Lưu Vũ Sinh ngạc nhiên giơ ngón tay chỉ địa lên nói, cương tử thi thể chẳng phải tại. Nói còn chưa dứt lời, Lưu Vũ Sinh liền ngây dại. Hắn chỉ địa phương giống tuyết, nơi nào có cái gì thi thể? Hứa Đại Bàng nghi hoặc hỏi, tại nơi nào? Ta tới rồi sau vẫn đang tìm, căn bản không tìm được à? Vũ Sinh, ngươi đem thi thể của hắn an bài đi đến nơi nào rồi? Lưu Vũ Sinh vội vàng kéo qua bên cạnh một cái đàn ông hỏi, ta không phải là cho các ngươi đem cương tử thi thể thả ở chỗ này sao? Ai động thi thể của hắn rồi? Như thế nào không thấy? Người nam nhân kia cũng vẻ mặt kinh ngạc, hắn mơ hồ nhìn một chút, giang hai tay vô tội nói, ông chủ, chúng ta theo như Lưu huynh đệ nói đấy, liền đem cương ca thi thể thả ở chỗ này rồi, theo như hắn nói ai cũng không có nhúc nhích ra cái này. Đây là có chuyện gì, ta cũng không biết. Nói đến đây nhi, hắn như nhớ ra cái gì đó tựa như, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ nói, có thể hay không là cương ca trở về rồi. Hắn hồi đến báo thù rồi. Hứa Đại Bàng nhíu mày, nhìn xem cái này thủ hạ thất kinh, hắn liền tức giận, hắn giống lớn nói, cút đi cho ta. Thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cương tử muốn báo thù cũng là tìm lão tứ, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi nọ bị Hứa Đại Bàng đau mắng một trận, đỏ bừng cả khuôn mặt rời đi. Lưu Vũ Sinh tại cương tử thi thể thần bí mất tích địa phương cẩn thận tra nhìn hồi lâu, tìm được rồi một khẩu súng, xem ra đúng là cương tử tự sát dùng đấy, hắn bắt tay thương cẩn thận bảo tồn lên rồi. Thi thể tự dưng mất tích, Hứa Đại Bàng đối với cái này cũng có chút trong nội tâm lo sợ, hắn do dự hỏi Lưu Vũ Sinh, Vũ Sinh, cương tử thật sự hội như ngươi nói vậy biến thành oán linh sao? Thi thể của hắn mất tích, có phải là hắn đã trở về rồi? Thúc thúc, cương tử nhất định sẽ biến thành oán linh, điểm ấy không cần hoài nghi. Nhưng mà nó là vì mang theo khổng lồ oán niệm tự sát mới sinh ra đấy, đảo sẽ không giống những thứ khác gác quỷ đồng dạng khắp nơi hại người, chỉ cần nó đem khi còn sống oán niệm phát tiết ra đến, liền hội tự nhiên tiêu tan. Lưu Vũ Sinh an ủi nói. Vậy hắn đến cuối cùng có những thứ gì oán niệm đây? Hứa Đại Bàng trong nội tâm không lớn nắm đấy hỏi, hắn có thể hay không đối với ta cũng vậy có oán hận? Dù sao nếu như không phải là vì tuyết nhỏ chuyện tình, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Làm cho rồi nửa ngày, nguyên lai Hứa Đại Bàng cũng sợ cương tử biến thành oán linh tìm đến hắn. Lưu Vũ Sinh buồn cười giải thích nói, sẽ không đấy, thúc thúc, nó sẽ không tới tìm ngươi. Bởi vì cái gọi là oán có đầu nợ có chủ, oán linh khi còn sống đến cuối cùng này một chút chấp niệm là nó sinh ra ngọn nguồn, nó chỉ biết đi tìm khiến nó oán niệm mạnh nhất người. Hứa Đại Bàng nghe vậy tựa hồ yên tâm chung một khối đá lớn, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, vội vội mở miệng hỏi Lưu Vũ Sinh, tuyết nhỏ ở nơi nào? Nàng có khỏe không? Vật kia không có đem nàng như thế nào đi. Thúc thúc, sau lưng không chỉ nói người ta nói bậy, Lưu Vũ Sinh vẻ mặt cười khổ nói, như vậy không tốt, vị kia lão huynh đã cùng ta đặt thành rồi hiệp nghị, nhất định sẽ không vi phạm lời hứa đấy, phải biết rằng quỷ thể không thể làm trái, nếu không nhất định sẽ rơi cái hồn phi phách tán hạ trường. Hứa Đại Bàng thấy Lưu Vũ Sinh thần sắc không đúng, trong nội tâm vừa động, đang muốn nói chút gì đó, chợt nghe sau lưng chuyển tới một sâu kín âm thanh, ta sẽ làm nữ nhi bảo bối của ngươi chính mình đi vào cối xay thịt lý, tươi sống chen chúc thành bánh nhân thịt. Hứa Đại Bàng bị lại càng hoảng sợ, vội vàng xoay người lui về phía sau rồi hai bước, vẻ mặt kinh sợ nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện Hứa Linh Tuyết nói, ngươi dám đối với ta như vậy con gái, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Linh Tuyết lên tiếng cười cười, lộ ra miệng đầy trắng bệnh hằn rằng, nếu như ngươi lại sau lưng nói ta nói bậy, con gái của ngươi lập tức hội nhảy vào cối xay thịt, ta nói được thì làm được. Hứa Đại Bàng tâm tình kích động, nhảy chân còn muốn nói cái gì đó, bị Lưu Vũ Sinh ngay cả Lạp Mang Duệ ngăn cản. Lưu Vũ Sinh ngăn chặn Hứa Đại Bàng, quay đầu đối với Hứa Linh Tuyết nói, lão huynh, chúng ta muốn điều tra di nguyện của ngươi rồi. Ngươi còn không trốn xa một chút. Nhờ ngươi a, từ nay về sau xuất hiện thời điểm có thể hay không không muốn quỷ dị như vậy. Ngươi hiện tại nhập vào thân tại người trên người, không thể tổng coi chính mình là quỷ a. Hứa Linh Tuyết mở ra thanh hắc bí mắt, một xoay người ly khai, đi đường thời điểm một điểm động tĩnh đều không có, tựa như một con linh xảo mèo. Hứa Đại Bàng bất đắc dĩ thở dài, mở ra trong tay hồ sơ nói, nào, tư liệu đều ở nơi này, Vũ Sinh ngươi nhanh hảo hảo nhìn xem người này đến cuối cùng nghĩ muốn dùng cái gì, vội vàng đem chuyện của hắn làm hết làm hắn từ nhỏ tuyết trên người rời đi. Hứa Đại Bàng bị này con ác quỷ xuất quỷ nhập thần cho hù sợ rồi, không dám lại dùng bẩn gì đó xưng hô nó. Lưu Vũ Sinh tiếp nhận hồ sơ, không có lập tức xem, mà là cao mày xem thi thể trên đất nói, thúc thúc, những thi thể này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Không thể bắt bọn nó liền như vậy đặt ở nơi này, nếu không nói còn có thể sinh ra biến cố. Những thi thể này lý đều có ác linh tồn tại, bây giờ là ta phong ấn tại chân ác, một khi phong ấn mất đi hiệu lực, những này ác linh còn sẽ ra ngoài làm loạn hại người. Yên tâm đi, ta đã đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Hứa Đại Bàng đã tính trước nói. Chương 25, Nón Xanh Vương. Đổi mới thời gian, 2013/6/18/22:34:18, số lượng từ 3088. Hứa Đại Bàng không hổ là tê thị hết sức quan trọng đại lao, hắn an bài một cỗ hỏa táng trường xe tăng đến, chuẩn bị đem sở hữu thi thể đều kéo đi hỏa táng rớt. Nhưng mà tại tê thị muốn nghĩ giấu giếm được cảnh sát tầm mắt, lặng yên không một tiếng động xử lý nhiều như vậy thi thể, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, chỉ nhìn Hứa Đại Bàng vẻ mặt đau lòng biểu lộ, liền biết được hắn tại chuyện lần này chính giữa trả giá rồi lớn cỡ nào giá lớn. Sở hữu thi thể đều trang hảo trở đi. Trên đường đi tiếp ứng nhân thủ từ lâu kinh an bài tốt, Hứa Đại Bàng lúc này mới có nhàn hạ rút lên một điếu thuốc. Hắn nhìn xem đang tại cẩn thận lật xem hồ sơ Lưu Vũ Sinh hỏi, "Vũ Sinh, xem ra cái gì đến rồi?" Lưu Vũ Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói, "Vị lao huynh này thực là một vị đặc biệt kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy cực phẩm nón xanh vương." Hứa Đại Bàng nghe vậy không khỏi mỉm cười, hắn đã xem qua sở hữu tư liệu, tự nhiên rõ ràng Lưu Vũ Sinh theo lời ý tứ. Cuốn lấy Hứa Linh Tuyết ác quỷ, tên là Vu Cảnh Huy, khi còn sống là một cái vật lý học giáo sư, chết vào một trận tai nạn xe cộ. Cha mẹ của hắn chết sớm, không có con cái, hòa thân thích bằng hữu rất ít lui tới, chỉ có một nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ cuộc sống. Nữ nhân này chính là vợ của hắn, tên là Trương Văn Chi. Trương Văn Chi bộ dáng tuấn tú, mặt ngoài văn tĩnh bên trong lại mười phần phong tao, cùng rất nhiều nam nhân đều có được nói không rõ ràng quan hệ. Vu Cảnh Huy năm nay 40 tuổi, Trương Văn Chi cũng chỉ có 28 tuổi, 40 tuổi hán tử cưới cái 28 tuổi cô vợ trẻ, tự nhiên là một mực đem người vợ khi làm tâm can bảo bối cung. Hắn đến cuối cùng có nhiều sủng cô vợ trẻ. Đơn cử ví dụ liền biết được rồi, hắn từng tại rét lạnh đêm đông đi ô tô mấy trăm km đi tới Bê Thị, chỉ vì Trương Văn Chi nói muốn ăn một bát Bê Thị lô nấu bánh nướng. Hắn còn từng suốt đêm xếp hàng vì Trương Văn Chi mua sắm ca nhạc hội vé vào cửa, chỉ vì Trương Văn Chi nói qua nàng thích nghe cái kia sao ca nhạc ca hát. Cái khác các loại mọi việc như thế, nhiều vô số kể. Tóm lại Vu Cảnh Huy làm được một cái mô phạm chồng sở hữu có năng lực làm hết thảy, bọn họ sở hữu tài sản đều là ghi Trương Văn Chi tên, kể cả bất động sản, ô tô đợi một chút. Như vậy một cái hảo người trông tốt, lại không có thể lưu lại thê tử tâm, Trương Văn Chi bị hiểu rõ người coi là xe taxi, không biết bị bao nhiêu người thừa qua. Cũng không biết là nàng trời sinh dâm đãng vẫn là nàng tịch mịch hư không, chỉ cần có một trường cũng đủ anh tuấn khuôn mặt, tùy tiện ai cũng có thể cùng trên nàng giường. Vu Cảnh Huy đơn vị đồng sự, hàng xóm, học sinh bằng hữu vân vân, chỉ cần là cái giống được sinh vật, cơ hồ tất cả đều cùng Trương Văn Chi thượng qua giường. Hắn cũng bởi vậy được người xưng là nón xanh vương. Vu Cảnh Huy không phải là không có nghe nói qua những này tin đồn, nhưng là hắn chưa bao giờ quan tâm, hắn cảm thấy có thể có được Trương Văn Chi như vậy thê tử đã là đời trước tu đến phúc phận, vô luận Trương Văn Chi như thế nào, đều phải hảo hảo quý trọng. Lưu Vũ Sinh nhìn xem cái này nón xanh vương tư liệu, không khỏi phạm vào sầu, một người như vậy, hắn trước khi chết bận tâm đến tuột cũng sẽ là gì chứ? Hắn đối với Trương Văn Chi hết thảy có hay không thật sự hiểu rõ? Nếu như hắn căn bản không biết Trương Văn Chi hết thảy, bận tâm khẳng định là Trương Văn Chi, nhưng nếu như hắn biết được rồi Trương Văn Chi sở hữu phản bội, hắn như vậy nguyện vọng hội là cái gì? Đối với Vu Cảnh Huy khi còn sống nguyện vọng suy đoán, không thể có một chút sai lầm, bằng không nói Hứa Linh Tuyết liền nguy hiểm. Chính là Lưu Vũ Sinh vẫn là một cái xử nam, hắn đối với chuyện nam nữ hiểu rõ gần kề dừng lại có lý luận giai đoạn, đối với cái này dạng vợ chồng quan hệ thật sự là vô tòng hạ thủ. Hắn sầu mi khổ kiểm đối với Hứa Đại Bàng nói, thúc thúc, phân tích chuyện như vậy, ta không sợ trường a. Hứa Đại Bàng ha ha cười, cầm qua hồ sơ mà nói, tiểu tử, cuối cùng có ngươi sẽ không gì đó rồi. Ngươi chờ, ta tìm người đến phân tích. Hắn xoay người đối với ngoài cửa hô, tiến đến. Theo Hứa Đại Bàng tiếng nói rơi xuống, ngoài cửa đi tới một cái mang con mắt đàn ông, nhìn xem yếu đuối dáng người cùng với này sơ chỉnh tề trên nhau, tựa hồ tại thời khắc nói cho mọi người, đây là một cái người làm công tác văn hóa. Người làm công tác văn hóa đi đến Hứa Đại Bàng trước mặt, có chút câu nệ nói, Hứa ông chủ, ngài bảo ta. Vũ Sinh, đến nhận thức một chút, vị này chính là vốn là chứ danh tâm lý học nghiên cứu chuyên gia Vương giáo sư. Hứa Đại Bàng chỉ vào gầy yếu kính mắt nam nói, Vương bác sĩ, vị này chính là Lưu Vũ Sinh, ta đấy. Ừ. Vũ Sinh là một người bằng hữu của ta, rất trọng yếu bằng hữu. Vương bác sĩ có chút nghi hoặc xem rồi Lưu Vũ Sinh liếc mắt, thực tại không rõ trước mắt một người dáng mạo tầm thường này tiểu tử, có tư cách gì làm Hứa Đại Bàng như thế tôn trọng. Nhưng mà hắn cũng không phải Hứa Đại Bàng thân tín, chẳng qua là lấy người tiền tài đến thay người tiêu thai, cho nên hắn đem lời đều giấu ở trong bụng, hữu hảo đối với Lưu Vũ Sinh cười cười. Lưu Vũ Sinh nghe nói cái này con mắt nam dĩ nhiên là cái giáo sư, lập tức nghiêm nghị khởi kính, trang trọng nắm chặt lại hắn tay, chăm chú nói, "Vương bác sĩ ngài khỏe chứ? Ta kinh nể nhất chính là các ngươi những này người làm công tác văn hóa." Nghe nói các ngươi chơi nữ sinh viên không cần tiêu tiền, có thật không? Vương giáo sư vẻ mặt xấu hổ hết trôi nói rồi. Tốt rồi, lời khách sáo liền đừng bảo là. Vương giáo sư, mời ngươi nhìn xem phần này hồ sơ, giúp ta phân tích một chút người nam nhân này là cái gì tâm lý. Nếu như hắn đã chết, như vậy trước khi chết muốn làm nhất là chuyện gì đây? Hứa Đại Bàng không khách khí đem hồ sơ đưa cho Vương giáo sư nói. Ai khách sáo? Là cái tên hỗn đản tiểu tử nói hưu nói vượn được không? Vương giáo sư một bên trong nội tâm đoán thầm, một bên nhận lấy hồ sơ. Đương nhiên, phàn nàn cũng chỉ dám trong lòng phàn nàn. Ngoài miệng là vạn vạn không dám nói ra đấy. Hứa Đại Bàng là ai? Đây chính là Tê Thị nổi tiếng đại nhân vật, dậm chân một cái Tê Thị thiên đều muốn dưới giường nửa thanh. Hắn coi trọng bằng hưu há lại dễ đối phó. Đừng nói Lưu Vũ Sinh mở hắn vài câu cho đùa, liền tính một ngụm nước miếng nổ đến trên mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể cười theo mặt chịu đựng. Vương giáo sư chuyên tâm nghiên cứu khởi tư liệu đến, Lưu Vũ Sinh ở một bên thần sắc nghiêm túc làm một ít không hiểu kỳ diệu sự, chỉ có Hứa Đại Bàng không có việc gì, không bao lâu liền nhảm chán đến. Hắn ở một bên kiên nhẫn đợi trong chốc lát, thấy Vương giáo sư thần sắc càng ngày càng cổ quái. Nhịn không được mở miệng hỏi, "Vương giáo sư, ngài cảm thấy cái này nón xanh vương là cái gì tâm lý? Nghe nói hắn cũng là giáo sư a, có phải hay không các người rất có tiếng nói chung?" "Cái này?" "Giáo sư cùng giáo sư trong lúc đó cũng có không cùng đấy, hắn là nghiên cứu vật lý học đấy, mà ta là nghiên cứu tâm lý học đấy." "Nói sau, ta cũng vậy không biết người này." Vương giáo sư xấu hổ nói. "Có biết hay không có quan hệ gì?" Hứa Đại Bàng không thuận theo không buông tha nói, "Ta là nói các ngươi đều là giáo sư, như thế nào chênh lệch như vậy lại đây? Bình thường giáo sư đều là chơi người khác nữ nhân." Cái này nón xanh vương chuyên môn để cho người khác chơi nữ nhân của hắn, ngươi nói đây rốt cuộc là cái gì đạo lý? Hừ. Lưu Vũ Sinh đem ngón tay đặt ở trên môi nói, thúc thúc, ngài nói chuyện đừng khó nghe như vậy, nó sẽ nghe thấy đấy.
A.
Hứa Đại Bàng bị giật mình, vội vàng ngốn éo cái đầu nhìn chung quanh, nó ở chỗ này sao?
Ở chỗ này sao?
Lưu Vũ Sinh vẻ mặt cười khổ nhìn khẩn trương Hứa Đại Bàng nói, thúc thúc, người chết vĩ đại, ngài vẫn là ít nói điểm nói như vậy đi, chúng ta kiên nhẫn đợi Vương giáo sư phân tích. Tuy nhiên nó hiện tại nhập vào thân tại tuyết nhỏ trên người, chính là ai cũng không nói không cho phép nó có thể hay không lại chạy đến a.
Đúng đúng đúng, Vũ Sinh ngươi nói rất đúng, là ta càn dở rồi, Hứa Đại Bàng lòng còn sợ hay nói, Vương giáo sư, ngươi động tác nhanh lên, ta 200.000 không phải là tốt như vậy dây đấy, nghĩ nhiều nghĩ trong nhà ngươi lão bà hải tử.
Hứa Đại Bàng chuyển hướng Vương giáo sư lúc nói chuyện, thanh sắc đều lệ uy nghiêm hiển thị rõ, một chút cũng nhìn không ra đến tại Lưu Vũ Sinh trước mặt hảo nóng nảy bộ dáng.
Vương giáo sư bị sợ sắc mặt bặm màu, lần xem hồ sơ động tác không khỏi nhanh hơn một ít.
Lưu Vũ Sinh nhíu nhíu mày đối với Hứa Đại Bàng nói, thúc thúc, Vương giáo sư chỉ cần hết sức liền hảo, còn thỉnh ngươi không nên vì khó hắn.
Đại thế giới không gì không có, ai cũng nói không tốt đừng tâm lý người đang suy nghĩ gì, nếu là Vương giáo sư áp lực quá lớn phán đoán sai rồi, đây không phải là đối với tất cả mọi người đều không tốt sao?
Vương giáo sư thấy Lưu Vũ Sinh thay hắn nói chuyện, không khỏi quăng đi cảm kích thoáng nhìn.
Hứa Đại Bàng nghe xong Lưu Vũ Sinh nói thần sắc trên mặt mấy lần, đến cuối cùng hào phóng cười to hai tiếng, nói rất đúng.
Vũ Sinh ngươi tuổi trẻ già dặn, tâm tư kín đáo, nói có đạo lý.
Xem tại mặt mũi của ngươi thượng, vô luận Vương giáo sư sự tình lần này làm như thế nào, ta đều sẽ không làm khó người nhà của hắn.
Nhưng là,
Hứa Đại Bàng lời nói xoay chuyển lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, nếu như nữ nhi bảo bối của ta có rồi cái gì bất chắc, Vương giáo sư ngươi liền được cho ta chôn cùng.
Lưu Vũ Sinh còn muốn nhấc tay nói chút gì đó, Hứa Đại Bàng chặt đứt rồi hắn nói, bất luận cái gì thu hoạch đều có giá lớn.
Vương giáo sư đã thu tiền của ta, liền phải làm hảo gánh chịu hết thể hậu quả chuẩn bị.
Vương giáo sư, ngươi cảm thấy thế nào?
Hứa Đại Bàng nói xong lời cuối cùng thời điểm, tuy nhiên âm thanh vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng là này sau khi bình tĩnh ẩn tàng rồi tuyệt đại uy nghiêm.
Cái này,
Hứa ông chủ nói là, ta nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả.
Vương giáo sư xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh nói,
một cái chứ danh giáo sư trong nháy mắt liền bị định rồi sinh tử, có thể hắn thậm chí ngay cả phản kháng nói cũng không dám nói.
Hứa Đại Bàng tại Tê thị thế lực to lớn bởi vậy có thể thấy được độ khó. Lưu Vũ Sinh thấy Vương giáo sư như vậy không đúng, phương mới cảm nhận được rồi Hứa Đại Bàng uy nghiêm, nhớ tới chính mình tại Hứa Đại Bàng trước mặt rất nhiều bất kính, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ.
Vương giáo sư bị Hứa Đại Bàng kích thích một chút, rõ ràng càng thêm tò mò, dù sao chỉ vì tiền ra sức cùng vi mạng của mình ra sức hoàn toàn không phải là một cái khái niệm.
Ước chừng qua rồi chừng 10 phút đồng hồ, hắn khép lại hồ sơ, ngẩng đầu nhắm mắt lại.
Hứa Đại Bàng thấy trạng thái đang muốn mở miệng nói chuyện, Lưu Vũ Sinh thân thủ ngăn trở hắn, ý bảo hắn hơi chờ một chút.
Vương giáo sư thần tình trên mặt biến hóa rồi mấy lần, mở to mắt nói, Hứa ông chủ, ta không biết ngài vì cái gì muốn điều tra người này, nhưng là, ta dùng các loại phương pháp thử qua rồi, đều không thể tìm được một cái giải thích hợp lý.
Từ nơi này chút ít hiện tượng có thể lấy được kết luận là, người này là một cái tinh thần bệnh hoạn giả, hắn cảm tính tư duy không giống bình thường.
Nhưng là theo phương diện khác đến xem, hắn lại là bình thường đấy, cho nên, ngài nhất định là đã bỏ sót một ít tư liệu, một ít rất trọng yếu gì đó.
Làm sao có thể?
Hứa Đại Bàng bất mãn nói, ta Hứa Đại Bàng nghĩ muốn điều tra một cái người tư liệu, ai dám mang ta?
Ngươi có phải hay không phân tích không ra đến lại sợ ta trách tội ngươi mới nói như vậy?
Hứa thúc thúc, có lẽ có người thất lễ nghĩ muốn mang ngươi, mà là có chút sự ngươi tìm người cũng căn bản không biết.
Lưu Vũ Sinh như có điều suy nghĩ nói.
Chương 26, nhập vào thân đối tượng.
Đổi mới thời gian, 2013/6/19-22:08:51, số lượng từ 3143.
Hứa Đại Bàng cũng là tâm tư nhạy cảm nhân vật, hắn trong nháy mắt liền bắt được Lưu Vũ Sinh trong lời nói trọng điểm.
Vũ Sinh, ngươi là nói Vu Cảnh Huy chính mình ẩn tàng rồi một ít bí mật.
Đúng vậy. Theo tư liệu thượng xem Vu Cảnh Huy người này rất ít cùng người trao đổi, tính cách có chút quái gở, nếu như hắn tận lực giấu giếm một sự tình, như vậy quả thật có khả năng thành công.
Lưu Vũ Sinh tiếp nhận câu chuyện nói.
Hứa Đại Bàng nhíu mày nói, chính là, ta đã theo tối toàn diện con đường tra qua rồi, có thể tra được chỉ có những này, còn về tra không đến đấy.
Hứa Đại Bàng tiếng nói một trầu, mặt mũi tràn đầy không thể làm sao.
Vương giáo sư há to miệng tựa hồ muốn nói lại thôi, Lưu Vũ Sinh thấy trạng thái vô bờ vai của hắn nói, Vương giáo sư, ngươi có phải hay không có ý kiến gì không?
Cứ việc nói ra đến. Không phải sợ.
Ta cảm thấy được, Hứa ông chủ nên tra một chút Vu Cảnh Huy sở hữu chữa bệnh kỷ lục, nếu như có thể tìm được hắn một ít thân thể chẩn đoán bệnh, như vậy tin tưởng ta liền có thể tìm được một ít tín nhiệm kết luận rồi.
Vương giáo sư không quá khẳng định nói.
Lưu Vũ Sinh nghe vậy nhãn tình sáng lên, đối với Hứa Đại Bàng nói, Hứa thúc thúc, Vương giáo sư nói không sai, phần này hồ sơ lý cái gì cũng có, duy chỉ có khuyết thiếu rồi Vu Cảnh Huy kiểm tra sức khỏe báo cáo, ngài sao không theo phương diện này ra tay?
Nói không chừng có thể tra xảy ra vấn đề căn nguyên.
Hứa Đại Bàng thấy Lưu Vũ Sinh nói khẳng định, cũng có chút bán tín bán nghi, dù sao điều tra Vu Cảnh Huy chữa bệnh báo cáo cũng không phải là cái gì việc khó, hắn liền phân phó một thủ hạ cầm tên của mình tiến đi bệnh viện rồi.
Theo Cương Tử cùng một nhóm tâm phúc thủ hạ chết, hơn nữa lao tứ thất hồn lạc phách, Hứa Đại Bàng tập đoàn hiện tại đã xa vào đến rồi thật lớn nguy cơ chính giữa.
Phải biết rằng tại Tê thị ngấp nghé Hứa Đại Bàng vị trí người như sang sông chi tức, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng trở ra lánh đao nhỏ.
Cho dù trong nội tâm 10 phần bận tâm Hứa Linh Tuyết sự, nhưng Hứa Đại Bàng cũng có một đống cục diện rối rắm muốn thu thập, thí dụ như để bạn tân nhân phân phối ích lợi, củng cố thế lực đợi một chút. Cho nên hắn làm Lưu Vũ Sinh làm bạn cùng Vương giáo sư nghiên cứu hồ sơ, chính mình thì dẫn người đi ra ngoài học rồi. Lưu Vũ Sinh cùng Vương giáo sư đợi một cái buổi chiều, rốt cục tại sắc trời đem ám thời điểm, Hứa Đại Bàng phái đi điều tra Vu Cảnh Huy chữa bệnh báo cáo người trở về rồi, hơn nữa mang về đến một cái khiến người ngoài ý nhưng lại tại hợp tình lý tin tức. Vu Cảnh Huy dĩ nhiên là cái yếu sinh lý. Hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo xưng hắn sinh thực khí tiên thiên tính phát dục không được đầy đủ, căn bản không có tính công năng. Kể từ đó rất nhiều chuyện có thể giải thích được thông rồi, khó trách hắn đối với thê tử ngoan ngoãn phục tùng, mà lao bà của hắn ý nguyên phản bội hắn. Hắn không thể cho Trương Văn Chi tối thiểu nhất hạnh phúc, bản thân là đối lý một phương, cho nên đối mặt Trương Văn Chi cùng rất nhiều nam nhân, hắn xem như không thấy, bởi vì hắn căn bản không có tư cách trách tội nàng. Xem hết chữa bệnh báo cáo sau, Vương giáo sư sắc mặt có chút kỳ quái, Lưu Vũ Sinh dò hỏi, "Vương giáo sư, có phải là có kết luận rồi?" "Đúng vậy, ta nghĩ Vu Cảnh Huy trong nội tâm chấp niệm duy nhất ta đã biết." Vương giáo sư sắc mặt cổ quái nói. "Vậy là tốt rồi, ta cái này liền cho Hứa Thúc Thúc gọi điện thoại." Lưu Vũ Sinh cao hứng nói, "Chờ hắn trở về ngươi lại nói cho hắn biết là chuyện gì xảy ra." Vương giáo sư cắn răng, đột nhiên thân thủ túm lấy Lưu Vũ Sinh điện thoại di động, có chút nói lắp nói, "Tiểu tử, ta xem ngươi cùng Hứa ông chủ không phải là người một đường, có mấy lời ta muốn nói với ngươi." Lưu Vũ Sinh nghi hoặc nhìn Vương giáo sư, không rõ hắn muốn nói cái gì. Vương giáo sư sắc mặt bạc màu nói, "Tiểu tử, ngươi không biết Hứa Đại Bàng vì người, hắn tâm ngoan thủ lạn, không biết hại chết nhiều ít người vô tội. Nếu như không phải là hắn dùng lão bà của ta hài tử làm uy hiếp, ta nói cái gì cũng sẽ không giúp hắn đấy, hơn nữa liền tính ta giúp hắn, chỉ sợ ta chạy không thoát căn biệt thự này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một cái biết được hắn bí mật người sống." Thấy Lưu Vũ Sinh thần sắc y nguyên bình tĩnh, Vương giáo sư sốt rồi nói, "Ngươi không tương tin lời của ta sao? Ngươi chen vào đến chuyện của hắn lý đến, chỉ sợ kết quả của ngươi so với ta cũng không tốt đến nơi đâu. Chờ ngươi không có rồi giới trị lợi dụng, ngươi cũng sẽ chết trong tay hắn." Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình theo Vương giáo sư trong tay đoạt lại điện thoại di động, lạnh lùng nói, "Vương giáo sư ngươi đa tâm, những lời này nói cho ta một chút là được, đừng có lại nói cho người thứ hai. Hứa Đại Bàng là hạ người gì, ta so với ngươi tin tưởng, tí nữa ngươi đem Vu Cảnh Huy chuyện tình nói cho hắn biết sau, liền rời khỏi nơi này, mang lên người nhà của ngươi tìm địa phương an toàn trốn đi." Vương giáo sư vẻ mặt kinh nghi, không biết Lưu Vũ Sinh trong hồ lô muốn làm cái gì. Lưu Vũ Sinh trực tiếp cho Hứa Đại Bàng gọi điện thoại, mời sau Hứa Đại Bàng hấp tấp đuổi đến trở về. Tâm lý hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Hứa Đại Bàng vừa về đến liền đổ ập xuống hỏi. Vương giáo sư nhìn như trước mặt không biểu tình Lưu Vũ Sinh, do dự một chút sau nói, "Vu Cảnh Huy là một cái yếu sinh lý không thể nhân đạo, hắn bởi vậy đối với Trương Văn Chi trong lòng còn có áy náy, cho nên mới phải dễ dàng tha thứ nàng sang bậy. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, khát vọng nhất nhất định là có thể nhận thức một lần làm nam nhân cảm giác, tự mình cho Trương Văn Chi một lần tính phúc." Hứa Đại Bàng bị Vương giáo sư nói lời làm cho tức cười, hắn nếu là cái yếu sinh lý, lại tử kiều kiều rồi, còn thế nào làm cho người ta tính phúc? Chẳng lẽ là nghĩ nhập vào thân đến nam nhân khác trên người đi làm cho hắn lao bà của mình. Hứa Đại Bàng sau khi nói xong tự cho là buồn cười, lại trông thấy Lưu Vũ Sinh sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn, hắn không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, "Làm sao vậy Vũ Sinh? Chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi?" "Hứa Thúc Thúc, chỉ sợ thật sự bị ngươi nói trúng rồi." Lưu Vũ Sinh cố nén cái này vui vẻ nói, "Vương giáo sư phân tích rất đúng chỗ, ta phỏng chừng cũng chính là có chuyện như vậy nhi." "Đã như vậy, này còn chờ cái gì?" Hứa Đại Bàng vội vàng nói, "Hiện tại liền đi đem Vu Cảnh Huy gọi tới. Ta tùy tiện tìm người cho hắn nhập vào thân đi làm cho Trương Văn Chi, tranh thủ thời gian cứ gọi hắn theo ta trên người nữ nhi cút đi." "Thúc Thúc ngài đừng nội, sự tình không có đơn giản như vậy." Lưu Vũ Sinh chặt đứt rồi Hứa Đại Bàng nói. Hắn nhìn Vương giáo sư, làm ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Hứa Đại Bàng ngầm hiểu, đối với Vương giáo sư phất phất tay nói, "Vương giáo sư ngươi đi ra ngoài trước đi, bên ngoài sẽ có người chiêu đãi ngươi đấy, ngươi trước ở chỗ này của ta ở thêm mấy ngày, đợi không có việc gì ta phái người tống ngươi trở về." Vương giáo sư mặt xám như tro, đi lại tập tễnh đi ra ngoài. Lưu Vũ Sinh tại phía sau hắn nói, "Vương giáo sư trong nhà không phải là có việc gấp sao? Không bằng trước hết làm hắn trở về đi. Dù sao tuyết nhỏ sự hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, Thúc Thúc ngài nói đây." Hứa Đại Bàng sắc mặt trầm xuống, sau đó lại vẻ mặt ôn hòa nói, "Vũ Sinh à, ta là sợ hắn phân tích không đúng, làm hắn ở lại trong biệt thự hảo tùy thời hỗ trợ. Hiện tại có điện thoại, tìm hắn rất thuận tiện đấy." Lưu Vũ Sinh chặt đứt lời đầu của hắn nói, "Ta tin tưởng Vương giáo sư tiếp đến Thúc Thúc điện thoại, nhất định sẽ trước tiên chạy đến hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Hơn nữa chạy rồi hòa thượng chạy không được miếu. Thúc Thúc ngài đang lo lắng cái gì đây?" Hứa Đại Bàng không biết Lưu Vũ Sinh vì cái gì nhất định phải trợ giúp Vương giáo sư, nhưng hiện tại Hứa Linh Tuyết chuyện tình đã tiến hành đến rồi khẩn yếu con đầu, hắn không muốn chọc Lưu Vũ Sinh không thoải mái. Vương giáo sư dù sao chỉ là một tiểu nhân vật, đối với Hứa Đại Bàng tập đoàn chuyện tình hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, cho nên Hứa Đại Bàng lo lắng luôn mãi sau, nhẹ gật đầu nói, "Được rồi, đã Vũ Sinh ngươi kiên trì như vậy, Vương giáo sư ngươi hãy đi về trước xử lý sự tình trong nhà." "Nhưng mà..." Hắn dừng một chút sau nói, "Nhưng mà ngươi cần phải nhớ rõ, không luận ta khi nào thì tìm ngươi, ngươi đều muốn trước tiên xuất hiện, bằng không nói, hắc hắc, cái kia hậu quả ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết." Vương giáo sư không nghĩ tới quanh co, tại Lưu Vũ Sinh quay vần phía dưới hắn thật có thể theo Hứa ra biệt thự sống sót. Tuy nhiên trong nội tâm cảm kích, nhưng là biểu hiện ra hắn lại không dám lộ ra nửa điểm dấu vết để lại, sợ hãi rụt rè đáp ứng, xoay người liền rời khỏi phòng. Hứa Đại Bàng thấy Vương giáo sư ly khai, trong ánh mắt lánh qua một tia lanh ý, quay đầu lại nhìn xem Lưu Vũ Sinh lúc sau đã khôi phục bình thường, hắn mỉm cười hỏi, "Vũ Sinh, Vũ Cảnh Huy chuyện tình, đến cuối cùng có cái gì diễn giải?"
Thúc thúc, ác quỷ nhập vào thân có rất nhiều chú ý, có ba khương phụ. Một trong người làm quan khương phụ, người làm quan có thần linh phù hộ, ác quỷ không dám cận thân, thứ hai không thẹn với lương tâm giả khương phụ, không thẹn với lương tâm giả không sợ ác quỷ không cách nào cận thân, thứ ba sát khí bức người giả khương phụ. Lưu Vũ Sinh dừng một chút nói tiếp đi, "Thúc thúc, như ngài như vậy trên người có sát khí người, ác quỷ cũng là không dám tới quấy nhiêu đấy, thứ nhất nó chưa hẳn có thể nhập vào thân thành công, thứ hai còn có thể bị sát khí gây thương tích hại." Hứa Đại Bàng nghe như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ Lưu Vũ Sinh nói những này cùng Vu Cảnh Huy chuyện tình có quan hệ gì, hắn buồn bực hỏi, "Đã như vậy, ta đây tùy tiện tìm không có dính máu thủ hạ đến không được sao?" Hắn không phải là làm con đấy, việc trái với lương tâm đã làm nhiều lần, trên người vừa rồi không có sát khí. Lưu Vũ Sinh thở dài nói, "Phiền toái liền phiền toái tại nơi này, ác quỷ nhập vào thân người, là không có bất kỳ chi ra đấy. Nói cách khác, bị nhập vào thân người nhìn như hành động như thường, kỳ thật tựa như con rối tượng gỗ đồng dạng, sở hữu thân thể khí quan đều không có có phản ứng chút nào. Ác quỷ bám vào trên thân người, cũng căn bản nhận thức không đến người cảm giác, không biết đau đớn, cũng không có cái gọi là hưng phấn đợi một chút tâm tình." Hứa Đại Bàng há to miệng khó chịu nói, "Ý của ngươi là nói, liền tính ta tìm người vội tới Vu Cảnh Huy nhập vào thân, nó vẫn là nhận thức không đến làm nam nhân cảm giác?"
"Đúng vậy, bị nó nhập vào thân người thậm chí căn bản sẽ không."
Lưu Vũ Sinh sầu mi khổ kiếm nói. Hứa Đại Bàng nghe vậy thốt nhiên biến sắc, giận dữ nói, "Cái này đồ hôn trướng là ở tiêu khiển người sao? Đã nó nhập vào thân rồi cũng không có khả năng đạt thành tâm nguyện, vậy nó còn nói với ngươi những này hiệp nghị làm gì vậy? Ta hiện tại liền phái người đi đem lão bà của nó, bằng hữu, thân nhân toàn bộ buộc đến cùng nó đàm phán, nó nếu là thả rồi Tuyết Nhỏ còn đạo thôi, nếu là không thả nói, ta liền đem mọi người lần lượt làm thịt giao cho nữ nhi của ta cho cùng."
"Thúc thúc ngài đừng nội."
Lưu Vũ Sinh ngăn lại phải ly khai Hứa Đại Bàng nói, "Ta cuối cùng tính biết được nó tại sao phải quấn lên Tuyết Nhỏ rồi, nguyên lai nó là xông ngài đến đấy." Hứa Đại Bàng không do nói, "Vũ Sinh, lời này là có ý gì?"
Lưu Vũ Sinh thần sắc cổ quái nhìn xem Hứa Đại Bàng nói, "Mặc dù có ba loại người ác quỷ không thể nhập vào thân, nhưng là cái này ba loại người một khi bị ác quỷ nhập vào thân nói, sở hữu chi giác đều ở, ác quỷ bám vào những người này trên người, có thể như một người bình thường đồng dạng còn sống. Trừ rồi không thể bị mặt trời chiếu xạ, cái khác cùng người sống không có gì khác nhau."
Chương 27, Dĩ thân thí quỷ. Đổi mới thời gian, 2013/6/20, 22:24:53, số lượng từ 3075. Hứa Đại Bàng nhìn xem trong chén trộn lẫn rồi hương cho phù thủy, vẻ mặt không tình nguyện, hắn cau mày hỏi, "Vũ Sinh, thật sự chỉ có ta mới phù hợp điều kiện sao? Có thể hay không là ngươi làm rồi?"
"Thúc thúc, tuyệt đối không có sai đấy. Trên người của ngươi sát khí nồng đậm, đủ để ngăn cản ác quỷ âm khí ăn mòn, nó nhập vào thân đến trên người của ngươi, có thể cảm nhận được ngươi đăm chiêu suy nghĩ, cảm giác của ngươi chính là cảm giác của nó, nhưng nó lại không ngăn cản được hành động của ngươi. Chỉ cần uống xong cái này bát phù thủy, liền có thể cam đoan ngươi không bị nó chiếm thần trí, đợi nó nhập vào thân đến trên người của ngươi, ngươi liền đi thông đồng Trương Văn Chi, sau đó thống khoái cùng nàng đến một phát, nhiệm vụ liền tính hoàn thành."
Lưu Vũ Sinh mang theo vui vẻ nói. Hứa Đại Bàng vẫn đang có chút không cam lòng nói, "Có sát khí người còn nhiều mà, ta tùy tiện có thể tìm rất nhiều, vì cái gì cần phải là ta đây? Ác quỷ muốn nghĩ nhập vào thân có sát khí người, nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết, có sát khí người muốn cam tâm tình nguyện mới được."
Lưu Vũ Sinh chăm chú nói, "Thí dụ như những kia nhảy đại thần người giang hồ, bọn họ chính là cam tâm tình nguyện bị một ít linh thần phụ thể."
"Thúc thúc, ngươi có thể bảo chứng ngươi tìm đến người hội cam tâm tình nguyện bị ác quỷ nhập vào thân sao?"
"Cái này..."
Hứa Đại Bàng do dự một chút, không quá khẳng định nói, "Nên có đi. Bọn họ ăn ta uống ta đấy, thu ân huệ của ta, hôm nay chỉ là bị ác quỷ thượng một chút thân, qua đi liền không có việc gì rồi, có cái gì không muốn đây?"
Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng nói, "Thúc thúc, những lời này chính ngươi tin sao? Không nói đến bọn họ tin hay không bị quỷ nhập vào người sau còn có thể sống được trở về, ngươi nói bọn họ có nguyện ý hay không vì rồi Tuyết Nhỏ làm ra hy sinh. Nói sau ngươi thủ hạ người, hiện tại chỉ sợ cũng không có mấy người sát khí cũng đủ ngăn cản ác quỷ âm khí."
Hắn dừng một chút nói tiếp đi, "Cương Tử ngược lại cái nhân tuyển, đáng tiếc hắn đã biến thành oán linh. Tứ ca sát khí cũng đủ, nhưng là hắn hiện tại dũng khí mất sạch, một khi bị quỷ nhập vào người liền hội mất đi thần trí, căn bản không đạt được nghĩ muốn hiệu quả. Người khác hoặc là sát khí không đủ, hoặc là trung tâm không đủ, đến tới đếm lui, chịu vi Tuyết Nhỏ làm ra hy sinh mà có thể dùng cũng đủ sát khí người, chỉ có Hứa Thúc Thúc ngươi."
Thấy Hứa Đại Bàng như cũng do dự, Lưu Vũ Sinh rèn sắc khi còn nóng nói, "Hứa Thúc Thúc, hết thệ cũng là vì Tuyết Nhỏ, nàng là của ngươi hòn ngọc quý trên tay, chỉ có ngươi mới sẽ vì nàng cam tâm tình nguyện làm ác quỷ nhập vào thân, liền tính ngươi có cái gì bất trắc, Tuyết Nhỏ cuối cùng an toàn nha. Nói sau, có ta phù thủy tại, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhiều nhất bị Vu Cảnh Huy nhập vào thân sau hội bệnh thượng một trận, điều dưỡng vài ngày cũng thì tốt rồi."
Hứa Đại Bàng bị Lưu Vũ Sinh nói đầu óc choáng váng, cảm thấy nơi nào có điều, nhưng càng nghĩ thủy chung không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề ra tại nơi nào. Hắn cắn răng, bưng lên bắt đến nảy sinh ác độc nói, "Con bà nó đấy, vì rồi Tuyết Nhỏ ta liều mạng."
Lưu Vũ Sinh nhìn xem Hứa Đại Bàng đem bẩn rồi bẹp phù thủy uống một hơi cạn sạch, khoe miệng lộ ra một vòng kỳ quái mỉm cười nói, "Thúc thúc ngươi cũng đừng phiền lòng, bị nhập vào thân sau ngươi lại không phải đi làm gì chuyện xấu, nghe nói Trương Văn Chi là mỹ nữ, ngực lớn chân dài, mười phần phong tao à."
Hứa Đại Bàng liếm liếm môi, vẻ mặt cười dâm đang nói, "Vũ Sinh, đợi sự tình giải quyết, ta cho ngươi nhiều tìm vài cái mỹ nữ như vậy, cho ngươi mở mang hơn.
Ha 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 ha. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, Lưu Vũ Sinh mang theo vẻ mặt đờ đẫn Hứa Linh Tuyết đi đến. Hứa Linh Tuyết vào rồi gian phòng sau sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Hứa Đại Bàng không nói một lời. Hứa Đại Bàng bị nàng ánh mắt quái dị xem trong nội tâm sợ hãi, cau mày hỏi Lưu Vũ Sinh, "Vũ Sinh, phía dưới nên làm như thế nào? Nhanh khiến nó từ nhỏ tuyết trên người ra đến đây đi."
"Không dễ dàng như vậy, thúc thúc." Lưu Vũ Sinh bình tĩnh nói, "Ác quỷ nhập vào thân đã có sát khí thân người thượng, cũng không phải là tùy tiện có thể thành công đấy, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được."
Không đợi Hứa Đại Bàng hỏi ra thành đến, hắn nói tiếp đi, "Cái gọi thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là nói nhất định phải đến trong đêm giờ tí âm khí nặng nhất thời điểm, còn muốn tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ âm sát hoành hành địa phương, mà người cùng thì là chỉ ngươi phải cam tâm tình nguyện. Hiện tại chúng ta chỉ đạt thành rồi đồng dạng điều kiện, Vu Cảnh Huy là không chịu mạo hiểm ra đến đấy."
Hứa Đại Bàng sắc mặt tâm trầm, lo lắng rồi nửa ngày sau nói, "Giờ tí chỉ là nửa đêm 11 giờ đến trời vừa rạng sáng đúng không? Như vậy, ngươi cái gọi là hoang tàn vắng vẻ âm sát hoành hành địa phương ở nơi nào?
Như vậy địa phương tại phố xá sơ mất lý thật không tốt tìm, quá xa địa phương hiện tại tiến đến trên thời gian lại có chút ít không kịp, nhưng mà ta cuối cùng biết được một chỗ miễn cưỡng có thể được xưng tụng hoang tàn vắng vẻ, ở nơi nào nên có thể thành công."
Lưu Vũ Sinh khẩu khí có chút không quá khẳng định nói.
Hứa Đại Bàng hít sâu một hơi, nhìn xem Hứa Linh Tuyết lạnh lùng nói, "Đã có như vậy địa phương, này hay đi đi, vì rồi tuyết nhỏ ta cái gì đều nguyện ý làm."
Hứa Đại Bàng như vậy đại nhân vật, xuất môn một chuyến cũng không phải là việc nhỏ, dù sao hắn được tùy thời đề phòng đến từ địch nhân đả kích ngấm ngầm hay công khai, nhất là muộn như vậy thượng đi ra ngoài, đi địa phương lại là tất cả mọi người đều chưa quen thuộc địa phương. Cho nên theo Hứa ra trong biệt thự tổng cộng khai ra đến 4 chiếc xe, dẫn đầu một cỗ ngồi trên xe Hứa Đại Bàng, Lưu Vũ Sinh cùng bị Vu Cảnh Huy nhập vào thân Hứa Linh Tuyết, còn lại 3 chiếc xe thượng chen chúc rồi gần 20 cái huyết khí phương cương hán tử, mỗi người mang theo đao thương côn bổng đợi ra hỏa.
Đoàn xe đầu tiên là lái vào nội thành, sau đó lại mở thượng rồi Tần Sơn đại đạo, theo bắc hướng nam một đường mở ra, xỏ xuyên qua hơn phân nửa cái tế thị.
Lưu Vũ Sinh chỗ trên xe hào khí rất quái dị, Hứa Linh Tuyết như cũ vẻ mặt đờ đẫn giữ im lặng. Lưu Vũ Sinh ngồi ở ghế kế bên tài xế, trừ rồi thỉnh thoảng chỉ điểm lái xe đường nhỏ bên ngoài, cũng rất ít nói chuyện.
Hứa Đại Bàng mặc dù biết hết thệ cũng là vì Hứa Linh Tuyết, Lưu Vũ Sinh cũng luôn mãi cam đoan rồi sẽ không ra cái gì không ngờ, nhưng hắn vẫn đang bực bội vô cùng, ngực tựa hồ bị đè ép một khối khối đá lớn.
Muốn nói Hứa Đại Bàng chính là tại Tê Thị Phong Vân một cõi người, nhiều lần chìm nổi thấy không biết nhiều ít đại chẳng diện, dưới mắt chẳng qua là gặp chính là ác quỷ mà thôi, không nên như vậy không có định lực.
Nhưng là thứ nhất sự quan Hứa Linh Tuyết, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, hai đến quỷ thần nói đến quá mức thần bí, người đối với không biết sự vật luôn luôn trong lòng còn có kính sợ, cũng khó tránh khỏi tâm lý hắn hội không có đáy.
Cho dù Lưu Vũ Sinh thể hiện ra rồi cao siêu thần thông, có thể gặp quỷ, khu quỷ, hơn nữa hắn cũng cho Hứa Đại Bàng làm phù thủy, cam đoan hắn sẽ không ra cái gì không ngờ.
Nhưng là Hứa Đại Bàng trong nội tâm không biết tại sao, tổng có một loại ở vào nguy hiểm chính giữa cảm giác, loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến, tựa như có một con ngạ lang từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn, vừa giống như có người dùng súng bắn tỉa ở phía xa nhắm ngay hắn.
Hứa Đại Bàng trà trộn giang hồ nhiều năm, cùng hắn cùng một chỗ xuất đạo người hoặc chết hoặc thương, đã không có thừa lại vài cái, cùng hắn đối nghịch người hoặc là chết tinh quang, hoặc là mai danh nhận tích. Hắn có thể ở hung hiểm chém giết chính giữa một đường đi tới, cũng trở thành Tê Thị hết sức quan trọng đại lao, dựa vào đúng là nhạy cảm trực giác, hắn như dã thú đồng dạng đối với nguy hiểm biết trước từng vô số lần cứu mạng của hắn. Nhưng mà hôm nay loại này cảm giác nguy hiểm, là Hứa Đại Bàng chưa từng có qua. Rõ ràng không có bất kỳ nguy hiểm dấu hiệu, nhưng như có như không nguy hiểm khí tức không ngừng ở bên cạnh hắn quay chung quanh, làm hắn cơ hồ không thể hô hấp.
Hắn thông qua hàng phía trước kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Lưu Vũ Sinh, Lưu Vũ Sinh tựa hồ tại hết sức chuyên chú xem đường, theo trên mặt của hắn nhìn không ra bất luận cái gì không đúng.
Hứa Đại Bàng đang muốn đưa ánh mắt chuyển qua chỗ khác, chợt thấy Lưu Vũ Sinh con mắt hơi hơi mị lên rồi, trên mặt thần sắc nghiêm túc mà lại có vẻ có chút lãnh khốc.
Lưu Vũ Sinh cho tới nay làm cho người ta ấn tượng đều 10 phần hiền hòa, là một cái không còn cách nào khác người thành thật, không nghĩ tới hắn cũng có lạnh như vậy băng băng thời điểm.
Hứa Đại Bàng chân mày cau lại, hắn cảm thấy Lưu Vũ Sinh hiện tại bộ dạng cực kỳ giống người nào đó, có thể cụ thể là ai, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến rồi.
Liên tại Hứa Đại Bàng vắt hết óc, nghĩ nhớ lại ra Lưu Vũ Sinh đến cuối cùng giống ai thời điểm, Lưu Vũ Sinh đột nhiên nói một câu, "Đỗ xe, chính là trong chỗ này rồi."
Theo Hứa Đại Bàng chỗ xe dừng ở ven đường, đằng sau 3 chiếc xe lục tục ngừng đều xuống tới, Hứa Đại Bàng đem trong đầu nghĩ gì tạm thời bỏ xuống, đi theo Lưu Vũ Sinh xuống xe.
Bởi vì sắc trời đã tối, mà trên đường đi hắn đều ở miên man suy nghĩ, cho nên căn bản không có chú ý lúc đến lộ tuyến.
Lúc này nương yếu ớt ánh trăng, hắn phát hiện Lưu Vũ Sinh lại đem bọn họ dẫn tới rời xa nội thành một chỗ bỏ hoang nhà xưởng. Nhà xưởng cửa chính tú tích loang lổ, trên tường treo một cái rách mướp biển gỗ, phía trên mơ mơ hồ hồ viết Đại Đông chế dược nhà máy lợi chữ.
Nhìn thấy cái này cũ nát nhà máy cửa, Hứa Đại Bàng trong nội tâm loại này cảm giác nguy hiểm càng phát ra mãnh liệt, hơn nữa Đại Đông 2 chữ này làm hắn có một loại không hiểu quen thuộc cảm.
Hắn phất phất tay, đằng sau 10 cái hán tử móc ra vũ khí nhanh chóng chạy tới đem hắn vây vào giữa, nhưng võ trang đầy đủ thủ hạ cũng không có cho hắn mang đến chút nào cảm giác an toàn.
Lưu Vũ Sinh xuống xe liền đứng ở nhà máy cửa ra vào, xem rồi sau nửa ngày sau, thẳng đi đến trước đại môn, không biết như thế nào treo gẹo rồi vài cái, trên cửa cái kia gì sắt đại khóa sắt liền được mở ra.
Chi nha.
Tú tích loang lổ thiết cửa bị đẩy ra thời điểm, phát ra khó nghe âm thanh, tại yên tĩnh đêm khuya có vẻ mười phần chói tai. Lưu Vũ Sinh không chút do dự, đẩy ra cửa chính sau mang theo Hứa Linh Tuyết liền đi đến bên trong đi. Hứa Đại Bàng nhịn không được lên tiếng ngăn trở, "Vũ Sinh, nơi này chính là ngươi nói cái kia âm sát hoành hành địa phương sao? Bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta có phải là phải làm chút ít chuẩn bị?" Lưu Vũ Sinh thân thể có chút dừng lại, xoay người lại cười nói, "Thúc thúc, chúng ta nhiều người như vậy tại nơi này, có cái gì phải sợ? Nơi này tuy nhiên âm sát hoành hành, nhưng mà trừ phi là già trẻ bệnh tàn một mình tới nơi này, nếu không nói là không có nguy hiểm gì đấy." Hơn nữa, Lưu Vũ Sinh chỉ bên người đờ đẫn Hứa Linh Tuyết nói, "Lớn nhất ác quỷ ở chỗ này đây, những kia nho nhỏ tai họa không dám ra đến tắc quái đấy, ngươi yên tâm đi." Lưu Vũ Sinh nói càng là khẳng định, Hứa Đại Bàng trong nội tâm loại này cảm giác bất an liền càng phát ra mãnh liệt, hắn đối với sau lưng hai cái người làm cho rồi cái ánh mắt, hai người kia lập tức đi đến Lưu Vũ Sinh phía trước, xuất ra súng ngắn giơ đèn tin mở đường đi. Lưu Vũ Sinh điềm nhiên như không tùy ý hai người đi ở trước mặt mình, giữ im lặng mang theo Hứa Linh Tuyết vào rồi bỏ hoang nhà máy khu. Hứa Đại Bàng do dự sau nửa ngày, nhìn xem Hứa Linh Tuyết bóng lưng cắn răng, vung tay lên mang theo còn lại người đi vào theo. Chương 28, ngờ vực. Đổi mới thời gian 2013/6/21:10:33:03, số lượng từ 3101. Bỏ hoang trong nhà xưởng, khắp nơi đều là hư thối rác rưởi, trên đường tràn đầy vỡ tan chai thuốc cùng gỉ sét tùng sắt. Người hành tẩu tại trong đó, dưới chân phát ra sàn sạt âm thanh, tại hắc ám mà hiu quạnh trong hoàn cảnh, loại này quái dị âm thanh làm người khó tránh khỏi liên tưởng đến một ít không đồ tốt. Nhà máy khu rất lớn, mọi người yên lặng đi rồi ước chừng 5 phút tả hữu, Lưu Vũ Sinh như cũng không có dừng lại ý tứ, Hứa Đại Bàng nhịn không được hỏi, "Vũ Sinh, ngươi nói địa phương ở nơi nào? Như thế nào còn chưa tới?" Phía trước là được, Lưu Vũ Sinh rỗi ra ngón tay một gian thấp bé gian phòng nói, nơi này đã từng là kho hàng, ở bên trong chết qua người, oan khí rất đủ, thời gian trôi qua lâu như vậy, âm sát cũng vậy là đủ rồi. Hứa Đại Bàng kinh nghi nhìn thoáng qua này gian phòng ốc, không giải hỏi, như thế nào ngươi đối với nơi này quen như vậy tất. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình nói, ta có một cái thân thích từng tại cái này trong xưởng đi làm, khi còn bé hắn thường xuyên dẫn ta tới nơi này chơi, những điều này là do hắn nói cho ta biết đấy. Hứa Đại Bàng trong lòng bất an lại mãnh liệt đến, vốn đến hắn cho rằng là Lưu Vũ Sinh theo lời âm sát dẫn dắt khởi đấy, nhưng là tại Lưu Vũ Sinh nói qua những lời này sau, loại này như mang tại lưng cảm giác lại đến rồi. Hắn đối với Lưu Vũ Sinh nói bán tín bán nghi, hơn nữa loại này giống như đã từng quen biết cảm giác cũng tại tâm hắn đầu bồi hồi không đi. Hắn lặng yên sau này rút lui một bước, đứng ở trong đám người ra nói, Vũ Sinh, ngươi đem ta cùng Tuyết Nhỏ đều mang đến nơi đây, đến cuối cùng là vì cái gì? Hiện tại có thể nói thật đi. Thúc thúc ngươi làm sao vậy? Chúng ta đến là vì cùng Vu Cảnh Huy đạt thành hiệp nghị à? Bằng không sao có thể cứu trở về đến Tuyết Nhỏ? Lưu Vũ Sinh vẻ mặt kinh ngạc nói. Hứa Đại Bàng cười lạnh một tiếng, cái này đại đông dược nhà máy ông chủ, tựa hồ gọi là Mã Đại Khánh, hắn và mẹ của ngươi Ngựa Lan Hương là quan hệ như thế nào? Trong đầu giống như thiểm điện xẹt qua ý niệm trong đầu, rốt cục làm Hứa Đại Bàng rõ ràng tại sao mình cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đại đông chế dược nhà máy ông chủ Mã Đại Khánh, chẳng phải là chết ở trong tay của hắn sao? Mấy năm trước một lần lích lợi đánh cờ, hắn thân tự động thủ lặc chết rồi Mã Đại Khánh, sau đó lại phái người đem nhà xưởng phong dẫn rồi. Trước mắt thấp bé căn nhà, không phải là lặc chết Mã Đại Khánh nhà thương cố kia. Hứa Đại Bàng có thể sống đến bây giờ, không chỉ có là bởi vì hắn ngoan độc, cũng bởi vì hắn đang nghi. Trước không có đối với Lưu Vũ Sinh sinh ra hoài nghi, là vì hắn điều tra qua Lưu Vũ Sinh tư liệu, đây là một cái lại bình thường nhưng mà trong núi hài tử, cùng hắn không có bất kỳ trên lợi ích xung đột. Hơn nữa ác quỷ xuất hiện cùng với Lưu Vũ Sinh có thể gặp quỷ thần thông, cho nên hắn mới sẽ mười phần tín nhiệm Lưu Vũ Sinh. Nhưng là hôm nay chuyện đã xảy ra, làm Hứa Đại Bàng lần nữa sinh ra hoài nghi, từ trên xe kính chiếu hậu lý chứng kiến Lưu Vũ Sinh lánh khóc biểu lộ một khắc này lên, hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Thằng đến vào rồi đại đông chế dược nhà máy, nhìn thấy cái này thấp bé kho hàng, nhớ tới đã từng bị chính mình tự tay giết chết Mã Đại Khánh, Hứa Đại Bàng cuối cùng đem những này cùng Lưu Vũ Sinh liên hệ đến rồi cùng một chỗ. Lưu Vũ Sinh mẫu thân, không cũng họ Mã sao? Cho dù đây hết thảy khả năng chỉ là trùng hợp, hơn nữa hắn cũng còn không có xác nhận Lưu Vũ Sinh mục đích thực sự, nhưng Hứa Đại Bàng đã quyết định không lại mạo hiểm. Hắn làm thủ thế, lập tức mấy tên thủ hạ tiến lên lấy tay thương nhắm ngay Lưu Vũ Sinh, chỉ cần hắn một câu nói, Lưu Vũ Sinh trên người liền nhiều lắm vài cái huyết lỗ thủng. Lưu Vũ Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn xem mười phần vô tội, hắn cười khổ mà nói, thúc thúc ngươi tại nói đùa gì vậy? Ta căn bản không biết cái gì Mã Đại Khánh, theo như ngươi nói hắn là cái gì ông chủ, nhà của chúng ta muốn cùng người như vậy quan hệ họ hàng mang cố, làm sao có thể cùng khổ thành cái dạng này? Ngươi không phải là cha qua tư liệu của ta sao? Ta ngay cả học phí đều đào không nổi a. Hứa Đại Bàng thấy hắn nói chăm chú không giống giả bộ, không khỏi có chút hoài nghi phán đoán của mình, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi? Nhưng mà hắn chứng kiến Lưu Vũ Sinh sau lưng căn nhà, nhớ tới Mã Đại Khánh trước khi chết toán độc hai mắt, thủy chung không cách nào tiêu tan. Mèo. Lúc này không biết nơi nào truyền đến một trận mèo hoang tiếng kêu, cái này một trận mèo kêu đem hiện trường mọi người giật nảy mình. Hứa Đại Bàng nghĩ đến Lưu Vũ Sinh theo lời âm sát chi khí, không khỏi lạnh lùng nói, Vũ Sinh, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi cùng Mã Đại Khánh không có vấn đề gì. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay liền dừng ở đây, hết thảy đợi ngày mai ta điều tra rõ ràng nói sau, nếu như Mã Đại Khánh cùng mẹ của ngươi có bất kỳ quan hệ gì, hừ hừ. Lưu Vũ Sinh buông tay ra, bĩu môi nói, được rồi, vậy chúng ta dẹp đường hồi phủ đi, dù sao không phải là ta bị ác quỷ nhập vào thân. Nhưng mà, thúc thúc ngươi đừng quên ta chỉ là đến hỗ trợ mà thôi, nếu không Tuyết Nhỏ năm lần bảy lượt dây dưa, ta căn bản liền sẽ không tới giúp ngươi. Mặc kệ ngươi nghĩ tới điều gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đây hết thảy đều là trùng hợp, bởi vì ta thật sự không biết cái gì Mã Đại Khánh. Lưu Vũ Sinh nâng lên ác quỷ nhập vào thân, Hứa Đại Bàng trong nội tâm nảy dựng, không khỏi nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Hứa Linh Tuyết. Hứa Linh Tuyết như cũ vẻ mặt đờ đẫn, tựa hồ Vu Cảnh Huy nhập vào thân đến trên người nàng sau, liền biến thành không nói gì. Hứa Đại Bàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ Sinh, hy vọng có thể theo trên mặt của hắn xem ra những thứ gì, nhưng hắn thất vọng rồi, bóng đêm quá đen, hắn chỉ có thể nhìn đến một trương mơ hồ mặt. Đến cuối cùng có nên hay không tin tưởng Lưu Vũ Sinh? Hứa Đại Bàng vi này quấn quýt không thôi, lo lắng luôn mai sau, trước sau như một chú ý cẩn thận chiếm thượng phong, hắn quyết định đợi ngày mai điều tra rõ ràng Lưu Vũ Sinh chi tiết sau lại đến. Bằng hắn tại Tê Thị thế lực, nghĩ điều tra một cái người chi tiết, đây còn không phải là phân phúc sự. Dù sao Hứa Linh Tuyết nhất thời nửa có thể bị nguy hiểm hay không, xử lý những chuyện này không kém ngày này nửa ngày đấy. Đem hắn mang về cho ta, đừng bị thương hắn, Hứa Đại Bàng trầm mặt nói, nhưng là cũng đừng làm hắn chạy rồi. Vài cái đồ tây đen tay đánh đã khống chế Lưu Vũ Sinh hai tay, mọi người xoay người chính phải đi về. Một mực không có lên tiếng, Hứa Linh Tuyết lại phát ra một trận cổ quái tiếng cười, kiệt kiệt. Hiệp nghị trở thành phế thải rồi phải không? Xinh đẹp như vậy cô nương, ứng làm như thế nào chết cho phải đây? Hứa Đại Bàng nhìn xem đột nhiên phát tác Hứa Linh Tuyết, thần sắc vừa sợ vừa giận, hắn chỉ vào Hứa Linh Tuyết nói, Vũ Cảnh Huy, ngươi dám động ta con gái một cọng tóc gáy, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Lão bà của ngươi Trương Văn Trì, ngươi đồng sự, bằng hữu của ngươi, ngươi sở hữu thân nhân, tất cả đều sẽ chết. Kiệt kiệt. Ta tại phía dưới rất tịch mịch, đều chết đi, đều đến ta đi. Hứa Linh Tuyết nói xong, nhanh chóng chạy đến một cái vứt bỏ sắt lá thùng bên cạnh, hai tay giang ra không biết từ nơi nào móc ra cái bật lửa. Nàng đem cái bật lửa đánh hỏa ném vào sắt lá trong thùng, trong nháy mắt một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm theo trong thùng bốc cháy lên, trên mặt hắn thần sắc mười phần bình tĩnh, nhưng mà thân thể đã từ từ hướng sắt lá thùng tới gần, xem ra dĩ nhiên là muốn đem mình tươi sống chết cháy. Hứa Đại Bàng tròn mắt muốn nước, thủ hạ của hắn cũng đều bối rối lên, Hứa Linh Tuyết biểu hiện quá mức quỷ dị, đã vượt ra khỏi bọn họ có thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Mọi người một mảnh bối rối chi thời gian, Hứa Đại Bàng giống to một tiếng, dừng tay. Vũ Cảnh Huy, hiệp nghị y nguyên có hiệu quả, ngươi chẳng phải là muốn nhập vào thân ta trên người sao? Đến đây đi, chúng ta tiếp tục. Nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi nói không giữ lời, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sự quan Hứa Linh Tuyết sinh tử, Hứa Đại Bàng lại cũng không có cách nào bảo trì bình tĩnh rồi. Hứa Linh Tuyết là hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn đối với nàng yêu thương trình độ siêu việt hết thảy, thậm chí siêu việt tánh mạng của mình. Lưu Vũ Sinh đã đem ác quỷ nhập vào thân sở hữu phải chú ý địa phương đều giải thích cực kỳ kỹ càng, Hứa Đại Bàng cảm thấy chỉ cần để cho thủ hạ người khống chế được Lưu Vũ Sinh, cho dù hắn mình và ác quỷ đi hoàn thành cái hiệp nghị này, cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa Lưu Vũ Sinh có câu nói rất đúng, ác quỷ nhập vào thân đến trên người hắn, tối thiểu nhất Hứa Linh Tuyết an toàn không phải sao? Hứa Linh Tuyết dừng lại động tác, chậm rãi rời đi sắt lá thủng, trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười, âm thanh quái dị nói, đã hiệp nghị có hiệu quả, ngươi như vậy còn tại chờ cái gì? Hứa Linh Tuyết nói xong cũng xoay người vào rồi này gian thấp bé kho hàng, Hứa Đại Bàng thần sắc trên mặt thay đổi vài cái, chỉ vào một thủ hạ nói, ngươi vào xem, bên trong là tình huống nào. Bị chỉ thủ hạ có chút sợ hãi. Hứa Linh Tuyết bộ dạng đứa ngốc cũng biết có vấn đề rồi, như vậy một cái quỷ dị người, mặc cho ai cũng không muốn tùy ý tiếp cận. Nhưng là Hứa Đại Bàng là đại lão bản, nghe lời của hắn chưa chắc sẽ có việc, không nghe lời của hắn vậy nhất định sẽ có việc. Cho nên cái này thủ hạ nơm nớp lo sợ cầm đèn tin cùng súng ngắn, như lâm đại địch loại chậm rãi đi vào kho hàng. Hắn vừa đi vào kho hàng, đèn tin liền đen lại, sau đó liền không có rồi động tĩnh. Đi tới một lát, Hứa Đại Bàng ở bên ngoài lo lắng cùng đợi thủ hạ truyền đến tin tức, không nghĩ tới đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Theo tiếng hét thảm này, còn có ăn cái gì âm thanh cùng với cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên, những âm thanh này tại hoàn cảnh như vậy hạ có vẻ hết sức khủng bố, Hứa Đại Bàng thủ hạ lập tức tất cả đều sắc mặt bạc màu. Đến cuối cùng sở hữu âm thanh đều biến mất, trong kho hàng vang lên một tiếng thỏa mãn ở một cái, ách, thật lâu không ăn qua như vậy mới lạ thịt người rồi, kiệt kiệt. Hứa Đại Bàng hai tay nắm chặt, trên trán gân xanh lộ ra, hắn nhìn chung quanh rồi chung quanh một vòng, sở hữu thủ hạ tất cả đều cúi đầu xuống, không người dám nhìn thẳng hắn. Trong kho hàng rõ ràng cho thấy một cái ác quỷ, ai còn dám đi rủi ro. Hứa Đại Bàng lại đáng sợ, chẳng lẽ hắn hội ăn người sao? Hứa Đại Bàng cũng biết miễn cưỡng thủ hạ tiến đi chịu chết dám chắc được không thông rồi, làm tiếp chuyện như vậy nhất định sẽ khiến cho thủ hạ bất ngờ làm phản. Đối mặt như vậy máu chảy đầm địa tử vong phương thức, mặc cho ai đều sẽ có dũng khí hướng lao bảng kháng nghị đấy. Hắn cắn răng chỉ vào Lưu Vũ Sinh nói, các ngươi cho ta xem tốt rồi, nếu như hắn có bất kỳ động tĩnh khác lạ lập tức đem hắn giết chết cho ta. Nếu như ta cùng Tuyết Nhỏ bất cứ người nào ra rồi không ngờ, cũng lập tức đem hắn xử lý. Trừ phi ta cùng Tuyết Nhỏ đều bình an vô sự ra đến, bằng không vô luận như thế nào đều muốn đem hắn xử lý. Hứa Đại Bàng điên cuồng rít gào, ngoan độc thần sắc làm người sợ. Thủ hạ của hắn tất cả đều khúm núm đáp ứng rồi, hắn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng xem rồi Lưu Vũ Sinh liếc mắt, xoay người hướng Hứa Linh Tuyết đuổi tới. Hứa thúc thúc, Lưu Vũ Sinh ở sau lưng bình tĩnh nói, mọi người nhớ kỹ nhất định muốn cam tâm tình nguyện, không thể có nửa điểm do dự, bằng không nói Tuyết Nhỏ liền nguy hiểm. Nhập vào thân thất bại, ác quỷ sẽ bị ngươi sát khí gây thương tích, nhưng là Tuyết Nhỏ làm vật trung gian, nhất định sẽ chết. Hứa Đại Bàng thân hình dừng lại, cũng không quay đầu lại đi tới kho hàng. Kho hàng cửa không tiếng động đóng lại, lưu cho mọi người một mảnh đen kịt. Nhiệt liệt vượt lên đầu hai phần, thế đầu không sai hoa. Trước thả chương trước chúc mừng, nếu như nhiệt liệt đoạt trước vô địch, buổi tối liều mạng cũng muốn ra càng một chương. Chương 29, chuyện xưa. Đổi mới thời gian, 2013/6/21-22:58-13, số lượng từ 3184. Hứa Đại Bàng vào rồi kho hàng sau, tình cảnh cùng hắn này thủ hạ độc nhất vô nhị, trong kho hàng đen nhánh một mảnh, yên tĩnh làm người nghẹt thở. Tình huống như vậy ước chừng rằng có hơn 10 phút, Hứa Đại Bàng thủ hạ ở bên ngoài đợi lo lắng không thôi, không biết hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì. Không khí chẳng biết lúc nào biến được phi thường nặng nề, xa xôi không trùng xẹt qua một đạo tiềm điện, một lát sau một trận sấm rền thanh truyền tới. Tia chớp liên tiếp sáng lên, sấm rền thanh cũng liên tục không ngừng vang lên, phải biết rằng bây giờ là cuối mùa thu tiết, xuất hiện như vậy khí trời là 10 phần khác thường đấy. Lưu Vũ Sinh ngẩng đầu nhìn thiên, thở dài nói, thiên đạo vô thường a. Câm miệng. Giả vờ cái gì thần tiên sống? Một cái tây trang nam đẩy rồi Lưu Vũ Sinh một thanh nói. Lưu Vũ Sinh mặt trầm như nước, không có phản kháng cũng không có tức giận, căn bản thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Tia chớp càng ngày càng dày đặc, chiếu sáng cả cái bầu trời, nương thỉnh thoảng sáng lên loé sáng, mọi người mơ hồ có thể chứng kiến trong kho hàng, Hứa Đại Bàng cùng Hứa Linh Tuyết mặt đối mặt đứng, tựa hồ đang nói cái gì. Một tiếng sấm đột nhiên vang lên, đầu mưa lớn điểm răng rắc đập xuống tới. Chẳng ai ngờ rằng loại khi này hội hạ mưa lớn như vậy, nửa đêm ra đến tự nhiên không người mang đồ che mưa, chính là Hứa Đại Bàng tiến kho hàng trước có công đạo, làm mọi người hảo hảo thủ tại chỗ này, mọi người cũng không dám vọng động, đành phải tại trong mưa rồi. Cái này mưa đến nhanh đi cũng nhanh, hồ đồ chỉ hạ vài phút liền ngừng lại, vân thu mưa tan sau, bầu trời còn lộ ra đã lâu những vì sao. Nhưng mà mưa tuy nhiên hạ thời gian đoạn, nhưng là hạ hạt mưa lại đại lại dày đặc, tại kho hàng bên ngoài chờ người tất cả đều bị xối thành rối rớt sũng. Lưu Vũ Sinh cũng không ngoại lệ, toàn thân ướt đẫm, hết mưa rồi sau, một trận mát gió thổi tới, hắn không khỏi hắt hơi một cái. Chi. Theo chói hai đầu gỗ ma sát âm thanh, kho hàng cũ nát cửa mở ra rồi, nương ảm đạm tinh quang, mọi người thấy đến Hứa Đại Bàng mặt không biểu tình từ bên trong đi rồi ra đến. Hắn đi lại tập tễnh, trên bờ vai còn kháng rồi một cái người, nhìn kỹ phía dưới đúng là Hứa Linh Tuyết. Ông chủ, người không sao chớ? Thấy Hứa Đại Bàng ra đến, hắn một đám thủ hạ vội vàng vây lên đi biểu trung tâm. Hứa Đại Bàng đờ đẫn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta không sao, trước rời khỏi nơi này đi. Tiểu tử kia đã vô dụng rồi, liền đem hắn ném ở nơi này, làm chính hắn đi trở về đi. Lưu Vũ Sinh đã không bị Hứa Đại Bàng coi trọng, đây là rõ ràng đấy, chỉ là làm hắn chịu chút đau khổ, còn lưu hắn một điều tánh mạng, đã xem như Hứa Đại Bàng đại phát thiện tâm rồi. Hứa Đại Bàng nhìn cũng không nhìn Lưu Vũ Sinh, khi trước hướng nhà máy cửa ra vào đi đến, đằng sau mười mấy tên thủ hạ vội vàng đuổi kịp. Vài cái tây trang nam đi qua Lưu Vũ Sinh bên người thời điểm, lạnh lùng đối với hắn cười cười, thứ một ngụm. Mới vừa rồi còn bóng người lắc lư nhà máy khu, trong nháy mắt lại biến thành quặng khu é vô cùng, tất cả mọi người ly khai, chỉ có Lưu Vũ Sinh bị ném tại đây lý. Cái này hoang tàn vắng vẻ bỏ hoang nhà xưởng, giữa ban ngày một cái người cũng không dám đến, hắn đêm hôm khuya khoắt một mình bị lỗ mãng, không vội mà rời đi, ngược lại yên lặng hướng kho hàng đi đến. Trong kho hàng trống rỗng đấy, hàng hóa đều bị lấy sạch, chỉ có tấm vé báo hỏng bàn gỗ tử tùy ý lệch ra té trên mặt đất. Tại góc tường một cái không đáng nhìn góc, để đấy một cái rất lớn hũ, phía trên dùng giấy vàng phong rồi khẩu, nhìn xem thời gian cũng không lâu. Lưu Vũ Sinh nhìn xem góc tường hũ, ánh mắt biến được lạnh như băng, hắn theo trong túi quần móc ra một cái màu trắng túi lưới bọc tại hũ trên miệng, sau đó chậm rãi vạch tìm tòi giấy vàng một cái rác. Hô. Một trận cuồng phong thổi bay, trong kho hàng nổi bụi cùng mạng nhện bị thổi đến chỗ bay loạn. Theo cuồng phong chậm rãi dừng lại, góc tường hũ tản mát ra làm trong suốt quang, một cái mơ hồ bóng người quỷ dị theo hũ lý đứng lên rồi. Bóng người này như ẩn như hiện, chỉ có nửa người trên theo hũ lý chui ra, nửa người dưới tựa hồ bị Lưu Vũ Sinh tiểu túi lưới gắt gao bao lấy, vô luận hắn như thế nào dễ rủa cũng thoát không ra đến. Bóng người vùng vẫy nửa ngày, thủy chung không thể thoát ly hũ lớn, hắn chán nản buông tha cho dễ rủa, ngẩng đầu đánh ra bốn phía. Ngẩng đầu, hắn liền thấy được đứng ở hũ phía trước Lưu Vũ Sinh. Ô. Bóng người phát ra kỳ quái âm thanh, ra sức phóng tới Lưu Vũ Sinh, nhưng là hắn nửa người dưới bị khóa ở hũ lý, vô luận hắn như thế nào dùng sức đều là tại làm vô dụng công. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nhìn xem bóng người này, biểu lộ tựa như ngàn năm hàn băng bình thường, hắn đi về phía trước rồi một bước mở miệng nói ra, Hứa Đại Bàng, thành quỷ cảm giác như thế nào? Lưu Vũ Sinh vậy mà kêu cái này quái dị bóng người Hứa Đại Bàng. Hứa Đại Bàng không phải là đã ngồi xe ly khai sao? Từ từ, hũ lý quái dị bóng người tựa hồ mười phần phẫn nộ, dây rủa lấy phát ra quỷ dị âm thanh, nét mặt của hắn biến ảo vô phương, thỉnh thoảng biến ảo ra một vài bức máu chảy đầm địa hình ảnh. Người rất phẫn nộ, cảm thấy rất oan uổng. Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói, không bằng ta tới cấp cho ngươi giảng một cái chuyện xưa, ngươi sau khi nghe xong có thể rõ ràng vì cái gì rồi. Bóng người như trước tại cố gắng dây rủa, Lưu Vũ Sinh không để ý tới hắn, phối hợp bắt đầu kể chuyện xưa. Có một cái hài tử từ nhỏ mất đi mẫu thân, cha của hắn cùng cậu là trên cái thế giới này đối với hắn người tốt nhất, nhưng mà cậu của hắn bề bộn nhiều việc, cho nên cùng thời gian của hắn cũng không nhiều. Về sau cậu của hắn đi thành phố lớn gây dựng sự nghiệp phát triển rất tốt, nhưng là hắn cậu chưa bao giờ quên qua hắn, hàng năm đều hội rút thì gian đến xem hắn, cho hắn mua đủ loại lễ vật. Thứ lạc, hũ lý bóng người điên cùng giấy rùa, hũ khẩu giấy vàng bị hắn đẩy ra rồi một cái lỗ hồng lớn. Lưu Vũ Sinh nhìn thoáng qua, vẫn đang hờ hững, điềm nhiên như không nói, đứa bé này cậu, có một ngày đột nhiên mất tích. Hắn rốt cuộc không có nhìn qua đứa bé này, hơn nữa ngay cả cái tin nhi đều không có truyền về. Hai tử rất đau đớn tâm, cậu của hắn tại tánh mạng hắn chung, là cùng phụ thân hắn đồng dạng người trọng yếu. Đợi hài tử trường sau khi lớn lên, hắn quyết định đi trong thành tìm kiếm cậu tung tích, hắn ly khai núi lớn, đi vào rồi Tê thị. Tại Tê thị nhiều lần khúc chiết, hắn rốt cục tìm được rồi cậu tin tức, chính là tin tức này làm hắn càng khó qua. Bởi vì cậu của hắn chết rồi, thi thể bị người đang chính mình trong nhà xưởng phát hiện, mà nhà xưởng cũng đã bỏ hoang rất nhiều năm. Hắn không cam lòng, đi vào nhà xưởng dùng cha dạy cho hắn thông linh thuật câu thông rồi âm dương, dựa vào máu mủ tình thâm thân tình, hắn rốt cục triệu hồi rồi cậu hồn phách. Hũ Lý bóng người nghe Lưu Vũ Sinh giảng chuyện xưa dần dần yên tĩnh trở lại, Lưu Vũ Sinh cười nhạo một tiếng nói, "Hứa Đại Bàng, ngươi có biết hay không đứa bé này là ai? Có biết hay không cậu của hắn tên gì?" Bóng người không có bất kỳ đáp lại, Lưu Vũ Sinh hít một hơi thật sâu, nói tiếp, "Kỳ thật ngươi đã nghĩ tới, nhưng mà Hứa Linh Tuyết cho ngươi mất đi cảnh giác." "Không sai, đứa bé này chính là ta. Bị ngươi hại chết Mã Đại Khánh, chính là ta cậu họ." Bóng người đột nhiên kích động lên, như cái khí cầu đồng dạng bành trướng rồi, hũ lớn bị hắn đụng lung la lung lay. Lưu Vũ Sinh không biết từ nơi nào móc ra một cây cành liễu, ba một tiếng quất vào rồi bóng người trên người, bóng người bị cành liễu quất tư tư rung động, trong nháy mắt biến được nhỏ đi rất nhiều. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, "Cành liễu đuổi tà ma, đánh một chút ải ba điểm. Nếu như ngươi không muốn bị đánh thành một cái ba tấc đinh, tốt nhất thành thành thật thật nghe ta kể chuyện xưa." Bóng người sợ hãi rụt rè nhỏ đi rồi, Lưu Vũ Sinh nói tiếp đi, "Ta cùng cậu hồn phách câu thông sau, biết được rồi chân tướng sự tình. Nguyên lai hắn là bị ngươi hại chết. Ngươi tại Tê thị rất có thế lực, làm nhiều việc ác tâm ngoan thủ lạn, không biết hại chết nhiều ít tánh mạng vô tội. Ta lúc ấy liền thể nhất định muốn báo thù. Chính là cậu bị giết đã qua nhiều năm, ngươi làm việc cẩn thận cũng không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì, trông cậy vào cảnh sát đến mở rộng chính nghĩa là không thể nào. Hơn nữa, cho dù có chứng cứ cũng chưa chắc có thể làm gì được rồi ngươi, ngươi tại Tê thị một tay che trời lâu như vậy, cảnh sát hệ thống lý cũng có ngươi người đi. Đã cảnh sát không trông cậy được vào, ta liền muốn dùng biện pháp khác. Chính là ta chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không tiền không thế, muốn đối phó ngươi nhân vật như vậy, nơi nào là dễ dàng như vậy. Ám sát cái gì, ta không có buồn sự kia. Cùng địch nhân của ngươi liên hợp đi, ngươi những năm nay kết thù không ít, có thể là kẻ thù của ngươi không phải là bị ngươi dọa bề mật, chính là mai danh nhận tích khi nổi lên rùa đen rút đầu. Ta càng nghĩ, chỉ có thể dùng dưỡng quỷ biện pháp, làm cậu tự mình tìm ngươi báo thù. Cậu chết đi nhiều năm, được gọi trở về hồn phách đã suy yếu đến cực điểm, nếu như không đi đầu thai, tùy thời đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Ta vì để cho hắn cường đại lên, không thể không nhẫn tâm đi bệnh viện mượn mới chết chi người âm khí, vì này không biết làm cho bao nhiêu người không cách nào đầu thai. Buồn cười bệnh viện còn tưởng rằng ta có thần linh phù hộ, có thể làm cho nhà xác không chuyện ma quái. Nói đến đây Lưu Vũ Sinh âm thanh có vẻ mười phần trầm trọng, hắn trầm mặc một chút, có chút không đành lòng nói, vì rồi cho cậu báo thù, ta làm hại nhiều như vậy mới tang chi người không thể đầu thai, đôi khi ta cũng vậy hoài nghi làm như vậy đúng hay không, chính là khai cung không quay đầu mũi tên, ta chỉ có thể kiên trì. Tại bệnh viện nhân dân dưỡng rồi một nhiều năm, cậu hồn phách đã cường thịnh, ta lại truyền hắn lấy mạng biện pháp, sau đó liền dẫn hắn tìm ngươi đi báo thù. Chính là, không nghĩ tới ngươi giết người vô số, trên người vậy mà ngưng kết vô biên sát khí. Cậu căn bản không có khả năng đối phó ngươi, thậm chí ngay cả tới gần ngươi đều làm không được. Liên tại ta cùng cậu chán ngán thất vọng thời điểm, không nghĩ tới trời ban cơ hội tốt, nữ nhi bảo bối của ngươi vậy mà dẫn người đi nhà xác quấy rối. Mới chết chi người âm khí đã đối với cậu vô dụng, muốn đối phó ngươi, hắn chỉ có thể thông qua giết hại người sống đến biến được cường đại. Con gái của ngươi mang đến những người kia, vừa vặn đâm vào rồi hỏng thượng. Ta biết được bọn họ là vô tội đấy, chính là trên cái thế giới này không phải là vô tội liền nhất định sẽ không chết, lại càng không là có tội liền nhất định sẽ chết. Ta cậu vì người thiện lương, lại bị ngươi hại thành xương khô một đống, ngươi làm nhiều việc ác vẫn sống mười phần làm dịu, như vậy thế đạo, tại sao công nghĩa? Ta không phải là chính nhân quân tử, vì rồi báo thủ, ta nguyện ý làm một cái ác nhân. Cho nên, những người kia tất cả đều chết rồi, linh hồn của bọn hắn đều dung nhập đến cậu trên người, đã trở thành một cái cường đại ác quỷ. Nhưng là hại chết những người này, cậu vẫn đang không thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp chí mạng. Trên người của ngươi sát khí thực tại quá nặng, bình thường ác quỷ cũng làm sao không được ngươi. Cho nên, ta làm cậu đi hù dọa Hứa Linh Tuyết, thông qua nàng đến tiếp cận ngươi, thông qua bảo vệ nàng tới lấy được tín nhiệm của ngươi. Vốn đến ta nghĩ tách ra ngươi sát khí, lấy tánh mạng của ngươi thay cậu báo thù. Nhưng là về sau nghĩ đến trên người của ngươi sát khí, ta thay đổi chủ ý rồi, ngươi sát khí có thể để bảo vệ ngươi không bị ác linh quấy nhiễu, nhưng đồng thời lại là hấp dẫn ác quỷ nhập vào thân độc dược. Chương 30, báo ứng. Đổi mới thời gian 2013/6/22/21:18:17 số lượng từ 3208. Nói đến đây, sự tình đã dần dần sáng tỏ. Khó trách Hứa Đại Bàng lợi ích tập đoàn tung hoành Tê thị vài chục năm đều không có việc gì, từ gặp được Lưu Vũ Sinh sau đã đi vận rủi, huyết quang thai ương không ngừng. Lưu Vũ Sinh đi vào Hứa gia sau, nhưng phạm là hắn theo lời có quan hệ ác quỷ sự, không có không ứng nghiệm như thần, muốn không phải như vậy Hứa Đại Bàng cũng sẽ không đối với hắn tín nhiệm có ra. Hôm nay mới biết được này ác quỷ căn bản chính là cùng Lưu Vũ Sinh đã sớm mưu đồ tốt rồi đấy, cho nên hội phối hợp như thế ăn ý. Cái gọi là ác quỷ Vu Cảnh Huy, chỉ sợ sớm đã bị Mã Đại Khánh ác linh hút đi rồi âm khí hồn phi phách tán bãi. Từ đầu tới đuôi ẩn nút trong bóng tối ác quỷ, chính là Lưu Vũ Sinh hao tổn tâm cơ bồi dưỡng lớn mạnh Mã Đại Khánh. Liên tưởng đến Lưu Vũ Sinh lần đầu đến Hứa gia biệt thự, nay quỷ lập tức liền thừa dịp bọn họ đi ga ra công phu chui chỗ chống đi hại Hứa Linh Tuyết, lâu như vậy thời gian Hứa Linh Tuyết đều bình an vô sự, chỉ là bị chút ít tiểu kinh hãi. Mà Lưu Vũ Sinh đi cứu Hứa Linh Tuyết thời điểm, luôn luôn chỉ có hắn lẻ loi một mình, lại không người thứ hai chứng kiến. Màn đêm buông xuống, Hứa Đại Bàng yêu cầu Lưu Vũ Sinh lưu lại thời điểm, hắn mọi cách đẩy ủy, rốt cục rời đi Hứa ra, làm ác quỷ lần nữa hiện thân, đây là đói khát tiêu thụ đạo lý. Ta làm ngươi biết có quỷ, cho ngươi cảm nhận được quỷ uy hiếp, đến lúc đó ngươi mới sẽ minh bạch ta trọng yếu. Trong Gaza bị hại chết trung niên đạo sĩ, thi thể đặt ở trong Gaza liền bình an vô sự, Lưu Vũ Sinh đề cập qua một lần sau, chôn thi thể người liền toàn bộ xảy ra chuyện. Hứa ra biệt thự kho lạnh phía dưới chôn nhiều như vậy thi thể, vài chục năm rồi đều không có bất cứ vấn đề gì, hết lần này tới lần khác Lưu Vũ Sinh đến một lần liền gây ra rồi cái bách quỷ du lịch. Cương Tử cùng Lao Tứ mâu thuẫn không chỉ một ngày, tuy nhiên hai người bất hòa nhưng chưa bao giờ chân chính xé mặt qua, dù sao vẫn là một cái tập đoàn người, cùng thuộc Hứa Đại Bàng thủ hạ. Chính là đang đào móc kho lạnh hạ thi thể thời gian hai người cuối cùng trở mặt thành thù, nghĩ lại đến trong chuyện này nhiều chỗ khả nghi, đều là Lưu Vũ Sinh động tay chân. Hắn dùng ác linh vi thủ đoạn, sát thực vô ảnh vô hình, làm người khó lòng phòng bị. Đến cuối cùng Cương Tử một hệ nhân mã toàn bộ bị hại chết, Lao Tứ cũng bị Cương Tử hóa thành oán linh sự cho dọa bể mật. Nay bằng với là cho Hứa Đại Bàng lích lợi tập đoàn một cái đả kích thật lớn, trung tầng lực lượng hao tổn quá nhiều, đây là Hứa Đại Bàng không thể thừa nhận đấy. Khó trách Lưu Vũ Sinh kiên trì muốn Hứa Đại Bàng tự mình đi điều tra cái gì kia Vũ Cảnh Huy tư liệu, nếu có Hứa Đại Bàng tọa trấn, Lao Tứ cùng Cương Tử hà còn về này. Về phần tại sao chết là Cương Tử một nhóm người, còn dùng hỏi sao? Lúc trước đi theo Hứa Đại Bàng hại chết Mã Đại Khánh đấy, còn không chính là lúc ấy tài năng mới xuất hiện Cương Tử. Hũ Lý bóng người dần dần rõ ràng lên rồi, xem mặt mày thật là Hứa Đại Bàng. Hứa Đại Bàng vẻ mặt oán độc nhìn xem Lưu Vũ Sinh, tuy nhiên còn có rất nhiều nghi vấn không có làm cho tin tưởng, nhưng không cần nghĩ cũng biết những kia khả nghi địa phương hết thảy cùng hắn có quan hệ. Tựa như Lưu Vũ Sinh cho hắn uống này một bát phù thủy, chỉ sợ không phải vì rồi bảo vệ hắn, mà là vì bảo vệ ác quỷ Mã Đại Khánh. Phải biết rằng sát khí đối với ác linh có rất lớn thương tổn, Mã Đại Khánh lại có thể không tốn sức chút nào chiếm đoạt Hứa Đại Bàng thân thể, đem Hứa Đại Bàng linh hồn sinh sinh phong ấn tại cái này Hũ Lý. Nếu như không phải là Lưu Vũ Sinh làm cho quỷ kế, Mã Đại Khánh chưa hẳn có thể làm gì được rồi Hứa Đại Bàng. Hứa Đại Bàng lúc trước thiếu chút nữa bị chướng quỷ dùng trùng linh xe đụng tán trên người sát khí, cũng là Lưu Vũ Sinh liều chết cứu rút, lúc ấy còn tưởng rằng là hắn trượng nghĩa ra tay. Hôm nay xem ra chẳng qua là Lưu Vũ Sinh lạt mềm buộc chặt, tất cả đều là tại vì Mã Đại Khánh nhập vào thân trải đường. Lưu Vũ Sinh thần sắc có chút quỷ dị, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu nói, nơi này quả nhiên âm khí nồng đậm, ngươi hồn phách mới ly thể không bao lâu cũng đã bắt đầu thực chất hóa, ta như vậy liền không cần lo lắng ngươi không có rồi thần thể phụ thuộc mà hồn phi phách tán. Ngươi đến cuối cùng nghĩ muốn? Hứa Đại Bàng hồn phách phát ra cổ quái âm thanh hỏi. Không muốn làm cái gì, thầm nghĩ cho ngươi trả nợ ta cậu nhân sinh. Lưu Vũ Sinh ngẩng đầu lên mà nói, ta cậu đã nhập vào thân đến trong thân thể của ngươi, từ nay về sau hắn liền thay ngươi còn sống, mà hồn phách của ngươi cũng sẽ không tiêu tan, bởi vì hồn phách tiêu tan thân thể không có bằng chứng cũng sẽ rất nhanh mục nát, cho nên hồn phách của ngươi ta hội hảo hảo chiếu cố, thẳng đến thân thể của ngươi bình thường tử vong mới thôi. Xuất sinh, hèn hạ! Hứa Đại Bàng hồn phách phẫn nộ gầm hết lên. Lưu Vũ Sinh bất vi sở động, lạnh lùng nói, so với ngươi sở tác sở vi đến, ta thật sự là cam bái hạ phong. Từ nay về sau ngươi liền an tâm ở chỗ này cái Hũ Lý, sẽ không lại cùng bên ngoài có bất kỳ tiếp xúc, ngươi nhìn không tới gì đó, nghe không được âm thanh, chỉ có thể cảm nhận được vô biên hữu quạng. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Hứa Đại Bàng dùng sức dây rủa lấy, vươn tay muốn đi véo Lưu Vũ Sinh cổ, nhưng là này một cái nho nhỏ túi lưới không biết là bảo bối gì, hữu hình gì đó lại có thể ngăn cản ở vô hình hồn phách, Hứa Đại Bàng bị nó lật gắt gao đấy, như thế nào cũng xông không ra đến. Đừng vùng ấy, ngươi là ra không được đấy. Lưu Vũ Sinh lạnh như băng nói. Hứa Đại Bàng làm đi làm lại trong chốc lát, âm thanh có vẻ mười phần vô lực nói, coi như ngươi hung ác, ta nhận tài rồi. Nhưng là ta có một điều thỉnh cầu, xem lại ta đối với ngươi coi như có thể phân thượng, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Không thể, Lưu Vũ Sinh lãnh không nói, Hứa Linh Tuyết bị cậu nhập vào thân sau, có thể chứng kiến hắn, nàng sẽ phát hiện thân thể của ngươi là một cái khác linh hồn. Cho nên, nàng phải chết. A. Hứa Đại Bàng bạo nộ rồi, thân hình của hắn như khí cầu đồng dạng điên cuồng bành trướng, nhìn xem cơ hồ muốn đem hũ cho chống đỡ nát. Lưu Vũ Sinh giữ im lặng cầm lấy cành liêu quất đi lên, bành bạch hợp với quất vài cái, Hứa Đại Bàng mắt thường có thể thấy được nhỏ đi rồi, như khí cầu lọt khí đồng dạng. Lưu Vũ Sinh theo trong túi quần lấy ra một nữ tử băng vệ sinh, phía trên còn dính vết máu, hắn đem băng vệ sinh đến Hứa Đại Bàng trên đầu mở dán, Hứa Đại Bàng lập tức thoáng cái rút về Hũ Lý. Lưu Vũ Sinh thần sắc nghiêm túc lấy ra hai lá bùa giao nhau dán tại hũ khẩu, dán hảo sau lại dùng một bãi bùn đất đem hũ khẩu gắt gao phong bế. Làm hết đây hết thảy sau, hắn ôm lấy hũ đến đi ra kho hàng, đi từ từ xa. Tê thị ra rồi tin tức lớn, theo tin cậy tin tức sừng, Hứa Đại Bàng con gái Hứa Linh Tuyết mất tích. Trong lúc nhất thời cả cái Tê thị thế giới dưới lòng đất đều bị tin tức này chấn động, phàm là cùng Hứa Đại Bàng từng có quan hệ người giang hồ đều thoát đi, để tránh gặp rồi hai bay vạ gió. Hứa Đại Bàng không chỉ có là Tê thị giang hồ thế lực đại lao, bên ngoài càng là Tê thị mình tinh sĩ nghiệp gia, còn có đại biểu nhân dân toàn quốc, hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, tỉnh chiến sĩ thi đua đợi một chút một loạt ngăn nắp danh hiệu. Như vậy một cái đại nhân vật con gái mất tích, cũng không phải là một chuyện nhỏ tình, Tê thị cảnh sát 10 phần coi trọng, phái ra đại lượng cảnh lực phong tỏa nhà ga bến tàu cùng sân bay, đem treo giải thưởng bố cáo dán đến chỗ đều là. Theo lý thuyết hắc bạch hai nhà cùng một chỗ phát lực, chính là một con rồi cũng sẽ bị bắt được đến rồi, chính là Hứa Linh Tuyết lại hiểu vô âm tấn, tựa như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Tìm không thấy người sống, tìm không thấy thi thể, cũng không có bắt cóc điện thoại, không có gì cả,
Hứa Linh Tuyết liền như vậy không hiểu kỳ diệu mất tích. Lưu Vũ Sinh ngồi ở một nhà trong quán cà phê, chậm rãi phẩm trong chén cầm thiết. Lúc này cửa tiệm đột nhiên được mở ra, một cái đeo kính râm trung niên nam nhân đi đến, hắn không để ý tới người bán hàng ân cần thăm hỏi, trực tiếp đi đến Lưu Vũ Sinh trước mặt ngồi xuống. Lưu Vũ Sinh tùy tiện ứng phó rồi cùng tới phục vụ sinh, nhìn trước mắt trung niên nam nhân nở nụ cười. Trung niên nam nhân lấy xuống kính râm, lộ ra một trương nhìn như văn nhược mặt đến. Có hôn qua Tê Thị Giang Hồ người cũng biết, cái mới nhìn qua này như cái học giả đồng dạng đàn ông, chính là danh chấn thế giới dưới lòng đất Hứa Đại Bàng. Nhưng mà lúc này Hứa Đại Bàng, xưng là Mã Đại Khánh có lẽ thích hợp hơn chút ít. Mã Đại Khánh có chút kích động nói, sinh tử, không thể tưởng được cậu còn có thể có hôm nay, cái này làm phiền ngươi. Cậu, người một nhà làm gì nói hai nhà nói, Lưu Vũ Sinh mỉm cười nói, hơn nữa lúc trước nếu như không phải là ngươi, ta khả năng đã sớm phát sốt chết rồi. Mã Đại Khánh có chút thổn thức nói, ai, đáng tiếc ngươi mợ cùng biểu đệ lại nhìn không tới những thứ này. Bọn họ thi thể mai táng địa phương dương khí quá thịnh, ta cố gắng dùng rất nhiều lần thông linh thuật đều không phản ứng chút nào, ta nghĩ bọn họ hoặc là đầu thai rồi, hoặc là... Lưu Vũ Sinh nói đến đây trầm mặt lại. Hoặc là hồn phi phách tán phải không? Mã Đại Khánh thần sắc đau khổ nói. Hai người xa vào một trận trầm mặc, Lưu Vũ Sinh uống một ngụm cà phê, cẩn thận phẩm trong đó cay đắng, không biết nên nói cái gì. Một lát sau Mã Đại Khánh hít sâu rồi vài cái, bình tĩnh nói, không đề cập tới những thứ này, sinh tử, phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ? Hắn lão nhân ra rất tốt, chiều nào địa làm việc, thân thể cường tráng như đầu ngưu đồng dạng. Lưu Vũ Sinh cười nói. Mã Đại Khánh nghe được Lưu đại niên thân thể khỏe mạnh, cũng theo đó cao hứng, hai người lại trò chuyện trong chốc lát chuyện trước kia, rất nhiều cảm khái. Lưu Vũ Sinh thấp giọng nói, cậu, Hứa Linh Tuyết chuyện tình làm rất tốt, làm người tìm không thấy dấu vết để lại mất tích, tất cả mọi người chú ý đều sẽ bị chuyện này hấp dẫn qua đi, liền không có người phát hiện ngươi không đúng. Những ngày này chúng ta vẫn là ít gặp mặt, chờ thêm chút ít thời gian, ngươi nắm giữ Hứa Đại Bàng sở hữu địa hạ thế lực, liền lại cũng sẽ không có vấn đề. Sinh tử, ngươi sai rồi. Hứa Linh Tuyết chuyện này cũng không phải ta làm, là nàng thật sự mất tích. Mã Đại Khánh cười khổ mà nói. Lưu Vũ Sinh nghe vậy lập tức cả kinh, gì vậy? Không phải là ngươi làm? Tại sao có thể như vậy? Mã Đại Khánh nhìn bốn phía, cực kỳ cẩn thận nói, nàng khả năng đã biết rồi trận tướng, cho nên mới phải vụng trộm đào tẩu. Ta không phải là đã thông báo ngươi nhất định phải cẩn thận sao? Như thế nào còn có thể bị nàng xem ra sơ hở? Lưu Vũ Sinh bất mãn nói, không phải là ta không cẩn thận, mà là đã ra những thứ khác cái soạn. Mã Đại Khánh bất đắc dĩ nói, ta vừa nhập vào thân đến Hứa Linh Tuyết trên người thời điểm đã cảm thấy có chút không đúng, về sau mới suy nghĩ cẩn thận mấu chốt của vấn đề, nàng vậy mà mang thai quỷ thai, làm sao có thể? Lưu Vũ Sinh bị chấn kinh rồi cái cảm. Cà phê trong tay đều đổ một nửa ra đến. Ta cũng hiểu được điều đó không có khả năng, nhưng là trừ lần đó ra không có khác giải thích. Mã Đại Khánh khẳng định nói, ngày đó trong đêm ta mang nàng trở lại Hứa ra sau, nàng đang ngủ say rồi hai ngày, sau khi tỉnh lại liền có điều. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng không thích đứng, nhưng là nàng vậy mà có thể xem thấu ta. Hơn nữa nàng tựa hồ bảo lưu lại trí nhớ của ta, đối với Hứa Đại Bàng chuyện tình biết đến rất rõ ràng. Lưu Vũ Sinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hứa Linh Tuyết không chỉ có không có bị xử lý sạch, ngược lại mang thai quỷ thai núp vào, cái này phiền toái đại rồi. Vô sỉ phân cách tuyến ở nơi nào? Không có tồn cảo thống khổ ta hiểu rồi. Tay tàn đảng thương không nổi a, khẩn cầu các loại cất giữ. Chương 31, quỷ thai. Đổi mới thời gian, 2013/6/23 22:56:28, số lượng từ 3083. Hứa Đại Bàng tại Tê Thị hô phong hoán vũ, sóng to gió lớn không biết thấy nhiều ít, lục đục với nhau tựa như chuyện thường ngày, nếu như không là vì Lưu Vũ Sinh có thể thông linh quá mức quỷ dị, hắn căn bản không đối phó được Hứa Đại Bàng. Bởi vì cái gọi là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, Hứa Linh Tuyết thân chạy xuôi Hứa Đại Bàng huyết. Mỗi ngày mưa dầm thấm đất phía dưới, tâm trí của nàng tuyệt đối không đơn giản. Ở trường học Hứa Linh Tuyết có thể áp đảo một đám đau đầu nam sinh, dựa vào là không chỉ có riêng là Hứa Đại Bàng uy phong, dưới tay nàng tiểu đệ đối với nàng kính trọng nhiều sợ hãi, chỉ nhìn điểm này liền biết được sự lợi hại của nàng rồi. Hiện tại nàng biết được rồi chân tướng sự tình, lại vụng trộm núp vào, nàng muốn làm cái gì? Thay Hứa Đại Bàng báo thù sao? Nếu như chỉ là Hứa Linh Tuyết tới tìm thù, đối với Lưu Vũ Sinh mà nói còn không tính là phiền phức gì, chân chính phiền phức lớn là trong bụng của nàng quỷ thai. Cái gọi quỷ thai cùng người sống bào thai trong bụng hoàn toàn bất đồng. Người sống trong bụng chi thai nhi, chi bằng là nam nữ kết hợp, nữ tử tự nhiên thụ thai, mà quỷ thai thì là một chút âm sát chi tinh cùng nữ nhân tiên thiên âm khí kết hợp chỗ sinh ra. Thiên địa phân âm dương, nam giả vi dương, nữ giả vi âm, nữ nhân sinh ra liền mang theo một chút tiên thiên âm khí. Điểm ấy âm khí tại nữ thân thể người lý bình thường không thấy được, hơn nữa nữ tử một khi hư thân liền hội biến mất, cho nên giới bình thường tình huống sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là thuần khiết trên người cô gái âm khí gặp được âm sát chi tinh, hai người kết hợp liền vô cùng có khả năng sinh ra một cái quỷ thai. Âm sát chi tinh thế gian hiếm thấy, liền tính hại vô số người ác quỷ cũng chưa chắc có thể tích lũy nhỏ tí tẹo, nhưng vừa vận nhập vào thân đến Hứa Linh Tuyết trên người Mã Đại Khánh, liền có một chút như vậy. Lưu Vũ Sinh triệu hồi Mã Đại Khánh hồn phách sau, vì rồi báo thù rửa hận, sử xuất rồi rất nhiều thủ đoạn. Hắn dùng một chương trăm năm xác gớp cổ ra luyện hóa thành dầu, làm Mã Đại Khánh trong đó ngâm 7749 thiên, Mã Đại Khánh thi thể bị chôn ở cực âm chi địa, hồn phách trải qua nhiều năm không có đi đầu thai, tuy nhiên mặt ngoài suy yếu nhưng bản chất lại bị chặt chẽ qua, mang theo cực thịnh quỷ sát. Đợi Mã Đại Khánh ngâm xong sau, thi dầu phân lượng đã thiếu một nửa, nhưng trong đó sát khí lại cực kỳ nồng đậm.
Sau đó Lưu Vũ Sinh đem thi dầu đặt ở một nhà đại hình lò sát sinh dùng hấp thu sát khí, tích lũy tháng ngày, thi dầu phân lượng càng ngày càng ít, sát khí càng lúc càng nồng nặng. Tới đến cuối cùng thi dầu chỉ còn đậu xanh như vậy một chút đại, phía trên sát khí đã vẫn còn như thực chất, làm người sợ. Kế tiếp Lưu Vũ Sinh càng làm cái này hấp thu vô biên sát khí một chút thi dầu đặt ở một nhà vệ giáo nữ sinh ký túc xá, để mà hấp thu nữ tử vế thi khí. Lưu Vũ Sinh chỗ tuyển nhà này vệ giáo chỗ Tê ngoại ô thành phố khu, chỉ là một trong nhà chuyên trường học, quản lý 10 phần hỗn loạn. Vệ giáo thi thể giải phẫu khóa chính là môn bắt buộc, sở hữu nữ sinh đều muốn tham gia, ít nhất cũng phải bằng quan. Những cô gái này thường xuyên cùng thi thể tiếp xúc, không tự giác liền lây dính thi khí, hơn nữa trường học nữ sinh phần lớn lang thang, mang theo thi khí cùng đàn ông giao hợp liền hội sinh ra huyết thi khí. Cái này một giọt thi dầu tại vệ giáo ký túc xá thả rồi 3 tuần sau, trong trường học liền không còn có sự nữa rồi. Vốn đến có lẽ có một ít giữ mình trong sạch nữ sinh, nhưng là tại thi dầu ảnh hưởng hạ các nàng tiên tiên âm khí bị huyết thi khí ô nhiễm, hiệu quả đồng đẳng với hư thân. Lưu Vũ Sinh thu hồi thi dầu sau, càng làm nó bỏ vào bệnh viện phòng sinh chuyên môn vì tân sinh nhi tắm rửa ngải trong nước. Tân sinh thai nhi trên người có nhiều màu xanh ấn ký, dân gian truyền thuyết đó là quỷ hồn đầu thai thời điểm không muốn đi lên, bị địa phủ âm sai vỗ một cái lưu lại hạ đấy. Truyền thuyết này tuy không trúng, cũng không xa rồi. Quỷ hồn đầu thai, theo âm phủ đi thông dương gian trên đường, đã có thuần âm sát, cũng có thuần dương sát. Quỷ hồn ghé qua ở giữa, thì có thể nhiễm thượng những người này thế gian tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy sát khí. Những này sát khí đối với không người nào hại, tại thai nhi tân sinh sau liền hội hóa thành màu xanh ấn ký, hơn nữa những này ấn ký cũng không phải là bớt, tại thai nhi lớn lên sau liền hội chậm rãi tán đi. Lưu Vũ Sinh dùng thi dầu hút đi rồi những này theo âm phủ mang đến sát khí, bệnh viện trong phòng sinh lập tức xuất hiện rồi một màn kỳ quan, tân sinh thai nhi dùng ngải nước tắm rửa sau trắng tinh, trên người không có bất kỳ bất cùng màu xanh ấn ký. Đợi thi dầu hấp thu đủ rồi thai nhi trên người chỗ mang sát khí sau, liền tính là đại công cáo thành, một viên âm sát chi tinh liền luyện thành rồi. Lưu Vũ Sinh đem điểm này âm sát chi tinh dùng thông linh bí pháp dung hợp đến Mã Đại Khánh trên người, bổn ý là muốn khiến cho hắn lại cũng không sợ Hứa Đại Bàng trên người sát khí, chính là không nghĩ tới thần xui quỷ khiến, hắn tại luyện chế âm sát chi tinh thời điểm không đủ chú ý cẩn thận, làm cho có một giọt huyết thủy hỗn hợp tại thi dầu chính giữa. Chính là chỗ này một giọt không đáng nhìn huyết thủy, làm cho Lưu Vũ Sinh kế hoạch thiếu chút nữa kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thi dầu tại hấp thu sát khí thời điểm, cũng hấp thu Lưu Vũ Sinh mồ hôi khí tức, trong lúc vô hình đã cùng hắn có rồi một tia không hiểu liên hệ. Đến cuối cùng Lưu Vũ Sinh đem âm sát chi tinh dung hợp đến Mã Đại Khánh trên người, căn bản không thể đạt tới dự đoán chính giữa hiệu quả, âm sát chi tinh cùng Mã Đại Khánh tổng có một tia ngăn cách, tùy thời đều có theo trên người hắn thoát ly nguy hiểm. Mã Đại Khánh căn bản khống chế không được rồi trong cơ thể âm sát chi tinh, chỉ bằng hắn như vậy trạng thái đi tìm Hứa Đại Bàng báo thủ, vẫn như cũng là thẳng hâm nói mê. Nhưng mà làm việc có lợi có tệ, tuy nhiên Mã Đại Khánh không thể dựa vào âm sát chi tinh đi hại Hứa Đại Bàng, nhưng là Lưu Vũ Sinh lại phát hiện rồi âm sát chi tinh mới công năng, cho nên mới có lúc sau mới kế hoạch. Quỷ nhập vào thân đến trên thân người, là có rất nhiều dị trạng đấy, thí dụ như diện mục ngốc trệ, tay chân cứng ngắc, vô tri vô giác. Hơn nữa người một khi bị quỷ nhập vào thân thời gian dài, thân thể liền hội sa vào tử vong trạng thái, nhìn như còn có thể hoạt động, kỳ thật cảm tình, tự hỏi đợi tinh thần hoạt động đều đã đình chỉ. Quỷ âm khí là không thể duy trì thân thể của người tại dương gian thời gian dài ngốc đi xuống đấy, một khi thân thể của người tiến vào tử vong trạng thái, liền sẽ rất nhanh đến sinh ra thi ban, rất nhanh mục nát. Lúc này nhập vào thân quỷ nếu như không thể mau chóng thoát ly thân thể của người, liền sẽ cùng theo thân thể cùng một chỗ mục nát, triệt để tan thành mây khói. Cho nên quỷ nhập vào thân đến trên thân người đều là dùng hại người vi chủ, hại qua người sau liền hội thoát ly, hoặc là đi hại kế tiếp người, hoặc là tại trong tiên địa du đãng. Nhưng là ác quỷ có rồi âm sát chi tinh sau, gặp được có sát khí người sống, hai người kết hợp có thể sinh ra một loạt thần kỳ phản ứng. Cụ thể mà nói, tựa như Lưu Vũ Sinh thiết kế cái này âm mưu đồng dạng, hắn đem Hứa Đại Bàng hồn phách vây hãm lên rồi, cũng duy trì ở không cho hắn tiêu tan. Như vậy Mã Đại Khánh linh hồn bằng vào âm sát chi tinh liền có thể lâu dài nhập vào thân tại Hứa Đại Bàng trên người, không cần sợ thân thể của hắn hư. Hơn nữa chỉ cần Hứa Đại Bàng linh hồn bất tử, Mã Đại Khánh liền có thể thay hắn sống sót, thẳng đến Hứa Đại Bàng thân thể đến rồi bình thường thọ mệnh tự nhiên tử vong mới thôi. Nhưng mà như vậy cũng có một cái tệ đoan, thì phải là Mã Đại Khánh từ nay về sau cũng đã không thể thoát ly Hứa Đại Bàng thân thể, nếu như Hứa Đại Bàng thân thể tử vong, hắn cũng sẽ cùng theo tiêu tan, là chân chính hồn phi phách tán. Lưu Vũ Sinh đã từng lo lắng luôn mãi, hắn không đành lòng Mã Đại Khánh linh hồn liền như vậy tiêu tan, hắn khuyên qua Mã Đại Khánh báo thù sau liền tẩy đi oan sát đầu thai một lần nữa là người, nhưng là Mã Đại Khánh kiên trì làm như vậy, hắn cũng chỉ hảo đồng ý. Chuyện cho tới bây giờ, sở hữu kế hoạch đều tiến hành rất thuận lợi, Hứa Đại Bàng hồn phách bị phong ấn, Mã Đại Khánh thành công thay thế hắn. Chỉ đợi Hứa Linh Tuyết chuyện tình thu phục, Mã Đại Khánh liền có thể an tâm hưởng thụ trùng hoạch tân sinh. Chính là không nghĩ tới Mã Đại Khánh nhập vào thân Hứa Linh Tuyết thời điểm âm sát chi tinh thậm chí có một ít thoát ly rất rồi, nếu như đơn thuần chỉ là một chút âm sát chi tinh có lẽ còn chưa đủ để dùng xuất hiện quỷ thai, vừa vặn Mã Đại Khánh không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm tư biến ảo rồi Lưu Vũ Sinh bộ dáng đi đùa giỡn Hứa Linh Tuyết. Hứa Linh Tuyết vốn là đối với Lưu Vũ Sinh có một tia ái mộ, động tình phía dưới mới làm cho trong cơ thể âm khí phát ra, cùng âm sát kết hợp, liền sinh ra quỷ thai. Quỷ thai sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì nó có thể tại âm dương trong lúc đó tùy ý chuyển đổi, không bị bất luận cái gì pháp tắc cướp thúc. Hơn nữa quỷ thai bởi vì nhiễm là sát khí chi tinh, từ nhỏ liền đoán khí phóng lên trời, trừ rồi nó mẹ đẻ bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào đều là mục tiêu của nó.
Nó sẽ không ngừng hại người, vĩnh không ngừng nghỉ. Mã Đại Khánh đã đi trở về, hắn còn có thật nhiều chuyện tình muốn bề bộn. Lưu Vũ Sinh công đạo hắn không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Hứa Linh Tuyết dấu vết để lại, dù sao dùng Hứa Đại Bàng thân phận, vì rồi Hứa Linh Tuyết vô luận làm ra cái dạng gì sự đều không tính khác thường. Lưu Vũ Sinh cao mày trên đường đi về nhà, lần đầu tiên không có kỵ này chức không rời không bỏ xe đạp. Mã Đại Khánh thay thế Hứa Đại Bàng sau, đưa cho rồi hắn một cỗ hào xe cùng một bộ cao cấp mặt hàng phòng, nhưng lại cho hắn làm một trương có mấy trăm vạn tiền trong ngân hàng thẻ ngân hàng. Mã Đại Khánh còn muốn làm hắn đến Hứa Đại Bàng tập đoàn đi làm, bị hắn cự tuyệt rồi. Căn nhà cùng xe những vật này đối với Hứa Đại Bàng thân gia mà nói, nhưng mà một sợi lông của chín con trâu, Lưu Vũ Sinh cũng liền không có chối từ. Nhưng mà hắn còn là ưa thích tại bệnh viện nhà xác công tác, đến Hứa Đại Bàng tập đoàn công tác có lẽ rất nhẹ nhàng, dãy tiền cũng hội càng nhiều, nhưng hắn cũng không có hứng thú. Lưu Vũ Sinh đang tại vì quỷ thai chuyện tình phát sầu, quỷ thai một khi hiện thế, đối với sở hữu người sống mà nói đều là một trận tai nạn. Nhưng là Hứa Linh Tuyết mang thai quỷ thai sau, đã có thể tự do đi xuyên qua âm dương hai giới, đừng nói người bình thường tìm không thấy nàng, liền tính là Lưu Vũ Sinh đối với cái này cũng bất lực. Hắn vừa nghĩ như thế nào tìm kiếm Hứa Linh Tuyết vị trí, một bên cân nhắc như thế nào đối phó quỷ thai, bởi vì quá mức hết sức chăm chú, động tĩnh bên cạnh hắn một chút cũng không có chú ý tới. Liên tại Lưu Vũ Sinh đi qua một cái lộ khẩu thời điểm, đột nhiên một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn người lặng lẽ đi theo, người này xuyên rồi một thân vận động quần áo, mang theo mũ cùng kính râm, làm người thấy không rõ tướng mạo, nhưng xem hình thể là cái nữ nhân. Cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân cước bộ rất nhanh, dần dần đến gần rồi Lưu Vũ Sinh, nàng gần sát rồi hắn nói, "Vũ Sinh ca ca, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy?" Lưu Vũ Sinh bị đột nhiên âm thanh sợ hãi kêu lên một cái, không đợi hắn kịp phản ứng, nữ nhân kia theo trong tay áo móc ra một thanh truy thủ, không chút do dự đâm vào lồng ngực của hắn. Dao găm thẳng chui vào chui, máu tươi ồ ồ chảy ra, Lưu Vũ Sinh trong nháy mắt cảm thấy toàn thân lạnh bướt, sở hữu khí lực đều ly khai chính mình. Hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, gian nan ngẩng đầu, nữ nhân bộ dạng đập vào mi mắt, dĩ nhiên là Hứa Linh Tuyết. "Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi." Hứa Linh Tuyết thần sắc đau khổ hô. Quyển 1 đến đây là kết thúc. Đào rất nhiều hố, chúng ta quyển hạ gặp lại đi. Căn cứ nhân vật chính bất tử định luật, ừ, Lưu Vũ Sinh bất tử là khẳng định đấy. Nhưng mà có người có thể đoán được hắn là sống thế nào hạ xuống không? Chương 1, giết. Đổi mới thời gian, 2013/6/24/22:19:27 số lượng từ 3170. Kim Ưng Cảnh Hồ khu là Tê Thị Hạch Tâm trọng điểm cảnh khu, tổng diện tích đạt 13 km², trong đó thủy vực diện tích 7.9 km², nước sâu chia đều 2.5-3 m. Kim Ưng Hồ, bởi vì trong hồ có một tòa cự đại kim ưng tượng đồng mà được gọi là mặt hồ thủy vực khoáng đạt. Hồ bờ phong cảnh hợp lòng người. Hơn nữa Kim Ưng Hồ không chỉ có là hoa quốc lớn nhất nội thành hồ, cũng là trong nước cực nhỏ có miễn phí đối ngoại mở ra quốc gia trọng điểm 5A cấp cảnh khu một trong. Hàng năm đến Kim Ưng Hồ du khách nhân số đếm chi khổng lồ làm cho người lưu lơi, trừ rồi Tê Thị vốn là cư dân ngoại, còn hấp dẫn đại lượng đến từ đế đô đợi cái khác thành phố lớn khách nhân. Ngày nay sáng sớm, cuối thu khí sảng mặt trời mới mọc mới lên, Kim Ưng bên hồ bóng rừng trên đường lớn người đến người đi hảo không náo nhiệt. Có rèn luyện chạy bộ thân thể tuổi trẻ người, còn có thành quần kết đội đánh thái cực người già. Thực tế tại bên hồ Thạch Lan phụ cận đứng một đôi nam nữ phá lệ dẫn nhân chú mục. Cái này nam nữ hai người nhìn xem cũng không phải là tình lữ, nữ nhân một bộ áo mỏng, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, nhìn xem nóng bỏng cực kỳ, sáng sớm liền dẫn theo một cái rộng biên kính râm, không biết có hay không vi rồi che giấu hai mắt người. Đàn ông đứng ở nữ nhân bên cạnh, so với nữ nhân hơi lạc hậu nửa bước dùng bày ra tôn trọng, xuyên rồi một thân nghỉ ngơi trang, nhìn xem cực kỳ kiệt trắng. Nữ nhân nhìn xem nước gợn nhẹ lay động mặt hồ giữ im lặng, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng nói, lúc trước, ta chính là tại nơi này nhận thức hắn. Hắn anh tuấn tiền nhiều, tuổi trẻ khinh cuồng, ta thì là cái không có tiếng tăm gì nghèo nha đầu, không am hiểu cách ăn mặc chính mình. Trong nháy mắt vài chục năm đã qua rồi, hắn thành rồi trong chén hoàng thổ, ta lại thành rồi cái này hàng tỷ gia sản duy nhất hợp pháp người thừa kế. Sau lưng đàn ông túi đầu nhìn xem phiến đá, không nói một lời. Nữ nhân có chút tự rêu nói, người khác đều nói ta là khắc phu mệnh, còn có người nói ta vi rồi mưu đoạt gia sản đem hắn hại chết, người nhà của hắn xem ta như thủ khấu, hắn thân bằng hảo hữu lại sợ ta như hổ. Hạo Nhiên, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không? Gọi là Hạo Nhiên đàn ông như cũ trầm mặc, nữ nhân tựa hồ cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, vẫn đang lẩm bẩm lầu bầu nói, bọn họ đều cảm thấy những này gia sản không nên do ta làm chủ, lại không nghĩ nghĩ nếu như không phải là ta mười mấy năm qua lo liệu, tại sao to như vậy gia nghiệp. Bằng đầu heo của bọn hắn chỉ số thông minh, vương gia này đã sớm phá sản rồi. Hôm nay vậy mà nói ta tẫn kê ti thần, hừ, nói láo đầu công phu ngược lại không sai. Hạo Nhiên nhịn không được thấp giọng nói, Bích Vân, làm gì tại ý những người kia cách nhìn. Ngươi trưởng quản Thiên Đạt tập đoàn đã không phải là một ngày hai ngày. Tập đoàn cao thấp không có không kính phục, những kia thằng hề nhảy nhót đối với ngài mà nói không đáng giá nhắc tới. Nếu như lại có người gây rối, ta thay ngươi xử lý hắn. Thiên Đạt tập đoàn. Bích Vân. Nữ nhân này dĩ nhiên là Tê Thị lớn nhất đưa ra thị trường công ty Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch Lâm Bích Vân. Thân phận của nàng sao mà hiệt quý, như thế nào hội sáng sớm ở cái này Kim Ưng Hồ bờ cảm khái không hiểu. Có chuyện gì có thể làm cho cái này dùng thiết huyết lãnh khốc chứ xưng nữ cường nhân khó xử. Lâm Bích Vân đối với Hạo Nhiên nói bất chí một từ, hít sâu một hơi nói, đi thôi, trở về. Nàng khi trước xoay người dọc theo bóng rừng đại đạo đi ra ngoài, Hạo Nhiên chậm rãi đuổi kịp. Đi rồi không có vài bước, Lâm Bích Vân đột nhiên ngừng lại, Hạo Nhiên vội vàng vọt tới nàng phía trước cảnh giác bốn phía tìm hiểu, trong miệng thấp giọng hỏi, làm sao vậy?
Không có việc gì, chẳng qua là xem cái người kia có chút quen mắt. Lâm Bích Vân cau mày nói, ngươi xem đánh cái ô cái kia, có phải là Tiểu Tĩnh cứu đến người, giống như gọi là gì Lưu Vũ Sinh?
Hạo Nhiên men theo Lâm Bích Vân ngón tay nhìn lại, chỉ thấy bên hồ có một cái người đánh một thanh đen xì giấy dầu cái ô, chính chậm gì gì đi dạo, tản bộ từ hướng bên này đi tới.
Cái ô hạ người nhìn xem rất bình thường, cái đầu không cao, dáng người có chút gầy gò, nếu như không phải là ngày nắng đánh một thanh cái ô có vẻ mười phần quái dị, tin tưởng ai cũng sẽ không lưu ý như vậy một cái không đáng nhìn nhân vật.
Hạo Nhiên cẩn thận hộ tại Lâm Bích Vân trước người nói, là hắn, chính là cái kia bên đường bị người đâm một đao ra hỏa.
Bích Vân, người này thật không đơn giản, chúng ta vẫn là thiếu cùng hắn liên hệ hảo.
Lâm Bích Vân trầm giọng hỏi, hắn có cái gì chi tiết?
Ngươi điều tra qua rồi.
Đúng vậy, từ ngày đó ngươi đi bệnh viện thay Tiểu Tĩnh giải vây, ta liền lưu ý đến nơi này cái người.
Lúc ấy bộ ngực hắn bị đâm một đao kia sâu đậm, theo lý thuyết như vậy dưới thương thế tuyệt đối không nên có người còn sống, chính là ngươi xem mới qua rồi hơn một tháng hắn liền sinh long hóa hổ, một chút nhìn không ra bị thương bộ dạng.
Hơn nữa, nghe nói hắn cùng Hứa Đại Bàng quan hệ rất sâu, tại hắn nằm viện thời điểm Hứa Đại Bàng đã từng nhìn hắn nhiều lần.
Hạo Nhiên tỉnh táo nói,
a, cùng Hứa Đại Bàng có quan hệ.
Lâm Bích Vân kinh nghi nói, bị thương nặng mà bất tử, có lẽ là hắn thiên phú dị bẩm, cùng Hứa Đại Bàng có quan hệ cũng không coi vào đâu.
Quan trọng là người này phẩm tính như thế nào, ngươi điều tra qua cách làm người của hắn rồi sao?
Cái này,
không có.
Tư liệu của hắn rất ít, chỉ biết là từ trong núi lớn ra đến, thình lình liền tại Tê Thị xông ra.
Hắn tại bệnh viện nhân dân nhà xác công tác, bình thường rất ít cùng người tiếp xúc, cho nên vì người như thế nào, cũng không rõ ràng lắm.
Hạo Nhiên thấp giọng nói.
Lâm Bích Vân ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, tại nhà xác công tác.
Đây không phải là cả ngày cùng người chết liên hệ.
Người này thần thần bí bí, không giống người tốt, ta nhất định muốn ngăn cản Tiểu Tĩnh cùng hắn lui tới.
Lúc này Lưu Vũ Sinh chạy tới rồi hai người bên cạnh, Hạo Nhiên không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn.
Lưu Vũ Sinh đối với người bên cạnh xem như không thấy, điềm nhiên như không theo hai người bên người đi qua rồi.
Thấy hắn đi xa, Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, không giải hỏi, Bích Vân, ngươi vì cái gì đối với Tiểu Tĩnh như vậy quan tâm?
Phụ thân nàng mặc dù là Tê Thị phó thị trưởng, nhưng ngươi hoàn toàn dùng không được tận lực đi đến kết giao, hắn còn không xứng.
Ta không phải là vì từ réo rắt, ta chính là thích Tiểu Tĩnh người này, Lâm Bích Vân nhàn nhạt nói, Tiểu Tĩnh là ta đã thấy thuần khiết nhất tối khờ dại con gái, nàng quá thiện lương quá yêu ớt, cùng ta lúc đầu giống như lúc, ta không hy vọng tương lai của nàng cũng như giống như ta.
Ngươi đi nhìn chằm chằm vào cái này Lưu Vũ Sinh, nhìn hắn ngày nắng đánh như vậy một thanh cái ô, đến tột cùng lén lén lút lút đang làm những gì, nếu như hắn không phải là cái gì người lương thiện.
Lâm Bích Vân trầm ngâm một chút nói, ngươi liền đem hắn xử lý, Hứa Đại Bàng bên kia tự nhiên có ta đến ứng phó, tin tưởng hắn không sẽ vì một cái tiểu đệ theo ta trở mặt.
Hạo Nhiên nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn khuyên nhủ, Bích Vân, cái này có chút chuyện bé xé ra to rồi đi.
Tiểu Tĩnh chẳng qua là trên đường cứu hắn một mạng, sau đó lại đã bệnh viện nhìn rồi hắn mấy lần, hai cái người từ nay về sau hoàn toàn không có cùng xuất hiện. Hơn nữa bọn họ cũng không là một loại người.
Tội gì vi này chọc một cái không biết sâu cả người.
Lòng của phụ nữ ngươi không hiểu.
Lâm Bích Vân thần sắc lãnh không nói, Tiểu Tĩnh xem cái này Lưu Vũ Sinh ánh mắt, cùng ta lúc đầu xem Vương Văn Phi giống như lúc.
Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Tiểu Tĩnh, ngươi lập tức đi theo hắn, nhìn hắn đến cuối cùng đang làm những gì.
Hạo Nhiên do dự một chút nói, chính là ta còn muốn bảo vệ ngươi, không bằng ta trước tiên đem ngươi đưa trở về, Vương gia những người kia đối với ngươi hổ nhìn chằm chằm, ta lo lắng.
Bọn họ không có lá gan này.
Nói sau, ta cũng không là bùn nặng đấy.
Lâm Bích Vân cười lạnh nói,
Lưu Vũ Sinh giơ vô cùng bẩn giấy dầu cái ô, tại hồ bờ bóng rừng trên đường đi đi ngừng ngừng, hắn xuyên rồi một điều có chút dài rộng quần, túi quần căng phồng không biết trang rồi những thứ gì. Hắn thỉnh thoảng theo trong túi quần móc ra ít đồ chiếu vào ven đường, ngẫu nhiên cũng hội hất tới trên mặt nước, dẫn tới rất nhiều con cá du đãng đi tới.
Hạo Nhiên xa xa theo ở phía sau, làm không rõ ràng Lưu Vũ Sinh đang làm cái gì.
Nói hắn là tại đi dạo đi, đi đi ngừng ngừng giống như là đang tìm cái gì gì đó, nói hắn là đang tìm gì đó đi, sạch thấy hắn theo trong túi quần ra bên ngoài đảo gì đó rồi.
Hạo Nhiên lưu ý lấy Lưu Vũ Sinh ném gì đó vị trí, đặc biệt qua đi nhìn nhìn, phát hiện Lưu Vũ Sinh ném cái gì cũng có, gạo nếp hạt nhì, hột đào, tàn thuốc, thậm chí còn có hương cho.
Thật không hiểu như vậy bẩn gì đó hắn chứa vào trong túi quần là làm cái gì dùng đấy, cái người này không phải là tinh thần có vấn đề đi.
Hạo Nhiên buồn bực nghĩ.
Lưu Vũ Sinh đi qua một chỗ góc, trong tay cái ô đột nhiên run dậy một chút, hắn mặt không biểu tình đem cái ô hợp lên rồi, xoay người đi về hướng rồi bên hồ một tòa cầu gỗ. Tòa cầu gỗ là kim ưng hồ bờ một ngọn gió cảnh tuyến, tất cả đều là dùng gỗ thông dựng mà thành.
Dưới cầu là một điều nhẹ nhàng sông, theo kim ưng trong hồ dẫn hồ nước, vượt qua một cái bên hồ một cái rất nhỏ buồn bán khu, đến cuối cùng lại chạy hồi trong hồ.
Lưu Vũ Sinh chậm rãi đi đến đầu cầu, đem cái ô khoát lên kiểu thân trên ván gỗ, bắt đầu từng bước một đi lên phía trước, tốc độ của hắn thật chậm, như vậy du khách muốn cho là hắn là cái người đuôi, đều cho hắn nhường đường.
Cầu gỗ tổng cộng mới dài hơn 1000, Lưu Vũ Sinh lại ở phía trên cục cục tắc tắc đi rồi chừng hơn nửa canh giờ còn chưa đi xong.
Hắn đi đi ngừng ngừng, lúc này không ném gì đó rồi, đổi thành ghé vào trên cầu nghe động tĩnh. Cũng không biết hắn nghe ra rồi cái gì đến.
Hạo Nhiên xa xa đi theo, không dám thượng tiểu.
Lưu Vũ Sinh người này thần thần bí bí, ai cũng không biết hắn có bản lĩnh gì, cùng thật chặt bị hắn phát hiện nói không chừng sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng mà Lưu Vũ Sinh hành vi một mực như vậy không hiểu kỳ diệu, Hạo Nhiên kiên nhẫn không sai biệt lắm bị tiêu sạch sẽ. Hắn nhớ thương Lâm Bích Vân an toàn, tại như vậy khó khăn nhất thời khắc, hắn nghĩ cùng tại bên người nàng, mà không phải theo dõi một cái bệnh tâm thần. Lâm Bích Vân nói tại Hạo Nhiên bên tai tiếng vọng, nếu như hắn không phải là cái gì người lương thiện, ngươi liền đem hắn xử lý. Hạo Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng nhắc tới rồi một câu, xin lỗi huynh đệ, mặc kệ ngươi vì người như thế nào, ngươi vẫn là chết rồi hảo. Hắn đã tại trong nội tâm phán quyết Lưu Vũ Sinh tử hình, với hắn mà nói giết cá biệt người không coi vào đâu, Lâm Bích Vân an toàn trên cái thế giới này chuyện trọng yếu nhất. Tuy nhiên Lâm Bích Vân yêu cầu là cha rõ ràng Lưu Vũ Sinh chi tiết, nếu như hắn không phải là người tốt nói động thủ lần nữa, nhưng là Hạo Nhiên đã không có kiên nhẫn còn như vậy theo dõi đi xuống. Hạo Nhiên vững bước đi đến cầu gỗ, dần dần hướng Lưu Vũ Sinh tới gần, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều ra rồi một mảnh mỏng như cánh ve lưới dao, cái này phiến lưới dao sắc bén vô cùng, là hắn giết người lợi khí. Hắn bằng vào cái này nho nhỏ lưới dao, không biết giết nhiều ít cường địch, rất nhiều người chết vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả chết bởi vì đều là thật lâu sau mới tra ra đến đấy. Nói lên Hạo Nhiên cái này tên, khả năng trên giang hồ người biết không nhiều, chính là nói lên phiến đao cuồng ma vậy thì thật là danh chấn thiên hạ. Hạo Nhiên trên tay lưới dao một khi xuất động, cho tới bây giờ không lưu người sống, theo hắn bước trên cầu gỗ trong tích tắc lên, cũng đã tuyên cáo rồi Lưu Vũ Sinh tử vong. Chương 2, thất thủ. Đổi mới thời gian, 2013/6/25/22:18:56, số lượng từ 3115. Hạo Nhiên cước bộ rất nhẹ, như một con mèo đồng dạng vô thanh vô tức, tại nhiều năm tàn khốc huấn luyện hạ, hắn đã 10 phần am hiểu che giấu sát cơ của mình. Hắn nhìn xem cùng bình thường du khách cũng không giống, tại cầu gỗ thượng chậm rãi hướng Lưu Vũ Sinh tới gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần rồi. Lưu Vũ Sinh mở mịt không biết mình đã bị một cái sát thần theo dõi, hắn tại cầu gỗ một chỗ lan can bên cạnh đứng lại, vi khẽ cau mày nhìn xem dưới cầu mặt nước là người. Hạo Nhiên cách Lưu Vũ Sinh còn có 3m, 2m. Hắn trong mắt tản mát ra khát máu quan mang, trong nội tâm hưng phấn lên, nắm lưỡi dao tay lại càng phát ra ổn định. Tại khoảng cách này, Hạo Nhiên có nắm chắc một kích chí mạng, chỉ cần lưỡi dao tại Lưu Vũ Sinh trên cổ nhẹ nhàng vẽ một cái, cam đoan hắn hội vô thành vô tức chết đi. Hơn nữa, Lưu Vũ Sinh nếu như không có kịch liệt vận động nói, bị lưỡi dao xẹt qua yết hầu thậm chí gặp qua thật lâu mới phát tác. Hạo Nhiên vi rồi khổ luyện đao pháp, từng theo một vị thoái ẩn đại sư học qua tài nấu ăn, này vị đại sư am hiểu làm một đạo món ăn. Cụ thể cách làm là đốt hảo nóng hổi đậm đặc thang, sau đó dùng cực nhanh đao pháp đem một điều cá chép mở ngược bể bụng, sẽ đem cá ném vào đậm đặc trong suốt, liền tính đại công cáo thành. Nghe đi lên rất đơn giản, nhưng trên thực tế món ăn này đã thất truyền, hắn khó xử ngay tại ở giết cá đao muốn nhanh đến cực điểm. Bởi vì đao thực tại quá nhanh, cá chép thậm chí đều không cảm giác thống khổ, không biết mình đã chết rồi. Nó bị ném tới đậm đặc trong suốt nấu chín sau, còn tại bốn phía du đãng, là dùng tên là Bát Tiên Quá Hải. Hạo Nhiên nếu như không làm một chuyến này, chỉ bằng đạo này Bát Tiên Quá Hải, cũng đủ để đến một nhà tinh cấp khách sạn làm chủ. Đao pháp của hắn như thần, giết người như Tô Thái, bị hắn giết người đã chết còn có thể hoạt động, tựa như cá chép đồng dạng. Hắn tại Lưu Vũ Sinh sau lưng đi ngang qua, làm bộ hướng dưới cầu mặt nước nhìn quanh, kỳ thật đao trong tay phiến đã lặng yên nâng lên, thẳng đến Lưu Vũ Sinh cổ họng. Nhiều năm qua dưỡng thành ngạo khí, làm Hạo Nhiên đối với một đao kia cực kỳ có tin tưởng, hắn biết được kế tiếp Lưu Vũ Sinh sẽ cảm thấy giữa cổ họng hơi một nữa. Sau đó điềm nhiên như không tiếp tục tại trên cầu mẹ neo. Thẳng đến hắn về nhà ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc là đột nhiên quay đầu thời điểm, bị lưỡi dao bơi đoạn khí quản mới sẽ bắt đầu phun huyết, không ra một phút hắn liền hội triệt để chết đi. Hạo Nhiên dự đoán rất tốt, chính là chuyện phát sinh kế tiếp tình làm hắn mở to hai mắt, thiếu chút nữa chấn kinh rồi cái cảm. Lưu Vũ Sinh tại lưỡi dao nhanh muốn chạm đến thân thể hắn thời điểm, đột nhiên giơ lên cây dù đẩy ra rồi Hạo Nhiên cánh tay, không đợi Hạo Nhiên kịp phản ứng, hắn tốc độ cực nhanh một cái xoay người liền theo trên lan can nhảy xuống. Phu phu một tiếng, Lưu Vũ Sinh cả cái người không có vào trong nước, tóe lên mảng lớn bọt nước, sau đó rất nhanh không có rồi bóng dáng. Hạo Nhiên cứng họng, giơ lưỡi dao sững sờ ở rồi nơi này. Tình huống nào a đây là? Biết trước, liệu trước tiên cơ, hoặc là đơn thuần xuống sông bơi lội. Lúc này Lưu Vũ Sinh nhảy sông tự vận động tinh đưa tới mọi người chú ý, rất nhiều người đã chạy tới vây xem. Hạo Nhiên chấn định rồi tình hình bên dưới tự thu hồi lưỡi dao trong nháy mắt hóa thành xem náo nhiệt người qua đường, thân phận chuyển đổi nhanh mà ổn, không hề xa cách cảm. Phải biết rằng ngụy trang cũng là hắn môn bắt buộc. Dưới cầu nước sông không đủ 1m, thanh tịnh thấy đáy. Ngay cả một điều cá nhỏ đều có thể xem rất rõ ràng, quỷ dị là Lưu Vũ Sinh người lớn như thế, nhảy sau khi đi vào vậy mà không thấy. Hạo Nhiên và những người khác đồng dạng duỗi dài rồi cổ đến trong nước xem, trong nội tâm có chút sợ hãi, đã sớm biết được cái này Lưu Vũ Sinh không đơn giản, hôm nay xem ra quả không dự liệu. Thần kỳ như vậy mất tích, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chạy trốn bằng đường thủy thuật. Vây xem người qua đường môn nghị luận đều, thất truy bắt thiệt ba. Nói cái gì đều có, Hạo Nhiên ngược lại bị một cái trong đó người nhắc nhở, hắn lấy điện thoại di động ra bấm 110. Tê thị cảnh sát hệ thống rất là lôi lệ phong hành, chẳng được bao lâu một xe cảnh sát cùng một cỗ xe cứu hỏa liền chạy tới, xa xa kim ưng trên hồ còn có một con thuyền cứu nạn mở rồi đi tới. Hướng đám quần chúng hiểu rõ hết chuyện đã trải qua sau, cảnh sát cùng phòng cháy viên môn mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cùng lộ ra cười khổ. Bọn họ tiếp đến báo cảnh sát nói có người nhảy hồ tự sát, vốn tưởng rằng việc này phát sinh ở thật sâu kim ưng trong hồ, không có nghĩ rằng là tại này không đủ 1m sâu sông nhỏ lý. Đừng nói một cái người trưởng thành nhảy đi xuống, liền tính là cái 10 tuổi hài tử tại như vậy trong nước, trừ rồi thụ điểm mát bên ngoài, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào à. Cái này hoặc là hiểu lầm một trận, hoặc là liền là có người tại trò đùa dai. Có chút phẫn nộ cảnh sát các đồng chí mở ra xe cảnh sát ly khai, vây xem quần chúng thấy không có gì náo nhiệt hảo xem, cũng dần dần tản ra rồi đi. Chỉ có Hạo Nhiên y nguyên lưu tại nguyên chỗ, hắn chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước, trong nội tâm có loại cảm giác bất an bắt đầu tràn ngập. Lưu Vũ Sinh theo Kim Ưng Hồ một chỗ yên lặng địa phương bò lên trên bờ, hắn đem giày cởi ra rót nước thời điểm lại vẫn từ bên trong đổ ra rồi một điều cá nhỏ. Kia thanh đen thui giấy dầu cái ô, như cái bảo bối đồng dạng bị hắn nắm chặt trong tay, nhìn xem không thấm nước hiệu quả thật tốt, cùng trên người hắn lướt đẫm bộ dạng tạo thành tiên minh so sánh. Ngươi đến cuối cùng có chuyện gì không có nói cho ta biết? Cao thủ như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, hắn sát ý phóng lên trời, có thể giấu giếm được người khác, chẳng lẽ còn giấu giếm được ta sao? Lưu Vũ Sinh đặt mông ngồi dưới đất, không kịp thở nói. Nơi này là Kim Ưng cảnh hồ khu một chỗ nguyên sinh thái rừng cây, khắp nơi dài khắp rồi cỏ dại, trừ rồi Lưu Vũ Sinh bên ngoài chung quanh không có một bóng người, hắn tại với ai nói chuyện? Lưu Vũ Sinh đợi trong chốc lát, thấy không có người để ý tới hắn, bất mãn nắm lên cây rủ dùng sức lay động rồi hai cái nói, ngươi đi ra cho ta, chuyện này không theo ta giải thích rõ ràng, ta liền rốt cuộc không giúp ngươi. Cây rủ thoát ly Lưu Vũ Sinh tay, bằng không phiêu khởi tại giữa không trung, khi cái ô tạo ra sau, cái ô hạ không hiểu nhiều ra đến một nữ nhân. Nữ nhân này trường như cái búp bê, rất đẹp, làn da rất trắng, vóc dáng cũng rất cao trọn. Đáng tiếc, đầu của nàng bị hai tay ôm ở trước ngực, không đầu thân thể tổng đang không ngừng phiêu đãng. Nữ nhân cố sức đem đầu theo như đến trên cổ, thế thanh tế khi nói, ta thật sự không biết đây là có chuyện gì, cái người kia ta căn bản không biết. Vậy hắn vì cái gì muốn giết ta? Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, như vậy một cái dùng đao cao thủ, người bình thường căn bản thỉnh bất động. Nếu như không là vì ngươi, giống như ta vậy không có tiếng tăm gì nghèo tiểu tử, ai hội hạ lớn như vậy công phu muốn mạng của ta? Ngươi không phải là không có tiếng tăm gì à, tại âm dương giới ngươi đã sớm thanh danh lan truyền lớn rồi. Người nào không biết người thông linh thuật thiên hạ vô song, thậm chí có thể làm cho ác quỷ trùng hoạch tân sinh. Nữ nhân mặt không biểu tình nói. Lưu Vũ Sinh bị nữ nhân nghẹn trầm mặt một chút, sau đó trầm mặt nói, liền tính ngươi nói là sự thật, ta tại các ngươi chính giữa có chút thanh danh, chính là tại người sống bên trong, có ai biết ta? Lại có ai muốn hao tổn tâm cơ đối phó ta? Như vậy dùng đao cao thủ, cả cái tê thị chỉ sợ cũng không có vài cái đi. Ngươi đoạn thời gian trước như thế nào ở viện? Lúc đó chẳng phải bị người một đao đâm vào ngực? Nếu không có âm linh hộ thể, ngươi sớm cũng giống như ta rồi. Nữ nhân khinh thường nói. Lưu Vũ Sinh bị kích thích không lời nào để nói rồi. Nữ nhân nói không nhất định có đạo lý, nhưng mà tất cả đều là sự thật, làm Lưu Vũ Sinh không thể nào phản bác. Thiếu chút nữa bị người ám sát cơn tức này chỉ có thể nhịn, bởi vì nữ nhân trước mặt cũng không là tốt như vậy trêu chọc đấy, nó chính là bị phanh thây huyết quỷ a. Nói sau, nếu như không phải là nó, Lưu Vũ Sinh lần này có thể hay không chạy trối chết còn chưa biết được. Cầu gỗ thượng sát thủ trên người sát khí nồng đậm, so với Hứa Đại Bàng chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là hắn tựa hồ học qua có chút che giấu sát khí pháp thuật. Lưu Vũ Sinh đối với cái này sát thủ tới gần thật là hoàn toàn chưa phát giác ra, may mắn cái ô trung nữ quỷ bị sát khí kích thích đến, lúc này mới có thể tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở Lưu Vũ Sinh thoát được tính mạng. Còn về cùng cái này sát thủ đánh giá ý nghĩ như vậy, đừng nói Lưu Vũ Sinh không có sống đủ, liền tính sống đủ rồi cũng sẽ không có đấy. Như vậy nồng đậm sát khí, không biết muốn giết bao nhiêu người tài năng tích lũy đến, Lưu Vũ Sinh chỉ là đối phó quỷ có một bộ, đối phó người nhà, hắn còn kém xa lắm. Nữ quỷ kiên trì nói cái này sát thủ cùng nó không quan hệ, Lưu Vũ Sinh cũng không có cách nào. Đành phải cố gắng tự hỏi, xem có thể hay không nghĩ đến một ít dấu vết để lại, nhưng đáng tiếc là cơ hồ nghĩ phá đầu cũng không thể có một điểm đầu mối. Không biết làm sao đành phải đem chuyện này trước để qua một bên, hắn sầu mi khổ kiểm nói, Mộ Uyển Nhi, cái này sát thủ trước đó không nói chuyện. Chính là mặc kệ hắn tại sao tới giết ta, cái này Kim Ưng Hồ đều không an toàn rồi, chúng ta là không phải là trước rời khỏi nơi này, đợi có cơ hội rồi lại đến. Không được. Nữ quỷ Mộ Uyển Nhi chém đinh chặt sắt nói, tại cầu gỗ thượng ta đã cảm ứng được rồi, khẳng định đang ở đó điều sông phụ cận. Dù sao ngươi đội lấy ta cái ô. Người sống nhìn không tới ngươi, vừa rồi vì cái gì không dứt khoát trong nước tìm một chút. Người sống là nhìn không thấy ta, nhưng khi nhìn thấy bọn nước a, ta lại không giống như ngươi vô ảnh vô hình. Ngươi cũng nhìn thấy, cái kia cao thủ một mực trên cầu nhìn chằm chằm vào không có đi, vạn nhất hắn hạ xuống truy sát ta đây. Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ nói. Mộ Uyển Nhi vẻ mặt khinh bị nói, thứ, bị một sát thủ dọa kẻ ra quần, ngươi lá gan không khỏi quá nhỏ rồi, tính cái gì dám cho thông linh sư. Lưu Vũ Sinh bị Mộ Uyển Nhi nói trên mặt không nhịn được, có chút xấu hổ nói, ta vốn đến liền không coi vào đâu thông linh sư. Ta chẳng qua là có thể xem thấy các ngươi mà thôi. Hơn nữa, đối phó quỷ ta có lẽ coi như có chút buồn sự, đối phó người sống ta tính cái đấy gì. Theo ta cái này tiểu thân thể, còn chưa đủ người ta nhét cái răng đấy. Đầu năm nay, người so với quỷ lợi hại nhiều rồi. Thứ, Mộ Uyển Nhi chém xéo mắt nghiêng đầu đi, đừng cho mình tìm cái cớ rồi, ta xem ngươi nhà, căn bản chính là cái kẻ bất lực. Dùng các ngươi người sống nói như thế nào tới. Điếu tim một cái. Lưu Vũ Sinh thấy Mộ Uyển Nhi tiêu ngạo như vậy, rất là khó chịu, hắn trừng mắt, cao giọng nói ra, điếu ti làm sao vậy? Điếu thi chiêu ngươi. Ngươi còn đừng khâm phục, ta cho ngươi biết người chính là so với quỷ lợi hại, ngươi đã quên ngươi vì cái gì tới tìm ta rồi. Mộ Uyển Nhi bị hắn những lời này đâm chọt rồi chỗ đau, cả người đột nhiên nứt ra thành hơn 10 khối, một cái tóc dài tung bay đầu bay đến không trung gào thét, họ Lưu ngươi muốn chết phải không? Lưu Vũ Sinh khinh thường cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy tay nắm má của mình bọn làm cái mặt quỷ. Mộ Uyển Nhi vốn đến một bộ quỷ khí lạnh lạnh bộ dáng,
lại bị Lưu Vũ Sinh một cái mặt quỷ dọa như bị sợ hãi con thỏ, thân hình một trận biến ảo, siêu một tiếng chui vào giấy dầu cái ô bên trong. Giấy dầu cái ô không có rồi Mộ Uyển Nhi trèo trống, từ không trung rớt xuống, rơi xuống mặt đất lăn nhiều cái quyển. Lưu Vũ Sinh hắc hắc cười đi qua lấy khởi cái ô đến, chậm rãi ly khai Kim Ưng Hồ, xa xa còn truyền đến thanh âm của hắn, "Hử, cùng ca đấu. Người kém xa." Chương 3, ăn cơm. Đổi mới thời gian 2013/6/20/6/21:43:44, số lượng từ 3059. Cách ngôn nói hảo, có ba loại người không nói chết, đại phu, đầu bếp cùng bán quan tài đấy. Ai cũng không dám cam đoan cả đời mình không được bệnh, hành y tế thế các thầy thuốc từ trước đến nay bị người tôn trọng, làm đầu bếp vì cái gì nhiều như vậy mập mạp. Có ai nghe qua khi đầu bếp chịu đói? Còn về bán quan tài đấy, hầu hạ là người chết, ai nguyện ý trêu chọc cái này hối khí? Cho nên nguyện ý làm cái này hành thiếu, một khi làm cái này hành sẽ không sợ bị đói. Cho đến ngày nay, cách ngôn y nguyên có lý, nhất là làm bác sĩ đấy, càng phát ra hiển quý rồi. Mọi người đối với mình không biết sự vật luôn luôn trong lòng còn có sợ hãi, như là tật bệnh cùng tử vong những này không thể tránh được tồn tại, càng là sợ như sợ cọp. Bệnh viện nhân dân mặc kệ khi nào thì đều ngựa xe như nước, người đến người đi hảo không náo nhiệt, nơi này là tam giác cấp bệnh viện lớn, các đại phu y thuật cao siêu, không biết cứu nhiều ít cái nhân mạng. Đương nhiên giá tiền cũng tương đối cao là được, trong nhà không có điểm nội tình người bệnh đơn giản cũng không dám đến chỗ này thống. Bệnh viện bãi đỗ xe ngừng đầy hào xe, sao xem xét thật có thể sáng mù kẻ nghèo hèn mắt, nhưng mà cẩn thận hơi đánh giá, trong đó một chỗ 10 phần không hài hòa. Tại bắt mắt nhất một chỗ xe vị thượng, không có thả cái gì hào xe, ngược lại ngừng một cô rách dưới xe đạp. Cái này chiếc xe đạp ra đến chuông không vang, hắn không có không vang địa phương, hơn nữa thân xe tú tích loang lổ, xe trong vòng cây sắt cũng đều siêu siêu vẹo vẹo, nhìn xem liền giống bị đụng qua đồng dạng. Cổ quái như vậy xe đạp, trừ rồi Lưu Vũ Sinh cái kia đặc biệt kỳ quái bên ngoài, còn có ai hội kỵ? Trong coi bãi đỗ xe, lão Trương vốn là vẻ mặt chán ghét nhìn phía xa Lưu Vũ Sinh, chờ hắn chậm gì gì đến gần rồi thời điểm, lão Trương vội vàng biến sắc, lấy lòng nói, "Lưu khoa trưởng sớm, lại kỵ ngài cái này chiếc trên bảo bối ban a." Lưu Vũ Sinh nắm trong tay kia thanh đen xì giấy dầu cái ô vòng quanh lão Trương dạo qua một vòng, lắc đầu nói, "Lão Trương, có người nói với ta ngươi đối với ta có ý kiến, ngày hôm qua ngươi còn đá xe của ta rồi có phải là?" "Không có, tuyệt đối không có." "Ta thề." Lão Trương lời thề son sắt nói, "Lưu khoa trưởng, ngài là trong bệnh viện đại nhân vật, ta nào dám đối với ngài có ý kiến. Cái này nhất định là có nhân tạo giao hãm hại." Lưu Vũ Sinh hí ngược nhìn xem thề lão Trương, buồn cười nói, "Có ý kiến gì ngươi trực tiếp nói với ta, cũng đừng cầm bảo bối của ta chút giận, lão Trương, ta là vì muốn tốt cho ngươi." "Là là, Lưu khoa trưởng ngài quá quan tâm cấp dưới rồi, lão nhân đối với ngài chỉ có cảm kích cùng bội phục, tuyệt đối không có ý kiến." Lão Trương nghiêm túc nói. Lưu Vũ Sinh lơ đến khoát khoát tay, xoay người hướng bãi đỗ xe ngoại đi đến. Lão Trương đợi hắn đi qua góc, ngay cả cái bóng ảnh đều nhìn không thấy rồi, mới xì một tiếng kinh miệt, "Cái quái gì? Ôm Triệu viện trưởng đùi coi như mình là một nhân vật, cả ngày kỵ cái phá xe đạp đi làm, duệ cái mau a ngươi duệ." Khó trách Lão Trương trong nội tâm khó chịu, Lưu Vũ Sinh gần đây tháo chạy lên cũng quá nhanh rồi, nhanh đến làm người có chút không tiếp thu được. Một cái trông coi nhà xác tạm thời công, đột nhiên liền thành rồi bệnh viện chính khoa cấp cán bộ, tuy nhiên y nguyên trông coi nhà xác này một mẫu ba phân địa, chính là người sáng suốt cũng biết, Lưu Vũ Sinh đây là ám đuổi rồi. Vì để cho hắn khoa trưởng khi danh xứng với thực, bệnh viện còn đặc biệt lại chiêu ba cái người quản lý nhà xác, có thể thấy được Triệu viện trưởng đối với hắn coi trọng. Lưu Vũ Sinh biết được đây nhất định là bởi vì Triệu viện trưởng có cái gì cầm trôi tại Hứa Đại Bàng trong tay, từ Mã Đại Khánh đã tới bệnh viện một lần sau, Triệu viện trưởng đối với hắn liền so với cha còn thân rồi. Chính là người khác không biết đạo lý trong đó, trong bệnh viện lời đồn đãi bay lời trời, nói cái gì đều có. Có nói Lưu Vũ Sinh là Triệu viện trưởng con riêng đấy, có nói hắn hậu trường đặc biệt cứng đấy, điều kỳ quái nhất thậm chí có người ta nói hắn là Triệu viện trưởng con rể, còn chuyện có cái mũi có mắt đấy. Đáng thương Triệu viện trưởng mặc dù có đứa con thứ hai một nữ, chính là con gái năm nay vừa mới lên tiểu học. Trời biết cái này con rể đồn đãi là chỗ xuất hiện đấy. Lưu Vũ Sinh đối với những lời đồn đãi này tịnh không để ý, như trước cưới cái kia chiếc bảo bối xe đạp mỗi ngày đúng giờ cao thấp ban, không giống lúc trước xe đạp không có chỗ thả, nhưng bây giờ có rồi chuyên dụng chỗ đậu xe rồi. Nhưng mà chính là bởi vì hắn cái này chiếc phá xe, có thể tính đem lão Trương cho đắc tội. Trước kia cái này xe vị là đối ngoại mở ra thu phí xe vị, lão Trương mỗi ngày đều có thể từ đó lao chút món tiền nhỏ. Từ Lưu Vũ Sinh đem xe đạp đến nơi này dừng lại, Lão Trương liền thiếu một số thu vào, hắn có thể không ghi hận Lưu Vũ Sinh sao? Nhìn xem Lưu Vũ Sinh xe đạp, Lão Trương càng nghĩ càng tức giận, hắn đột nhiên đi qua giơ chân lên đến đạp vài cái, trong miệng còn hô, "Ta bảo ngươi duệ, ta bảo ngươi duệ. Duệ cái mau a." Lão Trương chỉ lo phát tiết tâm tình, hoàn toàn không có chú ý xe đạp bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều ra đến một đứa bé. Cái này tiểu hài tử trần trụi hai chân, mặc một cái vải đỏ hiếm, béo tuýt tuýt rất là đáng yêu, nhưng là toàn thân thanh hắc, lộ ra một cỗ tử hàn khí. Hắn mở to hai mắt, phẫn nộ trừng mắt Lão Trương, Lão Trương nhưng căn bản nhìn không thấy hắn, y nguyên dùng sức dùng chân đạp xe đạp, đem xe đạp tầm loạn hưởng. Đi chân trần tiểu hài tử hai tay nắm chặt, con mắt đóng lại, chờ hắn lại mở to mắt thời điểm, trong mắt vậy mà một mảnh màu máu đỏ hồng. Cùng lúc đó bãi đỗ xe nổi lên rồi một trận cuồng phong, thổi Lão Trương cơ hồ mở mắt không ra. Đi chân trần tiểu hài tử toàn thân đều tản mát ra huyết hồng quan mang, hắn bằng không bay lên muốn chui vào Lão Trương trong thân thể đi. Đúng vào lúc này bị Lão Trương đạp ngã xuống đất xe đạp chỗ ngồi, đột nhiên phát ra một trận màu vàng quang, mơ hồ có thể nhìn thấy xe ngồi xuống mặt có một trương màu vàng lá bùa. Đi chân Trần Tiểu Hải tử bị hoàng quang một kích, trong mắt màu máu rút đi, bất mãn hừ một tiếng biến mất không thấy. Lao Trương bị không hiểu kỳ diệu cuồng phong thổi thiếu chút nữa té ngã trên đất, đợi phong dừng lại sau hắn phun ra nổ trong miệng hạt cát, xoay người lại vịn trên mặt đất xe đạp. Liên tại hắn tay chạm đến thân xe thời điểm, đột nhiên xe trong vòng mấy cây sắt mạnh mẽ đứt gãy mở đến, mang theo thật lớn lực đàn hồi thoáng cái đâm vào rồi trên đùi của hắn. Lao Trương kêu thảm một tiếng, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, chỉ thấy hắn tiểu bắp chân thượng bị mấy cây sắt đâm cái đấu, máu tươi ồ ồ không ngừng chảy ra, hảo không dọa người. Lưu Vũ Sinh theo bãi đỗ xe đi tới, tại đi nhà xác trên đường đi đều có người nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, so với trước kia người người đều khi hắn là trong suốt vậy cũng thật tò không giống với. Mặc người nào cũng biết vị này chính là Triệu viện trưởng trước mặt đại hồng nhân, mặc kệ sau lưng là như thế nào nghị luận đều đấy, biểu hiện ra công phu luôn luôn phải làm đủ. Lưu Vũ Sinh đối với chào hỏi người cũng không nhiệt tình cũng không lãnh đạm, không có gì đặc biệt đáp lại, cũng làm cho không ít người cảm thấy hắn tố chất cao, có hàm dưỡng. Kỳ thật nơi nào là Lưu Vũ Sinh tố chất cao, hắn chẳng qua là chẳng muốn cùng những người này liên hệ mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, Lưu Vũ Sinh chẳng muốn cùng bất luận cái gì người sống liên hệ, người cùng người kết giao thực tại quá mệt mỏi, các loại lục đục với nhau tinh kế làm người đau đầu. Trừ rồi huyết thống chí thân, Lưu Vũ Sinh thậm chí chẳng muốn cùng người khác nói chuyện. Nhà xác quy mô làm lớn ra, không chỉ có Lưu Vũ Sinh thành rồi chính thức biên chế khoa trưởng, còn tuyển nhận rồi ba cái chính thức công cho hắn làm thủ hạ. Hôm nay đi làm là trong đó một người tên là Tiểu Vương tuổi trẻ người, hắn trông thấy Lưu Vũ Sinh đến rồi, đại rất xa liền đón đi lên, nhãn lực nhiệt tình đặc biệt đủ. Lưu khoa trưởng, ngài đã tới, hôm nay đến sớm như vậy, ngài có thể quá cẩn cụ và thật thà rồi. Tiểu Vương vỗ mông ngựa đương đương vang lên. Ha ha, ngươi tiểu tử suốt ngày nghiên cứu cái gì nha? Hậu hát thuật phải không? Ngày hôm qua ngươi còn nói ta chẳng muốn như chứ, lúc này lại khen ta cẩn cụ và thật thà. Lưu Vũ Sinh hí ngược hỏi. A, cái này ngài đều nghe ai nói a? Không thể nào. Tiểu Vương vẻ mặt xấu hổ nói, ngươi mau vào đi thôi, chúng ta bệnh viện đẹp nhất y tá Chi Hoa lại đến rồi, ở bên trong đợi ngài đây. Lưu Vũ Sinh nghe xong Tiểu Vương nói, sắc mặt trầm xuống, sải bước đi vào nhà xác, vào cửa liền chứng kiến một cái con gái ngồi ở cái ghế của hắn thượng. Cô bé này làn da trắng loáng đấy, tướng mạo cũng không thế nào xinh đẹp, nhưng toàn thân tràn đầy một loại tạp va ấy cảm giác. Thực tế nàng mặc vào tuyết trắng y tá phục, cả cái một cái đáng yêu chế phục la lị, làm người có loại đi lên dạy bảo xúc động. Con gái vẻ mặt thành thật ngồi ở trên mặt ghế nghiên cứu cái gì, thần sắc chuyên chú, không có chút nào phát hiện Lưu Vũ Sinh tiến đến rồi. Lưu Vũ Sinh nhíu mày, đi qua nhẹ nhàng gõ cái bàn nói, Tử Tĩnh, ngươi tại sao lại đến rồi? Sinh ca, ngươi tới rồi. Tiêu Tử Tĩnh con gái ngẩng đầu cao hứng nói, ta chờ ngươi nửa ngày a, thương thế của ngươi khẩu khỏi hẳn rồi sao? Tại sao lại khắp nơi chạy loạn nha? Lưu Vũ Sinh trong mắt lánh qua một tia khó có thể phát giác do dự, sau đó không kiên nhẫn nói, miệng vết thương sớm không có việc gì rồi, ngươi tới làm cái gì? Có việc. Tử Tĩnh đối với Lưu Vũ Sinh thái độ lơ đễnh, mắt to vụ sáng nói, Sinh ca, tan tầm sau có danh không? Người ta muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Lại ăn cơm? Lần trước không phải là đã ăn rồi, như thế nào còn ăn? Lưu Vũ Sinh ngữ khí đừng đề cập nhiều cách hướng người rồi. Tử Tĩnh chu cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói, lần trước ăn cơm đều qua đi thật dài rồi. Sinh ca, ngươi dẫn người nhà đi ăn cơm được không? Còn đi cái kia béo thúc thúc nhà quán cơm nhỏ, được không? Lưu Vũ Sinh đem Tử Tĩnh từ trên ghế kéo đến, chính mình ngồi xuống, phất phất tay nói, ta không làm gì, vội vàng đây. Ngươi nha, làm việc cho giỏi, phía trước bận rộn như vậy, ngươi tới chỗ này làm gì? Tử Tĩnh túi đầu điểm môi, hai con tay rủ xuống tại chân biên không ngừng nắm bắt mép váy, tựa như một cái đã làm sai chuyện tiểu hài tử, làm người nhìn xem sinh lòng thương tiếc. Chính là Lưu Vũ Sinh không nhúc nhích chút nào, túi đầu bắt đầu xem trên mặt bàn báo chí, đối với bên người tiểu La Lị Lý đều không để ý. Một bên Tiểu Vương cái cầm đều nhanh rớt xuống đất đi, hắn đối với Lưu Vũ Sinh khâm phục quả thực tột đỉnh. Khó trách tuổi không sai biệt lắm, người ta có thể làm khoa trưởng hắn lại chỉ có năng lực làm cái nho nhỏ hợp đồng lao động, đây là trên người ta. Tử Tĩnh như vậy tiểu mỹ nữ, tại bệnh viện nhân dân người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Không biết bao nhiêu người vì bác nàng cười phá vỡ đầu, không biết bao nhiêu người tranh nhau muốn đoạt lấy làm hộ hoa sứ giả. Chính là hôm nay nàng như vậy ăn nói khép nép đứng ở chỗ này, Lưu Vũ Sinh lại như cái không hiểu phong tình du một ngật đáp đồng dạng, căn bản liền không thông suốt. Cái này tên gì? Cái này kêu là khí độ. Đây là trong truyền thuyết có thể lấy người trinh tiết ở ngoài ngàn dặm đại thần a. Tiểu Vương đã âm thầm hạ quyết tâm, chỉ chờ Tử Tĩnh đi rồi sau lập tức dập đầu bái sư, nói cái gì cũng muốn cùng Lưu Vũ Sinh học một ít cái này tán gái học vấn, thực tại quá sinh mãnh liệt. Chương 4, cơ người chết. Đổi mới thời gian 2013/6/27/21:40:35, số lượng từ 3101. Lưu Vũ Sinh giả không giả thức giả bộ làm như xem báo chí, kỳ thật cũng tại vụng trộm chú ý đến Tử Tĩnh, vốn tưởng rằng lệnh như vậy xử lý nhất định có thể đem nàng khí đi, không có nghĩ rằng tiểu nha đầu này nhìn xem ôn nhu yếu ớt, quật cường đến đảo rất có kiên nhẫn. Nàng liền như vậy ủy khuất đứng ở cái bàn bên cạnh, biểu môi không nói lời nào, trong ánh mắt tựa hồ có nước mắt tại nhấp nô, nhưng chỉ có không rơi xuống. Tiểu Vương giống như không giống như dạng quét dọn vệ sinh, kỳ thật lỗ tai dựng thẳng đầy đấy, một mực chú ý cái này hai người tất cả hành động. Nhìn thấy Tử Tĩnh cái kia tội nghiệp bộ dạng, hắn đều có chút nhìn không được rồi, trong nội tâm không khỏi đối với Lưu Vũ Sinh càng thêm bội phục. Nhưng mà lão như vậy đi xuống không phải là biện pháp, Tử Tĩnh nhân khí rất cao, nhà sắc bên ngoài có người thỉnh thoảng tham đầu tham nào hướng bên trong nhìn, nàng nếu là một hồi sẽ qua nhi không đi ra ngoài, nói không chừng sẽ có người xông vào đến anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đây cũng chính là Lưu Vũ Sinh hiện tại đỏ tía, nhà xác lại không phải là cái gì thiện địa, đổi rồi người khác, đổi rồi địa phương khác, sớm có người chạy tới cứu vớt thiếu nữ sinh. Lưu Vũ Sinh cho mày, không có thỏa hiệp ý tứ, Tử Tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chân đều đứng chua chát rồi, nhưng không có muốn đi ý tứ. Thủ hạ làm cái gì dùng? Chẳng phải là vì lãnh đạo sắp xếp lo giải nạn sao? Tiểu Vương Linh Cơ vừa động, có chút khẩn trương đối với Tử Tĩnh nói, cái kia, Từ y tá, Lưu khoa trưởng đã theo ta hẹn ước tan tầm cùng nhau ăn cơm, cho nên. Tiểu Vương vốn định thay Lưu Vũ Sinh giải vây, chính là cái này cự tuyệt nói đến một nửa, Từ Tĩnh nước mắt bành bạch lăn xuống tới, làm người nhìn xem đau lòng. Hắn nơi nào trải qua cái này trận chiến, lập tức lời nói xoay chuyển, làm phản đồ. Cho nên ngươi cũng cùng đi đi, tan tầm sau mọi người cùng nhau đi ăn cơm a Lưu khoa trưởng. Tiểu Vương đưa lưng về phía Lưu Vũ Sinh cả gan nói. Từ Tĩnh lập tức nín khóc mỉm cười, cao hứng nói, tốt ta, người ta thích nhất náo nhiệt. Như vậy tan tầm thấy, Sinh ca ta đi thôi, ngươi phải chờ ta nha. Lưu Vũ Sinh nhìn xem Từ Tĩnh sôi nổi rời đi nhà xác, trầm mặt đối với Tiểu Vương nói, ai bảo ngươi thay ta đáp ứng rồi? Ngươi đây không phải làm bừa bãi sao? Tiểu Vương phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không nói hai lời dập đầu vài cái đầu. Lưu Vũ Sinh bị làm cho hồ đồ, vội vàng nâng hắn đến, vẻ mặt hắc tuyến nói, làm gì vậy đây là? Ta chưa nói muốn trách tội ngươi, không đến mức đi. Tiểu Vương đứng lên, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lưu Vũ Sinh nói, Lưu khoa trưởng, ta muốn bái ngài vi sư, cầu ngài dạy ta như thế nào tán gái đi. Lưu Vũ Sinh, Tiểu Vương làm như vậy, nhìn xem nóc không sót vài có chút xúc động, kỳ thật đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả, hắn cũng không phải là mặt ngoài nhìn xem như vậy vô tầm mắt. Lưu Vũ Sinh hậu trường rất lớn thực cứng đây là nhất định đấy, bằng không không có khả năng còn trẻ như vậy liền hôn thành rồi khoa trưởng. Tuy nhiên chỉ để ý nho nhỏ nhà xác, có thể chi ma tiểu quan cũng là con nhi. Làm người nha, ánh mắt hay là muốn buông dài xa chút ít, Lưu Vũ Sinh còn trẻ như vậy liền thành rồi khoa trưởng, từ nay về sau còn không phải tiền đồ vô lượng. Tiểu Vương sớm có tâm tư muốn đầu nhập vào Lưu Vũ Sinh, chỉ là một thằng không được kỳ môn đường, hẹn mấy lần ăn cơm Lưu Vũ Sinh căn bản không để ý tới hắn. Hôm nay nương tử tính sự, hắn cuối cùng tìm được rồi một điều ôm đùi đường tắt, bái sư. Chỉ cần hắn nhuyễn ma ngạnh phao bái Lưu Vũ Sinh vi sư, còn sợ Lưu Vũ Sinh từ nay về sau không chiếu cố hắn sao? Mặc kệ có thể hay không học được cái gì, tốt xấu treo cái thầy trò danh phận, có cái gì chuyện tốt còn không trước hết nghĩ hắn. Thời cổ đại vì cái gì có thiên tử môn sinh cái này vừa nói, còn không phải lương tựa cây đại thụ hảo thừa lương. Lưu Vũ Sinh không nghĩ tới Tiểu Vương tới đây sao vừa ra, hắn người này sợ nhất phiền toái, Tiểu Vương nghẹn kỉnh quấn quýt chặt lấy cuối cùng đem hắn cho ma sợ rồi. Được, ta liền thu ngươi cái này đồ đệ, ngươi nhanh đừng ma kỷ rồi, hai ta đoá đều nhanh khởi cái kẻ lớn rồi. Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ nói. Tiểu Vương nghe vậy vui mừng quá đỗi, kích động từ trong lòng ngực móc ra một cái tiền lì xì đưa cho Lưu Vũ Sinh, sư phó, đây là ta hiếu kính ngài lễ bái sư, xin ngài nhận lấy. Lưu Vũ Sinh cho dù không thích lục đục với nhau này một bộ, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn tại nhân tế kết giao thượng chính là một người ngu ngốc, Tiểu Vương cho nào là cái gì lễ bái sư à? Rõ ràng là biến đổi biện pháp đút lót. Hoặc là nói đây là hắn đầu danh trạng, ý tứ từ nay về sau hắn chính là Lưu Vũ Sinh tâm phúc rồi. Đương nhiên, Lưu Vũ Sinh muốn có chỗ tốt gì, cũng không thể quên hắn, có qua có lại, đây là Hoa Quốc mấy ngàn năm nay truyền thừa quý củ. Lưu Vũ Sinh lắc đầu, không có tiếp tiền lì xì, hắn nhìn xem Tiểu Vương túc thanh nói, Tiểu Vương, ý của ngươi là ta rõ ràng, hơn nữa ta cũng vậy nhận chuẩn ngươi. Từ nay về sau bệnh viện có chuyện gì, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt, nhưng mà cái này tiền lì xì ngươi thu hồi đi, ta không thiếu những vật này. Tiểu Vương trên mặt có chút ít do dự, không rõ Lưu Vũ Sinh đây là ý gì. Nói là tiếp nhận đi, không thu tiền lì xì, nói hắn không tiếp nạp đi, lại bày ra như vậy một bộ dáng, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Lưu Vũ Sinh thấy Tiểu Vương cái dạng kia, tâm tư một chuyện sẽ hiểu nguyên do trong đó, hắn ha ha cười, dương giọng nói, ngươi yên tâm, ta là thực cầm ngươi khi người một nhà rồi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại ta liền đề điểm ngươi một câu, từ nay về sau ngàn vạn không muốn tại nhà xác ăn cơm, liền tính muốn ăn, cũng ngàn vạn đừng cơm thừa, nhất định muốn ăn xong. Lại càng không muốn đem bát đũa không soát liền ném ở đằng kia, dù là từ bỏ ném ra ngoài, cũng không muốn thả tại nơi này. Tiểu Vương vốn đến cho rằng Lưu Vũ Sinh thật sự muốn đề điểm hắn, rất là cao hứng, kết quả nghe được hắn nói một món đồ như vậy sự, lập tức mặt liền suy sụp xuống tới. Hắn bất mãn nói, Lưu khoa trưởng, ngài trướng mắt ta cho dù nói rõ, làm gì cầm những này nói nhảm đến tiêu khiển ta. Công tác cơm cho phép tại nơi này ăn, bệnh viện đều mặc kệ, ngài quản không khỏi cũng quá rộng rồi chút ít. Lưu Vũ Sinh vừa nghe Tiểu Vương nói, liền biết được hắn hiểu lầm. Từ nay về sau còn muốn lâu dài tại làm việc với nhau, Lưu Vũ Sinh không nghĩ mọi người náo quá cương, huống chi Tiểu Vương người này cũng không tệ lắm, hắn cũng không muốn làm hắn vô tội uổng mạng. Cẩn thận suy nghĩ một chút tìm từ, Lưu Vũ Sinh thấp giọng nói, Tiểu Vương ngươi chăm chú hãy nghe ta nói, người chết có linh, nhà xác âm linh thực tế phần đông, chúng nó mỗi ngày đều ra đến du đãng. Người sống ăn cơm nếu như không ăn xong, hoặc là bát đũa không soát đặt ở nơi này, liền hội dẫn tới âm linh đi ăn. Ngươi từ nay về sau muốn ăn cơm người chết sao? Tiểu Vương bị Lưu Vũ Sinh nói ngẩn người đấy, nửa ngày mới kịp phản ứng, hắn lắp bắp chỉ vào Lưu Vũ Sinh nói, ngươi cái này, ngươi nói đây là cái gì à? Cái gì âm linh, ngươi nói quỷ phải không? Ý của ngươi là nơi này chuyện ma quái?
nơi này chuyện ma quái thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ ngươi trước kia chưa nghe nói qua bệnh viện nhân dân nhà xác? Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, nơi này đâu chỉ chuyện ma quái, quả thực bách quỷ dạ hành. Trước kia ta là chẳng muốn liên quan gì các ngươi chết sống, hiện tại ngươi đầu nhập vào ta rồi, ta mới nói cho ngươi biết những này, bằng không ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không có việc gì hồ nói lung tung. Lưu khoa trưởng, cái này đều cái gì niên đại rồi, ngươi không thể coi ta là tiểu hài tử chơi. Tiểu Vương cười lạnh nói, ngươi nói chuyện ma quái liền chuyện ma quái. Quỷ, ngươi kêu đi ra một cái ta xem. Hơn nữa, liền tính thật sự có quỷ, ta không có chiêu nó không trêu chọc nó, ở chỗ này ăn bữa cơm nó liền muốn hại ta. Lưu Vũ Sinh hận không thể quất chính mình lưỡng miệng rộng tử, hôm nay cũng không biết là phát rồi điên vì cái gì, hảo ý nhắc nhở Tiểu Vương, kết quả như thế nào? Bị khách sáo đi, bị hiểu lầm rồi đi. Nếu không nói cái người này nột, đánh lên quan hệ đến so với quỷ khó nhiều rồi. Cùng quỷ liên hệ tối thiểu ngươi không cần lo lắng nói thật nó không tin, cùng người liên hệ nói thật hội có cái gì hạ trưởng còn dùng nhiều lời sao? Lưu Vũ Sinh luôn luôn là cái lười nhắc người, không thích nhất lo việc bao đồng, càng không có hứng thú cùng người chỗ quan hệ, hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, thiếu tại cái này nói nhảm rồi, công tác đi. Nếu không nói quan đại nhất cấp đệ chết người, Lưu Vũ Sinh mặt trầm xuống, Tiểu Vương lập tức mau rồi chảo, hắn cũng phát hiện mình nói chuyện ngữ khí không đúng, vội vàng xin lỗi, Lưu khoa trưởng, ngài đừng chú ý, ta không phải cố ý đấy. Hành rồi, đừng nói nhảm rồi, ta chính là trêu chọc ngươi chơi, Lưu Vũ Sinh phất phất tay nói, về bọn ngươi đi đến đi, ta còn có việc. Tiểu Vương ăn một bữa người đứng đầu hàng, ngượng ngùng ngậm miệng lại, tâm lý hắn cái này hối hận a, đến cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, quá không có lòng dạ. Cái này thật vất vả bắt được ôm đùi cơ hội, liền như vậy cho thổi. Người ta Lưu Vũ Sinh là khoa trưởng, cùng hắn so sánh cái gì kinh a? Hắn nói cái gì chính là cái gì, đừng nói nơi này chuyện ma quái, liền tính hắn nói mình là nữ nhân, cần nhẫn cũng phải chịu được nha. Thấy Lưu Vũ Sinh không có lại phản ứng ý tứ của hắn, Tiểu Vương cũng không dám trở lên đi rủi ro, hắn xoay người nhìn thấy đặt ở trên mặt bàn hộp đựng cơm, vội vàng đi qua dọn dẹp một chút, cầm lên liền đến ngoài cửa đi đến. Trong miệng còn lấy lòng nói, Lưu khoa trưởng ngài nói rất đúng, tại nơi này ăn cơm chính là không tốt, không vệ sinh, lại hối khí. Ta từ nay về sau nhất định theo như ngài nói làm, rốt cuộc không cùng chỗ này ăn cơm đi. Lưu Vũ Sinh không có tiếp Tiểu Vương nói cha, chờ hắn đi ra nhà sát sau, cao mày đối với cái bàn bên cạnh đứng một cái người ta nói, ngươi làm gì thế nha? Hắn đều đem cơm cầm đi ném, ngươi còn không quay về ngốc. Mù đi dạo gì vậy? Cái bàn bên cạnh người nọ vẻ mặt không tình nguyện, không tiếng động kỷ nói mấy câu, chậm rãi đi trở về rồi bên trong đình thi, nằm đến một cô thi thể thượng biến mất không thấy. Lưu Vũ Sinh nhàn rỗi không có việc gì làm, chậm gì gì đi dạo, tàn bộ tử đi đến lạnh như băng đình thi thời gian, hắn điểm khởi ba căn hương đặt ở lư hương thượng, sau đó nhìn chung quanh một chút, cao mày nói, các ngươi vài vị đều làm gì đó? Cái này giữa ban ngày ra đến lắc lư cái gì kình? Hảo hảo ở tại trên thân thể mình ngốc, đợi thi thể hỏa táng sau cần đầu thai đầu thai. Ngươi nói các ngươi cái này vài cái tên cũng thật sự là, thụ ta hương khói còn nghiệt rồi. Thi thể đều hỏa táng đã lâu như vậy, như thế nào còn không đi? U ám đông lạnh trong tủ, lặng yên hiện ra vài cái âm ảnh, những này bóng ảnh như ẩn như hiện, sau khi đi ra thất truy bắt thì ba. Nói, tiểu tử, đừng cất đi rõ ràng giả bộ hồ đồ, chúng ta vì cái gì không đi, tâm lý ngươi rất rõ ràng. Còn băn khoăn chuyện này đây, đừng có nằm ngộng, ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, không có hí. Lưu Vũ Sinh mười phần kiên quyết nói. Một cái âm ảnh đột nhiên khuyết tán mở đến, hóa thành sương mù tràn ngập rồi cả cái đình thi, bốn phương tám hướng đều truyền đến quỷ dị âm thanh. Kiệt kiệt, ngươi không giúp chúng ta liền hại người. Hại không được rồi ngươi, liền hại người bên cạnh ngươi, đừng cho là chúng ta đều là thiện quỷ, chúng ta cũng sẽ tìm kẻ chết hay. Lưu Vũ Sinh vẻ mặt khinh thường nói, thương hắn hại ai đi, ăn thua gì đến chuyện của ta. Nói xong hắn xoay người rời đi, đối với đình thi thời gian các loại dị tượng nhìn như không thấy. Lưu lại một đám âm linh hai mặt nhìn nhau. Âm linh môn không tiếng động trao đổi chỉ chốc lát, cũng lặng yên biến mất rồi, đỉnh thi gian lại khôi phục bình tĩnh. Chương 5, thi cốt. Đổi mới thời gian, 2013/6/28/11:17:47, số lượng từ 3134. Lưu Vũ Sinh tức giận theo đỉnh thi gian ra đến, sắc mặt âm trầm dọa người. Hôm nay thật sự là mọi việc không thuận, tại Kim Ưng Hồ bị sát thủ ám sát, làm người tốt bị Tiểu Vương hiểu lầm, hảo tâm thắp nén hương đi, lại vẫn bị quỷ uy hiếp. Kỳ thật những kia quỷ ở lại chỗ này kiên quyết không đi đầu thai. Chẳng qua là muốn cho Lưu Vũ Sinh hỗ trợ cho khi còn sống thân nhân sao cái tin. Bọn họ mặc dù là thiện quỷ, nhưng trước khi chết cũng có tiếc nuối, từ biết được rồi Lưu Vũ Sinh có thể thông linh, chúng nó liền nhớ thương thỉnh hắn hỗ trợ rồi. Nhưng mà Lưu Vũ Sinh thực tại không muốn chọc những này phiền toái, quỷ sự không đáp ứng còn tốt, đáp ứng rồi muốn làm được, đối với chúng nói không giữ lời, hậu quả mười phần nghiêm trọng. Cùng người lui tới, đáp ứng sự làm không được nhiều nhất tổn thất danh dự, chính là đáp ứng quỷ chuyện tình làm không được, trả giá giá lớn thường thường là sinh mệnh. Giúp những này quỷ chiếu cố, nghiêm khắc mà nói cũng không tính quá đại sự. Chính là trong đó có mấy cái khó xử. Thứ nhất, phải giúp chúng nó muốn cùng chúng nó khi còn sống thân nhân tiếp xúc, nói như vậy Lưu Vũ Sinh thông linh sư thân phận thì có thể cho hấp thụ ánh sáng. Thứ hai, ở trong quá trình này Lưu Vũ Sinh không thể thiếu muốn gặp Bạch Nhãn, thậm chí có bị đánh khả năng, càng nghiêm trọng là khả năng bị hôn eo đến đồn công an đi, dùng tuyên dương phong kiến mê tín danh nghĩa cho quan vài ngày. Bây giờ là chú ý khoa học xã hội, một cái người xa lạ đột nhiên chạy đến ngươi trước mặt nói hắn có thể làm cho ngươi nhìn thấy chết đi thân nhân, ngươi hội nghĩ như thế nào? Thực tế Lưu Vũ Sinh còn trẻ như vậy, một chút cũng không có đắc đạo cao nhân bộ dạng. Người tốt không dễ làm à, Lưu Vũ Sinh nếu là đáp ứng giúp những này quỷ chiếu cố, suốt ngày vô duyên vô cớ ăn thiệt thòi chịu tội không nói, âm linh môn nguyện vọng đạt thành, vô vô cái mông đầu thai đi, Lưu Vũ Sinh có thể có cái dám chỗ tốt. Lưu Vũ Sinh cũng không phải một cái lạ người tốt, như trong TV diễn như vậy chịu nhục trợ giúp người khác, bị người hiểu lầm còn cam tâm tình nguyện ủy khuất chính mình, chuyện như vậy hắn là vạn vạn làm không được đấy. Đối với những kia quỷ uy hiếp hắn thật sự không để vào mắt, tựa như hắn nói như vậy, muốn hại ai, quan hắn đánh dám. Lưu Vũ Sinh chân chính quan tâm người chỉ có hai cái, một người là tại phía xa núi sâu Lưu Đại Niên, một người là ác quỷ trọng sinh Mã Đại Khánh. Hai vị này đều không phải là dễ trêu đấy, bình thường âm linh gặp gỡ bọn họ, không bị làm cho hồn phi phách tán liền tính là may mắn rồi, cái nào ngốc quỷ ăn no dỗi việc sẽ đi tìm hắn môn phiền phái. Tiểu Vương đi ra ngoài rồi nửa ngày đều không có trở về, có thể là sợ Lưu Vũ Sinh còn tại tức giận, tìm cớ núp vào. Lưu Vũ Sinh đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, tính toán tiểu một lát thôi, sáng sớm liền đến đi Kim Ưng Hồ du đãng, hiện tại hắn cảm giác có chút vây hãm. Không đợi hắn nhắm mắt lại, kia thanh đen xì giấy dầu cái ố trên mặt đất thượng cô lô lô chính mình lăn vài vòng, sau đó bằng không phiêu khởi, Mộ Uyển Nhi co đầu rụt cổ theo cái ô lý xung ra. Lưu Vũ Sinh, ngươi đến cuối cùng khi nào thì đi tìm hải cốt của ta? Mộ Uyển Nhi thở phì phì nói. Lưu Vũ Sinh buồn cười nhìn xem cái này không hiểu kỳ diệu nữ quỷ, rõ ràng là oán khí phóng lên trời huyết sát chi quỷ, chính là nhát gan làm người không thể tin được, hắn làm một cái mặt quỷ là có thể đem Mộ Uyển Nhi cho dọa chạy. Nhưng muốn nói Mộ Uyển Nhi nhát gan đi, cũng không hẳn vậy, nó phát khởi hung ác đến so với Mã Đại Khánh có thể lợi hại nhiều rồi. Cái này giữa ban ngày ngươi để cho ta làm sao tìm được a? Lưu Vũ Sinh cười tủm tỉm nói, ban ngày dương khí quá thịnh, ngươi cùng thi cốt trong lúc đó liên hệ cơ hồ cảm ứng không đến. Mộ Uyển Nhi tức giận nói, Kim Ưng Hồ cái kia trong sông khẳng định có một bộ phận, ta buổi sáng đã cảm ứng được rồi, chỉ cần ngươi cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể tìm tới chuẩn xác vị trí. Ban ngày người nơi đâu quá nhiều, ta một đầu chui vào trong sông sờ tới sờ lui, không sợ bị người trở thành bệnh tâm thần sao? Nói sau ngươi chỉ là suy đoán mà thôi, ngày mùa thu dương sát chính là một năm chính giữa năm nhất, ta sợ ngươi nếu không cảm ứng không đến thi cốt, ngược lại bị thương nguyên khí rồi. Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể đợi đến tối? Mộ Uyển Nhi buồn bực hỏi. Buổi tối cũng không được, Lưu Vũ Sinh khẳng định nói, Kim Ưng Hồ nước vực rộng lớn, âm sát tập kết, vừa đến trong đêm có vô số ưu hồn du đãng. Ngươi thi cốt phát ra này một chút chút thi khí bị những này âm sát tách ra, trong đêm đi ngươi cái gì đều cảm ứng không đến. Lưu Vũ Sinh cái này cũng không được vậy cũng không được, đem Mộ Uyển Nhi nói bực bội đến, nó vụt một chút đem đầu hái xuống ném trên mặt đất, miệng khẽ trương khẽ hở nói, ngươi là thành tâm là đi. Ban ngày không thể tìm, trong đêm tìm không thấy, này đến cuối cùng khi nào thì tài năng tìm. Lưu Vũ Sinh đối với Mộ Uyển Nhi quái dị nhìn như không thấy, miễn cưỡng nói, buổi sáng hôm nay không phải là mang ngươi đi sao? Muốn nghĩ bằng vào thi khí cảm ứng được ngươi thi cốt, chỉ có thể ở mặt trời đem thăng không thăng sáng sớm. Sáng sớm âm sát tán đi, dương sát không sinh, đúng là thi khí tối thịnh thời điểm. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, ngươi hiện tại như thế nào náo đều vô dụng, chỉ có thể đợi cho buổi sáng ngày mai. Mộ Uyển Nhi thấy Lưu Vũ Sinh nói đạo lý rõ ràng, nó cũng không biết là thật hay giả. Hết lần này tới lần khác Lưu Vũ Sinh là thông linh đại sư, lời hắn nói dù cho Mộ Uyển Nhi không tin, cũng không thể tùy tiện nghi vấn. Phải biết rằng thông linh đại sư thế gian khó tìm, nếu như cái này việc ai cũng có thể làm, nó còn tìm Lưu Vũ Sinh làm gì vậy? Nhưng mà huyết quỷ lệ khí rất nặng, Mộ Uyển Nhi cầm Lưu Vũ Sinh không có biện pháp, không có nghĩa là nó hội liền như vậy tính rồi. Nó gào thét lên chui vào giấy dầu cái ô lý, sau đó giấy dầu cái ô siêu một tiếng bay mất. Mộ Uyển Nhi lệ khí phát tác, nhất định sẽ có người không may, nhưng mà Lưu Vũ Sinh nhìn xem nó rời đi, không có chút nào muốn ngăn trở ý tứ. Mộ Uyển Nhi cũng không phải là quả hờ mềm, cùng đình thi thời gian những kia trung thực thiện quỷ không giống, đây chính là một cái khi chết bị phanh thây huyết quỷ. Hiện tại nó có cầu cùng Lưu Vũ Sinh, có lẽ sẽ không cầm hắn như thế nào, có thể nếu là thật bắt nó trêu chọc bao rồi, ai cũng nói không tốt sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa bất kể là ai không may, Lưu Vũ Sinh đều lười được quản. Thiên hạ to lớn, người sống hàng một tỷ kế, nếu là hắn mỗi người đều đi quản, quản được đi tới sao? Nhân sinh từ xưa ai mà không chết, sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ, chết sớm chết muộn khác nhau cũng không lớn, theo nó đi thôi. Mộ Uyển Nhi phát giận là chuyện nhỏ, ngược lại một chuyện khác làm Lưu Vũ Sinh trong lòng còn có cảnh giác. Tại Kim Ưng Hồ tao ngộ thần bí sát thủ, sát khí phóng lên trời, nhìn xem võ lực giá trị cực cao, tuyệt đối không phải là thiện tra. Lưu Vũ Sinh không biết cái này sát thủ đến tột cùng là vì sao mà đến, sát ý như thế rõ ràng mà chuyên nhất, khẳng định không phải là nhận lầm người như vậy thái quá, chính là chuyên môn nhằm vào hắn đến đấy. Những thứ khác sinh người chết thì đã chết, nhưng Lưu Vũ Sinh bản thân là tuyệt đối không muốn sớm như vậy liền biến thành quỷ đấy, hắn cũng không muốn đần độn, u mê liền bị sát thủ cho xử lý. Bất quá đối với phó âm linh hắn cũng coi là chuyên gia, đối phó như vậy sát thủ, vẫn là Mã Đại Khánh càng tín nhiệm một ít. Hơn nữa còn có một chút về Hứa Linh Tuyết chuyện tình muốn công đạo, cho nên Mộ Uyển Nhi đi rồi sau Lưu Vũ Sinh cũng không có ngủ, mà là cầm lấy điện thoại di động bấm Mã Đại Khánh điện thoại. Điện thoại tiếp thông rồi, đầu kia không nói một lời, giống như đang đợi Lưu Vũ Sinh trước tiên là nói về nói. Lưu Vũ Sinh mở miệng trước nói, "Cậu, là ta." "Sinh tử, là ngươi a, ta một mực theo như ngươi nói đấy, mặc kệ ai gọi điện thoại cũng chờ đối phương trước tiên là nói về nói, nhưng mà đến bây giờ mới thôi, còn không có hiệu quả gì." Mã Đại Khánh âm thanh trầm thấp nói, "Từ từ sẽ đến đi, chuyện này gấp không được." Lưu Vũ Sinh an ủi. Mã Đại Khánh tựa hồ cũng rõ ràng trong đó đạo lý, nói ra chẳng qua là thuận miệng phàn nàn mà thôi. Hắn hơi chậm lại nói, sinh tử, ngươi gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì?
Câu, hôm nay ta bị sát thủ ám sát, thiếu chút nữa đã bị giết chết.
Lưu Vũ Sinh nói,
gì vậy?
Đầu bên kia điện thoại Mã Đại Khánh 10 phần khiếp sợ, tại sao có thể như vậy?
Không có làm bị thương chỗ đi.
Là ai làm, cùng Hứa Linh Tuyết có quan hệ sao?
Lưu Vũ Sinh nghĩ nghĩ, khẳng định nói, là một cái dùng lưỡi dao cao thủ, sát ý rất nặng, thân thủ rất cường.
Nhưng mà cùng Hứa Linh Tuyết không quan hệ, nàng hiện tại không có công phu để ý tới ta, xem cuộc sống gần nhất nàng nên đang tại vội vàng sinh cái kia quỷ thai hạ xuống.
Gì vậy?
Mã Đại Khánh âm thanh lại cao rồi một trọng, làm sao có thể?
Lúc này mới bao lâu thời gian, quỷ thai có thể sinh hạ đến rồi?
Sao có thể nhanh như vậy?
Khó trách Mã Đại Khánh khiếp sợ, theo hắn chiếm Hứa Đại Bàng thân thể tính lên, Hứa Linh Tuyết mang thai quỷ thai tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một tháng mà thôi.
Quỷ thai hơn một tháng liền sinh hạ đến, cái này thật to vượt quá dự liệu của hắn, làm hắn có chút trở tay không kịp.
Hắn vốn tưởng rằng quỷ thai hội giống người thai đồng dạng, sẽ ở Hứa Linh Tuyết trong bụng kinh nghiệm 10 tháng thậm chí càng lâu, dù sao vật này không phải là phàm vật, uy lực đại xuất thế cũng có thể khó khăn một ít mới phù hợp lẽ thường a.
Câu, ngươi không rõ, quỷ thai cùng người thai là không đồng dạng, Lưu Vũ Sinh buồn bực nói, bình thường quỷ thai nhiều nhất một tuần lễ liền hội xuất thế, Hứa Linh Tuyết cái này đều tính chậm đấy.
Ta đây là bảo thủ phòng trường, nếu có cái gì những thứ khác không ngờ tình huống, quỷ thai đã giáng sinh cũng nói không chừng.
Bởi vì Hứa Linh Tuyết trước thị xử nữ, cái này một cái quỷ thai lại có chút ít chỗ đặc thù, bằng không nói sinh ra sớm ra đến hại người rồi.
Vậy làm sao bây giờ?
Quỷ thai sinh hạ đến liền so với oán linh còn cường đại hơn, nó sẽ tới hay không trả thù chúng ta?
Mã Đại Khánh có chút bận tâm hỏi.
Lưu Vũ Sinh không sao cả nói, Hứa Linh Tuyết sự tạm thời không cần lo lắng, quỷ thai sinh ra trước sau đoạn thời gian này trên người nàng sở hữu năng lực đều hội biến mất, hơn nữa hội 10 phần suy yếu.
Quỷ thai tuy nhiên từ nhỏ thù hận tất cả mọi người, nhưng mà duy chỉ có đối với Hứa Linh Tuyết 10 phần thân cận, nó nhất định sẽ cùng tại Hứa Linh Tuyết bên người đấy.
Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc nó cũng sẽ không đến tìm chúng ta.
Tiếng nói dừng một chút, hắn nói tiếp đi, hiện tại vấn đề lớn nhất là cái này dùng lưỡi dao sát thủ, thần thần bí bí để cho ta như nghẹn ở cổ họng, ngươi nhất định muốn đem hắn tra ra đến.
Hơn nữa đối với Hứa Linh Tuyết sưu tầm không thể buông lỏng, nhưng là tìm được hành tung của nàng sau ngàn vạn không muốn đả thảo kinh xả, hết thể chờ ta đến xử lý.
Sự tình công đạo sau khi xong, Lưu Vũ Sinh bả đao phiến sát thủ kỹ càng tình huống đối với Mã Đại Khánh miêu tả rồi một lần, sau đó liền cúp điện thoại.
Mã Đại Khánh hiện tại đã trên cơ bản nắm giữ Hứa Đại Bàng sở hữu địa hạ thế lực, khổng lồ như vậy một cái ích lợi tập đoàn toàn lực đi điều tra một cái người tư liệu, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả.
Vô luận nhiều sao cao thủ lợi hại, chỉ cần có thể bị tra ra đến bày ở ngoài sáng, Lưu Vũ Sinh liền có biện pháp đối phó. Hứa Đại Bàng lúc trước ra sao không ai bị nổi, bây giờ không phải là đã biến thành hũ lý món ăn.
Cúp điện thoại sau, Lưu Vũ Sinh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này Tiểu Vương đột nhiên hấp tấp xông vào, la lớn, Lưu khoa trưởng gặp chuyện không may a.
Gặp chuyện không may a.
Lưu Vũ Sinh mất hứng nói, ngươi mới đã xảy ra chuyện, cả nhà ngươi gặp chuyện không may rồi.
Tiểu Vương.
Chương 6, xuất thế.
Đổi mới thời gian, 2013/6/28/22:30:13, số lượng từ 3093.
Tê Thị là một cái lịch sử đã lâu thành phố lớn, nơi này vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, từ xưa đến nay phồn vinh phát đạt, văn hóa cùng kinh tế trường thịnh không suy. Nhưng mà chính như giấy có chính phản hai mặt, thế gian sự vật luôn luôn âm dương tương đối, xinh đẹp như vậy thành thị, hắn ngăn nắp sau lưng cũng không thiếu được rồng rắn lẫn lộn màu đen khu vực. Tê Thị Tây Giao là toàn bộ thị nổi danh nhất hỗn loạn khu, nơi này nghèo khó, lạc hậu, dã man, bảo thủ. Trên đường cái khắp nơi đều là đánh xích bạc tên côn đồ, hình xăm bay lầy trời.
Ma túy, tiểu thâu, kỹ nữ, ma cô, cướp bóc phạm đợi một chút tên cặn bã tràn ngập ở giữa, các loại kỳ quái cảnh tượng tại nơi này đều có thể chứng kiến, nơi này tựa như nhân gian địa ngục.
Mọi người đối với Tây Giao có tật giật mình, thậm chí trong đêm có tội phạm chạy đến Tây Giao, cảnh sát cũng không dám đi vào bắt người.
Đừng nói thành thành thật thật tóc hối của dân chúng, liền tính chứ danh cắt cao giáo đồ cũng không dám tùy ý ra vào Tây Giao. Nơi này là ăn người không nhà xương địa phương, nơi này là tội phạm môn thiên đường.
Hứa Linh Tuyết đi ở Tây Giao một điều hắc ám trong hẻm nhỏ, mặc một thân vô cùng bẩn hắc bào tử, mang theo một cái sợi tơ mũ, vành nón áp trầm thấp che ở hơn phân nửa khuôn mặt.
Trong ngõ nhỏ nằm đầy hút độc người, sương mù lờ, những người này nôn khắp nơi đều có, mùi hôi ngút trời.
Nàng đối với kẻ nghiện nhìn như không thấy, chỉ để ý bước nhanh đi về phía trước, dù là dưới chân dẫm lên rồi nôn mửa bẩn gì đó cũng không quan tâm.
Có lẽ là bởi vì nàng cước bộ quá mau, không cẩn thận dẫm lên một cái chỗ lõm đầy nước lý, tóe lên giọt nước bay đến bên cạnh một cái khuôn mặt nam nhân thượng.
Đàn ông đang chuẩn bị đem ống tiêm chui đến cánh tay của mình thượng, lại bị bất thình lình nước bùn cho hù đến, ống tiêm lúc này rơi trên mặt đất ngã rồi nát bấy.
Mẹ nó, hôn đản ngươi muốn chết.
Đàn ông giận tí mặt, đứng lên chửi ầm lên.
Hứa Linh Tuyết nhíu mày, không có chút nào dừng lại ý tứ.
Đàn ông thân thủ liền đi lạp cánh tay của nàng, một thanh không có giữ chặt, ngược lại kéo lấy rồi nàng áo choàng.
Đàn ông bắt được áo choàng không buông tay, vẻ mặt hung hăng càng quái, làm bể bảo bối của ta, không bồi thường cái ngót nghét một vạn đã nghị chạy đi.
Ngươi khi đây là cái gì địa phương?
Hứa Linh Tuyết quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem người nam nhân này, âm thanh có chút dồn dập nói, buông tay.
A a, là cái cô nàng.
Hắc hắc, đại gia hồi lâu không có khai trai rồi, ngươi làm bể bảo bối của ta, liền đem mình bồi cho ta đi.
Đàn ông cười dâm nói.
Hứa Linh Tuyết sắc mặt trầm xuống, đưa tay chính là một cái đại tát thai quạt qua đi. Thường xuyên hút độc người nào có cái gì khí lực, đàn ông nhìn xem rất cao đại, lại bị nàng cái này một bạt thai cho phiến ngã xuống đất, bụng lấy mặt hét thảm lên. Tây Giao những này tội phạm, tên cặn bã, bọn côn đồ, hắn hung ác ngươi muốn so với bọn hắn ác hơn, hắn ngươi xấu muốn so với bọn hắn tệ hơn, hắn ác độc ngươi muốn so với bọn hắn càng ác độc. Bằng không căn bản sinh tồn không đi xuống. Hứa Linh Tuyết tuy nhiên chưa từng có tại như vậy hỗn loạn tầng dưới chót cuộc sống qua, chính là nàng cũng rất nhanh đến dung nhập đến nơi này cái hoàn cảnh cũng biết trong đó quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, nói cho cùng chỉ có một câu nói, ngàn vạn không muốn nhu nhược, lại càng không muốn làm người tốt. Nếu như là lúc bình thường, nhìn thấy Hứa Linh Tuyết uy lực vô biên đại tát hai, còn có này lạnh như băng thần sắc, phần lớn tên côn đồ liền hội biết khó mà lui rồi. Dù sao có như vậy biểu hiện đấy, rất có thể là Tây Giao bản địa dế nhũi, cũng không phải dễ khi dễ người bên ngoài đến. Nhưng là đêm nay cái này trong hẻm nhỏ, tất cả đều là chút ít hút độc làm cho tinh thần dị thường hưng phấn kẻ nghiện, thần kinh của bọn hắn bị thuốc phiện tàn phá đến không có bình thường tư duy, nhìn thấy đồng bạn bị đánh, bọn họ duy nhất ý niệm trong đầu chính là báo thù. Trên mặt đất liên tiếp đứng lên không ít người, Hứa Linh Tuyết phía trước đường cũng bị phá hỏng, một hai chục cái hình dung tiểu tụy đàn ông đem nàng vây lại. Hứa Linh Tuyết thần sắc rất bối rối, nhưng lại không phải bởi vì trước mặt những người này cặn bã, nàng ánh mắt hoảng sợ la lớn, mau cút mở, để cho ta đi, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Nghe được Hứa Linh Tuyết thanh thúy giọng nữ, bởi vì sợ hai biến thành có chút khàn khàn, các nam nhân ánh mắt bắt đầu điên cuồng, bọn họ giữ im lặng thân thủ hướng nàng chụp tới. Hứa Linh Tuyết sắc mặt bạc màu, tựa hồ tại cố nén không hiểu thống khổ, nàng nắm chặt hai tay, một cước đá đến rồi trước mặt một cái đàn ông, sau đó sử xuất liên hoàn thối, trong khoảnh khắc liền đánh ngã năm, sáu người. Năm đó nhất thời thú vị khổ luyện tê cùn đô nai đen bốn đoạn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lập công lớn, đáng tiếc ngõ nhỏ thực sự quá hẹp hòi, Hứa Linh Tuyết thân thủ căn bản thi triển không mở. Hơn nữa vây quanh đàn ông nhiều lắm, nàng đánh ngã một cái, sẽ có hai cái xông lên, tựa hồ không có chơi không có rồi. Nữ nhân thể lực cuối cùng có hạn, quan trọng nhất là nàng đã mất đi trước dị năng. Chỉ một lúc sau, Hứa Linh Tuyết liền cảm thấy kiệt sức, nàng nhấc chân trong lúc đó đã có chút khó khăn, đá vào trên thân người cũng không thể một chút liền đem người đánh ngã. Nàng dừng lại, tựa ở bên tường không kịp thở xem nam nhân ở trước mắt, cái này hình như là một cái đầu linh đấy, hắn một mực ra lệnh, lại cũng không tự mình ra tay. Cho tới bây giờ Hứa Linh Tuyết vẻ mệt mỏi rõ ràng, hắn mới cuối cùng đã đi lên. Cái này đầu lĩnh đàn ông tới gần rồi Hứa Linh Tuyết, thân thủ đi xé rách y phục của nàng. Hứa Linh Tuyết cường chống một cước đá hướng hạ bộ của hắn, lại bị hắn tự tay bắt được mắt cá chân, nàng còn phải lại dãy rủa, bên cạnh lại xông lại mấy nam nhân ba chân bốn cẳng đè xuống nàng. Xích lạc. Hứa Linh Tuyết áo choàng bị xé thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong màu hồng váy, căng cứng quần áo đem thân hình của nàng phụ trợ có lồi có lõm. Đầu lĩnh đàn ông xách xách có thanh âm, thân thủ đem Hứa Linh Tuyết mũ lấy xuống, nhìn xem nàng tiểu thụy nhưng y nguyên xinh đẹp mặt, tán thưởng nói, thật là một cái tiểu mỹ nhân, các huynh đệ chúng ta đêm nay thật có phúc, ta tới trước đệ nhất phát, tí nữa cho các ngươi lần lượt qua đã biển, ha 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 ha. Các nam nhân nhìn chằm chằm vào Hứa Linh Tuyết, trong cổ họng không tự giác cục cục rung động, dã thú loại dục vọng đang tại thức tỉnh, khuyết tán. Đầu lĩnh đàn ông nụ cười dâm đãng xé toang Hứa Linh Tuyết váy, lộ ra bên trong mảng lớn da thịt tuyết trắng, hắn dựa vào ở phía trên thật sâu hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên đến vẻ mặt say mê. Xích a. Hứa Linh Tuyết váy bị toàn bộ kéo xuống tới, nàng hết sức dãy rủa, tuy nhiên nó căn bản không làm nên chuyện gì. Toàn thân của nàng chỉ còn lại có nịt vũ cùng quần tam giác, tốt đẹp chính là dáng người nhìn một cái không sót gì, chân mà non mịn làn da tản mát ra khêu gợi sáng bóng. Không ngừng vặn vẹo thân thể, ngược lại làm cho nam nhân môn càng thêm hưng phấn. Ha ha ha, mỹ nữ như vậy, lao tử đời này còn chưa bao giờ gặp một cái, có khả năng nàng một hồi chết cũng đáng. Đầu lĩnh đàn ông điên cuồng cười nói, hắn làm người đè lại Hứa Linh Tuyết tay chân, chính mình giải khai đai lưng, cởi quần ra liền đến trên người nàng phát qua. Hứa Linh Tuyết phát ra tuyệt vọng mà sợ hãi thét lên, tiếng kêu thảm thiết lại chỉ có thể càng thêm kích thích những người này dục vọng. Các nam nhân trong mắt tràn đầy thô bạo cùng điên cuồng, bọn họ tràn ngập chờ mong nhìn xem đầu lĩnh đàn ông thân thủ đi kéo Hứa Linh Tuyết bị vú. Hứa Linh Tuyết trên thân đến cuối cùng một chút quần lót cũng bị xé toang, hào phóng lưỡng tòa núi nhỏ đồng dạng bộ ngực, quả thực sáng mù các nam nhân hai mắt. Mọi người nhịn không được muốn thân thủ đi sờ vừa sờ, chính là vừa lúc đó, mọi người đột nhiên cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương. Cái này hàn ý lạnh như băng rét thấu xương, rồi lại đến không hiểu kỳ diệu, thoáng cái tắt diệt bọn hắn trong lòng dục hỏa, làm người toàn thân thẳng khởi nổi da gà. Mọi người kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một cái ngồi chồm hổm trên mặt đất đàn ông đột nhiên chỉ vào Hứa Linh Tuyết vẻ mặt hoảng sợ hô, các ngươi xem bụng của nàng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hứa Linh Tuyết vốn đến bằng phẳng bụng, tựa như một cái khí cầu đồng dạng nhanh chóng phồng lên đến. Nàng cái bụng biến thành màu xanh đen, một đạo vết máu hiện ra đến, dưới làn da mặt tựa hồ có đồ vật gì đó đang tại dùng sức dãy rủa lấy nghị muốn ra đến. Để lại nàng người vội vàng đem tiêu pha mở, tùy ý nàng té trên mặt đất. Như vậy dị tượng duy trì liên tục thời gian phi thường đoạn, chỉ trong nháy mắt, Hứa Linh Tuyết tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, cả cái người té xỉu. Bụng của nàng cũng khôi phục bộ dáng lúc trước, liền như cái gì sự đều không có phát sinh qua đồng dạng. Trong hẻm nhỏ các nam nhân hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy là ảo giác sao? Nếu như là thật sự, đây cũng quá không khoa học rồi, một nữ nhân bụng làm sao có thể trong nháy mắt biến thành lớn như vậy? Tuy nhiên nhận định rồi là ảo giác, có thể là như vậy ảo giác thực tại thật là quỷ dị, làm người mất đi sở hữu dục vọng, chỉ nghĩ rời khỏi nơi này. Một cái kẻ nghiện có chút sợ hãi nhìn một chút hắc ám bốn phía, sợ hãi rụt rè nói, lão đại, nơi này như thế nào đột nhiên biến thành như vậy âm u, nếu không chúng ta thả cái này nữa đi thôi. Ta cảm thấy giống như có đồ vật gì đó tại xem chúng ta.
Đầu lĩnh đàn ông nhìn xem Hứa Linh Tuyết cao ngất bộ ngực, mỹ lệ dáng người, liếm liếm đầu lưỡi nói, ngươi cái kẻ bất lực, đáng đời lao bà ngươi cho ngươi đội nón xanh. Tốt như vậy nữ nhân, đừng nói thượng nàng một hồi, chính là gặp ngươi đời này có thể thấy vài cái. Lao tử hôm nay không tin cái này tà, nhất định muốn làm đến nàng không thể. Hắn sau khi nói xong không để ý tới người chung quanh phức tạp ánh mắt, trực tiếp túi đầu đi kéo Hứa Linh Tuyết của lót. Lúc này đột nhiên một trận mèo hoang tiếng kêu truyền tới. Một tiếng này mèo hoang kêu thê lương cực kỳ, làm người nghe xong không khỏi toàn thân tóc gáy đều dựng đứng đến. Đầu lĩnh đàn ông bị sợ tay run rẩy một chút, kịp phản ứng sau hắn thẹn quá hóa giận chửi ầm lên, con mẹ nó ở đâu ra mèo hoang? Các ngươi cho ta tìm xem, bắt được nó ta ăn sống rồi nó. Một cái vóc dáng thấp con mắt nhìn xem đầu lĩnh đàn ông sau lưng, run rẩy nói, lão
đại, ngươi, phía sau ngươi.
Đầu lĩnh đàn ông bị hắn vừa nói, lập tức cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, tựa hồ có đồ vật gì đó liền tại hắn sau lưng chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hắn toàn thân cơ thể đều cứng ngắt lại, cường chống vặn vẹo cổ đến sau lưng nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn đứng một đứa bé. Cái này tiểu hài tử ước chừng 3, 4 tuổi đại, trên người chỉ mặc một cái màu trắng tiểu quần ngắn, ngửa đầu chính nhìn chằm chằm hắn. Tuy nhiên chỉ là một đứa bé, chính là đầu lĩnh đàn ông lại như gặp được thế gian đáng sợ nhất gì đó. Bởi vì cái này tiểu hài tử trong ánh mắt, thình lình chỉ có màu đen con ngươi, vậy mà một chút tròng trắng mắt đều không có. Hắn hé miệng tựa hồ muốn nói chuyện, trong miệng tối om đấy, một cái răng xỉ đều không có, hơn nữa, vọng lại là mèo hoang âm thanh.
Chương 7, xương cốt. Đổi mới thời gian, 2013/6/29/22:41:50, số lượng từ 3041.
Sắc trời âm trầm hồi lâu, vài tiếng sấm rền sau rốt cục hạ nổi lên mưa tầm tã mưa to, to như hạt đậu bình thường hạt mưa đện vào thân người thượng đau nhức. Hứa Linh Tuyết bị nước mưa đánh vào trên mặt, chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một cái hài tử. Đứa bé này mặt mày cực kỳ giống Lưu Vũ Sinh, chỉ là vừa gầy lại nhỏ, miệng chặt che nhắm, nhìn xem rất đáng thương. Thấy Hứa Linh Tuyết tỉnh rồi, cái này tiểu hài tử cũng không nói chuyện, liền như vậy lặng lặng nhìn nàng. Một trận gió lạnh thổi đến, xen lẫn nước mưa đông lạnh Hứa Linh Tuyết thẳng run, lúc này nàng mới phát hiện mình toàn thân trần trụi, chỉ có một điều cảm thấy khó xử quần lót cũng bị xối ướt đẫm. Hứa Linh Tuyết nghĩ muốn đứng lên tìm bộ y phục xuyên, chính là trên người mềm nhũn đấy, một chút khí lực cũng không có, nàng cường chống theo trên mặt đất nhặt lên bị xé nát váy lung tung mặc trên người, càng làm đen xì áo choàng phi ở bên ngoài. Quần áo đều bị xé rách rách tung tóe, nàng mặc thượng những này nhìn xem cùng cái tên ăn mày đồng dạng. Cho dù bẩn một ít, phá một ít, tốt xấu trên người có rồi cái che lấp, tổng so với thân thể trần truồng cường, thu phục quần áo sau nàng mới có tâm tư quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hứa Linh Tuyết té xịu qua đi thời điểm, nàng nhớ rõ trong hẻm nhỏ có ít nhất 20 cái nam nhân tại vây công nàng, hơn nữa những người kia đang muốn đối với nàng tiến hành phi lễ. Nhưng là bây giờ, nàng bị nước mưa đánh tỉnh lại sau, trong ngõ nhỏ hắc ám mà yên tĩnh, chỉ có hạt mưa tí tách âm thanh, những nam nhân kia cũng không trông thấy rồi, ngược lại nhiều ra đến một cái không hiểu kỳ diệu tiểu hài tử. Hứa Linh Tuyết dựa vào đối với thân thể cảm giác, biết mình cũng không có bị xâm phạm, nhưng là đến cuối cùng chuyện gì xảy ra? Những kia hút độc phát điên kẻ nghiện đây, bọn họ làm sao có thể buông tha đến bên miệng thịt? Cái này tiểu hài tử lại là chuyện gì xảy ra? Nhỏ như vậy hài tử một mình chạy đến loại này địa phương nguy hiểm, trong nhà hắn đại nhân cũng không quan tâm sao? Nàng dãy rủa lấy đứng lên, xung nhìn kỹ một chút, không có có một chút những người kia dấu vết. Những nam nhân kia tựa như hư không tiêu thất rồi, hoặc như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng là nàng khẳng định trước chuyện phát sinh không phải là ảo giác, tuyệt đối không phải là. Nghĩ đến trên bụng cổ lên quỷ dị bao lớn, Hứa Linh Tuyết trực giác đây hết thảy đều cùng này có quan hệ. Nàng rất sớm trước cũng cảm giác được không đúng, trong thân thể tựa hồ sống nhờ rồi một con ác ma, này con ác ma không giây phút nào không tại dãy rủa lấy nghĩ muốn theo trong cơ thể nàng ra đến. Hơn nữa bằng vào cái này ác ma, nàng cũng có một ít kỳ quái năng lực, có thể chứng kiến người khác nhìn không tới gì đó, còn có thể làm được để cho người khác không thấy mình. Nếu như không là vì như vậy, nàng căn bản tránh không khỏi Mã Đại Khánh thủ hạ vô cùng bất nhập tìm tòi. Tại đi tới nơi này cái hẻm nhỏ trước, nàng hết thảy năng lực quỷ dị biến mất rồi. Mà loại này ác ma muốn lao tới cảm giác càng mãnh liệt, cho nên hắn mới sẽ liều lĩnh đi tắc nghĩ muốn trở lại ẩn thân địa phương, chính là không nghĩ tới đi đến nơi đây lại bị một đám tên cặn bã vây quanh. Hứa Linh Tuyết có rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nhưng là nàng đã không có tinh lực muốn những thứ này rồi, toàn thân đau nhức, tựa hồ sở hữu tinh lực đều bị rút đi rồi đồng dạng. Nàng miễn cưỡng đối với bên người tiểu hài tử cười cười nói, "Tiểu bằng hữu, nhanh về nhà tìm ba ba mụ mụ của ngươi đi, nơi này rất nguy hiểm đấy." Nói xong Hứa Linh Tuyết liền gian nan chuyển bước chân hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến, đi rồi một đoạn đường sau, nàng cảm thấy có điểm gì là lạ. Nhìn lại, cái kia tiểu hài tử chính yên lặng đi theo nàng. Nhìn xem tiểu hài tử trên người bị đông cứng thanh hắc một mảnh, Hứa Linh Tuyết không khỏi động lòng chắc ẩn, nàng theo y phục của mình thượng kéo xuống đến một khối lớn bao vải tại đứa bé kia trên người, ôn nhu nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao?" Tiểu hài tử trừng mắt mắt to, yên lặng nhẹ gật đầu. Hứa Linh Tuyết hỏi tiếp, "Vậy ngươi biết nói chuyện sao? Ngươi nói cho tỷ tỷ cha mẹ của ngươi ở nơi nào, ta mang ngươi đi tìm bọn họ." Tiểu hài tử dùng ngón tay rồi chỉ Hứa Linh Tuyết, sau đó lắc đầu, Hứa Linh Tuyết không rõ ý tứ của hắn, nghi hoặc hỏi, "Ngươi sẽ không nói chuyện phải không? Ngươi muốn cùng ta?" "Tiểu bằng hữu, tỷ tỷ có rất nhiều kẻ thù, bọn họ đang khắp nơi tìm ta, ngươi đi theo ta hội gặp nguy hiểm đấy." Tiểu hài tử trong mắt lánh qua một tia kỳ dị thần sắc, do dự một chút, đột nhiên há mồm đánh rồi một cái ở một cái. Cho dù Hứa Linh Tuyết thể sắc và tinh thần mỏi mệt tới cực điểm,
có thể như cũng bị hắn bộ dáng khả ái trêu chọc nở nụ cười, nàng đang chuẩn bị thân thủ đi vớt ve một chút đầu của hắn, chính là trước mắt đột nhiên phát sinh một màn làm cho nàng mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Chỉ thấy cái này tiểu hài tử đánh ngất thời điểm, miệng càng trương càng lớn, càng trương càng lớn, đến cuối cùng miệng của hắn mở ra thậm chí so với đầu còn muốn đại học 5-3 phân. Trong miệng của hắn không có hàm răng, trên giường ngà thậm chí không có da thịt, chỉ có mang theo tơ máu cốt cách. Bụng của hắn cô lỗ lỗ một trận văng lên, sau đó theo trong miệng nhổ ra một đống xương cốt. Tuy nhiên cái này một đống xương cốt bị xé nứt thành rồi vô số khối vụn, nhưng vẫn là có thể chứng kiến nhân loại hàm răng cùng đầu lâu. Nhổ ra cái này một đống xương cốt sau, tiểu hài tử thỏa mãn vô vô bụng, hé miệng phát ra quái dị âm thanh, meo. Ở nơi này là một cái nhân loại tiểu hài tử. Rõ ràng chính là một tác ma. Hứa Linh Tuyết khiếp sợ sau, cảm nhận được vô cùng sợ hãi, nàng hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Tê thị có một nhà rất cao đương khách sạn tên là Bay Nguyệt Lâu, cùng bệnh viện nhân dân cùng chỗ Hoàng Kim khu vực, lắp đặt thiết bị trắng lệ, tới nơi này ăn cơm người phi phú tức quý. Bay Nguyệt Lâu một cái lịch sự tao nhã trong bao gian, tiểu vương đang tại sinh động như thật kể chuyện xưa, Lưu Vũ Sinh ngồi ở một bên mặt không biểu tình, Từ Tĩnh ngồi ở đối diện nghe hào hứng bừng bừng. Này lão Trương, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Lão nhi bất tử là tặc, hắn chính là chúng ta bệnh viện lớn nhất gà tặc. Ỷ vào chính mình tư cách lão, xem thường cái này xem thường cái kia, thậm chí ngay cả chúng ta Lưu khoa trưởng, hắn cũng dám nói năng lô mãng. Tiểu vương tức giận nói. Từ Tĩnh cười nói, Trương bá bá người rất tốt ta, nào có ngươi nói như vậy chẳng ghét. Khẳng định là ngươi không làm việc cho giỏi bị hắn phát hiện, cho nên mới nói hắn nói bậy. Tiểu vương có chút sốt rồi nói, Từ y tá, ngươi là không biết, lao già kia xem người hạ món ăn, hắn đối với ngươi hiền lành đó là có nguyên nhân đấy, chúng ta bệnh viện người nào không biết bà bà của ngươi là. Tiểu vương, ăn cơm của ngươi đi. Lưu Vũ Sinh bất động thanh sắc nói. Tiểu vương tự biết nói lỡ, tranh thủ thời gian im lặng, giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Từ Tĩnh giống như không có nghe ra tiểu vương ý tứ trong lời nói, nàng tò mò hỏi, Tiểu vương, Trương bá bá hôm nay đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Tiểu vương chém xéo mắt nhìn Lưu Vũ Sinh, thấy hắn đối với cái đề tài này không có phản ứng gì, lúc này mới cực kỳ cẩn thận nói, muốn nói lao già này bị thương, này thật thật nhi là đáng đời. Ngươi đoán dù thế nào? Hắn nhàn rỗi không có việc gì đạp chúng ta Lưu khoa trưởng xe đạp. Chết tốt không chết một cước đạp đến xe trong vòng, đem Nan Hoa đạp chặt đứt. Này tắt đi Nan Hoa lại vừa vặn à, chui đến bắp chân của hắn thượng, thiếu chút nữa đem chân của hắn biến thành phong xe. A. Từ Tĩnh bị sợ bưng kín miệng, tại sao có thể như vậy? Hắn làm gì vậy đạp sinh ca xe? Còn không chết bởi vì bãi đỗ xe sự, tiểu vương khinh thường nói, Lưu khoa trưởng xe đặt ở bãi đỗ xe, lại không cần giao phí đỗ xe, chậm trễ rồi lao già kia mỗi ngày tiền tiêu vặt, hắn cũng bởi vì cái này ghi hận thượng rồi. Từ Tĩnh nghe nói lao Trương ghi hận Lưu Vũ Sinh, lập tức mất hứng, hắn như thế nào để ý như vậy mắt nha. Ghi hận sinh ca làm gì vậy? Tiểu vương mỗi một câu nói liền phải chú ý Lưu Vũ Sinh động tĩnh, thấy hắn tựa hồ khỏe miệng nở một nụ cười, trong lòng không khỏi nhất định, biết được lúc này cuối cùng nói đúng. Hắn ban ngày nghĩ đầu nhập vào Lưu Vũ Sinh, kết quả nhất thời lỗ mãng, bỏ lỡ cơ hội thật tốt, đợi phục hồi tinh thần lại sau ruột đều hối hận thanh rồi. Tan tầm sau khuyên can mãi, nương Từ Tĩnh mặt mũi, hắn cuối cùng thành công đem Lưu Vũ Sinh kéo đến rồi bữa tiệc thượng, vì này hắn không tiếc tiêu hết hơn một tháng tiền lương đi tới nơi này được xưng ngốc quý ngốc đắt tiền Bay Mượt Lâu. Lần này cơ hội, tiểu vương quyết định vô luận như thế nào cũng phải đem cầm, tối thiểu nhất cũng phải đem ban ngày ngăn cách tiêu trừ sạch. Bởi vậy hắn tìm hống Từ Tĩnh vui vẻ, nhân cơ hội đại đập Lưu Vũ Sinh lĩnh hót, hôm nay xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn tiếp Từ Tĩnh nói, hắc, cái này lao hoa gà tặc liền gà tặc ở chỗ này rồi. Hắn đạp Lưu khoa trưởng xe bị thương, lại sợ Lưu khoa trưởng thu thập hắn, cho nên dơ lên hắn đi ngoại khoa thời điểm hắn thấy người nói chuyện ma quái rồi. Còn nói Lưu khoa trưởng xe là cái quỷ úc, chân của hắn chính là bị quỷ cho lộng thương đấy. Từ Tĩnh nhịn không được buồn cười nói, Trương bá bá thiệt là, lòng dạ hẹp hòi cũng thì thôi, làm gì vậy nói dối nói gạt người. Trên đời này nơi nào có quỷ a? Tiểu vương cười theo mà nói, đúng vậy a, hắn là lao hồ đồ. Nói cái gì náo quỷ, ai tin a? Tuy nhiên ngoài miệng nói không tin, nhưng khi nhìn Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt thân sắc, nhớ tới hắn ban ngày theo lời cơm người chết tiểu vương trong nội tâm nhịn không được đánh rồi cái đột. Hắn ban ngày sau khi ra ngoài, đặc biệt tìm người thăm dò qua bệnh viện nhân dân chuyện tình, quả nhiên tựa như Lưu Vũ Sinh theo như lời, nhà xác trước kia một mực đều có chuyện ma quái nghe đồn. Chuyện ma quái sự bị truyền có cái mũi có mắt, từ Lưu Vũ Sinh tại nhà xác đi làm sau mới lắng xuống, hơn nữa liền tại 1-2 tháng trước kia, nhà xác lý còn có một cái đệ tử bị sợ chết ở bên trong rồi. Lưu Vũ Sinh người này thần bí khó lường, không chỉ có hậu trường cứng, nghe nói hắn còn có đại thần thông, có thể trấn quỷ áp tà. Lời hắn nói tiểu vương vốn là bán tín bán nghi, chính là trải qua lão Trương không hiểu kỳ diệu bị thương chuyện tình, hắn liền đối với cái này không hoài nghi nữa. Lưu Vũ Sinh này chiếc xe đạp hắn gặp qua, một cô rách nát không thể lại rách nát xe đạp, chính là Lưu Vũ Sinh mỗi ngày cưỡi đi làm, hô phong trời mưa cũng không gián đoạn. Hiện tại cũng cái gì niên đại rồi, mua không nổi ô tô tốt xấu cũng có thể mua cái chạy bằng điện xe, cái này chiếc xe đạp muốn nói không có gì gian trá, ai tin đây. Tuy nhiên đã nhận định rồi Lưu Vũ Sinh quả thật có vấn đề, nhưng tiểu vương lại cất đi rõ ràng giả bộ hồ đồ, một chút muốn chút phá ý tứ đều không có. Hắn cùng Từ Tĩnh còn nói rồi vài cái chuyện cười, trên bàn hào khí biến được rất hòa hợp, lúc này phòng cửa đột nhiên được tôn sùng mở, một nữ nhân đi đến. Nhìn thấy nữ nhân này, ngươi liền biết được cái gì là quốc sắc thiên hương, cái gì là ung dung đẹp đẽ quý giá, cái gì là phong tình vật trùng. Nàng mặc khêu gợi áo mỏng, tóc dài xóa vai dáng người uyển chuyển, trước ngực thật sâu sự nghiệp tuyến phát thảo nhân hồn phách, một đôi biết nói chuyện mắt to ngập nước làm người mê muội. Nàng đi vào phòng, cười nói, "Tiểu Tĩnh, thực xin lỗi, ta đã tới trễ." Chương 8, ăn cơm chuyện xưa. Đổi mới thời gian 2013 6:30 22 giờ 26 phút 45 giây, số lượng từ 3155. Người tới chính là Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch, riêng có thiết nương tử danh xưng là Lâm Mịch Vân. Từ Tĩnh thấy Lâm Mịch Vân, đứng lên chạy tới khoác ở cánh tay của nàng, cao hứng nói, "Lâm tỷ, ngươi có thể đến rồi. Đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta thường nói với ngươi cái kia Lưu Vũ Sinh, đây là hắn đồng sự, Tiểu Vương." Lâm Mịch Vân mỉm cười gật đầu nói, "Các ngươi hảo, ta là Lâm Mịch Vân, rất hân hạnh được biết các ngươi." Lâm Mịch Vân thành thục gợi cảm, Từ Tĩnh người so với Hoa Kiều, hai cái người là không giống phong cách, đứng chung một chỗ chẳng phân biệt được cao thấp. Một lớn một nhỏ lưỡng mỹ nữ cùng một chỗ cười hiểm như hoa, đối với một bên nam nhân mà nói cái này là bực nào hưởng thụ. Tiểu Vương ngơ ngác đứng, không có bất kỳ phản ứng, nước miếng chảy ra rồi cũng không biết, sớm đã bị Lâm Mịch Vân phong thái cho triệt để mê hoặc. Lưu Vũ Sinh thấy trạng thái khẽ như mày, lặng lẽ đá hắn một cước, cũng đồng dạng mỉm cười đối với Lâm Mịch Vân nói, "Ngươi hảo, thường xuyên nghe Tiểu Tĩnh nhắc tới ngươi, chúng ta là không phải là đã gặp mặt. Như thế nào ta cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt đây?" Không đợi Lâm Mịch Vân mở miệng nói chuyện, bị đá rồi một cước trả hồn Tiểu Vương ở một bên cất lời, "Lưu khoa trưởng, nàng là Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch. Công ty của nàng đưa ra thị trường rồi, tài sản vài tỷ, ngươi khẳng định là ở truyền hình hoặc là báo chí đầu đề thượng gặp qua hình dạng của nàng, cho nên mới cảm thấy nhìn quen mắt." Lâm Mịch Vân mỉm cười, không có lên tiếng phản đối, xem như chấp nhận Tiểu Vương thuyết pháp. Lưu Vũ Sinh cau mày, đông nhiên tỉnh ngộ nói, "Khó trách, ta nói như vậy nhìn quen mắt, khẳng định lúc trước tại trên TV gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngài như vậy đại nhân vật, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh." "Đại nhân vật nào a, sinh ca ngươi không muốn như vậy khách khí, Lâm tỷ người rất tốt." Từ Tĩnh bất mãn bĩu môi nói. Lâm Mịch Vân cũng thoải mái nói, "Ta lấy Tiểu Tĩnh khi thân muội muội của mình, bằng hữu của nàng liền là bằng hữu của ta. Nếu là bằng hữu, phân địa vị gì cao thấp đây? Ngươi nói đúng hay không?" Lưu Vũ Sinh đánh rồi cái ha ha, không có tiếp lời của nàng cha, kéo ra rồi bên người cái ghế nói, "Đến, mọi người ngồi đi, đợi lâu như vậy, ta đều đói bụng." Bốn người khách sáo một phen ngồi xuống, lập tức kêu người bán hàng gọi món ăn, đợi món ăn thượng không sai biệt lắm sau, mọi người liền một bên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Trong lúc còn mở rồi hai bình hảo tửu, ăn uống linh đình hảo không náo nhiệt. Bay Nguyệt lâu sinh ý rất tốt, dựa vào là không chỉ là nơi này lắp đặt thiết bị cùng hoàn cảnh, chủ yếu nhất là nơi này đầu bếp phi thường tốt. Bay Nguyệt lâu đầu bếp đến cuối cùng có nhiều đồng. Nhìn xem Lưu Vũ Sinh tướng ăn liền biết được rồi. Hắn một tay cầm chiếc đũa một tay cầm chiếc tử, trong miệng nhét quá vẹn toàn thậm chí cũng không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì vừa nói liền sẽ đem món ăn nổ ra. Tiểu Vương ở một bên rất là xem thường, Lưu Vũ Sinh tướng ăn gần đây bị người lên án, hắn hôm nay xem như kiến thức đến rồi. Cái này cả cái một cái mới từ trong ngục giam thả ra tội phạm đang bị cải tạo, cùng muốn năm ngày không có ăn cơm xong tên ăn mày đồng dạng, đang tại lượng mỹ nữ mặt, đây cũng quá mất mặt đi. Từ Tĩnh tướng ăn rất nhã nhặn, lượng cơm ăn cũng rất nhỏ, đã sớm ngừng chiếc đũa, hai tay nâng cầm lên hết sức chuyên chú xem Lưu Vũ Sinh ăn cơm. Nhìn thấy Lưu Vũ Sinh cái cầm dính chút ít dầu, nàng vội vàng cầm lấy khăn tay ôn nhu cho hắn lau miệng, sau đó vui vẻ nói, "Sinh ca, ngươi ăn cơm thật là khó xem nha." Lưu Vũ Sinh miệng đầy thức ăn, trong miệng nói quanh co rồi hai tiếng, cũng không có nghe thanh hắn nói là cái gì. Đối diện Lâm Bích Vân nhìn thấy Từ Tĩnh cho Lưu Vũ Sinh lau miệng một màn này, thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhưng mà đảo mắt lại khôi phục bình thường. Nàng cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay, ung dung nói, "Có một cái về ăn cơm chuyện xưa, giảng cho các ngươi nghe được không?" Từ Tĩnh trước hết nhất vỗ tay cười nói, "Tốt ta tốt ta, ta thích nhất nghe chuyện xưa." "Lâm tỷ ngươi nhanh giảng." Tiểu Vương cũng một bộ tao nhã quân tử bộ dáng, vung đôi đua trong tay nói, "Lâm đồng ngài giảng chuyện xưa nhất định đặc sắc, ta rửa tai lắng nghe." Chỉ có Lưu Vũ Sinh y nguyên không ngừng ở ăn, đối với Lâm Bích Vân nói là không thèm quan tâm đến lý lẽ, hiển nhiên một cái quỷ chết đói đầu thai người man dợ. Lâm Bích Vân sẽ không để ý, háng giọng một cái nói, "Theo trước có một cái người kêu lá mạnh, hắn rất yêu cậy mạnh. Có một ngày người khác cùng hắn đánh cuộc hắn không có thể ăn tiếp theo chỉnh nồi cơm, hắn đối với chính mình có thể ăn được hay không tiếp theo chỉnh nồi cơm cũng không có tin tưởng, nhưng là lại không nghĩ nhận thua. Vì vậy hắn làm cái người kia chờ hắn, chính hắn làm bộ về nhà đi nhà cầu." Tiểu Vương cùng Từ Tĩnh nghe chuyện xưa nhập thần, chỉ có Lưu Vũ Sinh vẫn đang tại hồng hộp mồm to ăn cơm. Lâm Bích Vân dừng một chút nói tiếp đi, "Lá mạnh là muốn trước thử xem cơm của mình lượng, vì vậy sau khi về nhà, hắn liền nấu rồi một lớn nồi cơm, một hơi đem cơm ăn sạch." Hoa. Từ Tĩnh nghe thế nhi, vẻ mặt bội phục nói, "Người này hảo có thể ăn à, so với Sinh ca còn có thể ăn." Lâm Bích Vân mỉm cười nói, "Lão mạnh ăn xong một nồi cơm sau, thật cao hứng đi đến tìm cái người kia đánh cuộc. Kết quả nhìn xem này một nồi cơm phát rồi sầu, bởi vì hắn trong bụng đã có một nồi cơm rồi, cái này một nồi như thế nào cũng ăn không trôi." Từ Tĩnh bị trêu chọc cười lớn nói, "Ha ha, cái này lão mạnh thật tốt chơi." Tiểu Vương tự cho là cao minh nói, "Người này hảo ngu xuẩn, hắn đem bụng chất đầy, còn thế nào đi theo người đánh cuộc." Chuyện xưa còn không có nói, Lâm Bích Vân nhàn nhạt nói, "Lão mạnh ăn không vô trong nồi cơm, những người khác đều rêu cợt hắn cậy mạnh tính tình vừa lên đến, cường chống đem này một nồi cơm cũng ăn sạch." Sau đó, nàng dừng một chút nói tiếp đi, sau đó hắn liền bị no chết rồi. A. Từ Tĩnh che miệng vẻ mặt không thể tin, tại sao có thể như vậy? Lâm tỷ người này thật đã chết rồi sao? Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi trắng bệnh Từ Tĩnh, Lâm Bích Vân ôn nhu lắc đầu nói, nào có a, đây chỉ là cái chuyện xưa, tỷ tỷ trêu chọc người chơi đây. Không có Lao Mạnh người này, trên đời này ai hội ngu như vậy ăn khởi cơm đến không dứt đây. Lâm Bích Vân nói lời này thời điểm, con mắt nhìn xem Lưu Vũ Sinh, Từ Tĩnh theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lập tức rõ ràng trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Từ Tĩnh đọc chu môi nói, Lâm tỷ ngươi thật là xấu, gì chứ móc lấy chỗ con nói Sinh Ca nói vậy. Sinh Ca người vừa vặn rất tốt ta chính là thích hắn hào phóng như vậy không làm làm. Lâm Bích Vân bất đắc dĩ cười khổ, cái này thật sự là tình trong mắt người ra Tây thi, Từ Tĩnh như vậy trạng thái, triệt để bất trị rồi. Tiểu Vương đến lúc này cũng nghe được Lâm Bích Vân là ở châm chọc Lưu Vũ Sinh, không khỏi trên mặt biến sắc không biết như thế nào cho phải. Một bên là Tê thị lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, một bên là chính mình lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, đắc tội cái nào đều không có kết cục tốt, hắn đành phải giữ im lặng bưng chén rượu lên đến cuồng ẩm, không dám nói nhiều một câu. Nấc. Lưu Vũ Sinh thỏa mãn đánh rồi chọn vẻ nấc, chậm rãi để đua xuống. Từ Tĩnh cẩn thận đưa cho hắn một chén nước nói, Sinh Ca, ngươi ăn xong chưa? Đến uống chén nước đi, đừng nghẹn. Lưu Vũ Sinh tiếp nhận nước của nàng chén uống một hớp nhỏ, cười hì hì nói, ta cũng vậy cho các ngươi nói kể chuyện xưa đi, cũng là một cái ăn cơm chuyện xưa. Nói theo trước có người, hắn mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thứ, chính là tổng cũng ăn không đủ no. Về sau hắn quản gia Lý đều ăn chết rồi, không biết làm sao đành phải đi bệnh viện làm kiểm tra, bệnh viện kiểm tra kết quả là hết thể đều bình thường, bởi vì hắn ăn rồi nhiều như vậy cũng không thấy béo. Về sau người này gặp được một cái đoán mệnh người mù, các ngươi đoán người mù nói như thế nào? Tiểu Vương vụng trộm nhìn Lâm Bích Vân sắc mặt, không dám tiếp Lưu Vũ Sinh nói cha, Lâm Bích Vân mặt không biểu tình, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ có Từ Tĩnh cao hứng bừng bừng hỏi, người mù nói như thế nào? Lưu Vũ Sinh điềm nhiên như không nói, người mù nói cho hắn biết, hắn đời trước thụ khổ quá nhiều, cho nên lão trời già cho hắn một cái ăn không đủ no dạ dày, làm hắn đời này ăn thật ngon đủ. Thật sao? Thật sự có như vậy ăn không đủ no cũng ăn không mập dạ dày sao? Từ Tĩnh vẻ mặt hâm mộ hỏi. Người cứ nói đi. Thực sự như vậy dạ dày người muốn hay không? Lưu Vũ Sinh buồn cười nói. Từ Tĩnh sầu mi khổ kiểm nắm bắt trên khuôn mặt thì nói, muốn. Nếu là thật có ta muốn, như thế nào ăn đều không mập, vậy thật là tốt ta. Người ta mỗi ngày đều muốn giảm béo, rất nhiều gì đó muốn ăn cũng không dám ăn. Lưu Vũ Sinh nghiêm sắc mặt nói, chính là về sau người này chết rồi, ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Lại chết rồi. Từ Tĩnh nhìn Lâm Bích Vân mặt, buồn bực nói, như thế nào hai người các ngươi giảng trong chuyện xưa đều phải chết người nha? Sinh Ca, người này có ăn không đủ no dạ dày, tổng không phải là bị no chết ta. Lưu Vũ Sinh âm thanh trầm thấp nói, hắn là bị chết đói quỷ nhập vào người, như thế nào ăn đều ăn không đủ no. Về sau thực tại không có đồ ăn, liền đem tay chân của mình gặm được rồi, sau đó lại gặm được rồi cánh tay đùi, đến cuối cùng chính mình đem mình ăn hết. Ách! Từ Tĩnh bị cái này chuyện xưa kết cục cho chán ghét quá dữ, vừa ăn vào đi cơm lại toàn bộ phun ra. Lưu Vũ Sinh bình tĩnh vươn tay vô vô phía sau lưng của nàng, nhàn nhạt nói, người này đem mình ăn hết sau, cảm thấy rất bị khuất, cho nên không chịu đi địa phủ đầu thai, mỗi ngày bốn phía du đãng. Thấy có người không ăn cơm thật ngon, hắn liền hội đi hỗ trợ. Từ Tĩnh vốn đến liền bị chán ghét quá dữ, lại bị Lưu Vũ Sinh nói cho hủ đến rồi. Nàng sát mặt trắng bệch nói, Sinh Ca ngươi đừng nói nữa được không, ta có chút sợ hãi. Lâm Bích Vân đi tới đẩy ra Lưu Vũ Sinh, lạnh như băng nói, tốt rồi, hôm nay cơm liền ăn đến nơi này, ta trước tống tiểu Tĩnh trở về. Nàng nhìn thật sâu Lưu Vũ Sinh liếc mắt nói, chuyện xưa của ngươi rất thú vị nhỉ, hy vọng ngươi sẽ không theo trong chuyện xưa giống như người đem mình ăn hết. Lâm Bích Vân cùng Từ Tĩnh đi rồi, đại nhân vật chính là đại nhân vật, trước khi đi bay nguyệt lâu quản lý tự mình tống tới cửa. Tiểu Vương đưa mắt nhìn Lâm Bích Vân hảo xe dần dần không có rồi bóng dáng, gặp lại sau Lưu Vũ Sinh chính đến bay nguyệt trong lầu đi. Hắn có chút không rõ hỏi Lưu Vũ Sinh, Lưu khoa trưởng, ngài gì chứ đi? Lưu Vũ Sinh cũng không quay đầu lại nói, trở về tiếp ăn. A, Tiểu Vương bị khiếp sợ đến không nói gì, ngài còn muốn ăn? Gì chứ không ăn. Họ Lâm nữ nhân nói rồi, hôm nay sở hữu chi tiêu tính nàng, không ăn trắng không ăn. Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói. Tiểu Vương cực độ hoài nghi quyết định của mình, Lưu Vũ Sinh biểu hiện làm người cảm thấy đây là một cái không có tiền đồ tới cực điểm đồ nhà quê, hơn nữa còn là cái lượng cơm ăn thật lớn đồ nhà quê. Đầu nhập vào một người như vậy, thật sự có tiền đồ sao? Cất giữ qua 1000 rồi, duy trì quyển sách bằng hữu cho lực. Đáng thương tay tàn đảng như vậy đáng giận đổi mới tốc độ, vẫn đang có thể được đến mọi người cất giữ cổ vũ, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chương 9, ầm sai. Đổi mới thời gian, 2013/7/23:05:38, số lượng từ 3191. Lưu Vũ Sinh đã lên lầu, Tiểu Vương cắn răng đang chuẩn bị theo sau, lại trông thấy Lưu Vũ Sinh quay đầu lại nói với hắn, ngươi đi về trước đi, ta biết được ngươi ăn no. Tiểu Vương do dự một chút, không đợi hắn quyết định chủ ý, Lưu Vũ Sinh liền không thấy bóng dáng. Lưu Vũ Sinh đuổi đi rồi Tiểu Vương, một mình đi trở về rồi phòng, kia thanh đen xì giấy dầu cái ố không biết khi nào thì lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Bay Nguyệt lâu thái độ phục vụ không có nói, tuy nhiên Lưu Vũ Sinh nhìn xem không như cái gì người có tiền, nhưng là Lâm Bích Vân nói sở hữu tiêu phí tính nàng. Chỉ cần có người bỏ tiền, như vậy bất kể là ai đến ăn đều không là vấn đề. Vẫn là cái kia trong bao gian, Lưu Vũ Sinh sau khi đi vào điểm thật lớn cả bàn món ăn, sau đó đem cái ô ném qua một bên, túi đầu bắt đầu hồ ăn biển nhét. Cái này một bàn lớn món ăn, đừng nói là một cái người, liền tính là đến mười mấy người cũng như bình thường quản no bụng, chớ nói chi là hắn mới vừa rồi còn đã nếm qua một chầu rồi. Chính là trên thực tế, hắn liền như vậy không ngừng ăn không ngừng ăn, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không no bụng, nhiều như vậy thức ăn vào rồi bụng, làm người hoài nghi hắn dạ dày có thể hay không đột nhiên liền bị chống đỡ nổ tung. Lưu Vũ Sinh liền như vậy không ngừng ăn, ước chừng rằng có hơn một giờ, tràn đầy một bàn lớn món ăn làm một mình hắn ăn tinh quang. Đợi sở hữu thức ăn đều ăn sạch sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cầm qua một cái không bắt bắt đầu đi đến bên trong rót rượu. Động tác của hắn rất chậm, ngân tế trí, không giống như là tại rót rượu, càng giống là ở làm một kiện tác phẩm nghệ thuật. Không bắt rất nhanh bị đảo mãn rồi, Lưu Vũ Sinh lại như không có chứng kiến đồng dạng, vẫn đang cầm bình rượu đi đến bên trong đảo. Tiểu thủy chậm rãi tràn ra đến, làm cho cả bàn đều là, cả cái trong bao gian đầy giấy mùi rượu cùng mùi đồ ăn hỗn hợp mùi vị. Thằng đến nghiêm chỉnh bình rượu đều bị đảo hết, hắn mới tiện tay đem bình ném sang một bên, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói, ra đến đây đi. Theo Lưu Vũ Sinh tiếng nói rơi xuống, trong bao gian sở hữu ngọn đèn cũng bắt đầu không hiểu kỳ diệu lập lòe, hơn nữa phát ra dòng điện tháo chạy qua tư tư thanh. Ngọn đèn lúc sáng lúc tối một lát sau, rốt cục khôi phục bình thường, chỉ thấy Lưu Vũ Sinh đựng rượu cái kia trong chén, chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái đầu người đến. Tuy nhiên chỉ là một đầu người, nhưng vẫn cũ có thể xem ra người này gầy gò. Cái này trên đầu tóc tất cả đều rơi sạch rồi, da đầu đến rất nhiều nếp nhăn, chỉnh cái đầu tựa như một cái len sợi quấn lên bóng đồng dạng. Đầu người theo trong chén rượu hiện hiện sau khi đi ra, miệng mở ra bẹp bẹp vài cái, phát ra thỏa mãn tiếng thở dài. Lưu Vũ Sinh sầu mi khổ kiểm nói, ngươi làm gì thế nha? Ngày ngày cũng không gãy qua ngươi hương khói, như thế nào còn muốn ra tới quấy rối? Ngươi đã là cái chết người đi được, ta có thể còn sống, ngươi cho ta tới như vậy vừa ra, làm người khác thấy thế nào ta? Hắc hắc, thông linh đại sư, ngươi liền như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng a? Đầu người mở ra miệng rộng, lộ ra bên trong máu chảy đầm địa hàm răng nói, ngươi chỉ là cộng lông ân nhân. Lưu Vũ Sinh khinh thường nói, ngươi chẳng qua là trùng hợp thay ta đã trúng một đao, nếu không ngươi tham ăn tham uống, cũng không trở thành bị người chui một đao. Chuyện này hoàn toàn ở chính ngươi, ta lại không có cầu ngươi, nói sau, ngươi nơi nào là cái người? Ngươi chết đã bao nhiêu năm đều? Lưu Vũ Sinh ngữ khí có chút cay nghiệt, hoàn toàn không giống hắn ngày bình thường vì người, đầu người lại không để ý chút nào. Nó hắc hắc cười cười, theo trong chén rượu phiêu lên, nổi ở giữa không trung nói, ngươi cũng biết ta chết đi rất nhiều năm, thân là một cái thông linh sư, như thế nào ngay cả người chết vì đại đạo lý cũng đều không hiểu đây? Lưu Vũ Sinh hứ một tiếng, không có phản ứng lời của nó cha. Hắn ném qua một bên hắc cái ô đột nhiên chấn động rồi vài cái. Mộ Uyển Nhi như ẩn như hiện thân thể từ đó xông ra nói, hàng này hưởng là thông linh sư, một chút cũng không tôn trọng chúng ta những này chết oan vong linh. Không chỉ có không tôn trọng chúng ta, hắn ngay cả người sống mệnh đều không để ý. Lưu Vũ Sinh, ta hôm nay đi hại chết vài người ngươi biết không? Ngươi thương hắn giết chết vài cái, ăn thua gì đến chuyện của ta? Lưu Vũ Sinh cau mày nói. Mộ Uyển Nhi trong miệng xách xách có thanh, xách xách, lão quỷ ngươi xem, hàng này có năng lực cũng không thừa gánh trách nhiệm, mãn đường cái ác quỷ hại người hắn lý đều không để ý, hắn còn giúp chính mình cậu họ đi hại chết Hứa Đại Bàng. Ngươi nói người như vậy sao có thể lên làm thông linh sư? Đầu người bốt 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 miệng, rơi ra đến vài cái hằng răng, nó dương hở miệng nói, ta cũng không biết tiểu tử này bằng là cái gì à, có thể là hắn lao tử tích âm đức có nhiều lắm không? Lưu Vũ Sinh khoát tay nào nói, đừng nói bậy phai nhạt, các ngươi đều chết qua một hồi người rồi, so với ta còn xem không mở sao. Trên đời này người có mấy có thể trường sinh bất tử? Chẳng qua là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi, dù không đông, cũng liền chết biện pháp có chút không giống với. Quanh năm suốt tháng bị quỷ hại chết có thể có mấy người đây? Chính là ngươi xem hàng năm bởi vì tai nạn xe cộ chết bao nhiêu người, bởi vì hút thuốc được ung thư phổi chết bao nhiêu người. Người sống chính mình không biết không sợ, không quý trọng dương vọng, sống chết của bọn hắn liên quan gì ta à? Phi, ngươi quán hội cho mình tìm cái cớ, nói trắng ra là chính là ngươi người này ích kỷ cực độ. Người sống tử vong tự nhiên đều có các lý do, nhưng là bị ác quỷ hại chết trở thành kẻ chết thay đấy, ngươi như thế nào cũng không quan tâm quản. Hơn nữa những kia uổng mạng quỷ tìm ngươi truyền cái nói ngươi đều không đáp ứng, ngươi không thấy được còn chưa tính, liền phát sinh ở ngươi mí mắt nội tình sự ngươi cũng không quan tâm. Ngươi ngược lại nói đây là cái gì đạo lý? Mộ Uyển Nhi xem thường nói. Ha ha, ta chính là ích kỷ. Lưu Vũ Sinh đánh rồi cái ha ha nói. Ngươi ngược lại nói, ta vì cái gì muốn xem bảo? Cũng bởi vì ta có thể nhìn thấy các ngươi, cho nên ta liền muốn mạo hiểm bị đương thành quái vật nguy hiểm đi hỗ trợ. Ta phải bị thân nhân của bọn hắn hiểu lầm, bị sở hữu người sống phá mạng, hảo tâm hỗ trợ đến cuối cùng ngược lại rơi một thân không phải là, không chỉ có không có người cảm kích, nhưng lại tùy thời có bị người đau đánh một trận khả năng. Ngươi ngược lại nói, ta đến tột cùng vì cái gì muốn xem bảo? Ta đổ cái gì? Mộ Uyển Nhi nhất thời nghẹn lời, do dự mà nói, ngươi những kia tao ngộ, chỉ có thể nói là cái lệ, sẽ không tất cả mọi người như vậy đấy. Đừng nói nhảm rồi, những kia cái gọi là đạo đức cọc tiêu biện hộ sĩ còn chưa tới chỉ trích ta, ngươi một cái suốt ngày ồn ào hại người nữ quỷ, đạo đến phàn nàn ta không phải là rồi, ngươi nói ngươi có phải hay không quan tâm thao lệ. Có cái này công phu ngươi như thế nào không suy nghĩ thượng nào tìm được ngươi rồi thì cút đi. Lưu Vũ Sinh không kiên nhẫn nói. Mộ Uyển Nhi có chút ủy khuất nói, ta khi còn sống vô cớ bị người phân thây, còn bị đương thành rồi kẻ chết thay, nếu không cơ duyên xảo hợp hồn phách gặp huyết sát, đã sớm hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai cơ hội đều không có. Hiện tại hài cốt của ta tìm không thấy, hại ta người sống cùng cầm ta làm người chết thế ác quỷ cũng tìm không thấy, miệng ta lên nói muốn hại người, chính là ngươi xem ta trên người có một chút người khác âm sát sao? Ta chỉ là không hy vọng phát sinh ở ta trên người một màn này, tại trên thân người khác tái diễn mà thôi. Tiểu nha đầu chuyện này thượng làm đúng, không có thể tùy ý giết hại người sống, nếu không nhất định âm sát cuốn thân, không cách nào đầu thai. Nhưng mà ngươi cũng không cần quá trách móc nặng nề Vũ Sinh, vạn sự đều có nhân quả, hắn là không nghĩ liên lụy đến quá nhiều vong hồn sự, nhân quả dây dưa phía dưới, đối với hắn người bên cạnh không tốt. Ngươi biết Thiên Sát Cô Tinh sao? 10 cái thông linh sư cũng có 9 là Thiên Sát Cô Tinh, cũng là bởi vì bọn họ lây dính quá nhiều vong hồn nhân quả. Đầu người nghiêm trang nói. Mộ Uyển Nhi há to miệng còn muốn nói điều gì, Lưu Vũ Sinh không kiên nhẫn nói, hành rồi đi hai người các ngươi, kẻ sướng người họa đến đấy muốn làm gì? Ta vội vã đi nhà cậu, lại không có nói ta đi rồi a. Chớ. Mộ Uyển Nhi cùng đầu người trăm miệng một lời nói. Lưu Vũ Sinh cười đắc ý rồi cười nói, cái này chẳng phải được, hai người các ngươi một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện, cần gì chứ? Có chuyện gì nói thẳng đi, xem lại chúng ta dĩ vãng giao tình phân thượng, khả năng giúp đỡ ta liền tận lực giúp một thanh. Nhưng mà nếu là quá chuyện nguy hiểm, vẫn là thoát mở tôn khẩu. Mộ Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến thành lạnh như băng, nó âm u nói, ngươi cái này hàng quả nhiên không phải là người tốt, cái này thế đạo thật sự là không công bình, giống như ngươi vậy người sống hào hào đấy, lão quỷ người như vậy lại bị đương thành kẻ chết thay. Lưu Vũ Sinh không sao cả uốn éo qua mặt đi, nhìn xem đầu người nói, xem Mộ Uyển Nhi duệ cái dạng này, lúc này khẳng định là của ngươi việc gì. Chỉ nói vậy thôi, đến cuối cùng muốn làm gì? Ngươi là muốn ăn chút gì đó? Ta cậu cấp cho ta này trương trong thẻ có mấy triệu, vô luận ngươi muốn ăn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Đương nhiên, trừ phi ngươi muốn ăn người sống, ta này không giúp được ngươi, phỏng chừng ngươi cũng không thể đi xuống khẩu. Đầu ngươi biểu lộ biến thành có chút tang thương, làm khó nó một trương tràn đầy nếp may mặt còn có thể làm ra biến hóa như thế đến, thật sự là không dễ dàng. Nó thở dài nói, ai, lúc này thực không phải là vì ăn. Thế gian này mỹ vị ta ăn quá nhiều, nhưng mà chỉ sợ từ nay về sau rốt cuộc không có cơ biết hưởng thụ rồi. Chớ đi theo ta bộ này, ngươi còn chơi thượng tang thương rồi, cái này khí chất cùng ngươi cái này tuấn lãng bề ngoài không tương xứng ngươi biết không? Lưu Vũ Sinh hay nói dơ nói. Đầu ngươi cười khổ một tiếng nói, Vũ Sinh, ta không có hay nói dơn ý tứ, ta là nói thật. Hài cốt của ta dương thọ hết, âm sai gần nhất liền sẽ đến dẫn ta đi, năm đó bị chết đói quỷ trở thành kẻ chết thay thời điểm, ta đem mình tươi sống ăn rồi, về sau bởi vì trong nội tâm oán hận, lại ăn hết vài cái thả cơm người chết ra hỏa. Lúc này bị âm sai trảo lấy, không thiếu được muốn đi địa ngục chịu tội, nghĩ đầu thai là không có hí rồi. Lưu Vũ Sinh nhíu mày, theo trong túi quần lấy ra một cái đặc biệt tinh xảo bản tính, toàn thân màu hoàng kim, chỉ có một bàn tay lớn như vậy. Hắn cầm lấy tính toán nhỏ nhặt răng rắc rầm rồi vài cái, sắc mặt chìm xuống tới, lão quỷ nói không sai, hắn thi cốt dương thọ sát thực hết. Vì cái gì nói vong hồn còn có dương thọ đây? Cái này liền không thể không để một chút cái gọi là địa phủ cùng quỷ môn quan. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu vong hồn, nếu là mỗi người đều trên thế gian dừng lại, này dương thế không còn sớm liền biến thành quỷ. Cho nên hàng năm quỷ môn quan đều hội mở mấy lần, mỗi lần quỷ môn quan một mở, địa phủ âm sai liền sẽ tới dương gian tuần tra, phát thảo đi sở hữu nên đi hồn phách. Trong cuộc sống vong hồn cần đầu thai đều đi đầu thai rồi, liền tính ác quỷ cũng lưu không dưới vài cái. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, trừ phi là hưởng mạng oan hồn, mà khi còn sống dương thọ đã hết, âm sai mới sẽ không đến câu hồn. Lão quỷ năm đó bị hại chết thời điểm còn chính tuổi trẻ, cho nên hồn phách của hắn có thể trên thế gian dừng lại lâu như vậy, nhưng mà thời gian cực nhanh, hắn dương thọ đã đến bình thường chung kết thời điểm. Lúc này, nếu như hắn còn không đi quỷ môn quan đưa tin, âm sai liền nhất định sẽ đến phát thảo hắn hồn rồi. Không có vô sỉ phân cách tuyến, ta nho nhỏ tố vài câu khổ, tay tàn đảng thương không nổi, không có tổn cáo tay tàn đảng càng thương không nổi, nhưng tối thương không nổi vẫn là đã phải đi làm lại môn chiếu cố hài tử còn muốn ứng phó lui tới khách nhân tay tàn đảng. Nhìn đến đây các ngươi rõ ràng ta vì cái gì mỗi ngày đổi mới đều đã muộn đi. Câu cái để cử cùng cất giữ quá phận sao? Quá phận sao? Quá phận sao? Chương 10, địa điểm. Đổi mới thời gian, 2013/7/23:07:30 số lượng từ 3082. Lưu Vũ Sinh trầm mặc một hồi nhi, ngựa khí có chút thận trọng nói, như vậy, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đối kháng âm sai, đem ngươi lưu lại. Ai, lưu lại làm cái gì đấy? Cái này dương thế cũng không có gì đáng giá lưu lên đấy, ta đã sớm ngốc ngán. Nói sau. Âm sai không phải là dễ đối phó như vậy đấy, mọi người tốt xấu có chút giao tình, ta không thể gài ngươi à. Lao quỷ có chút cô đơn nói. Vậy ngươi đến cuối cùng muốn làm gì? Lưu Vũ Sinh không do nói, ngươi đã cũng không muốn tại cái này dương thế gian ốc, như vậy thành thành thật thật đi theo âm sai đi là được. Phí cái này lão đại nhiệt tình làm đi làm lại ta, đồ gì vậy? Mộ Uyển Nhi ở bên cạnh lạnh như băng nói, nó còn có duy nhất tiếc nuối, cái này tiếc nuối không thể đền bù nói, liền tính là đến rồi thập bát tầng địa ngục cũng không cam chịu tâm. Ngươi tốt xấu là cái thông linh sư, chẳng lẽ không rõ ràng nó đang suy nghĩ gì? Nhờ, thông linh sư chẳng qua là có thể nhìn thấy quỷ người mà thôi. Ta cũng không phải thần tiên, ngươi đừng lão cầm cái này nói sự tình được hay không? Cùng lão quỷ quen biết đã lâu như vậy, nó cũng không có đã nói với ta những này a. Lưu Vũ Sinh bị Mộ Uyển Nhi lại nhiều lần niệm ai, có chút thẹn quá hóa giận nói. Lão quỷ lẻ loi đầu tả hữu phiêu đãng rồi vài cái, âm thanh đột nhiên tràn đầy oán độc nói, năm đó này con quỷ chết đói, hại chết ta sau chính nó đi đầu thai tiêu dao, đến hôm nay vài chục năm rồi, ta ngay cả nó rốt cuộc là ai cũng không biết. Tuy nhiên ta không biết nó khi còn sống là ai. Chính là ta muốn nhìn nó đầu thai biến thành ai. Lưu Vũ Sinh nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút tìm từ cẩn thận nói, lão quỷ, không phải là ta nói ngươi, oan oan tương báo khi nào rồi đây? Không nói trước nó đầu thai vài chục năm rồi ngươi căn bản tìm không thấy, liền tính ngươi có thể tìm tới thì thế nào? Ngươi định làm như thế nào, giết hắn rồi?
Phải biết rằng thai trung chi mê không người có thể giải, hôm nay hắn sớm đã không phải là lúc trước hại ngươi nó, bọn họ trừ rồi kiếp trước kiếp này, căn bản không có bất luận cái gì liên hệ. Ngươi giết nó đầu thai kiếp này, chẳng qua là làm cho thế gian lại nhiều một điều oan hồn mà thôi, làm như vậy thật có thể làm tâm lý ngươi không tiếc nuối sao? Lão quỷ do dự một chút, đột nhiên biến thành hết sức kích động, da đầu của nó ẩn ẩn nổ mở đến, cả cái trong bao gian lóe ra một trận màu lam quang mang. Như vậy cảnh tượng duy trì liên tục trong chốc lát mới chậm rãi dừng lại, lão quỷ hoán hận nói, vô luận ta thấy đến nó đầu thai kiếp này hội làm như thế nào, ta đều muốn gặp gỡ vừa thấy. Nếu không nói, liền tính liều mạng hồn phi phách tán ta cũng vậy muốn lưu lại. Lưu Vũ Sinh thấy lão quỷ thái độ 10 phần kiên quyết, bất đắc dĩ thở dài nói, được rồi, ngươi đã kiên trì như vậy, ta đồng ý cách làm của ngươi. Nhưng là, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Ta mặc dù là cái thông linh sư, chính là tại này kiện sự tình thượng chỉ sợ không giúp được ngươi, phải biết rằng nó đã đầu thai, kiếp trước hết thảy đều đã tiêu tan, hồn phách cũng đã trở về thiên địa, ta căn bản tìm không thấy nó. Ngươi nói ta cũng biết, ta vốn tới cũng đối với chuyện này hết hy vọng rồi, vài chục năm nay ta đều không có nhắc tới qua. Nhưng là hôm nay, ông trời có mắt, ta vậy mà cảm ứng được rồi sự hiện hữu của nó. Lão quỷ nghiến răng nghiến lợi nói, nó năm đó chính là dùng ta làm kẻ chết thay mới được đến đầu thai cơ hội, chỉ cần nó đầu thai kiếp này tới gần ta sẽ có không hiểu cảm ứng. Nó đến cuối cùng đầu thai thành rồi ai, ta đã có chỗ suy đoán, chỉ là vẫn không thể 100% khẳng định. Cho nên ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện, mang ta đi tìm được năm đó thi cốt, chỉ phải tìm được năm đó nó nhập vào thân qua thi cốt, có thể bằng vào này không hiểu liên hệ xác nhận nó đầu thai kiếp này. Lưu Vũ Sinh nghe xong lão quỷ, một cái đầu so với hai cái đại, hắn mặt đen lên nói, ta nói chúng ta có thể hay không có chút ý mới. Lại tìm thi thể. Ta mỗi ngày tại nhà xác cùng thi thể liên hệ, cái này mộ huyện nhi ngày ngày giúp ta tìm nó bị chia làm hơn 10 khối thi cốt, hiện tại ngươi cũng tới để cho ta tìm. Lão quỷ, ngươi đều chết rồi đã bao nhiêu năm, nói sau năm đó thân thể của ngươi tươi sống bị chính mình cắn thành rồi một cái nhân côn, hiện nay bảo ta tới nơi nào để tìm. Tìm ngươi tự nhiên có tìm đạo lý của ngươi, trên đời thông linh sư có rất nhiều, chính là trời sinh âm dương nhãn ta lại chỉ gặp qua ngươi một cái. Ngươi không những được xem thấu âm dương hai giới, vô luận lệ quỷ vẫn là ác quỷ đều chạy không khỏi ánh mắt của ngươi, là trọng yếu hơn là ngươi có thể xem thấu các loại thi khí cùng sát khí. Chỉ cần ngươi chịu bỏ công sức, liền nhất định có thể tìm được. Mộ Uyển Nhi ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Lưu Vũ Sinh nghiêng qua nàng liếc mắt, ngựa khí không tiện nói, lão quỷ trong nội tâm nhớ thương hại chết nó này con quỷ chết đói, ngươi ở một bên thượng thoan hạ khiêu lại là vì cái gì? Nơi này có ngươi chuyện gì? Ta nếu là đi giúp nó, chuyện của ngươi sẽ phải chậm trễ rồi, ngươi nguyện ý? Có cái gì không muốn? Mộ Uyển Nhi vẻ mặt khinh thường nói, tất cả mọi người là hưởng mã quỷ, lần nhau chiếu cố không phải là nên sao? Ngươi đừng đem ta xem hư hỏng như vậy, ta cũng là nắm chắc tuyến cùng nguyên tắc đấy. Một cái trên người dính đầy huyết sát huyết quỷ, vậy mà miệng đầy nhân nghĩa đến, Lưu Vũ Sinh bị như vậy dở khóc dở cười. Hắn nhìn xem lão quỷ phiêu đãng đầu trịnh trọng nói, lão quỷ, ngươi đến cuối cùng đáp ứng nó cái gì? Nó vậy mà nguyện ý như vậy giúp ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, huyết quỷ huyết sát thần thân, không phải là dễ đối phó, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ta biết được nặng nhẹ, ngươi yên tâm đi, lão quỷ bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười nói, như vậy, ngươi hiện tại nguyện ý giúp ta sao? Lưu Vũ Sinh suy nghĩ một chút, vẫn đang có chút do dự nói, ta mặc dù có âm dương nhãn, nhưng là cũng phải tại tấm mắt của ta trong phạm vi gì đó ta tài năng xem tới được. Ngươi thi cốt, vài chục năm hạ xuống, liền tính không có bị hỏa táng, chắc hẳn cũng mục nát không chịu nổi thi sắt toàn bộ tàn đi, hơn nữa ngươi cũng không có cái cụ thể địa điểm, bảo ta làm sao tìm được a? Lão quỷ trên mặt này so với khóc còn khó coi hơn nụ cười trên mặt còn tại cố gắng duy trì lấy, nó làm ra một bộ thần bí hề hề bộ dạng cười nói, tuy nhiên ta không nhớ rõ cụ thể địa điểm, nhưng lại nhớ rõ một ít hoàn cảnh chi tiết, có rồi những tin tình báo này, có một cái người nhất định có thể tra được đi ra cụ thể địa chỉ. Lưu Vũ Sinh cùng Mộ Uyển Nhi liếc nhau một cái, trong miệng một lời nói, Mã Đại Khánh. Lão quỷ thản nhiên tự đắc nhẹ gật đầu, thiếu chút nữa một đầu đụng vào đèn treo thượng. Không sai, trước kia Hứa Đại Bàng, hiện tại Mã Đại Khánh, Lưu Vũ Sinh người quen biết chính giữa chỉ có hắn mới có người như vậy mạch cùng thủ đoạn, gần kề dựa vào vài thập niên trước mơ hồ trí nhớ, liền có thể tìm tới tương ứng địa chỉ. Hứa Đại Bàng khi còn sống tại Tê Thị đánh hạ trụ cột cực kỳ hùng hậu, mặc kệ hắc bạch hai nhà đều có rất lớn năng lượng, tin tưởng điểm ấy việc nhỏ căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Lưu Vũ Sinh nghĩ nói, không sai, chỉ cần ngươi có thể nói ra vài cái đặc thù đến, ta cậu nhất định có thể có biện pháp tìm được cụ thể địa điểm. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn đi. Không được, tìm hắn không phải là tối chuyện gấp gáp, lão quỷ cười khổ mà nói, việc cấp bách là ứng phó sắp xuất thế câu hồn âm sai, nhiều nhất tiếp qua vài cái canh giờ quỷ môn quan liền hội mở rộng ra, ngươi nếu là bây giờ còn không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ bị câu đi rồi. Lưu Vũ Sinh nghe vậy lập tức đánh rồi cái ngã, thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, hắn đứng vững vàng phàn nàn nói, làm cho rồi nửa ngày hay là muốn cùng âm sai thả đúng, ngươi sớm nói a. Thời gian như vậy tăng, thật là muốn cái mạng già của ta rồi. Mộ Uyển Nhi, phụ ta thân, đột đi. Theo lời của hắn âm rơi xuống, trong bao gian răng rắc một trận loạn hưởng, sở hữu bóng đèn tất cả đều nổ rồi, động tĩnh lớn như vậy đưa tới Bay Nguyệt lâu người bán hàng cùng bảo an, có thể là bọn hắn xông vào phòng xem xét, chỉ có đầy đất đống bừa bộn, Lưu Vũ Sinh sớm liền chẳng biết đi đâu rồi. Cảnh sát đôi khi cũng không phải như vậy thích thấy việc nghĩa hăng hái làm người, dân gian tự phát tổ chức phản đối ra đại đội có khi còn có thể chiêu đến cảnh sát cam thủ. Thứ nhất thấy việc nghĩa hăng hái làm hậu quả không cách nào khống chế, xảy ra chuyện bị phàn nàn vô năng tổng là cảnh sát, và lại cần cảnh sát làm sự các ngươi những này tóc hối của dân chúng làm, như vậy còn muốn cảnh sát làm gì đó. Nhưng là ở ngoài mặt, cảnh sát hệ thống đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm người muốn khen ngợi, đối với mình phát tổ chức phản đối ra đại đội muốn duy trì, trên mặt mũi công phu dù sao cũng phải làm được. Lưu Vũ Sinh thân là đại thông linh sư, tại âm dương giới uy thế vô song, vô số oan hồn ác quỷ nâng lên hắn đều hội chân phát run, hắn là một cái người sống, làm nhưng là âm sai việc. Cái này tự nhiên làm xem chính mình làm ác quỷ khắc tinh âm sai khó chịu, nhưng mà âm dương cách xa nhau, chúng nó đối với Lưu Vũ Sinh không dám bất kính, cho nên hai cái âm sai đi vào Lưu Vũ Sinh trong nhà thời điểm, đối với hắn rất tôn kính, tối thiểu nhìn xem là như vậy. Âm sai trường rất kỳ quái, cũng không phải trong truyền thuyết như đầu mã diện hoặc là hắc bạch vô thường bộ dáng. Chúng nó thân cao nhưng mà 1m2, tròn vo đầu cùng tròn vo dáng người, trên đầu trường rồi 4 con cá chết mắt, có kẻ cắp phân biệt cầm hình cụ cùng câu hồn sổ ghi chép, hai cái chân như phóng đại rồi chân vịt, bụng như một cái cổ lên hũ lớn, dương thọ hết vong hồn liền bị chúng nó chứa ở trong bụng. Lưu Vũ Sinh khách khí đem hai cái âm sai lui qua trong phòng khách, đây là Mã Đại Khánh đưa cho phòng ốc của hắn, hơn 100m2 rất là rộng rãi. Một người hai quỷ phân chủ khách ngồi xuống, Lưu Vũ Sinh dâng linh trà, cung kính hỏi, nhị vị âm sai đến ta chỗ này có gì muốn làm? Một cái âm sai tế thanh tế khí nói, thông linh sư, hai người chúng ta đảo ngũ là tới bắt một cái dương thọ hết vong hồn, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, không muốn cản trở, nếu có cái gì quấy rầy địa phương xin hãy tha lỗi. Không dám, không dám. Nhị vị xử lý là địa phủ chuyện xấu, ta làm sao dám cản trở. Nhưng mà các ngươi muốn bắt quỷ bây giờ không có ở đây ta nơi này a. Lưu Vũ Sinh làm cái không thể làm sao biểu lộ nói. Một cái khác âm sai rỗi ra một tay, lộ ra trên tay một khối bài tử thượng ẩn ẩn phát ra lang quang. Nó cười lạnh một tiếng nói, thông linh sư, làm gì khó xử hai người chúng ta tiểu quỷ. Nó ở chỗ này, ngươi đã không hợp tác, chúng ta có thể muốn miễn cưỡng rồi. Cái này âm sai sau khi nói xong, kẻ cắp cùng một chỗ bình thân, trong tay tạo thành một cái không hiểu vòng xoáy bắt đầu phát ra chỉ nhằm vào vong linh lớn lao hấp lực. Một cái khác âm sai xuất ra trong tay câu hồn sổ ghi chép, đứng ở một bên thì thầm, Triệu Quân, tốt tại. Cái này âm sai trong tay pháp khí có mạc đại uy lực, chỉ cần bị bọn họ đọc lên câu hồn sổ ghi chép thượng nói, vô luận ngươi là nhiều này lợi hại ác quỷ, cũng khó trốn bị câu áp hạ trường. Mắt thấy nó muốn đọc lên lão quỷ tin tức, Lưu Vũ Sinh vội vàng la lớn, nhị vị âm sai chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Như thế nào càng ghi càng không có khủng bố ý tứ rồi đây. Ừ, muốn tỉnh lại, phía dưới muốn bắt đầu chơi kinh hãi. Chương 11, uống rượu. Đổi mới thời gian, 2013-73-2302 số lượng từ 3071. Lưu Vũ Sinh giống to một tiếng, tay cầm câu hồn sổ ghi chép âm sai hơi do dự một chút. Lưu Vũ Sinh nhân cơ hội thân thủ từ phía sau lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ hũ đến, hắn giơ lên hũ bất đắc dĩ nói, nhị vị âm sai, Triệu Quân hồn phách tại nơi này, còn thỉnh đừng xuất động pháp khí hỏng rồi nó âm khí. Hừ, thông linh sư, ngươi không phải nói nó không tại nơi này sao? Đây là có chuyện gì? Giam giữ hồn phách chính là chúng ta thuộc bổn phận việc, ngươi như vậy cản trở, bảo an cái gì tâm? Một cái âm sai cười lạnh nói. Lưu Vũ Sinh thần sắc vẻ vải đem hũ khẩu vạch trần, hiểu xịu nói, không phải là ta muốn cản trở nhị vị ban sai, chỉ là lão quỷ theo ta có chút giao tình, nhất thời nổi lên tư tâm mà thôi. Nói cho cùng là ta quá không biết tự lượng sức mình, nhị vị đừng trách móc, còn thỉnh không nên vì khó lão quỷ hồn phách. Hũ khẩu lập lòe rồi một trận lam trong suốt quang, lão quỷ viên này lẻ loi đầu từ đó nhẹ nhàng ra đến, nó vừa ra tới liền đối với Lưu Vũ Sinh phàn nàn nói, ngươi tiểu tử làm việc quá không tín nhiệm rồi, liền đem ta đến hũ lý một tàng liền nghị tránh thoát âm sai đại nhân câu hồn sổ ghi chép. Là ngươi quá ngây thơ vẫn là quá không biết. Lưu Vũ Sinh tự biết đã làm sai chuyện, hắn cũng không trả miệng, túi đầu tùy ý lao quỷ nén lớn giận, hai cái âm sai thở ơ lạnh nhạt rồi một trận, không biết từ chỗ nào nhi làm ra một điều xiềng xích lui tới lao quỷ trên đầu một bộ, ưu ám nói, hành rồi, canh giờ đã đến, Triệu Quân, lên đường đi. Lao quỷ vốn là một cái chùi lùi đầu ở giữa không trung phiêu đãng, chính là bị ổ khóa này liên mặc lên sau, thân thể những bộ phận khác đều dài đi ra. Đầu tiên là cổ, sau đó lồng ngực, cánh tay, đùi, tiểu thối cùng chân, tựa như thần kỳ ma thuật đồng dạng. Chỉ là dài ra đến thân thể tất cả đều là máu chảy đầm địa đấy, nhìn xem mười phần đáng sợ. Nay xiềng xích đợi lão quỷ thân thể dài đủ rồi, tự động tại nó trên người quấn cái rắn chắc, bằng không nhiều ra một cái vòng trang sức đầu đến rơi xuống âm sai trong tay. Âm sai tay run lên, lão quỷ không tự chủ được liền đến nó bên người nhẹ nhàng qua đi. Hai cái âm sai áp lão quỷ, xoay người muốn bay đi, Lưu Vũ Sinh nhịn không được hỏi, xin hỏi nhị vị âm sai, lão quỷ đi địa phủ, đến tuột cùng hạ trường như thế nào, còn có đầu thai hy vọng sao? Tuy nhiên Lưu Vũ Sinh nghĩ cản trở âm sai câu hồn, làm sự không quá đạo đức. Nhưng hắn dù sao cũng là uy danh hiển hách đại thông linh sư, hai cái âm sai cũng không muốn quá mức đắc tội. Trong đó một cái âm sai nhìn câu hồn sổ ghi chép, lạnh lùng nói, Triệu Quân đem thân thể của mình ăn sạch mà chết, xem như cái quỷ chết đói, ở giữa lại từng hại chết qua người sống tánh mạng, theo lý muốn hạ thập bắt tầng địa ngục thụ hình. Còn về đầu thai, thụ hình vài trăm năm sau nếu là còn không có hồn phi phách tán, ước chừng có thể quăng cái xúc sinh thai đi. Nghe được lão quỷ hạ trường thảm như vậy, Lưu Vũ Sinh mặt mũi trắng bệnh, hắn thở dài một tiếng, đối với hai cái âm sai một cung đến cuối cùng, có chút thương cảm nói, nhị vị âm sai đại nhân, ta biết được địa phủ luật lệ nghiêm, các ngươi đều là bị người phân công làm không được chủ. ta cũng không dám vi lão quỷ cầu tình, nó nghiệp chướng nặng nề rơi cái gì hạ trường đều là nên đấy, nhưng mà nhiều năm bằng hữu từ nay về sau cách xa nhau hai giới lại cũng không thể gặp mặt, nghĩ đến liền khiến người thương cảm. Ta nghĩ khẩn cầu nhị vị cho ta một chút thời gian, để cho ta cho lão quỷ tống một ly tráng hành rượu, nhị vị có thể dàn xếp một chút sao? Nơi nào có thời gian gì cho các ngươi ôn chuyện? Hàng năm quỷ môn quan mở cửa thời gian có hạn, chúng ta này bang âm sai bề bộn sức đầu mẹ chán, còn có thật nhiều vong hồn chưa từng bắt được án, thông linh sư, không phải chúng ta không muốn dàn xếp, thật sự là không có thời gian a. Một cái âm sai không tình nguyện nói. Lưu Vũ Sinh theo bên cạnh xuất ra một cái thùng giấy con, thần sắc cung kính nói, nhị vị khó xử ta cũng biết, nơi này có chút minh tiền là ta một điểm nhỏ ý tứ, các ngươi nhất định muốn thu hạ. Hắn đem thùng giấy con mở ra, bên trong là tràn đầy một cái dương giấy vàng làm thành nguyên bảo, hoàng tranh tranh mười phần hảo xem. Cái này minh tiền tại địa phủ là đồng tiền mạnh, lượng âm sai xem mắt đều thẳng. Chúng nó làm âm sai rất nhiều năm, khi còn sống thân nhân sớm đã chết tuyệt, hậu nhân lại chưa từng nhớ thương hóa vàng mã tiền cho chúng nó, hàng năm ra đến câu hồn thời điểm, khắp nơi trên đất hương khói tiền giấy, chính là không có người đốt cho chúng nó cũng là không tốt. Hôm nay Lưu Vũ Sinh xuất ra như vậy một dương lớn tử minh tiền đến, xem như gại đến rồi chúng nó nữa. Không đợi lượng âm sai kịp phản ứng, Lưu Vũ Sinh cầm lấy cái bật lửa liền đem sở hữu minh tiền cho chỉ điểm rồi, trong miệng hắn niệm niệm có từ nói, âm dương cách xa nhau, âm sai làm việc người sống tránh lui. Minh tiền đều có định số, đi. Theo minh tiền tất cả đều thiêu thành cho tàn, hai cái âm sai sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, xem ra là đã nhận được Lưu Vũ Sinh đốt tiền giấy. Lưu Vũ Sinh nhân cơ hội ân cần nói, nhị vị yên tâm đi, chỉ là uống một chén tráng hành rượu, tuyệt đối sẽ không chậm trễ thật lâu, còn thỉnh hơi mang một lát, như thế nào? Tục ngữ nói ăn người ta nhu nhược, bắt người nhà tay đoạn, lượng âm sai thu Lưu Vũ Sinh nhiều như vậy tiền giấy, liền không tốt quá mức không cho hắn mặt mũi. Húng chi Lưu Vũ Sinh đề xuất yêu cầu cũng không tính quá phận, chẳng qua là cho lão quỷ uống một chén tráng hành rượu mà thôi, dù sao có câu hồn sổ ghi chép tại lão quỷ cũng chạy không thoát, âm sai môn nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý rồi Lưu Vũ Sinh thỉnh cầu. Lưu Vũ Sinh vui mừng quá đỗi, xoay người đi đến buồng trong chuyển rồi một cái bình lớn ra đến, cái bình còn chưa giải phòng, một cỗ tử mùi rượu liền đập vào mặt, tham lượng âm sai thẳng chảy nước miếng. Hắn chỉ vào lão quỷ trên người xiềng xích nói, nhị vị âm sai, cái này có thể dàn xếp một chút làm lão quỷ tạm thời giữ lại thân thể, bỏ đi nó trên người định hồn xiềng xích. Người tốt làm đến cùng, Tống Phật đưa đến Tây, đã đáp ứng Lưu Vũ Sinh yêu cầu, cũng liền không kém một lần nữa cho hắn cái mặt mũi. Âm sai niệm vài câu không hiểu chú ngữ, lão quỷ trên người xiềng xích liền tự động chốc ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà nó thể xác lại còn bảo lưu lấy. Lão quỷ giãn ra rồi vài cái cánh tay, phát ra thỏa mãn thở dài, thật lâu không có loại cảm giác này rồi, cánh tay chân đều có cảm giác thật là tốt. Đến đây đi tiểu tử, chúng ta thống khoái uống một chén lão phu tốt hơn đường. Lưu Vũ Sinh đáp ứng, một thanh mở ra vỏ rượu thượng bùn phòng, lập tức một cỗ tử nồng đậm mùi rượu tràn ngập rồi chỉnh cái gian phòng. Lão quỷ hấp trượt cái mũi nói, hào tiểu, hào tiểu. Lưu Vũ Sinh, coi như ngươi có tâm rồi, vậy mà có thể tìm tới cái này trăm năm trần ngưỡng, bên trong còn có chặt chẽ thi sắt cùng hư thối nhau thai, đại bổ à, ha 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 ha. Hai cái âm sai nghe mùi rượu, nghe lão quỷ hào rượu bình thường giới thiệu, nước miếng ào ào chảy xuống. Lưu Vũ Sinh xem như không thấy, chỉ để ý nâng cốc đàn đem đến trên mặt bàn, mời đến lão quỷ ngồi xuống, sau đó lấy ra một đôi một chiếc đũa đến đưa cho nó nói, đây chính là ta mất thật lớn công phu mới lấy tới sắt rượu, chỉ có thể cho vong hồn uống, người sống uống bách bệnh quấn thân. Đến, ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút đi. Lão quỷ sững sờ xem lấy trong tay chiếc đũa, dở khóc dở cười hỏi, ngươi khiến cho ta lấy cái này uống, nhà ai dùng chiếc đũa uống rượu? Cố ý chơi ta ngươi. Ngươi biết cái gì? Rượu này khác có huyền cơ, cho ngươi dùng chiếc đũa uống tài năng cảm nhận được ảo rượu bên trong. Lưu Vũ Sinh thần thần bí bí nói. Một bên âm sai nhịn không được chen miệng nói, đây là trong truyền thuyết ngũ hành rượu. Lưu Vũ Sinh một lần ngón tay cái khen, không hổ là âm sai, kiến thức rộng rãi. Không giống lão quỷ hàng này không kiến thức, đây thật là ngũ hành rượu. Âm sai xách xách xứng kỳ, vây quanh cái bình đi lòng vòng nói, thông linh sư ngươi thật lớn năng lực, loại rượu này đều có thể khiến cho đến, là ngươi nhưỡng sao? Lưu Vũ Sinh mỉm cười, chỉ là nhẹ gật đầu. Lão quỷ cùng một cái khác âm sai không biết rượu này đến cuối cùng có cái gì đặc biệt, trong miệng một lời hỏi, rượu này đến cuối cùng có cái gì chú ý? Nhanh nói nghe một chút. Vây quanh cái bình chuyển âm sai vi rồi khoe khoang chính mình kiến thức, dương dương đắc ý nói, cái gọi ngũ hành rượu, chi bằng lấy ngũ hành sát khí sản xuất, sau đó không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành sinh ra, uống lên đến 10 phần có chú ý thông linh sư cầm một chiếc đũa đến uống, nghĩ đến cái này đàn là hỏa sát rượu rồi. Lưu Vũ Sinh phủi tay, vỗ tay tán thán nói, không sai, cái này đàn đúng là hỏa sát rượu, nhất định phải dùng đồ gỗ đến uống, nhưng mà trong nhà cũng không có một chất chén đến rượu, những thứ khác vật liệu gỗ lại cùng sát khí không hợp. Cái này vài song chính là dùng qua cơm người chết chiếc đũa, lây dính tử khí cùng một sát, vừa vặn dùng để uống cái này rượu. Lão quỷ nghe cái hiểu cái không, nhưng mà cái này mùi rượu vị nồng đậm, nó cũng không quan tâm có cái gì chú ý rồi, cầm lấy chiếc đũa liền chấm một ngụm phóng tới trong miệng, sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Bên cạnh lưỡng âm sai xem đôi mắt trông mong đấy, Lưu Vũ Sinh lúc này mới chậm gì gì lần lượt cho chúng nó một người một đôi đũa nói, nhị vị đã vượt qua rồi, liền cùng một chỗ uống đi, rượu này tại âm giới trăm năm khó gặp, không muốn bỏ lỡ. Đã như vậy, ta đây đợi liền không khách khí. Lưỡng âm sai tiếp nhận chiếc đũa, liền chen đến cái bình bên cạnh hấp trượt uống lên rượu đến. Thấy ba con quỷ uống rượu uống bẹp bẹp vang lên, Lưu Vũ Sinh nói, uống rượu quá buồn bực rồi, hai vị âm sai,
đợi ta cho các ngươi lấy cái nhắm rượu náo nhiệt. Lưu Vũ Sinh mở ra trong phòng khách một cái dương, từ bên trong lấy ra hai cái giấy chui nữ nhân. Cái này hai cái giấy người mặt ngoài, không biết là bị cái nào đỏ xanh rượu thủ vẽ ra đến đấy, nhìn xem cực đẹp. Hắn đem hai cái giấy người thả cùng một chỗ, dùng tấm vẽ cổ quái ra vây lại, sau đó cầm lấy một thanh cảnh liêu hung hăng quật. Giấy người yếu ớt, rất nhanh liền bị quật thành đầy đất mà nhỏ. Hắn buông cảnh liêu vỗ tay phát ra tiếng nói, còn không mau mau nhiệt hơn. Theo Lưu Vũ Sinh tiếng nói rơi xuống, theo giấy người tán lạc địa phương đứng lên rồi hai cái thân cao 1m2 tả hữu bỏ túi mỹ nhân. Cái này lưỡng mỹ nhân tuy nhiên cái đầu không cao, nhưng phương diện khác không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm, ngực lớn chân dài cái mông vểnh lên, sướng được bước lên phao rồi. Lưỡng tiểu mỹ nhân nhìn xem phi thường chân thật, một chút không giống như là ảo thuật biến ảo ra đến đấy, các nàng hi hi ha ha phân biệt ngồi vào hai cái âm sai bên người, vành hai và tóc mai chạm vào nhau hảo không làm cho người ta hâm mộ. Hai cái âm sai vừa uống rượu, vừa hướng mỹ nữ bên cạnh động thủ động cước, vẻ mặt dục dịch. Trong đó một cái âm sai nói, cái này, này làm sao không biết xấu hổ đây? Thông linh sư, ngươi như vậy để cho chúng ta thật khó khăn a, phải biết rằng triệu quân chúng ta vô luận như thế nào đều là muốn dẫn đi đấy, chỉ sợ ngươi phen này công phu đều muốn luồng phí a. Lưu Vũ Sinh cười cười nói, cái này cùng lão quỷ không quan hệ, thuần túy là vi rồi chiêu đãi nhị vị. Ta gần đây hiếu khách, đối đãi người sống còn không bằng đối đãi vong hồn, chiêu đãi nhị vị âm sai, có rượu có thể nào không thì đây. Cho nên, thỉnh hưởng dụng đi. Ra cái đề, có ai có thể đoán được lượng mỹ nữ công dụng cùng với hạ trường, tại khu thảo luận chuyện nhắn lại, chỉ cần có người đã đoán đúng, lão phu cam đoan ra càng một chương. Chương 12, và hũ. Đổi mới thời gian, 2013/7/23:07:30, số lượng từ 3335. Lưu Vũ Sinh nói tượng mô tượng dạng, nói cho cùng vẫn là vì lão quỷ triệu quân chuyện tình, bằng không nói âm sai lui tới dương thế nhiều rồi, như thế nào không có nghe người khác nhắc tới qua hắn tốt như vậy khách. Nhưng mà rượu này xác thực dễ uống, giấy mỹ nhân cũng xác thực mê người, lưỡng âm sai châu đầu ghé thai rồi vài câu, ngẩng đầu nói, đã thông linh sư như vậy có thành ý, chúng ta từ chối thì bất kính thụ chi có xấu hổ a, ha ha. Lưu Vũ Sinh đi theo cười ngây ngô hai tiếng, sau đó giả không giả thức nói, đây là ta xem nhị vị lui tới âm dương hai giới 10 phần vất vả, cho nên mới lấy ra khao các người đấy. Dương thế gian mỗi nhiều một cái oan hồn lưu luyến không đi, thì có thể nhiều một cái người sống bị hạ chết, nhị vị không biết giam giữ rồi nhiều ít tác quỷ, đối với cái này dương thế thái bình có công lớn. Chính là một cái giấy người, cho dù hưởng dụng chính là, tại sao hổ thẹn nói đến. Lưu Vũ Sinh lời tuy nhưng nghe đi lên có lý, đáng tiếc hắn hành động nhưng bây giờ quá kém, hai cái âm sai thọ mệnh kéo dài lịch duyệt phong phú, như thế nào sẽ bị hắn lừa gạt đến. Nhưng là nói trở lại, lượng âm sai tại âm dương hai giới xuyên toa nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dám can đảm tính kế người của bọn nó. Có tối đa nhất cá biệt ác quỷ bệnh mạnh, câu hồn sổ ghi chép vừa ra cũng lập tức thiên hạ thái bình. Bởi vậy, trong tâm chúng nó tính cảnh giác cũng thực không cao, cái này liền cho Lưu Vũ Sinh cơ hội. Hai cái giấy chui tiểu mỹ nhân giống như si ngốc bình thường, bên người hết thảy đối với các nàng toàn bộ không ảnh hưởng, chỉ biết lấy lòng hai cái âm sai. Hai cái âm sai liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng vươn tay đem riêng phần mình bên người mỹ nhân lâu đến rồi trong lực. Lưỡng mỹ nhân mặc dù là giấy chui đấy, nhưng là biến ảo sau sinh động, động tác thần sắc đều cùng người sống không có gì khác nhau, hơn nữa ôn nhu như nước tùy ý âm sai ta cần ta cứ lấy. Làm khởi chuyện này nhi đến chắc hẳn cũng 10 phần sảng khoái. Lão quỷ mở to hai mắt nhìn, rượu đều chẳng quan tâm uống, chuẩn bị xem một bộ đông cung tuồng, không ngờ chuyện phát sinh kế tiếp thật sự là sáng mù rồi nó quỷ nhãn. Chỉ thấy một cái âm sai vướt ve trong ngực mỹ nhân, giống như xem một kiện tuyệt thế chân bảo, vướt thẳng trong chốc lát, đột nhiên mở ra miệng rộng một ngụm cắn rứt rồi mỹ nhân một cái cánh tay. Mỹ nhân trên bờ vai máu tươi đầm địa, nàng không chút nào không cảm giác đau đớn, như cũ cười nói tự nhiên, giống như cánh tay căn bản không phải nàng. Một cái khác âm sai độc các hơn, miệng rộng mở ra đem mỹ nhân đầu cắn xuống tới. Kéo kẹt nhấm nuốt rồi vài cái cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Không có rồi đầu giấy chui mỹ nhân như cũ hành động tự nhiên, đổi lấy cái phún huyết cổ còn tự cấp âm sai mát xa. Lão quỷ vốn tưởng rằng có thể chứng kiến một trận cho hay, không nghĩ tới là như vậy cái kết quả, hai cái âm sai ăn 10 phần đã quyển, như vậy nó đói nhiệt tình lên đây, ôm cánh tay của mình cắn lên rồi. Trong lúc nhất thời kéo kẹt âm thanh không dứt bên hai, đó là cốt cách vỡ tan cùng da thịt bị xé nát âm thanh, mùi máu tươi tràn ngập rồi cả cái phòng. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình nhìn xem ba con quỷ ăn nhiều đặc biệt ăn, không nói câu nào. Chỉ yên lặng cầm một nén hương đến điểm thượng. Âm sai cái đầu tuy nhỏ, miệng mở ra lại như một cái vô biên hắc động, giấy chui mỹ nhân chẳng được bao lâu liền bị cắn rồi cái sạch sẽ. Lưỡng âm sai vẫn chưa thỏa mãn đập rồi chật lưỡi, trong đó một cái còn đánh rồi trọn vẹn nấc, nó vướt cái bụng thỏa mãn nói, thông linh sư, thật sự là cảm ơn ngươi, đẹp như vậy vị, rất nhiều năm đều không có nếm đến qua rồi. Lưu Vũ Sinh từ chối cho ý kiến, một cái khác âm sai giả cười nói, nhưng mà chúng ta ra đến thời gian đã lâu, cái này liền cần phải trở về, 10 phần cảm tạ thông linh sư khoản đãi, tương lai có một ngày lại tương kiến. Nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ý của nó rất rõ ràng, hay là tại cảnh cáo Lưu Vũ Sinh tại lao quỷ chuyện tình thượng nhất định muốn có chừng có mực, nói cho cùng Lưu Vũ Sinh nữa lợi hại cũng chỉ là cái người thường, sớm muộn gì có một ngày dương thọ hao hết, đến lúc đó hồn phách tóm lại muốn đến địa phủ đi một lần đấy. Hôm nay hắn trên mặt mũi công phu làm đủ, lại để cho lượng âm sai hưởng thụ lấy một thanh khó được rượu ngon cùng huyết thực, cho nên chỉ cần hắn không tại lao quỷ chuyện tình thượng quấy rối, tương lai hắn chết thời điểm âm sai có lẽ sẽ cho hắn điểm ưu đãi. Lao quỷ đã gặm được rồi chính mình lưỡng cái cánh tay, nghe thấy âm sai nói muốn đi, thân thể ngưng một chút, nhìn xem rất có chút ít không yên. Lưu Vũ Sinh nhìn lão quỷ, ảm đạm thở dài một hơi nói, ai, nhân lực thời gian có cuối cùng, lão quỷ, không phải là ta không giúp ngươi, thực tại là chuyện này quá mức khó xử. Hai vị âm sai đại biểu cho địa phủ uy nghiêm mà đến, ta một người phàm tục có thể có cái biện pháp gì đây? Ngươi hãy cùng chúng nó đi thôi, chờ ngươi đến rồi phía dưới cũng không muốn lo lắng, ta sẽ cho ngươi thiêu thêm chút ít ăn thịt cùng tiền giấy đấy. Vũ Sinh à, đi tới mặt đảo không có gì, nhưng mà chính là đáng tiếc rồi cái này một vỏ tử hào kiểu. Lão quỷ vẻ mặt đáng tiếc nhìn xem bình rượu nói, rượu này tại phía dưới thượng chỗ tìm đi. Đi lần này chỉ sợ từ nay về sau rốt cuộc uống không đến rồi. Hết lần này tới lần khác lại mang không đi, có thể làm gì? Lưu Vũ Sinh nhíu mày, đột nhiên như linh quang lóe lên tựa như lớn tiếng nói, ta nghe nói nhị vị âm sai trong bụng có thể giả bộ vật vật, có thể thông âm dương hai giới, không bằng liền mời các ngươi giúp một việc đem rượu này cho lão quỷ dẫn đi được không? Ta cũng sẽ không bạc đãi nhị vị, nơi này còn có lượng cái bình đồng dạng hỏa sát rượu, liền tính làm ta cho nhị vị tạ lễ. Lưỡng âm sai đắc ý liếc nhau một cái, giả ý khiêm tốn nói, cái gì có thể trang vạn vật ta, chẳng qua là có thể giả bộ chút ít vong hồn lệ quỷ mà thôi, nhưng mà rượu này nha, chỉ cần chúng ta huynh đệ hai người uống đến trong bụng, quả thật có thể đưa đến hạ giới đi. Vậy làm phiền hai vị kém đại ca, chỉ phải mang theo cái này hảo tiểu, ta cam đoan trên đường đi đều không quấy rối. Lão quỷ cung kính nói, mang lên một vò rượu cũng không phải là cái gì việc lớn, nói sau còn riêng phần mình có một vò tử hảo tiểu hàng lậu, Lưỡng âm sai tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lưu Vũ Sinh thấy chúng nó đáp ứng rồi, đi qua muốn đem bùn phong xé mở, một cái âm sai vội vàng ngăn cả nói, thông linh sư, rượu này chúng ta đáp ứng rất theo, nhưng là không thể tại nơi này uống, dùng chiếc đua muốn uống đến ngày tháng năm nào a? Chậm trễ rồi trở về báo cáo kết quả công tác canh giờ, chúng ta chịu trách nhiệm không nổi. Ta xem, liền trực tiếp đem cái này cái bình mang đi đi. Lưu Vũ Sinh thân hình dừng lại, có chút miễn cưỡng nói, lão quỷ rượu hai vị cho nó dẫn đi chính là, đưa cho nhị vị hảo tiểu, nhị vị không có ý định tại nơi này hưởng dụng sao? Đến rồi phía dưới rượu này nhị vị còn có thể uống đến nhiều ít, vậy cũng liền không nhất định rồi. Âm sai tại địa phủ bên trong nhưng thật ra là phi thường hèn mọn tồn tại, tại phía trên chúng nó còn có thật nhiều lợi hại hơn địa phủ linh thần, trừ rồi so với vong hồn địa vị cao chút ít, âm sai bản về quan giai chỉ có thể coi là không nhập lưu long bộ. Lưu Vũ Sinh nói không sai, chúng nó tại dương gian nếu là được chỗ tốt gì, trở lại hạ giới sau không thiếu được muốn hiếu kính cho các vị thượng quan, chính mình có thể lưu lại nhiều ít, vậy phải xem vật khí. Lưỡng âm sai bị Lưu Vũ Sinh nói do dự một chút, này hỏa sát rượu thật sự là thứ tốt, tiêu chúng nó tặng không cho người đó là vạn vạn không nỡ đấy. Nhưng là tại nơi này uống hết nói, dùng chiếc đũa uống rượu, cái kia tốc độ còn dùng nói sao? Đợi cái này một vò rượu uống xong, chỉ sợ sang năm quỷ môn quan đều mở rồi. Một cái âm sai cắn răng, hung dữ nói, không thể tiện nghi đám khốn kiếp kia, huynh đệ, chúng ta liền ở chỗ này uống hết cái này cái bình hảo kiểu. Thông linh sư đã nâng cốc đưa cho chúng ta rồi, chắc hẳn chúng ta như thế nào uống đều không sao cả, không muốn dùng chiếc đũa rồi, trực tiếp hấp sát. Cái này âm sai sau khi nói xong, thân thể một chút bay tới bình rượu trước mặt, duỗi ra một con bạch tuộc đồng dạng tay đem bùn phong mở ra, sau đó mở ra miệng rộng nhắm ngay cái bình dùng sức hít một hơi. Chỉ nghe nó hô một tiếng, một trận cuồng phong thổi qua, trong phòng cái bàn băng ghế cái gì thiếu một nửa, bình rượu lại không chút sức mẻ. Âm sai ôm bụng ôi ôi kêu to rồi hai tiếng, phàn nàn nói, thông linh sư, vỏ rượu này tử là cái gì làm? Ta như thế nào hấp không đến trong đó rượu sát? Ôi bụng của ta. Nó kỷ lý cô lô nôn mửa nửa ngày, theo trong miệng nổ ra một đống gỗ vụn liệu đến. Lưu Vũ Sinh nhịn cười nghiêm mặt đáp, ta chính phải nhắc nhở nhị vị âm sai, không phải là ta cần phải muốn các ngươi tại nơi này uống rượu, chỉ là rượu này sản xuất chi thời gian ngũ hành sát khí quá nặng, cái bình bên trong bao hết một tầng gỗ đào tâm để mà cách trở sát khí ngoại tán. Trừ phi dùng dính thi sát một chiếc đũa uống bên trong rượu, bằng không nói, ta xem cũng chỉ có các ngươi tự mình chui vào cái bình lý đi uống. Tích tích tích. Đồng hồ báo thức vang lên, Lưu Vũ Sinh nhìn biểu nói, nhị vị âm sai, đã giờ xỉu rồi, đến tột cùng làm như thế nào còn mời các ngươi quyết đoán. Nếu là sợ chậm trễ rồi thời gian, như vậy rượu này hắn làm bộ do dự một chút nói tiếp đi, cái này rượu ta liền trước lưu lại, đợi nhị vị có cơ hội đi lên thời điểm lại chậm rãi uống. Lần sau đi lên nữa không biết muốn tới khi nào rồi, nói sau cũng không nhất định đến phiên huynh đệ chúng ta đi lên, thông linh sư, hôm nay rượu này chúng ta là nhất định muốn uống. Đã sát khí không thể mút vào đến, chúng ta đây liền đi và uống, nhưng mà có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chính là gỗ đào cái bình có thể trói không được hai huynh đệ chúng ta, ngươi đừng nghĩ cái gì lệch ra chủ ý. Một cái âm sai lạnh lùng nói. Lưu Vũ Sinh nghiêm túc nói, không dám, không dám. Ta nào dám đánh nhị vị chủ ý, tương lai chẳng lẽ không sợ hạ thập bát tầng địa ngục sao? Âm sai nhìn Lưu Vũ Sinh cùng lão quỷ, cười lạnh nói, Triệu Quân, ngươi thế nhưng đừng nghĩ chạy trốn, có cái này câu hồn sổ ghi chép tại, ngươi chính là chạy đến chân trời đi cũng tránh không khỏi ta một câu nói. Lão quỷ bất đắc dĩ nói, thể xác dương thọ đã hết, ta còn có thể đến chỗ chạy a? Từ nay về sau tại dương thế mỗi một ngày đều muốn tiêu hao âm khí, ta cũng không muốn bị nhật sát như vậy hồn phi phách tán. Lưỡng âm sai nhìn xem cái bình lý hỏa sát rượu, cuối cùng là con sâu rượu chiến thắng lý trí, chỉ thấy hắc quang bắn ra bốn phía. Lượng âm sai hóa thân thành một trận sương mù, hấp trượt một chút riêng phần mình chui vào một cái bình rượu. Qua rồi một hồi lâu, Lưu Vũ Sinh cùng lão quỷ nhìn xem bình rượu không nhúc nhích, xem ra xác thực không có gì khác tính toán. Trên nóc nhà đột nhiên bước lên một cái thổ bao, từ đó duỗi ra một tay, cũng chỉ là lẻ loi một tay. Cái tay này chậm rãi theo thổ trong bọc bò lên ra đến, ngón tay đối với Lưu Vũ Sinh cùng lão quỷ điểm điểm, sau đó biến mất không thấy. Qua rồi sau nửa ngày, lão quỷ âm thanh có chút không yên nói, "Vũ Sinh, thu phục rồi sao?"
"Nhất định phải đấy, ngươi không tin được ta."
Lưu Vũ Sinh bất mãn nói, "Liền tính không tin được ta, ngươi cũng phải tin qua được này hóa sát rượu. Ta tại cái bình đấy thả rồi hai cái nấu chín trứng gà, cái này lưỡng ngu xuẩn vi rồi ăn vào trứng gà nhất định sẽ nâng cốc uống sạch, cái này một vò tử hỏa sát rượu đủ đủ chúng nó ngủ lấy một tuần lễ đấy. Cái này một tuần lễ, chính là ngươi đến cuối cùng thời gian."
Phân cách cái tiêu cắt.
"Ta quyết định, từ nay về sau sở hữu buồn nôn nhất tối rác rưởi tối hôn đản xấu nhất lậu nhân vật phản diện phối hợp diễn, tên hết thể kêu cao xạ cụ già.
Bà nội cái chảy gỗ."
Tha thứ lao phu vừa thông võng, mới biết được trên đời này thậm chí có như vậy một tên khốn kiếp ngoạn ý nhi.
Quả cà chua mắng hảo.
Không biết là ai đúng quần không có giám sát chặt chẽ đem hàng này dò dỉ ra đến rồi, đối với cái này coi thường sinh mệnh lấy lòng mọi người hỗn đản ta chỉ có một câu nói, ta năm trước mua cái biểu.
Mua cái bạ lộ núi, siêu nại ma.
Chương 13, đất hoang.
Đổi mới thời gian, 2013 7 năm 23 giờ 24 phút 6 giây số lượng từ 3047. Thu phục hai cái âm sai hao phí Lưu Vũ Sinh rất lớn tinh lực, quá trình nhìn xem có kinh không hiểm, nhưng trong đó hung hiểm không đủ vi người ngoài đạo vậy.
Những thứ khác không nói, nói này hai cái giấy chui mỹ nhân. Dùng hết rồi Lưu Vũ Sinh tại nhà xác công tác đã hơn một năm tích góp từng tí một hạ xuống mới tăng chi người âm khí. Cái này hai cái giấy người dùng âm khí ngưng kết, mới tươi thi ra làm lý, dùng minh tiền giấy vi biểu, dùng hủ thi cốt vi khung, đối với người sống mà nói tự nhiên là thật to không cắt vật, nhưng đối với hiện tại vong hồn mà nói nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Nhưng mà cái này hai cái giấy người âm lãnh khí quá thịnh, vong hồn ăn hết sau, tốt nhất dùng hỏa sát trung hòa, nếu không vong hồn có thể bị đóng kết xa vào đang ngủ say.
Lưu Vũ Sinh lưu kế một khâu phủ lấy một khâu, hỏa sát rượu cũng là sớm liền dự chuẩn bị tốt. Không lo hai cái âm sai không mắc nhưu.
Có năng lực làm ra như vậy trông rất sống động hơn nữa hành động tự nhiên giấy người, thế gian chỉ vẹn vẹn có Lưu Vũ Sinh một nhà, không còn chi nhánh, mà có năng lực sản xuất ra hỏa sát rượu đấy, càng là trừ rồi hắn bên ngoài tuyệt đối chưa từng có.
Nếu là người khác nghĩ như vậy đối phó âm sai, thứ nhất không có cái này có thể say đảo vong hồn hỏa sát rượu, thứ hai cũng không có năng lực làm ra cái này cực phẩm giấy người, liền tính chỗ đều gì đó đều có, âm sai cũng chưa chắc hội nể tình cùng ngươi uống cái này rượu.
Lưu Vũ Sinh tại dương thế tuy nhiên thanh danh không hiện, chính là tại âm giới lại đại danh đỉnh đỉnh. Cơ hồ không quỷ không biết không quỷ không hiểu. Mã Đại Khánh chết đi nhiều năm, mắt thấy muốn hồn phi phách tán một con bạch quỷ, lại bị hắn sinh sinh bồi dưỡng thành rồi ác quỷ, còn chiếm kẻ thù hứa đại bảng phỏng mệnh, một kiện sự này khiến cho hắn thanh danh lan truyền lớn.
Lưỡng âm sai đối với Lưu Vũ Sinh có ra nhiều cố kỵ, đơn giản không muốn xé mặt mặt, cho nên mới phải bị rượu của hắn cho say đảo.
Nếu là người khác thì nghĩ cản trở âm sai câu hồn, không nói hai lời lúc này cùng một chỗ mang đi. Đến rồi phía dưới qua gia tòa, điều tra thêm ngươi Dương Thọ sẽ đem ngươi thả lại đến. Lại nói tiếp địa phủ một ngày bơi xem như tốt nhất hạ trường rồi. Vạn nhất bởi vì hồn phách ly thể, thi cốt bị không rõ chân tướng người nhà đốt hủy, như vậy Dương Thọ tuy nhiên đã hết có thể cũng chỉ có thể lẻ loi đi đến hạ giới đưa tin a.
Hai cái âm sai tuy nhiên say ngã xuống cái bình lý, nhưng là không thể liền như vậy buông mặc kệ, nếu không vạn nhất cái bình thấy quang, hoặc là có người sống tới gần đánh thức âm sai, này Lưu Vũ Sinh một phen công phu có thể coi là hưởng phí rồi. Cho nên hắn càng làm hai cái bình rượu dùng gỗ đào sát bao vây lại, tàng đến rồi bí ẩn địa phương.
Như vậy qua lại rằng co hồi lâu, đợi cho hắn có thể xả hơi nghỉ một lát thời điểm, đều đã rạng sáng 4 giờ nhiều rồi. Sáng sớm hôm sau Lưu Vũ Sinh liền đến muộn, trên ánh mắt còn đội lấy hai cái thật to mắt quần thâm, hắn mặc dù là thông linh sư, âm dương nhãn uy lực vô biên, có thể trên thân thể dù sao vẫn là cái người thường. Nhưng mà nhà xác lý hắn lao nhân ra một tay che trời, hơn nữa bệnh viện nhân dân người nào không biết hắn là viện trưởng trước mặt đại hồng nhân. Cho nên hắn tuy nhiên khoan thai đến chậm, thật cũng không có cái nào đuôi mù đi lên với móc. Hôm nay vẫn là tiểu vương trách nhiệm, hắn thấy Lưu Vũ Sinh đến muộn, biết vâng lời đụng lên đi nói, "Lưu khoa trưởng, hôm nay từ y tá không có đi tới, ngược lại có vài người trẻ tuổi tìm đến ngài, xem ngài không tại." Muốn ngài số điện thoại đã đi.
Từ Tĩnh không có tới cái này tại Lưu Vũ Sinh trong dự liệu, hắn tùy ý lao quỷ ra đến tắc quái, chính là không muốn làm cho Từ Tĩnh luôn luôn dây dưa chính mình, nhưng mặt khác vài người trẻ tuổi hắn liền không biết là người nào. Tại Tê Thị hắn trừ rồi bệnh viện nhân dân đồng sự bên ngoài, cũng chỉ cùng Mã Đại Khánh có chỗ tiếp xúc, mặt khác tựa hồ không có gì người quen, chẳng lẽ là Lưu gia thôn vài tên khốn kiếp.
Lưu Vũ Sinh có chút kích động hỏi, có phải là có một tên mập, béo như đầu heo, dáng người tròn vót như cái bóng đồng dạng.
Tiểu Vương ngạc nhiên nói, béo như cái bóng một người như vậy.
Không có.
Đến ba người trẻ tuổi nhìn xem phái đoàn rất lớn, Lưu khoa trưởng, có phải là ngài bằng Lưu A?
Tiểu Vương nói chuyện tính khách khí rồi, hôm nay đến ba cái người há dừng lại phái đoàn đại, quả thực là ngang ngược cản rỡ không ai bị nổi. Đi vào nhà xác đồ gặp xuống liền bắt hắn cho hấn rồi một trầu. Ba người này cử chỉ khí độ đều rất có khí chàng, Tiểu Vương cũng không dám tùy tiện đắc tội, đành phải đem Lưu Vũ Sinh số điện thoại nói cho bọn họ.
Lưu Vũ Sinh nghĩ, phái đoàn rất lớn ba người trẻ tuổi.
Hắn có thể khẳng định chính mình không biết cái gì phái đoàn rất lớn người, trừ rồi một cái Mã Đại Khánh. Nhưng là Mã Đại Khánh phái đoàn lại đại, cũng sẽ không ở trước mặt hắn sĩ diện, cái này ba người trẻ tuổi đến tuột cùng là lai lịch gì? Nghĩ một lát nhi nghĩ mãi mà không rõ, hắn đơn giản ghé vào trên mặt bàn bộ dắt đi.
Nghĩ nhiều vô ích, đã bọn họ muốn đi số điện thoại, khẳng định còn có thể lại đến đấy, đến lúc đó chẳng phải tra ra manh mối rồi.
Làm gì lãng phí tế bảo não suy đoán lung tung.
Từ Tĩnh không biết là bị Lưu Vũ Sinh giảng chuyện xưa chán ghét đến rồi, vẫn là mặt khác có việc quân thân,
một ngày đều không có tới tìm hắn. Đây chính là cái tin tức lớn, từ từ tĩnh tại trên đường cái đem Lưu Vũ Sinh cứu đến từ sau, còn chưa từng có ngày nào đó không thấy hắn đấy. Này ba cái không hiểu kỳ diệu tuổi trẻ người cũng không có xuất hiện, một ngày liền như vậy bình bình đạm đạm đã qua rồi. Giờ tan sở vừa đến, Lưu Vũ Sinh vụt một chút nhảy dựng lên, ra cửa thẳng đến bãi đỗ xe, tới này chiếc siêu cấp cực phẩm bảo bối xe đạp một đường liền hướng ngoại ô thành phố tiến đến. Đừng xem cái này chiếc xe đạp cũ nát không chịu nổi, trừ rồi chuông không vang, cái khác liền không có không vang địa phương. Nhưng là Lưu Vũ Sinh cưỡi sau, xe chạy đến nhanh chóng, tốc độ cơ hồ so được đến ngựa lớn lực xe máy. Như vậy một cỗ chạy như bay xe đạp, dẫn tới ven đường vô số người ghé mắt, Lưu Vũ Sinh ti không thèm để ý chút nào, chỉ để ý thản nhiên tự đắc ngồi ở xe chỗ ngồi. Xe một đường đi nhanh, ra rồi thị bên trong đi vào ít người vùng ngoại thành, tốc độ xe mạnh trở lên một cái cấp bậc, làm người khó có thể tin là cái này chiếc xe đạp cơ hồ chạy so với ô tô nhanh hơn. Sắc trời dần dần đen lại, Lưu Vũ Sinh cưỡi xe đạp tốc độ cũng dần dần chậm lại, hắn ly khai đại lộ, bảy ngoặt tám quấn sau dừng ở một chỗ hoang vu đất hoang lý. Cái này một mảng lớn đất hoang không có bóng người, cũng không có hoa màu, khắp nơi đều là một cái cao hơn người cỏ dại. Tối om ban đêm, nơi này hình bóng lắc lư nhìn xem phá lệ âm u. Lưu Vũ Sinh đem xe đạp tiện tay ngừng ở một bên, nhìn xem đất hoang thận trọng nói, nơi này chính là ngươi năm đó thi cốt được mai táng địa phương. Quỷ mị sát khí mọc thành bụi, xem tới nơi này là một cái bãi tha ma. Lão quỷ lẻ loi đầu chẳng biết lúc nào phiêu đãng rồi ra đến, nó đập vỡ miệng nói, không đúng vậy à, ta nhớ được nơi này cũng không có vùi nhiều ít thi thể, nhưng mà có một nhà sinh sản nhựa người mẫu nhà máy, thường xuyên đem một vài bỏ hoang người già ném ở nơi này. Không nên a, chỉ có người già nói, tại sao có thể có nồng như vậy ốc sát khí? Lưu Vũ Sinh không giải nói, rời đi gần như vậy, ngươi có cảm ứng sao? Lão quỷ đầu quơ, cau mày nói, ta cảm ứng được rồi thi cốt, nên còn không có bị hỏa táng, nhưng là không biết vì cái gì cảm ứng phi thường yếu ớt, tựa hồ có đồ vật gì đó tại ngăn cản ta. Có thể cảm ứng được là được, chỉ cần thi cốt không có bị hỏa táng, này mọi chuyện đều tốt nói. Ta xem nơi này không phải là thiện địa, sau khi đi vào vạn sự cẩn thận. Lưu Vũ Sinh mọi nơi đánh giá nói. Tích tích tích. Đột nhiên một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, tại cái này phiến yên tĩnh đất hoang lộ ra được phá lệ dọa người, lão quỷ đầu siêu một tiếng biến mất không thấy. Lưu Vũ Sinh tiện tay cầm lấy điện thoại khinh thường nói, ngươi sợ cái mau à, là điện thoại của ta. Liên ngươi như vậy cũng gọi là ác quỷ. Thứ. Lão quỷ đầu theo một bóng ma lý hiện hiện, có chút thẹn quá hóa giận nói, tiếp điện thoại của ngươi đi, nói nhảm thật nhiều. Lưu Vũ Sinh tiếp khởi điện thoại, bên kia truyền đến Mã Đại Khánh âm thanh, Vũ Sinh, như thế nào, địa phương tìm được rồi sao? Tìm được rồi, cậu, ngươi cho địa chỉ rất chuẩn xác, lão quỷ đã có rồi cảm ứng. Nhưng mà nơi này có điều, ta chính muốn vào xem một chút, gọi điện thoại cho ta có việc. Lưu Vũ Sinh nghi ngờ hỏi. Đầu bên kia điện thoại Mã Đại Khánh trầm mặc một chút nói, Vũ Sinh, vốn đến không nên tại lúc này quấy rầy ngươi, nhưng mà. Hắn do dự một chút, nói tiếp đi, nhưng mà lao tứ chết rồi, chết không hiểu kỳ diệu. Tóc của hắn trường rất dài, bị người đâm một cái mái tóc, sau đó đem hắn mái tóc cột vào rồi một cây rắn chắc tuyến thượng. Cái này căn tuyến hai đầu hệ tại lưỡng tòa nhà lâu trên thiên thai, hắn liền như vậy tươi sống bị treo ở phía trên chết đói rồi. Lưu Vũ Sinh nghe ra rồi Mã Đại Khánh ngựa khí lý không yên, hắn trầm mặt nói, ý của ngươi là, cương tử trở về rồi. Ta cũng nghĩ thế đấy, trừ rồi nó bên ngoài, còn có ai cùng lao tứ có như vậy đại thù hận? Lại có ai có thể như vậy thiểu không tiếng động hại chết hắn? Mã Đại Khánh khẳng định nói. Lưu Vũ Sinh thử hỏi, có không có khả năng là Hứa Đại Bàng đối địch thế lực làm? Dù sao lao tứ là hắn cái này một hệ nòng cốt, có người tìm hắn trả thù cũng rất bình thường. Theo như thời gian đến nói lời, cương tử không nên xuất hiện à, vẫn chưa tới nó xuất thế thời điểm đây. Mã Đại Khánh trầm mặc sau nửa ngày, thở phào một cái nói, vô luận như thế nào, cái này đều không là một chuyện tốt. Mặc kệ hại chết lao tứ là người cũng tốt, là đoán linh cũng tốt, mục tiêu kế tiếp chỉ sợ đều là ta. Lao tứ thi thể ngươi nhìn rồi sao? Có hay không xem ra những thứ gì? Lưu Vũ Sinh trầm mặt nói. Mã Đại Khánh nghi hoặc nói, ta buồn bực tiểu buồn bực tại nơi này, theo lý thuyết nếu như là đoán linh đã hạ thủ, như vậy tuyệt chạy không khỏi đôi mắt của ta. Chính là ta xem rồi lao tứ thi thể lại không có có dấu vết nào, nhưng muốn nói là người sống đã hạ thủ, có thể đem sự tình làm như vậy vô thanh vô tức, người này cũng thật lợi hại. Lưu Vũ Sinh nghĩ nghĩ nói, câu, hiện tại tìm được lao quỷ thi cốt quan trọng hơn, thời gian của nó không nhiều. Người đem lao tứ thi thể bảo tồn hảo, đừng cho người ngoài tiếp xúc, hết thể chờ ta trở lại nói sau. Mã Đại Khánh cũng biết hiện tại sốt ruột là không có tác dụng đấy, đành phải bất đắc dĩ cúp điện thoại. Lưu Vũ Sinh mặt trầm như nước, không biết suy nghĩ cái gì, lao quỷ ở một bên an ủi, tiểu tử đừng lo lắng, cái này không nhất định là cái kia bán linh làm, liền tính là nó làm, chính là đoán linh lại có thể loại ngươi hả? Ngươi chính là đại thông linh sư à? Đừng nói một cái đoán linh, địa phủ âm sai đều trồng đến trong tay ngươi rồi, ngươi nói đến tột cùng có cái gì thật lo lắng cho? Lưu Vũ Sinh cười khổ một tiếng nói, ta lo lắng không phải là ta chính mình, mà là Mã Đại Khánh. Hoa nha nha, có khách nhân đến trong nhà ăn cơm, cơm nước xong còn muốn đánh bài, ta không có tổn cảo a, cái này như thế nào phá? Chương 14, mất tích. Đổi mới thời gian, 2013/7/6/23:05:50 số lượng từ 3061. Lưu Vũ Sinh lúc đến trên đường cái, một cỗ màu xanh da trời rồn rợn sở ngân mị đang tại chạy như bay, thì tốc cơ hồ vượt qua 180 km. Lái xe người kỹ thuật lái xe rất tốt, các loại áo khớp vượt qua, trôi đi, không bao lâu liền chạy đến rồi Lưu Vũ Sinh chỗ đất hoang phụ cận.
Theo trên xe lục tục hạ xuống rồi 4-5 nhân, trong đó 3 cái tuổi còn trẻ, ước chừng 20 tuổi xuất đầu. Còn có một trung niên nhân tuổi chừng 40, hắn theo dưới ghế lái đến từ sau liền cảnh giác mọi nơi xem xét, xem bộ dáng là một cái lái xe kiêm bảo tiêu. Một người tuổi còn trẻ mặc vào màu xanh da trời quần áo luyện công, 4 người ẩn ẩn dùng hắn cầm đầu, hắn đến trung quanh đánh giá một phen, nghi hoặc mở miệng hỏi, "Lão nhạc, ngươi khẳng định tiểu tử kia tại nơi này?"
"Nên không có sai, ta dùng GPS định vị nghi tra được vị trí, đây là hiện tại toàn bộ thế giới tiên tiến nhất GPS, trên thị trường căn bản không thấy được."
Bị gọi là lão nhạc tuổi trẻ người tự tin nói. Cầm đầu tuổi trẻ người nhíu mày nói, "Chính là, đều đuổi đến nơi này rồi như thế nào còn không có nhìn thấy hắn nhân ảnh?"
"Các ngươi xem."
Một cái mặc màu vàng sắt trang phục leo núi tuổi trẻ nhân lại vừa nói, "Đó là cái gì? Có phải là tiểu tử kia xe đạp?"
Mọi người theo tiếng nhìn lại, tại một mảnh đất hoang bên cạnh quả nhiên lẻ loi ngừng lại một cái xe đạp, mọi người vội vàng vây qua đi, chỉ liếc mắt có thể xác định, đây đúng là mục tiêu nhân vật xe. Chỉ vì cái này chiếc xe đạp trừ rồi chuông không vang, cái khác không có nữa không vang địa phương, như thế rõ ràng đặc thủ, trừ mục tiêu nhân vật bên ngoài, bọn họ chưa từng nghe nói có mặt khác người kỳ qua. Nhưng mà kỳ quái là, xe tại nơi này, người đi đâu vậy?
Mặc màu vàng sắt trang phục leo núi người đi đến xe trước mặt hung hăng đạp một cước, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử này đến cuối cùng xử cái gì tà pháp?
Một cỗ phá xe đạp vậy mà so với ô tô chạy còn nhanh, chúng ta theo bệnh viện nhân dân đuổi đến nơi này, sửng sốt không có đuổi theo hắn.
Mặc kệ hắn đùa cái gì xiếc, hôm nay ta đều muốn thu thập rồi hắn. Hừ, vốn đến ta còn đang giàu dĩ nội thành lý không tốt động thủ, cái người này thật sự là chính mình tìm đường chết, chạy đến loại địa phương này đến.
Lão nhạc, lại điều tra thêm xem, hắn đến tột cùng tại nơi nào?
Cầm đầu tuổi trẻ người trầm mặt nói.
Lão nhạc phản hồi trong xe xuất ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ gì đó, mở ra sau dĩ nhiên là một cái tinh diệu vô cùng dụng cụ. Hắn cực kỳ cẩn thận lay hoay rồi một phen, lời thề son sắt nói, hắn liền tại mảnh đất hoang này bên trong. Chỉ là không biết vì cái gì, tín hiệu đến nơi này sau biến thành rất suy yếu, khả năng phụ cận có từ trường các loại gì đó.
Têu lão nhạc tuổi trẻ người đang khoa học kỹ thuật phương diện khả năng quả thật có chút bản lĩnh, người khác thấy hắn nói khẳng định, đều không có nói lời phản đối.
Cầm đầu tuổi trẻ người khoát tay nào nói, đã hắn ở chỗ này mặt, vậy chúng ta đi vào tìm một chút, sau khi tìm được không muốn lộ ra, tận lực làm cho tin tưởng hắn tới nơi này làm cái gì.
Nếu có thể nói, đem hắn làm sự trụ được đến, ta lại muốn nhìn hắn đến tột cùng là cái gì lai lịch.
Không được, nơi này hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa âm u khủng bố, cho cảm giác của ta phi thường không tốt.
Khắc Minh, ta đề nghị chúng ta chạy nhanh rời khỏi nơi này.
Một mực yên lặng lặng yên cảnh giác bốn phía trung niên nhân nói.
Bị gọi là Khắc Minh tuổi trẻ người, chính là cái kia mặc vào màu xanh da trời quần áo luyện công người, tuy nhiên địa vị của hắn cao nhất, tất cả mọi người dùng hắn cầm đầu, nhưng là hắn đối với người trung niên này nói lại mười phần tôn kính.
Thấy trung niên nhân lên tiếng phản đối, hắn cân nhắc một chút nói, thái thúc, ta hôm nay nhất định muốn bắt đến tiểu tử này cầm trôi, liền tính hắn không có làm cái gì nhận không ra người sự, ta cũng vậy muốn cho hắn từ nay về sau không ngẩng đầu được lên. Chuyện này đối với ta rất quan trọng yếu, hắn cũng dám nhúng chàm tiểu tĩnh, thật sự là sống không kiên nhẫn rồi.
Thái thúc do dự một chút, thấy Khắc Minh thái độ mười phần kiên quyết, đành phải bất đắc dĩ nói, nếu như nhất định phải ở chỗ này tìm được hắn, như vậy mọi người không muốn tách ra, lần nhau bảo trì 10m khoảng cách thành phiến hình tìm tòi.
Tìm được hắn sau lập tức lên tiếng cảnh báo, mọi người cùng nhau xông lên.
Ta nghe nói người này không chỉ có bối cảnh, còn thần thần thao thao có chút pháp lực, mọi người nhất định phải cẩn thận.
Lão nhạc đối với Thái thúc nói chẳng thèm ngó tới, hắn là người chủ nghĩa duy vật, chỉ kém tin khoa học, tại khoa học kỹ thuật sản phẩm phương diện này hắn là cái mười phần hành gia, đối với cái gọi là quỷ thần nói đến hắn từ trước đến nay là không tin đấy. Nhưng mà Thái thúc biểu hiện ra là cái lái xe kiêm bảo tiêu, nhưng quen thuộc người của hắn cũng biết, đây là một cái thâm tàng bất lộ nhân vật, liền ngay cả Khắc Minh cũng không dám đối với hắn hơi có bất kính, cho nên lão nhạc đem khinh thường giấu ở trong nội tâm.
Bốn người dựa theo Thái thúc chỉ điểm, đứng thành rồi một vượt qua sắp xếp, lần nhau trong lúc đó khoảng cách chỉ có 10m tả hữu.
Lão nhạc lại lấy ra bốn phó tràn ngập công nghệ cao khí tràng kính mắt, cái này bốn phó kính mắt không những được rõ ràng nhìn ban đêm, nhưng lại có chứa tự động nhiệt năng thành như công năng, thật sự là trong bóng tối hành động đại sát khí.
Có rồi cái này bốn phó kính mắt sau, cũng không cần mở đèn tin rồi, để tránh đả thảo kinh xả.
Riêng phần mình trang bị hảo kính mắt cùng phòng thân gì đó, bốn người liền hướng đất hoang xuất phát rồi.
Thái thúc thân thủ cao minh, trung tâm phối hợp tác chiến, Khắc Minh tại hắn mặt phải, lão nhạc cùng mặc màu vàng sắt trang phục leo núi người phân biệt tại phía ngoài cùng.
Đất hoang lý cỏ dại một cái cao hơn người, hơn nữa diện tích phi thường lớn. Bốn người sau khi đi vào tựa như một hạt cát tiến vào biển rộng, ngay cả cái phao đều bốc lên không nổi đến.
Làm cho người cảm giác được quái dị là, càng đi hoang trong đất xâm nhập, đã cảm thấy nhiệt độ càng thấp, làm người toàn thân rét run.
Không biết mục tiêu giấu ở nơi nào, mọi người cũng không dám lớn tiếng ồn nào, yên tĩnh mà âm u đất hoang lý, trừ rồi ho ho tiếng gió, cũng chỉ có mọi người dẫm lên trên cỏ tiếng bước chân.
Đen như vậy ám mà yên tĩnh hoàn cảnh, làm người rất cảm thấy áp lực, tại đất hoang đi vào trong thời gian lâu rồi, cảm thấy sau lưng tựa hồ có đồ vật gì đó tại đi theo. Nhưng là quay đầu nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không tới, chỉ có bị gió thổi nhẹ nhàng lắc lư cỏ dại.
Bốn người dần dần đi tới đất hoang ở chỗ sâu trong, đã đi trước hơn 10 phút, như cũng không thấy mục tiêu tung tích.
Lúc này trừ rồi Thái thuốc y nguyên mặt không đổi sắc, cái khác ba cái người đều cảm nhận được một loại không hiểu bực bội.
Lại đi rồi ước chừng 5 phút, không biết là ai dẫm lên rồi cái gì, đột nhiên phát ra phốc suy như vậy kỳ quái âm thanh, tại yên tĩnh đất hoang lộ ra được phá lệ chói tai.
Mọi người vội vàng đứng lại nhìn nhau, vậy mà thiếu một cái người. Nguyên lai đứng ở Khắc Minh mặt phải lão nhạc không biết khi nào thì không thấy bóng dáng. Khắc Minh vội vàng vừa đến một tiếng, cái khác hai cái người tranh thủ thời gian bu lại, ba người cùng một chỗ đến lão nhạc vị trí tìm rồi qua đi. Lão nhạc đi tới trên đường, chỉ có một loạt dấu chân cùng Khắc Minh vị trí của bọn hắn nhất trí, có thể phán đoán lão nhạc cũng đi đến nơi này. Là ở này kỳ quái phốc suy một tiếng sau, hắn liền biến mất không thấy. Khắc Minh nhớ rõ rất rõ ràng, liền tại một lát trước hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua lão nhạc còn trở về hắn một cái ok thủ thế. Chính là liền như vậy nháy mắt thời gian, một cái đại người sống sinh sinh không thấy bóng dáng. Hắn sung tìm, vội vàng nói, lão nhạc vừa rồi còn ở nơi này, mọi người tách ra xem hắn có phải là rơi vào trong hầm ngầm rồi. Thái Thúc cùng mặc màu vàng sắt trang phục leo núi người yên lặng liếc nhau một cái, Thái Thúc lạnh lùng nói, Khắc Minh, không thể lại tách ra, tình huống nơi này quá quỷ dị, ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài thủ chu đãi thỏ hảo. Người này sớm muộn gì muốn đi ra ngoài đấy, chúng ta ở bên ngoài chờ hắn không là giống nhau sao? Khắc Minh một bên bấm lao nhạc điện thoại, vừa hướng Thái Thúc nói, Thái Thúc, vạn nhất hắn không theo chúng ta thủ phương hướng đi đây. Nói sau không thể ném lao nhạc mặc kệ a. Đinh linh linh, đinh linh linh. Cứng nhắc chung điện thoại di động vang lên, Khắc Minh nhớ rõ đây là lão nhạc chung điện thoại di động, hắn vội vàng men theo âm thanh tìm rồi qua đi, Thái Thúc cùng mặc màu vàng sắt trang phục leo núi người đành phải bất đắc dĩ đuổi kịp. Khắc Minh theo lão nhạc dấu chân biến mất địa phương đi lên phía trước, đi thẳng rồi hơn 10 mét khoảng cách, đi vào một khối so với bên cạnh thấp bé nhiều trên cỏ. Cái này khối trên mặt đất cỏ bị áp đảo rồi rất một khối to, mất trật tự không chịu nổi, giống như có người ở nơi này kịch liệt đánh nhau qua. Lão nhạc điện thoại di động trên mặt đất thượng vang lên không ngừng, người cũng không biết đi nơi nào. Nếu như nói lão nhạc là ở nơi này gặp mục tiêu, hai cái người đánh lẫn nhau rồi một phen, như vậy chính giữa hơn 10 mét dấu chân biến mất, giải thích thế nào? Hơn nữa nơi này và Khắc Minh ba người bọn họ vị trí cách xa nhau nhiều nhất 20m, nếu như lão nhạc phát hiện mục tiêu mà cũng không phải đối thủ nói, như thế nào sẽ không lên tiếng cầu cứu? Xem trên cỏ dấu vết, có thể đoán được đánh nhau kịch liệt, như vậy kịch liệt chẳng diện, dùng Thái Thúc thính lực vậy mà cũng nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Chuyện này lý lý ngoại ngoại lộ ra quỷ dị, Khắc Minh trong nội tâm cũng sinh ra một loại bất an, tựa hồ chung quanh đang có một con khủng bố cự thú tại yên lặng theo dõi hắn. Phốc suy, kỳ quái âm thanh lần nữa vang lên. Khắc Minh toàn thân đánh rồi cái giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc màu vàng sắt trang phục leo núi người vẻ mặt hoảng sợ chỉ trên mặt đất nói, "Người, người, người." Thái Thúc một cái bước xa nhảy lên rồi qua đi, đem hắn lạc qua một bên, xem trên mặt đất gì đó nhữ mày không nói. Khắc Minh cùng qua đi đến trên mặt đất xem xét, nguyên lai trên mặt đất có một cái bỏ hoang nhựa người mẫu rách nướp, hơn nữa đã không có đầu cùng hai chân. Chỉ có một thể xác cùng hai cái cánh tay. Nhựa bên trong bò đầy kỳ quái côn trùng, rậm rạp chẳng chịt mười phần chán ghét. Khắc Minh nhíu mày, che cái mũi nói, người nào a, là cái con đuốc. Ngạc nhiên lớn đấy, ngươi làm ta sợ muốn chết. Mặc màu vàng sắt trang phục leo núi người túi đầu nhìn nhìn, thấy rõ trên mặt đất gì đó sau mới hoán quá thần lai, thở dốc một hơi nói, Minh thiếu, ta còn tưởng rằng là cái người chết đây. Khắc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Thái Thúc hỏi, Thái Thúc, cái thanh âm này vừa rồi cũng vang lên qua, lão nhạc có phải là cũng dẫm đến nơi này gì đó? Như thế nào vừa rồi ở chỗ đó không có trông thấy đây. Thái Thúc để sát vào rồi trên mặt đất người mẫu, vươn tay gẩy đẩy rồi hai cái không nói gì, Khắc Minh cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đi theo Thái Thúc hy vọng có thể xem ra những thứ gì đến. Cái này bỏ hoang người mẫu xem ra đã ném ở nơi này thời gian rất lâu rồi, trên ngực không biết bị cái gì bơi ra rồi vài đạo lỗ hổng, có vẻ mười phần dữ tợn. Thái Thúc quan sát trong chốc lát, lắc đầu nói, xem cũng không được gì, cái này người mẫu cũng không có khả nghi địa phương. Khắc Minh nghe vậy thất vọng đứng lên, sau đó liền sợ ngây người. Mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này mặc màu vàng sắt trang phục leo núi người đây. Ừ, gần nhất vài chương khủng bố tiến hành thời gian, mời theo thời gian chú ý sau lưng. Chương 15, đầu người trận. Đổi mới thời gian, 2013/7/22:35:26, số lượng từ 3087. A Hổ. A Hổ. Người đi đâu vậy? Khắc Minh thất kinh hô. Mặc màu vàng sắt trang phục leo núi người liền như vậy nháy mắt cũng bước lão nhạc theo gót, loại này quỷ dị chuyện tình thực đem Khắc Minh hù đến rồi, hắn không quan tâm lớn tiếng la lên, nhưng lại căn bản không chiếm được một chút đáp lại. Thái Thúc đi đến Khắc Minh bên người, thần sắc túc mục giữ chặt hắn nhỏ giọng nói, hư. Khắc Minh, không muốn hô rồi. Nơi này rất cổ quái, âm thanh khả năng sẽ đưa tới không hiểu kỳ diệu gì đó. Khắc Minh sớm đã không có lúc đến hung hăng càng quái, liên tiếp mất tích sự kiện làm tinh thần của hắn kéo căng chặt che đấy. Hắn giảm thấp xuống cuống họng hỏi, Thái Thúc, ngươi chú ý tới sao? A Hổ vừa rồi liền tại chúng ta bên người, ngươi không có phát hiện hắn là như thế nào mất tích sao? Thái Thúc lắc đầu, âm trầm nói, có lẽ là ta lơ là sơ suất rồi, cùng giống như ngươi, ta cái gì đều không có cảm giác đến. Lúc này Khắc Minh trong nội tâm, thu thập mục tiêu tâm tư sớm đã vứt đến rồi lên chín tầng mây, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này mới là cần gấp nhất đấy. Một mình một cái lao nhạc mất tích còn có thể nói là trùng hợp, chính là A Hổ cũng đi theo không hiểu kỳ diệu mất tích, hơn nữa là một điểm động tĩnh đều không có, giống như hư không tiêu thất rồi đồng dạng. Tại cái này điên tĩnh mà hắc ám đất hoang lý, phát sinh như vậy quái dị chuyện tình, làm tâm lý người có thể nào không sợ hãi. Hắn rụt rụt cổ, khóe mắt quét lấy bốn phía nói, Thái Thúc, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đợi trời đã sáng sau ta nhiều hơn nữa kêu những người này tìm đến lão nhạc cùng A Hổ. Thái Thúc trầm mặc một chút, không có lên tiếng phản đối, nhưng là trong nội tâm nhưng có chút không cho là đúng. Lão Nhạc cùng A Hổ là theo chân Khắc Minh tới nơi này đấy, hiện tại xảy ra chuyện, Khắc Minh liền như vậy buông tay mặc kệ, chỉ lo an toàn của mình, thực tại phi thường không có suy nghĩ. Tối lúc mới bắt đầu Thái Thúc cũng đã nhắc nhở qua hắn, nơi này làm cho người ta cảm giác phi thường không tốt, tốt nhất sớm một chút rời đi, nhưng là khi thời gian Khắc Minh quyết giữ ý mình. Cần thời điểm ra đi không đi, hôm nay có hai cái người hãm tại nơi này sinh tử không biết, hắn rồi lại vội vã rời đi, cử động lần này thủ vi không khôn ngoan, hơn nữa càng hiển kỳ thân phận không chịu nổi. Nhưng mà bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên, trừ rồi Khắc Minh sinh tử bên ngoài, Thái Thúc đối với cái khác hai cái người tánh mạng căn bản không quan tâm. Mảnh đất hoang này quái dị thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn, ngay cả hắn loại này nhìn quen rồi huyết tinh đại tràng diện người đều đánh trong tưởng tượng cảm nhận được một loại sợ hãi, cho nên hắn bên cạnh rồi hạ thân đối với Khắc Minh nói, ngươi chưa đi, ta cản phía sau. Khắc Minh khách khí nói đều chẳng quan tâm nói, vội vội vàng vàng giống như chó nhà có tang bình thường bước nhanh đi về phía trước, Thái Thúc sau đó đi theo. Hai người lúc này dưới chân đều nhanh hơn tốc độ, không so với đến thời điểm vi rồi tìm dễ dặn, Khắc Minh đi khởi đường tới cơ hội là dùng chạy chậm. Đi càng nhanh, hắn liền càng hoảng hốt, luôn luôn loại đi theo phía sau vật gì đó cảm giác, hắn nhiều lần lo lắng quay đầu lại xem, đều nhìn thấy Thái Thúc chính ổn định cùng ở sau người, giống như hết thảy cũng chỉ là lỗi của hắn giác. Cái này một mảnh hoang diện tích rất lớn, cỏ dại một cái cao hơn người nhìn xem mênh mông vô tận, Khắc Minh đi tới đã cảm thấy không đúng. Dựa theo bọn họ bốn người đi vào thời gian đến tính, đi lâu như vậy, sớm cần theo đất hoang lý đi ra ngoài. Chính là trên thực tế, hắn đến xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến vô biên vô hạn hắc ám, đi càng về sau liền ngay cả phương hướng đều phân không rõ ràng lắm. Gió đêm gợi lên cỏ dại, phát ra hào hào âm thanh, Khắc Minh lại một lần nữa đến xa xa ngắm nhìn một cái, lo lắng nói, Thái Thúc, chúng ta có phải là lạc đường? Sau lưng không có bất kỳ đáp lại, Khắc Minh vội vàng xoay người xem xét, lập tức da đầu cũng bắt đầu run lên, toàn thân tóc gáy đều nổ lên rồi. Một mực vững vàng đương đương đi theo phía sau hắn Thái Thúc, chẳng biết lúc nào vậy mà cũng không có rồi bóng dáng. Hắc ám mà âm u mảng lớn đất hoang chính giữa, yên tĩnh không tiếng động, tự hồ chỉ thừa lại Khắc Minh tự mình một người rồi. Thái Thúc, Thái Thúc. Khắc Minh gào to hai tiếng, trống trải đất hoang thượng chỉ có chính hắn tiếng vang. Hắn không nói hai lời liền sải bước chạy về phía trước đi. Lão Nhạc cùng A Hổ không hiểu kỳ diệu mất tích còn chưa tính, chính là liền ngay cả Thái Thúc cũng mất tích, có thể thấy được chuyện nghiêm trọng, hiện tại trọng yếu nhất không phải là trở về tìm người, mà là chạy đi. Ôi, có lẽ là hoảng hốt chạy sốt ruột rồi, Khắc Minh không có chú ý dưới chân khác thường, chạy trước liền bị thoáng cái vấp ngã xuống đất, cả cái người ngã rồi cái ngã sấp. Hắn hồng hộc thở hổn hển, hai tay lung tung gậy đẩy suy nghĩ muốn đứng lên, chính là gậy đẩy rồi hai cái sau đột nhiên cả cái người cứng lại rồi. Bàn tay chạm đến địa phương, rõ ràng là một cái vòng tròn cuộn cuộn gì đó, nương tựa theo miễn cưỡng thích đứng hắc ám hai mắt, hắn có thể nhìn ra được đó là một cái người đầu lâu. Khắc Minh một cử động nhỏ cũng không dám, bị cái này đột nhiên xuất hiện đầu người dọa toàn thân sợ hãi. Một lát sau cứng ngắc tay chân trì hoãn rồi đi tới, hắn để sát vào rồi cái kia đầu lâu cẩn thận quan sát một chút, đợi thấy rõ sau không khỏi trầm tĩnh lại thở phào một cái. Nguyên lai cái gọi là đầu lâu chẳng qua là một cái nhựa người mẫu đầu, chùi lùi tròn vo, lạnh buốt nhựa sờ lên cùng nhân loại đầu căn bản liền không giống với. Nhưng mà cái này nhựa đầu lâu cùng bình thường nhựa người mẫu vẫn là có chỗ không giống, bình thường người mẫu tuy nhiên cũng chế tạo rất giống người sống, nhưng không có mí mắt, con mắt thật to mở ra. Khắc Minh sờ đến cái này đầu, chất liệu là nhựa đấy, nhưng là con mắt dĩ nhiên là nhầm đấy, mí mắt khắc trông rất sống động, cùng chân nhân độc nhất vô nhị. Vung nhựa người mẫu đầu, Khắc Minh cực kỳ cẩn thận đứng lên, mọi nơi đánh giá một phen, nhận chuẩn một cái phương hướng đi tới. Chờ hắn đi qua sau, địa phương nhựa đầu lâu đột nhiên mở ra căng đang nhắm mắt, lộ ra bên trong máu chảy đầm đìa trong mắt. Mảnh đất hoang này tựa hồ đã từng xử lý qua rất nhiều bỏ hoang nhựa khuôn đúc, từ bị cái kia người mẫu đầu xoạc ngã một lần sau, Khắc Minh trên đường liền không ngừng chứng kiến rất nhiều người mẫu. Những người mẫu này tất cả đều vỡ vụn thành rất nhiều khối, rách nước, hơn nữa toàn bộ đều không có đầu. Hắn dưới chân không ngừng dẫm lên những này khuôn đúc, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị ném đảo. Càng chạy Khắc Minh càng cảm thấy sợ hãi, khắp nơi trên đất người mẫu khối vụn, nhìn xem tựa như người sống thi thể đồng dạng. Bầm thây khắp nơi trên đất, người đặt mình trong đó, đánh trong đáy lòng cảm thấy có một cỗ tử khí lạnh. Hắn không ngừng tả hữu đánh giá. Cước bộ thả chậm chút ít để cầu không dẫm lên khuôn đúc. Không biết đi bao lâu rồi, hắn rốt cục đi ra cái này phiến khắp nơi tràn ngập người mâu khối vụ địa phương, mắt thấy dưới chân không còn có rồi những kia âm u khủng bố gì đó, hắn không khỏi thở dài một hơi. Chính là, kế tiếp Khắc Minh lập tức mở to hai mắt, thân thể bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy, hàm răng va chạm phát ra cách cách âm thanh. Bởi vì tại hắn phía trước là vô số đầu người. Những người này đầu trên mặt đất thượng xếp đặt chỉnh tề, tất cả đều đóng chặt lại hai mắt, hở ra một chút. Khắc Minh cố nén sợ hãi, miễn cưỡng trấn định lại, ngồi xổm xuống đi quan sát trước mặt một viên đầu người. Nhìn thoáng qua là hắn có thể xác định, những này tất cả đều là nhựa khuôn đúc đầu. Không biết là ai tại cho đồ dai, đem bỏ hoang nhựa người mẫu phanh thây, thân thể vỡ vụn ra đến ném đầy đất đều là, đầu lâu lại chỉnh tề bày ở nơi này, nhìn xem giống như là dùng đầu người bày ra một cái trận thế. Khắc Minh nắm chặt lại nắm tay lại buông ra, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đứng lên, chính là đứng ở một nửa đột nhiên không dám động rồi. Là ảo giác? Vẫn là? Vì cái gì hắn cảm thấy trước mặt người giả đầu vừa rồi mở to mắt nhìn hắn một cái? Khắc Minh vừa đứng lên đến một nửa thân thể lại chậm rãi ngồi xổm xuống đi, hắn khẩn trương nhặt lên một cái người già đầu, nhìn xem đầu người hai mắt. Người già đầu hai mắt nhắm nghiền, căn bản chính là nhựa niêm chết rồi đấy, làm sao có thể mở ra. Hắn buông đầu người, thở dốc một hơi, xem ra là quá mức khẩn trương, xuất hiện ảo giác rồi. Trước mắt người giả đầu ít nói cũng có mấy ngàn cái, chiếm rất lớn diện tích, nếu như nghị muốn đi vòng qua nói, muốn hao phí rất nhiều thời gian. Tại này tràn ngập nguy hiểm cùng không biết đất hoang lý, nhiều ngốc một phút liền nhiều một phần nguy hiểm, cho nên Khắc Minh quyết định trực tiếp theo đầu người trận chính giữa đi xuyên qua. Đầu người bầy đặt rậm rạp chẳng chịt, chỉ có rất nhỏ không gian đặt chân, có đôi khi một bước đi qua thậm chí hội đụng phải 4-5 cái người giả đầu. Đi ở như vậy địa phương, Khắc Minh tinh thần kéo căng chặt che đấy, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Khi Khắc Minh cực kỳ cẩn thận đi tới đầu người trong trận ở giữa mang thời điểm, đột nhiên phương xa truyền đến một trận thét dài. Theo một tiếng này thét dài, còn có một loại kỳ quái chi thanh. Hắn khẩn trương dừng bước lại, theo tiếng nhìn qua đi, xa xa âm ảnh lắc lư, hình bóng lay động tựa hồ có đồ vật gì đó tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng bên này chạy vội tới. Đầu người trận tại đất hoang chính giữa, bốn phía cỏ dại mọc thành bụi, duy chỉ có nơi này hoang vu một mảnh, không không đáng đáng chỉ có khắp nơi trên đất đầu người. Khắc Minh chính mình đứng cô đơn ở đầu người chính giữa, có vẻ phá lệ chói mắt, hắn cũng không phải người ngu, biết được như vậy mười phần không ổn. Xong lại vô luận là người hay quỷ, đều hội trước tiên chứng kiến hắn, phi thường không an toàn. Hắn nhìn chung quanh một chút, đem bên người người giả đầu đá văng ra, dọn ra rồi địa phương sau rút sấp rồi trên mặt đất. Khắc Minh cả người thường thường quỳ dạp trên mặt đất, xa xa nhìn sang cùng chung quanh độc nhất vô nhị, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú âm thanh truyền đến địa phương. Tiếng kêu gào càng ngày càng đội càng ngày càng gần, loại này quỷ dị chi thanh cũng đi theo tới gần, hơn nữa biến thành phô thiên cái địa, làm người nghe thấy được đã cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đầu người trận phía tây bụi cỏ đột nhiên bị áp đảo, một bóng người từ đó nhảy lên rồi ra. Bóng người thân thủ mười phần thoăn thoắt, theo trên cỏ nhảy lên sau khi đi ra chút nào không ngừng lại, nhảy dựng lên nhanh chân liền chạy. Khắc Minh thấy rõ, đã chạy tới bóng người không phải là người khác, đúng là đột nhiên mất tích Thái Thúc. Hắn kích động đang muốn đứng lên cùng Thái Thúc chào hỏi, nhưng là trong bụi cỏ tùy theo ra đến quái vật lại làm cho hắn đem sở hữu nói đều nén trở về. Chặt chẽ đuổi tại Thái Thúc sau lưng quái vật, trường 2m có thừa, cao nhưng mà 1m, nhìn xem như một con khổng lồ con nhện. Nhưng trừ rồi cùng con nhện đồng dạng có 8 con chân bên ngoài, còn có 8 con đầy móng vuốt, hơn nữa mỗi chỉ móng vuốt trên ngọn đều đâm một viên đầu người. 8 người đầu tất cả đều mở ra máu chảy đầm địa con mắt, trong miệng phát ra chi chi thét lên. Thái Thúc bước nhanh như bay, nhưng này cái con nhện đồng dạng quái vật cũng không chút nào chậm, đối với hắn theo đuổi không bỏ, một người một quái rất nhanh liền lướt qua rồi đầu người trợn, đảo mắt biến mất không thấy. Đợi trong chốc lát vẫn đang không thấy có động tĩnh, Khắc Minh cực kỳ cẩn thận đứng lên, lòng còn sợ hãi nhìn một chút trên mặt đất bị cái kia con nhện quái vật dẫm ra đến dấu chân, xoay người liền muốn chạy trốn. Chính là vừa lúc đó. Chương 16, thi quỷ. Đổi mới thời gian, 2013/7/8-23:05:46, số lượng từ 3156. Liên tại Khắc Minh chạy đi dục thời điểm ra đi, dưới chân lại đột nhiên bị vật gì đó cuốn lấy rồi. Hắn túi đầu xuống xem xét, chỉ thấy trên mặt đất vài cái người giả đầu tất cả đều mở mắt ra, lộ ra bên trong máu chảy đầm địa mắt đen với mắt, trống rông con mắt gắt gao theo dõi hắn. Chân của hắn thượng chẳng biết lúc nào bị cuốn lên rồi một tầng trong suốt vải tợ lạt tiệp, cuốn rất căng rất rắn chắc, hắn nếm thử rồi hai cái, căn bản dễ không thoát được. Đầu người chậm rãi hướng Khắc Minh tới gần, hắn cảm thấy sởn tóc gáy, toàn thân cơ thể đều cứng ngắt lại, cơ hồ cả ngón tay đều không thể nhúc nhích. Đầu người áp vào rồi Khắc Minh làn da thượng, hắn cảm nhận được một trận thấu xương lạnh buốt, loại này cực độ sợ hãi làm hắn cơ hồ hỏng mất. Đầu người miệng chậm rãi mở ra, từ bên trong hộp ra một ít sền sệt chất lỏng, những này chất lỏng dần dần bôi đầy hai chân của hắn, sau đó đầu người bắt đầu cắn bắp chân của hắn đến trên người hắn bò. Khắc Minh toàn thân run rẩy, hoảng sợ đã chiếm cứ hắn toàn bộ tinh thần, hắn biết được những này người giả đầu nhổ ra chất lỏng khẳng định không phải là thứ tốt, nhưng là muốn phản kháng nhưng căn bản khống chế không được rồi thân thể của chính mình. Hắn cố gắng làm cho mình nhắm mắt lại không nhìn tới trên mặt đất đầu người, sau đó dùng sức cắn một chút đầu lưỡi của mình. Khắc Minh dùng khí lực là to lớn như thế, đầu lưỡi ta của hắn trong nháy mắt liền bị cắn phá, máu tươi chảy đầy rồi môi của hắn, một trận kịch liệt thống khổ tùy theo đánh út lại. Cái này kịch liệt thống khổ tựa hồ kích phát tất cả của hắn bộ ý chí, hắn phát hiện mình rốt cục thoát khỏi đầu người mang đến loại này cực độ sợ hãi. Này là một loại làm người động đều không nhúc nhích được hoặc sợ. Hắn giơ chân lên đem bên người vài cái người giả đầu đá đi ra ngoài, ra sức vứt bỏ rồi trên đùi sền sệt chất lỏng, vung ra chân liền chạy. Có thể vừa lúc đó, cả cái đầu người trận hơn 1000 cái đầu người cũng bắt đầu bạo động, hắn phát hiện sở hữu người giả đầu tất cả đều mở mắt, máu chảy đầm địa nhìn xem hắn. Sau đó những người này đầu liền bắt đầu hướng quanh hắn rồi qua đi, đều hé miệng cắn xé da của hắn thịt, dầm dạp chẳng chịt đầu người tựa như con kiến đồng dạng, đứng ở đầu người chính giữa Khắc Minh liền giống bị sa mạc hành quân nghĩ vây quanh xài cầu. Tựa hồ một hồi sẽ qua nhi hắn liền sẽ biến thành một cụ trắng liếu không xương. Tuy nhiên khắc phục nội tâm sợ hãi, chính là đầu người thực tại nhiều lắm, Khắc Minh căn bản vô lực phản kháng. Trong tâm hắn tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng, nếu như không phải là truy tung cái kia đáng giận thủ thi nhân đạo nơi này, hà còn về này. Dây đặc đầu người tại trên người hắn bò đầy, khổng lồ sức nặng khiến cho hắn đứng không vững, cả cái người nằm vật xuống rồi trên mặt đất. Hắn liều mạng cơ hai tay, vuốt đặt ở trên người đầu người, trong miệng khàn cả giọng lớn tiếng hô, cô ngay, cứu mạng a, Thái Thúc cứu mạng. Đầu người bị Khắc Minh đánh rất một cái, liền hội leo đến trên người hắn hai cái, trên người hắn bị cắn xé máu thịt mơ hồ, trên đùi thậm chí đều bị cắn ra đến trắng liếu xương cốt. Trên mặt của hắn bị cắn ra rồi một cái đại vết thương rất lớn, há mồm hô cứu mạng thời điểm bộ mặt cơ thể nhúc đích, nhìn xem có vẻ hết sức dữ tợn. Hắn tiếng thét chói hai lúc mới bắt đầu còn trung khí mười phần, về sau liền chậm rãi hư nhược rồi hạ xuống, thẳng đến hắn bị đầu người cắn xé hấp hối. Trên người của hắn đã không có bất luận cái gì một chút hoàn hảo làn da, trong mắt cũng bị gặm được rồi một cái, hắn ngốc trệ ngưỡng đang nhìn bầu trời, ngay cả hối hận khí lực cũng không có. Khắc Minh cảm thấy trên người máu đã chảy khô, toàn thân một chút chi giác đều không có, hắn nhận mệnh nhắm lại còn sót lại một con mắt chờ chết, không ngờ vừa lúc đó, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm loại âm thanh, "Oeng!" Hồn phách trở về này. Sau đó một trận không hiểu kỳ diệu chú ngữ tiếng vang lên, quá lên đại tinh, ứng biến không ngừng. Chư ta chói mị, bảo vệ tánh mạng hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Lập tức tuân lệnh. Theo chú ngữ vang lên, Khắc Minh dần dần khôi phục chi giác, hắn mở ra một con mắt, chỉ thấy trước mắt đứng một cái người. Người này nhìn xem rất bình thường, cái đầu không cao, dáng người có chút gầy gò, có thể không phải là Lưu Vũ Sinh. Khắc Minh nhìn thấy Lưu Vũ Sinh, kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Lưu Vũ Sinh buồn cười nói, gì chứ mở một con mắt nhắm một con mắt. Vừa rồi những kia đều là ảo giác, ngươi không có việc gì a? Khắc Minh hồ nghi đưa thay sờ sờ hai mắt của mình, sau đó không dám tin nhìn mình toàn thân cao thấp, con mắt trừng lao đại, kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Ta không chết. Ta trên người những kia miệng vết thương đây. Hắn một bên câu hỏi một bên mọi nơi đánh giá chúng quanh người già đầu, chỉ thấy những người kia đầu lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ chưa từng có động đậy. Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác? Là ảo giác, Lưu Vũ Sinh mỉm cười nói, những người này đầu bị thi quỷ siêu tập thi sát lây nhiễm, ngươi bị vây quanh liền hội sinh ra chính mình chết rồi ảo giác, sau đó liền hội thật sự chết mất. Chết rồi sau, thi thể liền hội gia nhập vào trong chúng nó, trở thành trong đó một phần tử. Khắc Minh nghĩ mà sợ nắm chặt nắm tay, trong lòng run sợ nói, này hội có cái gì chứng sao? Ta hiện tại an toàn sao? Chúng nó còn có thể đến hại ta sao? Có ta ở đây liền an toàn, ngươi không cần lo lắng. Sau khi ra ngoài nhiều nhất bệnh tầm vài ngày, sẽ không có chuyện gì đấy, Lưu Vũ Sinh tự tin nói, nhưng mà, nói trở lại, ngươi tới nơi này làm gì vậy? Nơi này hoang sơn dã linh đấy, hơn nửa đêm chạy đến nơi đây, chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người sự? Khắc Minh bị hỏi nghẹn lời, nói thật là vạn vạn không dám nói đấy, đành phải vội vội vàng vàng giải thích nói, chúng ta là lưu hữu, không cẩn thận lạc đường đi đến nơi đây đấy, ta còn có ba đồng bạn, không biết người gặp qua có hay không? Bọn họ khả năng cũng bị những này quái vật cho hại. Thấy Lưu Vũ Sinh trầm ngâm không nói, Khắc Minh sợ hắn hỏi lại ra cái gì khó có thể trả lời vấn đề, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi nâng lên cái gì thi quỷ, này là vật gì? Rất lợi hại phải không? Tập thiên địa chi âm sát, dùng thi thành quỷ, vị chi thi quỷ, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, không chỉ là lợi hại, quả thực là tuyệt thế hung vật. Nếu như ngươi mấy người đồng bạn gặp được nó, này chỉ có một con đường chết. Ngươi khả năng giúp đỡ bề bộn cứu bọn họ sao? Khắc Minh tràn ngập chờ mong hỏi. Lưu Vũ Sinh do dự một chút lạnh lùng nói, thi quỷ không phải là dễ đối phó như vậy đấy, mọi người vốn không quen biết, ta có lý do gì muốn cứu bọn họ. Ngươi đã có thể cứu ta, liền nhất định có thể cứu bọn họ, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn không phải sao? Ngươi nhất định là có thần thông cao nhân, ta và ngươi, cứu bọn họ được không? Khắc Minh ngữ khí chân thành nói. Thấy Lưu Vũ Sinh giữ im lặng, hắn sốt ruột nói, ta tại Tê thị cũng coi như một nhân vật, trong nhà hơi có tài sản, chỉ cần ngươi cứu bọn hắn, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Xe căn nhà tùy tiện ngươi chọn lựa như thế nào? Lưu Vũ Sinh rõ ràng cho thấy có chút tâm động. Xoa xoa đôi bàn tay có vẻ nội tâm đang tại dãy rủa, Khắc Minh vội vàng bỏ thêm sức lực như nói, ta hiểu rõ người có bản lĩnh là không quan tâm vật ngoài thân đấy, nhưng mà người trong giang hồ luôn luôn khẩn cấp thời điểm, chỉ cần ngươi hôm nay xuất thủ cứu rút, vô luận thành công hay không ta đều cho ngươi 5 triệu. Dễ nói, cứu người một mạng thắng tạo 7 cấp phù đồ, ta đảo không phải là vì tiền. Lưu Vũ Sinh vẻ mặt dối trá nói. Khắc Minh thấy hắn dễ dàng như vậy mắc câu, không khỏi trong nội tâm kinh bỉ, nhưng mà biểu hiện ra lại bất động thanh sắc nói, Lưu tiên sinh trượng nghĩa ra tay, tự nhiên không phải là vì tiền. Làm sao ngươi biết ta họ Lưu? Lưu Vũ Sinh nghi ngờ hỏi. À, ta không biết ta mới vừa rồi là nói Lao tiên sinh trượng nghĩa ra tay, ta 10 phần cảm kích, cho nên mới tự nguyện ra 5 triệu tạ ơn ngươi. Khắc Minh sát cái đầu thượng hắn nói. Lưu Vũ Sinh hồ nghi nhìn chằm chằm vào Khắc Minh xem trong chốc lát, cuối cùng cũng không có xem ra cái gì sơ hở, hắn lắc đầu, xoay người nói ra, đi theo ta, đi cứu bằng hữu của ngươi. Khắc Minh trong ánh mắt lánh qua một tia tàn nhẫn cùng đắc ý, yên lặng đi theo. Có rồi Lưu Vũ Sinh tọa trấn, đầu người không còn có quấy rối, hai người bình an vô sự đi ra đầu người trận. Lưu Vũ Sinh mang theo Khắc Minh đông ngoặt tây ngoặt tha hảo một cái bự phạm vi, không biết đi bao lâu rồi, rốt cục tại một gian lẻ loi trước phòng ngói mặt ngừng lại. Cái này gian nhà ngói rách nước, tường sụp một nửa, nương bóng đêm mơ hồ có thể chứng kiến trên tường vẽ rất nhiều người đầu. Lưu Vũ Sinh lạp rồi Khắc Minh một thanh, thấp giọng nói, nơi này chính là thi quỷ hang ổ, nếu như ta không có đoán sai nói, các bằng hữu của ngươi đều bị nó giam ở bên trong rồi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Xông đi vào cứu người sao? Khắc Minh khẩn trương hỏi. Lưu Vũ Sinh theo trong túi quần lấy ra tấm vé giấy vàng. Phía trên dùng chu sa vẽ chút ít không hiểu kỳ diệu ký hiệu. Hắn đem những này vẽ phủ giấy vàng áp vào Khắc Minh phía sau lưng, nghiêm túc nói, cứu người là nhất định muốn cứu đấy, nhưng không thể khinh suất, ngươi nhất định muốn phối hợp ta ai những thứ này ẩn thân phủ, ngươi dán lên sau thi quỷ liền nhìn không tới ngươi, tí nữa ta qua bên kia khiêu khích dẫn thi quỷ ra đến, ngươi nhìn thấy thi quỷ ra đến liền nhân cơ hội tiến đi cứu người. Những này phủ duy trì thời gian có hạn, ngươi nhất định muốn tại 10 phút trong cứu người ra đến. Bọn ngươi cứu sau khi đi ra, nhớ lấy muốn phát tín hiệu cho ta, bằng không nói thi quỷ phát khởi cùng đến. Tất cả mọi người đều sống không được rồi. Khắc Minh thấy Lưu Vũ Sinh nói trịnh trọng chuyện lạ, không khỏi miệng đầy đáp ứng. Lưu Vũ Sinh vừa cẩn thận dặn dò rồi vài câu, sau đó một cái người đến một phương hướng khác đi đến. Khắc Minh nhìn xem thân ảnh của hắn, con mắt hơi hơi nheo lại đến, phát ra một trận không tiếng động cười lạnh. Lưu Vũ Sinh lái xe từ mặt khác một bên, theo trong túi quần móc ra một cái bỏ túi tiểu cái hũ, vạch Trần Bình miệng nói, lão quỷ, ra đến đây đi. Lão quỷ đầu người co đầu rụt cổ theo bình lý xuất hiện, trong lòng run sợ hỏi, như thế nào? Rời đi này nhi rồi sao? Chúng ta đây là đang nơi nào? Lưu Vũ Sinh không biết từ nơi nào lấy ra một tờ vải tợ lạt tiệp, hắn dùng vải tợ lạt tiệp đem lão quỷ bao lên rồi, chấn định nói, không có rời đi, chúng ta tại nơi ở của nó phụ cận. A, lão quỷ quá sợ hãi, vạch một tiếng muốn chui vào hồi bình lý, chính là bị vải tợ lạt tiệp ngăn đón như thế nào cũng xông không đi ra ngoài. Lưu Vũ Sinh buồn cười nhìn xem nó như cái không có đầu con nhặng đồng dạng đi loạn rồi nửa ngày, không kiên nhẫn nói, được, chẳng phải là một con thi quỷ sao? Còn vậy như vậy sợ hãi? Lão quỷ ngừng động tác, sầu mi khổ kiểm nói, ngươi biết cái gì à? Nó dùng thi thành quỷ, chuyên thích ăn vong hồn thi xác. Thấy ta liền cùng chó thấy xương cốt đồng dạng, ta có thể không sợ sao? Xong rồi, cái này xong rồi, không có bị âm sai bắt đi, cũng muốn trồng đến thi quỷ trong tay. Lưu Vũ Sinh thần bí cười nói, đừng lo lắng, ta đã cho ngươi tìm rồi cái thế thân, tí nữa liền có trò hay để nhìn. Chương 17, hại người. Đổi mới thời gian, 2013/7/9/23:06:58, số lượng từ 3088. Khắc Minh mèo thân thể vụng trộm đánh giá trước mắt cũ nát nhà ngói, trong nội tâm thật đắc ý, hắn là tại vì chính mình tùy cơ ứng biến đắc ý. Nói được từ đầu nói lên, Khắc Minh cha mẹ là Tê thị chứ danh xí nghiệp gia, tại Tê thị rất có chút ít lực ảnh hưởng. Bọn họ xí nghiệp chỗ khai phá hạng mục, đúng lúc là Từ Tĩnh cha chỗ ngành phụ trách đấy. Kể từ khi biết Từ Tĩnh thân phận sau, Khắc Minh liền đối với nàng triển khai mãnh liệt truy cầu, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn chuyện tốt. Cha mẹ của hắn đối với cái này mãnh liệt duy trì. Thứ nhất, Từ Tĩnh cha là Tê thị phó thị trưởng, nếu như có thể cùng hắn làm thành thân gia, như vậy từ nay về sau sinh ý tất nhiên xuôi gió xuôi nước. Thứ hai, Từ Tĩnh người trường xinh đẹp, khí chất lại hảo, Khắc Minh là thật tâm thích nàng. Cho nên, hắn mỗi ngày đối với Từ Tĩnh dây dưa không ngớt, chưa bao giờ từng buông tha cho. Nhưng là không biết vì cái gì, Khắc Minh luôn luôn thế đầu quang gánh một đầu nhiệt, Từ Tĩnh đối với hắn rất là sắc mặt không chút thay đổi. Vô luận hắn chơi lãng mạn vẫn là chơi trắng trường, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, dù sao tại Từ Tĩnh trên người một chút hiệu quả đều không có, Từ Tĩnh đối với thái độ của hắn từ đầu tới đuôi đều đồng dạng, mượn hắn làm cái người qua đường. Khắc Minh bởi vì chuyện này không ít bị thương, tóc bạc mấy cây. Chủ yếu là Từ Tĩnh không giống với những thứ khác con gái, thân phận của nàng không giống, Khắc Minh không dám dùng những kia hạ lưu thủ đoạn. Hắn chỉ có thể quang minh chính đại theo đuổi, còn về kết quả, không phải là hắn có thể nắm giữ đấy. Khắc Minh di truyền kỳ phụ mẫu tốt đẹp gen, tuy nhiên bình thường có chút hung hăng càng quái, nhưng lại không phải cái gì cũng sai ăn chơi chắc táng. Tâm hắn chí thành thục mà kiên nghị, nhận chuẩn rồi mục tiêu đơn giản sẽ không buông tha cho nên bị Từ Tĩnh cự tuyệt nhiều lần như vậy, hắn y nguyên điểm nhiên như không mỗi ngày tiếp trên nàng tan tầm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chay sắt, gậy sắt đều có thể ma thành châm, hắn cũng không tin kiên trì như vậy đi xuống đánh bất động một nữ nhân tâm, thực tế nữ nhân này vẫn là một cái hồn nhiên thiện lương cô gái tốt, cũng không phải là rắn độc tâm địa ham làm giàu nữ các loại. Vốn đến Từ Tĩnh tuy nhiên đối với Khắc Minh sắc mặt không chút thay đổi, nhưng là đối với hắn định nọt, cũng không phải rất phản cảm. Nữ nhân nha, ai không ái mộ hư vinh. Mặc dù Từ Tĩnh trong nội tâm đối với Khắc Minh một chút ý tứ đều không có, nhưng là như vậy một cái xuất ca cả ngày vây quanh nàng chuyện, chắc hẳn trong nội tâm cũng là mị mị đấy. Chính là từ Lưu Vũ Sinh xuất hiện sau, đây hết thảy đều thay đổi. Từ Tĩnh không biết ăn sai rồi cái gì dược, chính là cùng Lưu Vũ Sinh xem đôi mắt rồi. Đương nhiên, là nàng đơn phương cho rằng như vậy, Lưu Vũ Sinh căn bản không dẫn nàng tỉnh. Từ nàng cứu bị thương nặng Lưu Vũ Sinh sau, không biết là mâu tính bộc phát vẫn là như thế nào đấy, dù sao một viên trong nội tâm giả tất cả đều là hắn, rốt cuộc dung không dưới cái khác. Bởi như vậy Khắc Minh đãi ngộ liền thật to không bằng theo trước, Từ Tĩnh không chỉ có không lại làm hắn đưa đón, cũng không cùng hắn ăn cơm, thậm chí ngay cả điện thoại của hắn đều không tiếp rồi. Khắc Minh có mấy lần đi tìm Từ Tĩnh đều lánh cái mặt, nói đều lười được nói với hắn. Khắc Minh vốn là trăm mối vẫn không có cách giải, không biết mình là làm sai chỗ nào, như thế nào Từ Tĩnh đối với hắn đột nhiên liền biến thành như vậy. Khi hắn nghi hoặc không giải thời điểm, có người nói cho hắn vấn đề đáp án. Cái người kia phi thường thần bí, không biết từ chỗ nào nhi tìm được mã số của hắn, trực tiếp gọi cho hắn sau đã nói một câu như vậy, bệnh viện nhân dân Lý có cái kêu Lưu Vũ Sinh đấy, Từ Tĩnh hiện tại thích là hắn. Sau đó cái kia thần bí nhân liền cúp điện thoại. Khắc Minh vốn đến đối với cái này điện thoại bán tín bán nghi, nhưng là hắn tại bệnh viện nhân dân nghe xong một phen sau, liền triệt để tin lời của người kia. Nguyên lai thật sự có một người tên là Lưu Vũ Sinh người, hoành đao đoạt tái đoạt đi rồi Từ Tĩnh. Từ Tĩnh sở dĩ đối với hắn mười phần lãnh đạm, đều là vì cái này kêu Lưu Vũ Sinh người. Khắc Minh trong nội tâm ghen ghét chi hỏa hừng hực tiêu đốt, cơ hồ muốn đốt hắn mất đi lý trí, cho nên hắn lập tức kêu lên rồi vài cái huynh đệ, chuẩn bị cho Lưu Vũ Sinh một cái khắc sâu giáo huấn. Chuyện phát sinh kế tiếp tỉnh, tựa như tiền văn theo như lời, bọn họ tra được rồi Lưu Vũ Sinh số điện thoại di động, sau đó dùng công nghệ cao GPS truy tung hắn đến rồi mảnh đất hoang này. Làm Khắc Minh không thể tưởng được là mảnh đất hoang này vậy mà nguy hiểm như thế, có quỷ dị đầu người trận, còn có cường đại thi quỷ. Hắn hai cái huynh đệ không hiểu kỳ diệu mất tích, sinh tử không biết, võ lực siêu quần thái thúc bị thi quỷ đuổi giết, hiện tại cũng không biết hạ trường như thế nào. Chính hắn cũng ham sâu ảo cảnh, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cả càng làm cho hắn không thể tưởng được là Lưu Vũ Sinh vậy mà thật sự có thần thông, nếu như không phải là Lưu Vũ Sinh nói không chừng hắn liền chết ở đầu người trận chính giữa rồi. Khắc Minh đã sớm điều tra qua Lưu Vũ Sinh tư liệu rất mơ hồ, nhưng là nâng lên Lưu Vũ Sinh có thể có chút pháp lực, bởi vì cái này người mười phần cổ quái. Hắn vốn đến đối với tư liệu thượng Lưu Vũ Sinh có cái gì pháp lực các loại thuyết pháp xỉ mũi coi thường, cái gì dám cho thần thông pháp lực, đều cái gì niên đại rồi nào có những vật này. Chính là tận mắt nhìn đến đất hoang những này chuyện kinh khủng sau, hắn đối với Lưu Vũ Sinh cường đại có rồi chân chính nhận thức. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn chỉ sợ rồi Lưu Vũ Sinh, lão hổ con báo cũng rất cường đại, tuy nhiên nó lưu lạc tại trong vườn thú đã trở thành nhân loại đồ chơi, lực lượng cường đại cũng không phải là không chê vào đâu được, trí tuệ cường đại mới là vương. Ạo. Lưu Vũ Sinh có lẽ tại đối phó quỷ quái phương diện này rất cường đại, nhưng ở đối phó nhân tâm phương diện này quả thực là cái thái điểu, Khắc Minh tự tin có thể đem hắn đùa bỡn cùng cổ trên lòng bàn tay. Thông qua vừa rồi tiếp xúc, hắn kết luận Lưu Vũ Sinh chính là một kẻ xảo trá mà lại người tham tiền, thực không hiểu nổi Từ Tĩnh như thế nào sẽ thích một người như vậy. Cho dù Lưu Vũ Sinh mới vừa rồi còn cứu Khắc Minh một cái mạng, nhưng hắn không có chút nào cảm kích ý tứ, không chỉ có không có trong lòng còn có cảm kích, nhưng lại nổi lên sát tâm. Hắn dùng 5 triệu làm mồi dụ, thỉnh cầu Lưu Vũ Sinh đi cứu huynh đệ của mình, mục đích thực sự cũng không phải là vì cứu ra lão Nhạc Hảo A Hổ, mà là vì làm Lưu Vũ Sinh cùng thi quỷ cứng rắn đánh với. Vô luận Lưu Vũ Sinh cùng thi quỷ ai thắng ai thua, kết quả đều đối với hắn có lợi nhất, thi quỷ thắng không cần phải nói, hắn lặng yên không tiếng động liền trừ đi tình địch, nếu như là Lưu Vũ Sinh đánh bại rồi cái kia cường đại quái vật, hắn như vậy khẳng định cũng là nọ mạnh hết đà. Đến lúc đó Khắc Minh nhất định sẽ làm cho hắn chết không nhắm mắt đấy. Khắc Minh nghĩ gì rất tốt, nhưng trên đời sự có đôi khi chính là như vậy khó có thể đoán trước, Lưu Vũ Sinh như thế nào hội thật sự như hắn cho nên vì cái gì như vậy không chịu nổi. Người có hại hổ tâm, làm sao biết hổ không đả thương người ý đây? Lưu Vũ Sinh kỳ thật sáng sớm liền biết được Khắc Minh đến ý, biết được hắn là vì chính mình mà đến, hơn nữa còn biết hắn không yên lòng. Sở dĩ không vạch trần Khắc Minh, còn giả diễn trò cho hắn xem, chẳng qua là muốn lợi dụng hắn thôi. Vừa đi vào mảnh đất hoang này thời điểm, Lưu Vũ Sinh cũng đã nhận ra không đúng. Nơi này thi sát quá mức nồng đậm, 10 phần không bình thường. Như vậy nồng đậm thi sát, liền tính là vạn người hố đều chưa hẳn có thể tụ tập đến, hết lần này tới lần khác một chỗ hoang chỗ không có người ở liền xuất hiện rồi. Nhưng mà lão quỷ thi cốt ở chỗ này, nó đã có rồi yếu ớt cảm ứng, cho nên Lưu Vũ Sinh đành phải cứng này đầu ra tiến đi tìm. Tiến vào đất hoang không bao lâu, hắn liền gặp thi quỷ. Thi quỷ sinh ra phi thường khó khăn, cần muốn rất nhiều điều kiện, giản yếu mà nói chính là muốn tập thiên địa chi âm sát, dùng thi thành quỷ. Thứ này cũng không thật thể, chỉ là một cổ hư ảo linh thể, nhưng là nó đã khống chế vô số thi cốt, tổ hợp thành một cái thể xác nhập vào thân ở phía trên. Nó am hiểu nhất thi triển ảo cảnh, thích nhất ăn nhân hồn phách, hơn nữa đối với mới chết chi người hồn phách nhất vì thiên vị. Nó sưu tập đến thi cốt năm rộng tháng dài sinh ra vô biên thi sát, bị những này thi sát cảm nhiễm thi cốt lại sẽ biến thành hạ cấp án linh đồng dạng tồn tại. Cho nên mảnh đất hoang này quả thực là một cái quỷ, vô luận người sống vẫn là vong hồn, đặt mình trong đó đều nguy hiểm cực kỳ. Lưu Vũ Sinh tuy nhiên có thể nhìn thấu thi quỷ lai lịch, cũng có thể khám phá nó chân thân, tuy nhiên nó cầm nó một chút biện pháp đều không có. Nó dùng không thuộc về mình thi cốt khi làm khôi giáp. Lưu Vũ Sinh không luận dùng loại nào thông linh thuật, đều chỉ có thể hủy hoại rất bên ngoài thi cốt, nhưng căn bản không làm gì được rồi nó. Hơn nữa lao quỷ thi cốt cũng bị thi quỷ sưu tập đến, Lưu Vũ Sinh cũng không thể tùy ý đem thi quỷ thể xác hủy diệt, nói như vậy lao quỷ thi cốt nhất định sẽ đi theo hư thối thành cho đấy. Lưu Vũ Sinh không thể làm sao thi quỷ lại có thể xúc phạm tới hắn, ảo giác đối với Lưu Vũ Sinh không có tác dụng, nhưng là những kia đầy cốt cách, còn có này vô số bị thi sắt cảm nhiễm đầu người cũng không phải là đùa giỡn đấy. Hơn nữa lao quỷ hồn phách tựa như một cây mỹ vị xương cốt đồng dạng hấp dẫn lấy thi quỷ. Khi thi quỷ đột kích thời gian đem lão quỷ dọa một đầu chui vào hũ lý, nửa ngày đều không dám lên tiếng. Không làm gì được rồi thi quỷ, Lưu Vũ Sinh vốn định tạm thời trước rời khỏi nơi này, đợi nghĩ tới đối phó nó biện pháp lại trở về. Bất quá khi hắn đi ra đất hoang thời điểm, lại từ tiểu bảo nơi này biết được rồi Khắc Minh bọn người tin tức. Tiểu bảo chính là này chiếc xe đạp thượng tiểu quỷ đầu, hắn lai lịch kỳ lạ, sau văn sẽ có công đạo. Khắc Minh bọn người mục đích tới nơi này rất rõ ràng chính là nhằm vào Lưu Vũ Sinh đấy, Lưu Vũ Sinh nghe xong tiểu bảo hình dung sau, lập tức nghĩ tới một chủ ý thi quỷ rất cường đại. Nhưng là có nhược điểm của nó hút hồn phách thời điểm, nhất định phải theo nhập vào thân thi cốt phía trên rời đi. Đương nhiên, lúc này cũng đừng vọng tưởng thương tổn nó, bởi vì nó mặc dù cách mở rồi thi cốt, nhưng là toàn thân thi sắt không phải là tốt như vậy phá vỡ đấy. Nhưng mà Lưu Vũ Sinh cũng không nghĩ tới phải làm rất thi quỷ, hắn chẳng qua là muốn giúp lão quỷ cầm lại thi cốt mà thôi. Như vậy, chỉ cần đem Khắc Minh đám người này hồn phách đưa cho thi quỷ hút, chẳng phải có cơ hội đoạt lại lão quỷ thi cốt rồi. Liên tính thất bại cũng không có gì tổn thất, thi quỷ tất nhiên cường đại, Lưu Vũ Sinh đại thông linh thuật lại cũng không là ăn chay. Dù là Lưu Vũ Sinh nghĩ đến chủ ý liền lập tức quay người trở lại đất hoang, nhưng vẫn cũ đã tới chậm một bước, bọn họ bốn người tiến đến, Lưu Vũ Sinh lại chỉ tìm được rồi Khắc Minh một cái người. Kỳ thật khi hắn tìm được Khắc Minh thời điểm, Khắc Minh đã bị đầu người trận tươi sống cắn chết rồi, ngay cả cái toàn thây đều không có, toàn thân bị cắn không có một khối thịt ngon. May mà Lưu Vũ Sinh phải cần Khắc Minh cũng không phải cần phải còn sống, cho dù là chết rồi, cũng đồng dạng có thể vì hắn sử dụng. Lưu Vũ Sinh đầu tiên là tạm thời bị xua tan rồi đầu người trận thi sát, sau đó dùng thông linh thuật gọi về Khắc Minh hồn phách. Hơn nữa làm cho rồi một cái cố linh phù đem Khắc Minh hồn phách ngừng kết thành thực thể. Khắc Minh mơ mơ màng màng thậm chí không biết mình đã chết rồi, còn tại nghẹn ý xấu mắt muốn hại Lưu Vũ Sinh đây. Có người không biết mình đã chết rồi, hồn phách như cũ dựa theo khi còn sống sinh hoạt tập quán khắp nơi du đãng. Lưu Vũ Sinh vì để cho Khắc Minh cho là hắn vẫn đang còn sống, cho nên đặc biệt làm bạn cùng diễn rồi vừa ra hí. Vì để cho Khắc Minh có thể chui đầu vô lưới đi đến tìm thi quỷ đi chết, hắn xem như hao hết rồi khổ tâm. Chương 18, chạy thủ mạng. Đổi mới thời gian 2013-7-12-316, số lượng từ 3110. Lão quỷ nghe Lưu Vũ Sinh nói sự tình nguyên do, vốn là thanh hắc mặt quỷ có vẻ càng tăng kinh khủng, nó thở dài nói, khó trách các thế hệ thông linh sư 10 cái có 9 là thiên sát cô tinh, đều theo như ngươi cái làm việc biện pháp, không gặp báo ứng tính quái rồi. Lão quỷ, lời này của ngươi nói quá không trượng nghĩa rồi, như ta làm còn không đều là vì ngươi. Nếu không ngươi cần phải tìm cái kia quỷ chết đói, ta còn về đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi đây đến cùng thi quỷ đánh nhau. Lưu Vũ Sinh mất hứng nói. Lão quỷ sầu mi khổ kiểm nói, cùng thi quỷ liên hệ là không có cách nào khác chuyện tình, nó là thế gian này ít có tà vật, liền tính không có nguyên nhân của ta, chẳng lẽ ngươi thân là thông linh sư gặp được nó liền thờ ơ? Tới tìm ngươi phiền vài cái này vài người có lẽ không yên lòng, nhưng vô luận như thế nào tội không đáng chết đi. Ngươi không cứu bọn họ còn chưa tính, còn muốn đem hồn phách của bọn hắn đến trong hố lửa đấy, làm như vậy không được gặp báo ứng sao? Lưu Vũ Sinh buồn cười nghiêng qua lão quỷ liếc mắt, chẳng thèm ngó tới nói, ngươi tại sao lại tới đây một bộ? Nghe ai nói thông linh sư liền nhất định được bắt quỷ? Thông linh sư liền nhất định được hàng yêu trừ ma mở rộng chính nghĩa? Có này công phu ta đi ngủ một giấc thật tốt, ra ngươi đã như vậy thay bọn họ minh bất bình, được à, ta thả bọn họ một con ngựa. Chúng ta trở về đi, ngươi thì cốt ta cũng vậy không tìm rồi, nguyện vọng của ngươi liền tính là cái trò đùa, từ nay về sau cũng đừng nhắc lại rồi. Lão quỷ sắc mặt trì trệ, có chút xấu hổ nói, hắc hắc, tiểu tử, kỳ thật ta là đang nói đùa. Ta chính là thử nhìn ngươi đến cuối cùng có nhiều máu lạnh, ha 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 ha. Cái này vài người nghẹn xấu tới tìm ngươi, thật sự là chết chưa hết tội, ngươi có thể đem hồn phách của bọn hắn phế vật lợi dụng, tính là vinh hạnh của bọn hắn. Lão quỷ, ta biết được ngươi muốn làm gì, dựa vào chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ta có thể bất kể so sánh ngươi những kia tiểu tâm tư. Nhưng là, tốt xấu ngươi cũng phải có cái độ a, suốt ngày hỏi cái này chút ít ngớ ngẩn vấn đề, làm ta đối với ngươi chỉ số thông minh rất không nói gì a. Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói. Lão quỷ bị Lưu Vũ Sinh kích thích một chút, trầm mặc nửa ngày không có lên tiếng, một trương mặt quỷ không ngừng biến ảo, cuối cùng nó nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi đã cái gì cũng biết, chính mình như vậy cẩn thận một chút. Đợi chuyện lần này bề bộn xong, ta khả năng liền hội vĩnh viễn rời đi, đến lúc đó gặp lại vô kỳ. Lưu Vũ Sinh ở một bên không kiên nhẫn chặt đứt lời của nó, lão quỷ, ngươi có phải hay không đã quên thân phận của ta? Đừng nói ngươi chỉ là bị âm sai câu đi, liền tính ngươi bị đẩy đi đi thập bát tầng địa ngục, ta cũng vậy có thể đem ngươi triệu hoán đi ra. Nơi nào đến cái gì gặp lại vô kỳ? Hành rồi, đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, ta áp vào trên người tiểu tử kia ẩn khí phù lập tức liền hội mất đi tác dụng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Lão quỷ muốn nói lại thôi, Lưu Vũ Sinh đã nhanh như mèo đến thi quỷ hang ổ bên kia đi rồi, nó đành phải đội lấy một đoàn vải tợ lật tịt tung bay đung đưa đi theo. Khắc Minh cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ thân thể so với Di Vãng nhẹ rất nhiều, không biết là ảo giác vẫn là như thế nào đấy, hắn theo trên cỏ đi qua giống như ngay cả cái dấu chân đều không có. Vốn đến khuya hôm nay tại đất hoang đi lâu như vậy, tinh thần khẩn trương tăng thêm thể lực tiêu hao, hắn nên cảm thấy mệt chết đi mới đúng, có thể trên thực tế hắn một chút cũng không phiền lụy. Không chỉ có không phiền lụy, nhưng lại có loại thân nhẹ như yến cảm giác. Còn có càng kỳ quái địa phương, hắn hôm nay xuyên cũng không dày, tại cái này cuối mùa thu tiết ban đêm, phong hàn lộ trọng, hắn vốn nên đông lạnh trên người thẳng khởi nổi da gà mới đúng. Nhưng là, hắn hiện tại không chỉ có không biết là lạnh, ngược lại đối với âm lãnh không khí cảm nhận được một loại thư thích. Các loại bất thường hiện tượng, làm Khắc Minh đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà bây giờ không phải là lo lắng những điều này về sau, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khắc Minh không có đứng ở Lưu Vũ Sinh lời nhắn nhủ địa phương, bởi vì hắn không tin được Lưu Vũ Sinh. Hắn vụng trộm đi vào cái chỗ này, cỏ dại so sánh thấp bé, tầm mắt phi thường khoáng đạt, thi quỷ hang ổ cùng với phụ cận địa hình có thể nhìn một cái không sót gì. Hắn ngồi xổm xuống, lặng lặng chờ Lưu Vũ Sinh bên kia bắt đầu hành động. Chính là tà đẳng hữu đẳng, thi quỷ trong hang ổ thủy chung không có bất kỳ phản ứng. Không biết đợi bao lâu, có lẽ chỉ có mấy phút đi, nhưng ở Khắc Minh trong nội tâm lại như đợi vài năm như vậy dài dằng dặc. Tại này quỷ quái mọc thành bụi đất hoang lý, dù là nhiều ngốc một giây đồng hồ đều là một loại tra tấn. Liên tại hắn đợi đã lâu, lâu đến bắt đầu hoài nghi Lưu Vũ Sinh mục đích là về sau, trên người hắn đột nhiên phát sinh rồi biến cố. Lưu Vũ Sinh áp vào Khắc Minh sau lưng lá bửa, chẳng biết tại sao vậy mà không gió tự cháy, chỉ trong nháy mắt liền đốt thành tro bụi theo gió đêm phiêu tán rồi. Lá bùa thiêu đốt thời điểm hỏa diễm nhiệt độ như thế nóng rực, nhưng Khắc Minh lại một chút nóng lên cảm giác đều không có, cho nên hắn căn bản không biết sau lưng xuất hiện rồi chuyện như vậy. Thẳng đến lá bùa cho tàn bị phong bay tới trước mắt của hắn, hắn mới cảm thấy có chút không đúng, đang lúc hắn còn tại nghi hoặc những này cho tàn từ đâu mà đến thời điểm, thi quỷ trong hang ổ đột nhiên truyền ra một tiếng thét lên. Chi chi. Quái dị kêu tiếng vang lên đồng thời, theo này gian cũ nát nhà ngói lý đột nhiên nhảy lên ra rồi một con quái vật. Cái này quái vật nhìn xem như một con khổng lồ con nhện, nhưng trừ rồi cùng con nhện đồng dạng có 8 con chân bên ngoài. Còn có 8 con đầy móng vuốt, hơn nữa mỗi chỉ móng vuốt trên ngọn đều đâm một viên đầu người. 8 người đầu tất cả đều mở ra máu chảy đầm địa con mắt, trong miệng phát ra chi chi thét lên. Đây chẳng phải là đuổi giết thái thúc này con quái vật sao? Nguyên lai đây là thi quỷ. Khắc Minh trong nội tâm âm thầm suy đoán, hắn còn tưởng rằng là Lưu Vũ Sinh rốt cục phát động rồi, cho nên thân thể lặng lẽ lại nằm sấp thấp một ít, không có chút nào ý thức được nguy hiểm phủ xuống. Thi quỷ tám cái người chết đầu, 16 con máu chảy đầm địa, con mắt tất cả đều dương thật to, bốn phía nhìn loạn rồi một phen sau, trực tiếp liền chạy Khắc Minh chạy tới. Khắc Minh tuy nhiên không biết trên người lá bùa xảy ra vấn đề, cũng không biết Lưu Vũ Sinh căn bản chính là tại lợi dụng hắn, nhưng là hắn cũng không phải là không biết biến báo ngốc tử. Xem xét thi quỷ chạy hắn đến ấy, hắn bất chấp tất cả, đứng lên chạy đi liền chạy. Bên hai truyền đến o o tiếng gió, toàn lực chạy nhanh một khắc này, Khắc Minh cảm giác mình giống như bay lên, hắn càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Nhân sinh của hắn chính giữa, chưa bao giờ nhận thức qua như vậy nhanh như điện chớp cảm giác, cùng mở ra xa hoa người lái xe cái loại cảm giác này hoàn toàn bất động. Tốc độ của hắn quá nhanh, đằng sau thi quỷ vội chi chi gọi bậy, tám con móng vuốt bước nhanh như bay, thậm chí xuất hiện rồi ảo ảnh, làm cho là như thế, y nguyên bị Khắc Minh càng vùng càng xa. Khắc Minh tại như vậy kịch liệt trong khi chạy trốn, vẫn đang có thừa lực tự hỏi. Thi quỷ vừa ra tới liền chạy về phía hắn, mục đích như thế rõ ràng, rất hiển nhiên hắn đã bị bán rồi. Bán rồi người của hắn tự nhiên chính là cái mới nhìn qua kia tham tài hèn mọn bị ổi Lưu Vũ Sinh. Tuy nhiên hắn còn không có bất kỳ chứng cứ, nhưng tâm lý hắn chính là ẩn ẩn có một loại trực giác, đây hết thảy đều là Lưu Vũ Sinh bấy dập. Nghĩ đến Lưu Vũ Sinh diễn trò làm giống như không giống như dạng, Khắc Minh hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà hắn còn có một chút không rõ, Lưu Vũ Sinh là trường nào thì bắt đầu thiết kế hắn? Chẳng lẽ là từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn nhìn ra rồi sơ hở? Hắn tìm đến Lưu Vũ Sinh trước, chưa bao giờ lộ ra qua nửa điểm phong thành, như vậy Lưu Vũ Sinh là làm sao mà biết được đây? Nếu như nói Lưu Vũ Sinh căn bản không biết hắn đến mục đích, vậy người này cũng thật là đáng sợ chút ít, tố không nhận thức muốn đem người đến trong hố lửa đấy, thật sự là ngon độc. Khắc Minh trong đầu cao tốc vòng vo rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng là dưới chân tốc độ một chút cũng không có giảm bớt, không nhiều trong chốc lát liền đem thi quỷ vùng xa xa đấy. Thi quỷ vội chi chi gọi bậy, nó mạnh mẽ dừng lại rôi ra một con móng đuốt, bắt được trên người một viên đầu người, dùng đầy móng đuốt theo đầu người trên thiên linh cái đâm đi xuống, một chút đem người tết tóc thành rồi mức quả. Bị chui thành mức quả người chết đầu mạnh mẽ mở to mắt, ngũ quan lý đều ở đổ máu. Nó hé miệng phát ra không tiếng động gào thét, cái này tiếng kêu gào trong nháy mắt liền chuyển khắp cả cái đất hoang. Cái này quả người chết tóc ra tiếng thét dài sau, liền cả cái nổ mở đến, tựa như dưa hấu bị truy hung hăng đập một cái, hồng bạch giao nhau tạp trùng bốn phía vẩy ra. Theo nó vỡ vụn, đất hoang lý sinh ra kỳ quái biến hóa, một cổ vô hình sát khí bắt đầu tràn ngập. Cái này sát khí không biết từ chỗ nào mà đến, âm lãnh mà hung ác, chỉ trong chốc lát liền đem khắp đất hoang bao vây lại. Đầu người trong trận mấy ngàn người chết đầu bị sát khí một kích, tất cả đều mở mắt, tung bay đung đưa tứ tán mà đi. Khắc Minh đắc ý tại chính mình tốc độ kinh người, không có chút nào lo lắng đến trong đó vấn đề. Một cái người làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy đây? Hắn thậm chí chân đều không dính. Hắn dương dương đắc ý chạy trước, trong nội tâm tính toán chạy ra đất hoang sau hứng nên thu xếp làm sao Lưu Vũ Sinh. Còn về Lão Nhạc cùng A Hổ bọn họ, sớm đã bị Khắc Minh không hề để tâm rồi, hắn thuyết phục Lưu Vũ Sinh đi cứu người, vốn chính là vì để cho Lưu Vũ Sinh cùng thi quỷ sống mái với nhau. Người khác chết sống, quan hắn đánh giám. Chính là liền tại Khắc Minh đắc ý thời điểm, lại đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy vô số đầu người phiêu đãng tại giữa không trung, dậm dạp chẳng chịt chặn đường đi của hắn. Những người này đầu tất cả đều trừng mắt máu chảy đầm địa con mắt, đại trương đen nhánh sâu không thấy đáy miệng, gắt gao theo dõi hắn. Tâm lý hắn phát lệnh, thân hình liền chậm lại, đứng tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Đầu người phiêu đãng tại giữa không trung, tựa hồ nghị xông lên cắn cắn Khắc Minh, nhưng hoặc như là bị vật gì đó trói buộc chặt rồi, chúng nó xông không phá tầng kia chướng ngại, chỉ có thể ngăn trở Khắc Minh đi đến đường, lại không thể xông lên cắn xé. Khắc Minh cũng không dám tùy tiện hành động. Hắn không biết những người này trận đầu đến tột cùng có cái gì uy lực, trước bị hãm ở bên trong thời điểm, loại này sợ hãi còn rõ mồn một trước mắt. Liên tại hai bên cầm cự được thời điểm, thi quỷ chi chi thét chói tai lấy xa xa đuổi theo. Thi quỷ tám cái người chết đầu biến thành bảy cái, nhìn xem càng có vẻ đáng sợ, loại này dị dạng sợ hãi, máu chảy đầm địa làm người thấy sợ hãi. Khắc Minh sợ hãi nhìn thoáng qua chạy vội thi quỷ, cắn răng túi đầu liền xông ào vào phiêu đãng đầu người trận. Lưỡng hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, tương đối vẫn là thi quỷ so sánh đáng sợ, đầu người trận dù sao trải qua một lần. Khắc Minh có thể cố lấy dũng khí đi đối mặt, nhảy lên đến đầu người trong trận sau, Khắc Minh thật dài thở dài một hơi. Xem ra Lưu Vũ Sinh có chuyện không có nói dối, những người này đầu am hiểu chế tạo ảo giác, thực tế uy lực kỳ thật không có lớn như vậy. Hắn đi xuyên qua phiêu đãng đầu người chính giữa, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên đôi khi hội trước mặt đánh lên đầu người, chính là hắn lại trực tiếp theo đầu người thượng xuyên rồi qua đi. Những người này đầu căn bản chính là ảo giác. Thi quỷ như cũng bị vứt xa xa đấy, xem ra nó là đuổi không kịp đến rồi, Khắc Minh trong nội tâm dễ dàng rất nhiều. Có thể vừa lúc đó hắn đột nhiên cảm giác được khỏe mắt lánh qua một cái hắc ảnh. Chương 19, Tháng Thân. Đổi mới thời gian, 2013/7/11/22:54.29, số lượng từ 3133. Khắc Minh tinh thần kéo căng chặt chẽ đấy, tại cái này phiến quỷ dị đất hoang, bất luận cái gì một điểm động tĩnh đều có thể cất giấu chí mạng nguy hiểm. Đối với không hiểu xuất hiện hắc ảnh, hắn không dám kinh thường, vội vàng chậm lại cước bộ quay mặt đi tìm kiếm cái bóng đen kia tung tích. Không có phí bao nhiêu công phu hắn liền thấy được cái bóng đen kia, liền yên lặng đứng cách hắn không xa địa phương, giấu ở một đống đầu người đằng sau. Khắc Minh đề cao cảnh giác, cực kỳ cẩn thận hỏi, là ai, ai ở nơi nào? Hắc ảnh giữ im lặng đi về phía trước rồi hai bước, làm Khắc Minh thấy rõ bộ dáng của hắn. Khắc Minh lập tức quá sợ hãi. Nương mê mang bóng đêm, hắn chứng kiến hắc ảnh rõ ràng chính là được xưng đi hấp dẫn thi quỷ chú ý Lưu Vũ Sinh. Hắn ổn rồi ổn tâm thần, ra vẻ bất mãn nói, tại sao là ngươi? Ngươi không phải nói đi khiêu khích quái vật kia ư, như thế nào nó đuổi theo ta không thả, ngươi lại chạy đến nơi này đến rồi? Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đi, đến nước này rồi còn trang, có ý tứ sao? Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói. Khắc Minh khỏe mắt nghiêng một chút, thi quỷ bị vứt xa xa đấy, ngay cả thân ảnh đều không thấy được, hắn yên lòng, vẻ mặt kinh ngạc nói, tiên sinh ngươi nói cái gì nha? Cái gì ngầm hiểu lẫn nhau? Ta không rõ ý của ngươi là. Lưu Vũ Sinh thấy hắn mạnh miệng, cũng không phản bác, chỉ là nhìn xem hắn cười lạnh. Khắc Minh bị Lưu Vũ Sinh xem trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng lại sợ thi quỷ đuổi đi tới, không dám chậm trễ nữa đi xuống, đành phải kiên trì nói, tiên sinh, mặc kệ ngươi làm như vậy là vì cái gì, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó nhất định là có chỗ hiểu lầm. Hiện tại này quái vật đối với ta theo đuổi không bỏ, chúng ta là không phải là trước rời khỏi nơi này, đợi sau khi ra ngoài ta cho ngươi thêm hảo hảo giải thích, ngươi cảm thấy như thế nào? Hứ, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, hôm nay ngươi là đi ra không được rồi, nhận mệnh đi. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói. Khắc Minh biến sắc, ngữ khí có chút đông cứng nói, chúng ta không oán không cửu, ngươi không muốn cứu bằng hữu của ta còn chưa tính, vì cái gì còn muốn chạy tới khó xử ta? Quái vật hại chết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tí nữa nó đuổi theo, ta tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, chẳng lẽ ngươi có thể có tốt rồi? Lưu Vũ Sinh phủi tay, giả giả nói, hảo hành động, thật sự là hảo hành động, ngươi không đi làm diễn viên thật sự là thiệt thòi rồi. Khắc Minh nhíu mày, càng làm tức giận cố nén rồi đi xuống. Lưu Vũ Sinh thần bí khó lường, hắn không dám tùy tiện trở mặt, nhưng mà như vậy rông dài cũng không là biện pháp, thi quỷ chạy nhanh lắm, nói không chừng lập tức liền hội đuổi theo. Hắn đối với Lưu Vũ Sinh chắp tay nói, tiên sinh, ta thật sự không rõ ngươi đang nói cái gì, ta còn có việc gấp, đi trước rồi. Cáo tử. Khắc Minh xoay người đang muốn đi, Lưu Vũ Sinh ở phía sau ôn hòa nói, đừng có gấp, ta cho ngươi xem dạng gì đó, xem xong rồi đi không muộn. Lưu Vũ Sinh từ phía sau lao ra một khối cuốn lại bố, giật ra sau từ đó phủ phủ rơi ra một thứ gì. Khắc Minh vốn đến không nghĩ phản ứng Lưu Vũ Sinh, thầm nghĩ mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng là khi Lưu Vũ Sinh đem sau lưng bố giật ra sau, hắn đột nhiên cảm thấy một trận rung động, giống như này khối bợ gì sợ tổn gì đó cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại, không dám tin xem trên mặt đất gì đó, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lưu Vũ Sinh ném trên mặt đất đấy, là một cô thi thể, một cụ máu thịt mơ hồ thi thể. Thi thể trên người da thịt tựa như là bị nào đó dã thú cắn nuốt loạn thất bát tao, toàn thân không có một khối thịt ngon, mặc quần áo cũng bị xé thành rồi một mảnh dài hẹp vỡ bộ, nhiễm đại lượng máu dính vào rồi trên thi thể. Thi thể da đầu bị gặm được rồi bên, lộ ra mang theo tơ máu xương sọ, một cái hốc mắt tối om đấy, vốn nên trong đó tròng mắt đánh rơi bên ngoài, cùng mấy cây gân thịt cùng một chỗ liền tại trên đầu. Cố thi thể này là như thế thê thảm, tin tưởng đổi rồi ai tới đều nhận không đưa ra thân phận, nhưng là Khắc Minh đã có loại mãnh liệt trực giác, đó chính là hắn chính mình. Đó chính là hắn thi thể của mình. Hắn run rẩy chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể, vươn tay muốn đi sờ vừa sờ thi thể lâu, nhưng là hắn tay theo trên thi thể xuyên rồi qua đi, giống như xuyên qua rồi một cái bóng. Khắc Minh ngây dại, hắn không rõ đây là vì cái gì. Lúc này Lưu Vũ Sinh âm thanh mờ ảo nói, ngươi đã chết rồi, trên mặt đất sẽ là của ngươi thi cốt. Ta dùng đại thông linh thuật cùng vất vả tích góp từng tí một âm sát làm dẫn, cưỡng chế gọi về hồn phách của ngươi, cho nên ngươi tài năng không đợi đầu bảy có thể hồi hồn, hiện tại nghĩ tới sao? Theo Lưu Vũ Sinh nói, một vài bức trí nhớ hình ảnh ùn ùn kéo đến. Khắc Minh giống như thấy được lúc trước hắn ham tại đầu người trong trận, vô số đầu người vây quanh hắn không ngừng tan xé, hắn huyết lưu không ngừng, nhuộm đỏ rồi mảng lớn bãi cỏ. Thống khổ như vậy tra tấn không biết qua rồi bao lâu, đầu người rốt cục không lại cắn thịt của hắn rồi, chính là hắn chỉ có một con mắt tuyệt vọng mà sợ hãi đang nhìn bầu trời, đã triệt để mất đi chi giác, biến thành một cụ thi thể lạnh băng. Lúc này Lưu Vũ Sinh xuất hiện rồi, hắn đứng ở Khắc Minh thi thể phía trước, làm rất nhiều không hiểu kỳ diệu động tác, sau đó đem Khắc Minh thi thể dùng một tấm vải bao lên rồi. Hắn bắt đầu nhắc tới chú ngữ, theo chú ngữ tiếng vang lên, Khắc Minh hư ảo mà yếu ớt thân ảnh chậm rãi theo trên mặt đất phiêu lên rồi. Hắn hất tới Khắc Minh bóng ảnh thượng một ít kỳ quái bột phấn, sau đó lại dán rồi một đạo phù tại Khắc Minh trên người, vì vậy Khắc Minh bóng ảnh dần dần đọc lại. Nhìn đến đây, Khắc Minh đã triệt để rõ ràng, hắn là bị Lưu Vũ Sinh lợi dụng. Càng làm cho hắn cảm thấy oán hận chính là, hắn vậy mà đã chết rồi. Hắn hận độc rồi Lưu Vũ Sinh, nhưng vẫn cũ có một chút làm không rõ ràng, đã Lưu Vũ Sinh trước lừa gạt rồi hắn, như vậy hiện tại lại đến nói cho hắn biết chân tướng, đến tột cùng là vì cái gì. Tuy nhiên không rõ nguyên do trong đó, nhưng là đối với Lưu Vũ Sinh oán độc sẽ không bởi vậy giảm xuống nửa phần. Khắc Minh quái kêu liền xông về Lưu Vũ Sinh, hắn muốn dùng Lưu Vũ Sinh mệnh đến cho mình chôn cùng. Sắc mặt của hắn bởi vì oán độc biến thành phát thành, thân hình của hắn tại nói cho đi tới trong quá trình bắt đầu biến thành quỷ dị, biết mình bây giờ là một người chết sau, thuộc về vong hồn bản năng đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Càng tiếp cận Lưu Vũ Sinh, Khắc Minh thân hình liền càng phát ra hư ảo, tựa hồ đã không còn là thật thể, đã không thuộc về thế giới này. Hắn vốn đến nhìn xem bình thường thân thể đang tại sinh ra biến hóa, trên người bắt đầu máu thịt mơ hồ, sở hữu da thịt đều ở vỡ vụn. Chốc ra, một con mắt hạt châu cũng rất rồi ra đến, máu chảy đầm địa động ở trên mặt. Như vậy hiển nhiên ác quỷ sinh ra nhớ, đổi lại người bình thường đến sớm đã bị hù chết, nhưng mà Khắc Minh gặp được không phải bình thường người, Lưu Vũ Sinh chính là thế gian ít có đại thông linh sư. Khắc Minh hai tay biến ảo thành rồi một đôi trắng liếu cốt chảo, hàn quang lập lòe, nhìn xem uy lực to lớn, tựa hồ có thể sinh sinh đem người đầu chảo phá một cái lỗ thủng. hắn giơ móng đuốt hướng Lưu Vũ Sinh trên đầu chụp tới, còn sót lại một con mắt biến thành huyết hồng, trong miệng oán độc nói, "Lưu Vũ Sinh, hạ xuống theo giúp ta đi." Lưu Vũ Sinh mặt lộ vẻ khinh thường, thân thủ lấy ra một cây cành liễu, ba một tiếng quất vào rồi Khắc Minh trên người. Liền như vậy một cây không đáng nhìn cành liễu, một chút liền đem Khắc Minh cả cái quất bay rồi đi ra ngoài, Khắc Minh rơi trên mặt đất chi chi kêu to rồi hai tiếng, thân thể tựa hồ cũng bị đánh rút nhỏ ba điểm. Lưu Vũ Sinh tiện tay đem cành liễu ném trên mặt đất, nhàn nhạt nói, "Cành liễu đuổi tà ma, đánh một chút ải ba điểm, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút." Khắc Minh thần sắc quán độc, bộ mặt vặn vẹo thành rồi một cái quỷ dị góc độ, nhìn xem âm u khủng bố cực kỳ. Hắn thấy Lưu Vũ Sinh ném ra cành liễu, túi đầu gục xuống đến giống như dã thú bình thường thở hổn hển nói, "Lưu Vũ Sinh, ngươi biết ta là tới tìm ngươi?"
"Không sai, ta biết được."
Lưu Vũ Sinh nói. "Ngươi như vậy biết được ta tại sao tới tìm ngươi sao?" Khắc Minh cười quái dị nói, "Bởi vì có một cái phía sau màn độc thủ hướng ta mật báo, nói ngươi cầu dẫn tiểu tĩnh. Ngươi muốn biết người là ai vậy này sao?" Lưu Vũ Sinh nhíu mày, hắn biết được Khắc Minh đến tìm phiền toái cho mình là vì Từ Tĩnh, nhưng trong lúc này còn liên lụy đến người khác hắn cũng không biết. Là ai tại châm đối với chính mình? Lưu Vũ Sinh nghĩ nghĩ, cười lạnh nói, "Ta không muốn biết, bất luận là ai muốn đối phó ta, hắn đều khó có khả năng che giấu cả đời, sớm muộn gì có một ngày hội nhảy ra đấy. Ngươi cảm thấy, ta thần thông như vậy, hội đơn giản bị ám toán sao?" Khắc Minh trong miệng lẩm bẩm rồi hai câu, phát ra một ít không hiểu âm tiết, Lưu Vũ Sinh nghiêng rồi hạ thân hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Khắc Minh đột nhiên vươn người đứng dậy, toàn thân cốt cách cũng không phải là tràn đến hóa thành cốt tiễn, cấp tốc đâm về Lưu Vũ Sinh. Trong miệng hắn lớn tiếng hô, "Ta nói ngươi cho ta chết." Lưu Vũ Sinh không nghĩ tới Khắc Minh sẽ đến chiêu thức ấy, chú ý của hắn lực đều bị Khắc Minh theo lời phía sau màn độc thủ hấp dẫn, sau đó lại bị Khắc Minh làm bộ thấp giọng nói chuyện cho lừa bị rồi. Quay mắt về phía bay tới cốt tiễn, hắn tựa hồ thúc thủ vô sách, hơn nữa những này cốt tiễn tốc độ cực nhanh, hắn căn bản liền đến không kịp né tránh. Phốc suy, một trận nặng nề tiếng vang, sở hữu cốt tiễn tất cả đều chui đến rồi Lưu Vũ Sinh trên người. Những này cốt tiễn lực đạo phi thường lớn, thật sâu đâm thấu rồi Lưu Vũ Sinh thân thể, đem hắn tươi sống chui thành rồi một cái con nhím. Khắc Minh điên cuồng cười ha hả, trên người thịt nát bởi vì kịch liệt lay động mà rơi xuống rồi không ít, hắn đoán độc nói, "Lưu Vũ Sinh, ngươi có thần thông lại có thể như thế nào? Minh thương dễ tránh, ngươi tránh không khỏi ta ám tiễn. Mới chết chi nhân hồn phách suy yếu, ta nhất định sẽ thôn vệ rồi ngươi, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh." Lưu Vũ Sinh biểu lộ rất kỳ quái, như là tại kinh ngạc, hoặc như là tại buồn cười, nhưng là duy trì có không có thống khổ. Hắn nhẹ khẽ lắc đầu nói, "Thi quỷ thích hút mới lạ hồn phách, quá trình này rất thống khổ, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi." Theo Lưu Vũ Sinh tiếng nói rơi xuống, cả người hắn đột nhiên bắt đầu trở thành ngạt, biến thành chuyển màu vàng, trên người cốt tiễn cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng hắn bị gió đêm thổi phiêu lên rồi, ở giữa không trung lắc lắc đung đưa rơi xuống sau, liền biến thành một trương bị chui phá giấy vàng, dĩ nhiên là một cái thế thân. Khắc Minh phát ra phẫn nộ gào rú, nhưng là không đợi thổ lộ lửa giận trong lòng, một loại kỳ dị cảm giác bịt kín rồi trong lòng của hắn, hắn thân thể một trầu, chậm rãi quay đầu lại đi. Chỉ thấy thi quỷ đang lặng lặng đứng ở phía sau hắn. Thi quỷ tám cái đầu không biết khi nào thì lại bổ đủ, 16 con máu chảy đầm địa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Khắc Minh, sở hữu đầu đều phát ra chi chi tiếng kêu. Khắc Minh toàn thân run lên, thân hình tựa như cái bóng ảnh đồng dạng bắt đầu chậm rãi làm nhạt, nhưng là không đợi hắn biến mất, thi quỷ đột nhiên phát ra một trận tiếng rít. Nó tám cái đầu tất cả đều rất rơi trên mặt đất, theo cổ túi túi trên bụng cố lấy đến một trương miệng to như chậu máu, cái này đại hé miệng, lập tức một cỗ tuyệt cường hấp lực đem Khắc Minh lăng không hấp qua đi. Hét thảm một tiếng sau, hoang dã khôi phục bình tĩnh.